Chương 357. Nam Ngộng không sợ hãi. Chương 357. Nam Ngộng không sợ hãi. 14. Tiếng la giết còn quanh quẩn giữa núi non, mà chiến trường trong cốc thì đã khôi phục bình tĩnh. Chiếc khắc nhân cưỡi ngựa đi xuyên qua ruộng lúa mạch đã bị bỏ hoang, xung quanh thây chất đầy đồng, cờ sĩ binh giới cũng rơi đầy đất. Đây là một chiến trường vừa mới kết thúc. Khi chiếc khắc nhân quét dọn chiến trường, từ một chỉ huy sứ đến một tiểu tốt phía dưới cùng cũng không dám ngẩng đầu. Trên chiến trường, người duy nhất có thể vênh váo tự đắc chỉ có quân của chiếc gia đệ tử đi theo sau lưng chiếc khắc nhân. Số lượng gần như bằng thiết kỵ khiết đan, chỉ dùng thời gian một khắc đã bị bọn họ chính diện đánh bại. Vốn dĩ Đại Châu binh mai phục ở hai bên tung lũng, chuẩn bị trước sau giáp công, hoàn toàn không phát huy bất kỳ tác dụng gì, thậm chí sau khi quân Liêu bắt đầu chạy trốn, cũng không thể làm hết trách nhiệm ngăn chặn. Mặc dù quân Liêu chạy trốn chỉ còn lại không đến 7 phần mà thôi, hơn nữa ai nấy đều bị đánh tơi bời, nhưng khiết đan dẫn đầu cầm trong tay đám xương, trái bổ phải nện, dường như không phí chút sức lực nào đã phá tan sự ngăn chặn của Đại Châu binh trên đường đi sau, dẫn theo hơn một nửa binh lực chạy thoát. Là bị thất quân. Lại là bị thất quân. Binh sĩ quét dọn chiến trường đột nhiên loạn cả lên, giống như phát hiện phiên hiệu Liêu quân vừa giao chiến. Bỏ quân. Càng nhiều người bắt đầu kinh ngạc, dù sao phân quân và bị thất quân của Liêu quốc đều là đối thủ tiếng tăm lừng lây trong quân Hà Đông. Là do tên điểu tặc Tiêu Thập Tam kia phái tới tiêu diệt toàn bộ, dám trực tiếp bước vào trong núi, lá gan thật lớn, chỉ là không có đầu óc. Một gã tướng tá Dương Dương đắc ý, khôi giáp mặc trên người bại lộ thân phận của hắn. Sắc mặt Tần Tranh cũng không tốt, Đại Châu binh mất mặt xấu hổ, để hắn ở trước mặt chiếc khắc nhân rất mất mặt. Tướng là một quân, không có người nào có hy vọng có tư cách làm tướng lĩnh, lại ở giữa quan tặc nhiều lần, Đại Châu binh số một số hai Hà Đông liền biến thành mặc cho người ta làm thịt, ngay cả quần bại binh cũng không ngăn được. Đổi lại là phụ thân nhà mình lúc còn, lại bao nhiêu lần sợ hãi qua quân đội phòng hở, cũng không tệ lắm. Chiếc khắc nhân tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của Tần Lam, tới cười trấn an. Tần Lam đoán hận trừng mắt nhìn mấy chỉ huy sứ, lúc này còn không liều mạng, thật sự vương pháp chỉ là trang trí sao? Hiện tại lập trường của hắn hoàn toàn trái ngược với mấy ngày trước. Hàn học sĩ không phải là để cho người ta truyền lời, tự toàn là quan trọng, cho nên không sợ hãi đi. Hàn học sĩ khoan dung, năm đó quân Quảng Duệ cũng dựa vào hắn mới không bị xung quân lĩnh Nam. Nhưng đó cũng không phải là đám tặc tù này có thể nhẹ nhõm thoát tội. Nhưng mà chiếc khắc nhân đã rất hài lòng. Trải qua mấy ngày chỉnh huấn, đội quân tạm thời này đã có chút bộ dáng, hôm nay trên chiến trường cũng không kéo chân sau. Trên việc tiếp tế quân nhu, trại đô hợp phía Tây đã an bài nhân lực vận chuyển lương thảo lên, cộng thêm tích trữ vốn có, còn có thể ứng dụng một thời gian ngắn, đủ để chống đỡ cho đến khi đổi người Liêu đi. Mà trong lúc chỉnh đốn quân lực, chiếc khắc nhân còn chọn một số nhân thủ, lặn xuống núi rừng gần ngoài thành Y Lìa Châu, sau đó phóng hỏa đốt núi. Tuy rằng lúc này khí hậu ấm áp, núi lửa không bùng lên, nhưng khói đặc quần quận đủ để chiêu cáo quân coi giữ trong thành, lúc này quân Liêu đã không thể khống chế cục diện bên ngoài Y Lìa Châu. Chỉ có điều hai ngày nay người Liêu tăng cường thủ bị, thám báo có thể thành công tiếp cận Y Lìa Châu thành càng ngày càng ít, số lượng bị bắt bị giết bay lên thẳng tắp, chiếc khắc nhân đã suy nghĩ tạm thời rút người về, đỡ phải lãng phí nhân lực quý giá. Nhưng bất kể nói thế nào, theo hai đại chủ lực một nam một bắc Lân phủ và viện quân kinh doanh từng bước tiếp cận, ở trong mắt chiếc khắc nhân, thắng lợi đã cách không xa. Từng mũi đạp tiêu tiễn do sàng tử nô bắn ra, cắm ở trên tường thành Tầm Châu. Mũi tên dài mà kiên cố khiến bên công thành có thể dựa vào nó leo lên đầu tường, nhưng những hòn đá và ngói ném xuống từ trên thành dày đặc như mưa đá, giáng sói và gỗ tê dại càng trực tiếp đập gãy đạp toàn tiễn đâm vào chỗ cao. Mấy lần tấn công buổi sáng đều là không công mà lui, mà tần suất bắn quá mức thường xuyên, ngược lại khiến gần 30 bộ sàng nỏ tổn hại 4 cái trong đó. Phòng thủ thành Kính Châu thành từ nửa tháng trước, nhìn đã lung lay sắp đổ, nhưng cho đến hôm nay cũng chỉ là lung lay sắp đổ, mà không thấy bị công phá. Thoạt nhìn vẫn chưa được. Một tướng lĩnh phòng quốc cứu lớn tiếng thở dài, nếu như có thêm người tổng nữa, có thể khiến bọn họ đắp đất lên thành, so với bắn tên ánh sáng còn tốt hơn. Mấy tên tướng lĩnh khác cũng gật đầu, hiển nhiên là nói vào trong lòng bọn họ. Trương Hiếu Kiệt nghe vậy trên mặt hiện lên một tầng thanh khí, cố gắng đè nén tức giận trong lòng, quay đầu than thở với Tiêu Thập Tam, nào còn có thời gian, hơn nữa cũng không có người. Tiêu Thập Tam thầm nghĩ trong lòng. Dưới thành Y Thiệt Châu, tường thành bao quanh có một mảnh thi hải quần áo rách nát, đều là bách tính ôm tâm lý may mắn không có chạy thoát, bị người Liêu xua tới công thành. Trước đó Tiêu Thập Tam lĩnh quân xuôi nam, Trương Hiếu Kiệt vốn chuẩn bị trở về trấn Đại Châu, chỉ là 3000 hàng binh ngoài thành Cụ Châu đột nhiên làm loạn, khiến cho hắn không thể không chạy tới chủ trì trận chiến vây khốn Cụ Châu. Nhưng ở dưới tình huống binh lực không đủ, trừ phân ra binh mã phòng bị quân Tống trốn vào trong núi, binh lực còn lại chỉ đủ cho hắn xua đuổi dân chúng đến tấn công Cụ Châu. Dùng 2 ngày thời gian, thúc đẩy dân chúng Tống quốc ở dưới thành tiêu hao không còn. Trong chiến tranh, tính mạng người bình thường giống như cỏ rác không quan trọng gì. Thủ quân trong thành vì an toàn của mình và toàn thành, sao có thể hạ thủ lưu tình? Mặc dù trên thành có rất nhiều người có thể tìm được thân hữu của mình trong dân chúng xua đuổi tới, nhưng cuối cùng vẫn là mũi tên vô tình. Không có vật phẩm tiêu hao tùy ý hy sinh, chỉ có thể dùng để an ủi người trong nhà của tiểu phú Tức An. Nhưng nếu muốn giải quyết hiện trạng xuất công không xuất lực của thủ hạ, đối với Tiêu Thập Tam và Trương Hiếu Kiệt mà nói, thực sự là lực có thiếu. Chuyện các đời thiên tử Đại Liêu đều rất khó làm được, gia luật đất tân cũng khó làm được, càng không cần phải nói hai người này là lính tốt của thượng phụ điện hạ. Dưới tình huống như vậy, vì có thể mau chóng công phá Ương Châu, Tiêu Thập Tam và Trương Hiếu Kiệt không thể không tăng cường lực lượng tầm xa. Thần tí cung đều tập trung sử dụng, sang nọ cũng giống vậy, các công tượng tăng ca chế tạo phích lịch pháo, chỉ vì đột phá thượng thành thì đơn giản hơn một chút. Đang lúc hai người vắt hết óc, quân Tống ngoài thành lại bắt đầu đốt phong hỏa trong núi rừng. Gần Cù Châu thành, mấy chỗ núi rừng gần nhất đều bị quân Tống lẻn vào đốt lên. Mặc dù xuân ẩm ướt dày đặc, cỏ cây khó có thể đốt cháy, nhưng người Tống ở trong rừng chỉ vì khói báo động, cũng không thèm để ý rốt cuộc có thể đốt bao nhiêu cây rừng. Nhìn thấy phụ cận trong núi khói lửa liên tục nổi lên, Tiêu Thập Tam rõ ràng sĩ khí trong thành Y Di Châu mấy ngày gần đây chính là bị khói lửa này làm cho căng lên. Vì thế Tiêu Thập Tam tăng mạnh phái cả ngựa, không tiếc hao phí nhân lực càn quét sơn lĩnh gần đó, từ ngày hôm trước, số lượng khói lửa trong núi đột nhiên giảm xuống. Chỉ là hắn không có cách nào tiêu diệt ngọn nguồn. Vì dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đám rùa bọ trong núi, Tiêu Thập Tam điều động cả hai đội quân phòng ra, để bọn họ bước thẳng tới quân Tống. Tận lực tiêu diệt, nếu như không làm được, cũng phải đuổi chúng đi, quyết không thể để chúng ở lại phụ cận Cù Châu để cho một bộ binh mã tinh nhuệ nhất của thủ hạ đi đối phó một đám ô hợp, nếu không phải Tiêu Thập Tam nể tình địa thế, cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Nhưng tinh nhuệ tâm phúc của Tiêu Thập Tam khi tiến công chiếm cứ một chỗ quân trại, lại gặp phải một chi tinh binh khác, bộ dáng 7-800 người, không có vừa thấy người, liền tản vào trong núi rừng bắn tên lung tung, mà là bảy trận chờ đợi. Liêu tướng Linh Quân ngay từ đầu còn tưởng rằng là giả vờ, nhưng hắn dẫn một chi quân đội bị thất này hướng về phía quân trận đánh tới, đảo mắt liền bại, hơn nữa là thảm bại. Đáng hận nhất là sau khi chiến bại lại ở trong núi chặn đường lui của quân Tống, phá tan chặn đường trở về không đến 7 phần, mà những bại binh này vốn mang theo chiến mã bên người, ngoại trừ một thất ngựa cưỡi bên dưới, còn lại trên cơ bản đều bị mất. Kết quả này thiếu chút nữa làm cho Tiêu Thập Tam tức điên mất. Cho dù là bởi vì xuất thân giàu có, bắt đầu trở nên không muốn mạo hiểm, nhưng đường đường uy danh bị thất quân thì sao, tự phụ thì sao, chẳng lẽ đều giống như phân ngựa nửa đường bị kéo rất xuống. Mấy ngày nay công phòng chiến, qua lại mấy lần, đều là bên Đại Liêu chịu thiệt. Thám mã phái đi tốt xấu gì cũng bắt được mấy người sống, biết được một chi tinh binh kia là binh mã đến từ Phủ Châu. Hơn nữa quân chủ lực Lân Phủ chẳng mấy chốc sẽ đến. Quân Lân Phủ từ bỏ tất cả, chạy đến cứu viện. Trừ phi có thể thừa dịp người kiệt sức đón đầu đánh bại, nếu không thì không có khả năng tới kịp. Nếu như có thể đánh hạ Cù Châu, sự tình còn có thể vãn hồi. Binh mã xuất phát từ Cù Châu, có thể trấn áp thổ địa phạm vi trăm dặm phụ cận, quân Tống rời núi có đến mà không có về. Nhưng nếu công không được, kết quả do dự nữa, chính là hơn vạn quân thủ hai quan thạch lĩnh, Xích Đường sẽ không kịp rút lui, dẫn tới toàn quân bị diệt. Trương Hiếu Kiệt đã thấy được cục diện xấu nhất, mà chiến cuộc không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ, nhất định phải lui. Hắn liếc nhìn Tiêu Thập Tam, suy nghĩ phải mau chóng ngả bài với vị chủ soái này. Tiêu Thập Tam cảm nhận được ánh mắt của Trương Hiếu Kiệt, đột nhiên dương mắt hỏi, có muốn đi xem một chút hay không? Cái gì? Trương Hiếu Kiệt hơi ngây ra. Trước đó bắt sống thám mã, không phải bảo hắn đi dưới thành triều hàng sao? Không sai biệt lắm nên an bài tốt rồi. Tiêu Thập Tam nói. Trương Hiếu Kiệt lắc đầu cười khổ, hơn phân nửa sẽ không có tác dụng gì. Trước đó Trương Hiếu Kiệt đã liên tiếp phái quan viên Tống Quốc và tù binh đi chiêu hàng, thậm chí còn bảo bọn họ báo tin giả thật ra có vài tòa thành trại chính là không cần tốn nhiều sức đã có thể bắt được như vậy, nhưng đối với thành Y Lệ Châu lại không tạo thành tác dụng quá lớn. Tiêu Thập Tam cười cười, đứng lên, hiện tại tình huống đã khác, có lẽ trên người quân phòng thủ Cù Châu cũng chỉ thiếu một phân cuối cùng kia. Trước đó binh mã không đủ, thổi đến lợi hại cũng không dễ dàng làm cho người ta tin tưởng, mà hiện tại hắn đều mang theo chủ lực chạy về, tuy rằng không có khả năng để cho đám đầu chó bán mạng công thành, nhưng vây quanh thành Y Lệ Châu khắp núi đồi doanh trướng, cũng đủ làm cho người ta sợ hãi. Tăng thêm Nam Man Tử trong núi cũng bị bức lui, trong thành chỉ sợ chính là thời điểm hoảng loạn bất an. Lúc này, thả chút ngoan thoại cũng có thể làm cho người ta tin tưởng, hơn nữa cũng là cho một số người trong thành lấy cớ đầu hàng. Tiêu Thập Tam cảm thấy như vậy rất tốt, có dùng hay không thử một chút lại nói, dù sao cũng sẽ không phí bao nhiêu công sức. Tướng mạo của tên bị trinh sát bị phái đi chiêu hàng rất tầm thường, Tiêu Thập Tam từ xa xa nhìn lại, không có hy vọng báo đáp, cũng không có đi phong quan cầu nguyện. Cơ hiệu dưới thành reo hò, trên thành lạnh lùng nhìn, tên thám báo kia được mấy tên liêu binh cầm thuẫn trong tay hộ tống đến gần tường thành. Ta chính là Phụ Châu. Tiếng nói vừa vang lên, trên thành liền một mũi tên bay tới, nhắm ngay mặt, lại bị binh lính bên cạnh dùng thuẫn cản lại. Trước đó từng có tống quan đến hàng Liêu thành chiêu hàng, sau đó bị loạn tiễn bắn chết, hiện tại đám Liêu binh đã học được hỗ trợ cầm thuẫn bài, mà quân coi giữ trên thành cũng học được không hề lãng phí mũi tên, dưới tình huống đại bộ phận chỉ là bắn tán loạn mấy mũi tên, cảnh cáo một chút. Ngăn trở mấy mũi tên, thám báo quân Tống lại thò đầu ra, hô to lên trên thành, ta chính là Phụ Châu dưới điện trực Trương Trung Hiếu, Liêu cầu đã bại. Hàn Xu Mật, đảo mắt đã tới Phụ Châu. Kiên trì. Kiên trì ba. Mũi tên trên thành lập tức ngừng lại. Phía sau chống trận cổ vũ trợ uy cũng ngừng. Trên chiến trường ồn ào náo loạn bao nhiêu ngày thoáng cái yên tĩnh trở lại. Thần sắc Tiêu Thập Tam và Trương Hiếu Kiệt đột nhiên biến đổi, mà tất cả binh lính Liêu quân bên cạnh thám báo đều trắng bệch mặt. Khi tên thám báo kia còn muốn lặp lại lời kêu gọi vừa rồi, liền bị kéo ngang kéo trở về. Thám báo quân Tống bị kéo tới trước mặt Tiêu Thập Tam, đã bị đánh cho miệng đầy máu, thậm chí đã vô lực đứng lên, nhưng hắn vẫn đang cười, thậm chí dương dương đắc ý nhướng mày. Khuôn mặt tươi cười đạt được ước muốn này khiến Tiêu Thập Tam tức hồn hện, lôi hắn ra ngoài róc xương lóc thịt cho ta. Phi, Liêu cậu, gia gia đang chờ ngươi ở phía dưới. Tên thám báo gắt một cái, bị kéo ra ngoài trướng đã bắt đầu động đao. Nhưng Tiêu Thập Tam không nghe thấy một tiếng hét thảm, chỉ nghe thấy từng tiếng cười, Lưu Cầu, ra ra ở phía dưới chờ ngươi. Nhưng rất nhanh đã không còn tiếng động. Trong trướng có chút tiến tĩnh, có thể nghe thấy tiếng la hét chửi bới truyền đến từ thành Y Lìa Châu. Tiêu Thập Tam cùng Trương Hiếu Kiệt ngồi đối diện không nói gì. Sau một lúc lâu, Trương Hiếu Kiệt cười khan lên tiếng, nếu như quan tướng người Tống đều như thế, ta thấy chỉ sợ ngay cả nhạn môn quan cũng đánh không vào được đây. Tiêu Thập Tam trầm mặc, không có bất kỳ phản ứng nào. Lùi đi, không thể đánh nữa. Nhìn dáng vẻ của Tiêu Thập Tam, Trương Hiếu Kiệt thở dài một tiếng, không nói sĩ khí trong quân, nhìn thấy trận đánh vừa rồi, trong thành Y Lý Châu bất kể như thế nào cũng sẽ thủ vững đến cùng. Tiêu Thập Tam ngẩng đầu lên, mặt đỏ lên giống như bị nhục nhã, nhưng giữ vững Đại Châu, Y Lý Châu là ý của thượng phụ. Ngươi có hiểu không? Nhưng thượng phụ càng sẽ không vui vẻ thấy binh mã Tây Kinh đạo đều bị tiêu hao sạch sẽ ở Trừ Châu và Thạch Linh Quan. Chương 358. Trầm Bối quen tiếng chân ngộng không sợ. Chương 358. Trầm Bối quen tiếng chân ngộng không sợ. 15. Trại Bách Tỉnh trống rỗng, làm chiếc khả sương sở, đứng ở trên giáo trường chống trại trong trại. Tiếng bước chân sau lưng truyền đến, theo đó giọng nói của hoàng thượng vang lên, ngoại trừ phân ngựa, không để lại cho chúng ta thứ gì nữa. Nếu như lại có một ngày, nói không chừng ngay cả phân ngựa cũng sẽ không còn lại. Tiếng cười của Trương Hàm theo sát phía sau, Triết Khả mím chặt miệng, hoàn toàn không thể tiêu tan, lại có một ngày, bọn họ muốn chạy cũng không chạy được. Mãi đến hôm qua, cũng không có được tình hình cụ thể ở Cụ Châu, Hàn Cương và chế sứ ti của hắn đang tập trung tinh thần vây khốn Bách Tỉnh trại, chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm điều quân liêu ở Xích Đường Quan và Thạch Lĩnh Quan ra ngoài giải quyết luôn. Lúc ấy mặc dù còn chưa hoàn toàn vây chặt Bách Tỉnh trại, nhưng cũng chỉ kém mấy tầng hàng rào cuối cùng, quân coi giữ trong trại vào ban ngày rốt cuộc cũng giết ra đánh vỡ phong tỏa, nhưng lại dễ dàng chặn đường quân Tống bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sĩ sĩ trong quân sĩ khí dâng cao, từ trên xuống dưới đều sắn tay áo lên, chuẩn bị sẵn sàng đánh một trận với Liêu quân. Trong khoảng thời gian này, hít một hơi khí chim để giành được. Nhưng chẳng ai ngờ rằng sau khi đêm xuống, quân Liêu của trại Bách Tỉnh đã có động tác trước một bước, và lại hai cửa phía bắc đèn đuốc sáng trưng, đại quân đều xuất hiện. Điều này làm cho quân Tống bên ngoài trại Bách Tỉnh đều ngửi được một mùi vị không giống bình thường. Bởi vì quân thủ trong Bách Tỉnh trại không rõ hướng đi, hơn nữa hai quan Liêu quân đều xuất hiện, khiến Hàn Cương lựa chọn phương châm ổn thỏa hơn, chờ đợi ban ngày mới đưa ra quyết định. Cho dù thám mã liên tiếp hồi báo, nói là quân Liêu của Bách Tỉnh trại đang rút lui, nhưng bóng đêm khiến cho không ai dám xác định quân Liêu thật sự rút lui mà không phải quỷ kế gì đợi đến bình minh. Cửa lớn Bách Tỉnh trại mở rộng phảng phất như đang cười nhạo đám người Hàn Cương bảo thủ đêm qua. Là cảm thấy thủ không được, cho nên mới chạy. Có lẽ là sợ uy danh của Hàn Xu Mật. Chẳng lẽ viện quân phủ Châu đã đến trước rồi? Có phải là chiến cuộc Hà Bắc có biến không? Có lẽ là phía sau Liêu quốc xảy ra chuyện. Các phụ tá tụ tập trong đại trướng của Hàn Cương bàn tán xôn xao, khả năng có quá nhiều, đoán thế nào cũng không thể xác định rốt cuộc là nguyên nhân nào. Khi rất nhiều người ngồi lại với nhau thảo luận vấn đề, cuối cùng hoặc là không có kết quả, hoặc là kết luận ổn thỏa nhất, cũng không có tính mạo hiểm nhất. Đương nhiên, có một nhân vật có uy tín ở đây thì nhiều khi sẽ ngoại lệ, ở đây, phán đoán cuối cùng nằm trong tay Hàn Cương. Tuy nhiên khi các phụ tá dồn dập trưng cầu ý kiến của Hàn Cương chỉ trả lời hàm hồ, đừng nghĩ vì sao người Liêu lại làm như vậy, mà là vì tình huống khác nhau đều phải ứng đối cho tốt. Trương Hàm gật đầu, đây mới là cách suy nghĩ chính xác nhất, dù sao cũng tốt hơn đoán lung tung. Đương nhiên, cũng không phải suy đoán lung tung. Hàn Cương bổ sung nói, bằng không có thể khiến người ta mệt chết. Phải hiểu rõ thêm một chút tình hình quân địch mới được. Đi xem Xích Đường Quan và Thạch Lĩnh Quan một chút. Trương Hàm đột nhiên nói, nhìn xem Liêu tặc còn ở hai quan nữa hay không. Không thể nào. Trần Phong thất thanh cả kinh, phản ứng của hắn luôn luôn chậm, còn chưa có quay lại. Nhìn sẽ biết. Hàn Cương dường như đã sớm nghĩ đến bình tĩnh. Đúng là như thế. Triết Khả gật đầu được Trương Hàm nhắc nhở, các phụ tá văn võ Hàn Cương đều hiểu ra. Nếu như quân Liêu không từ bỏ hải quan, như vậy thì đại biểu cho việc viện quân Y Lý Châu và Triết gia không tạo thành áp lực quá lớn cho bọn họ, chỉ là chỉnh đốn phòng tuyến. Nếu như có thế từ bỏ hải quan, như vậy cũng có nghĩa là quân Y Lý Châu và Lân Phủ đã đến, đã làm cho người Liêu mất đi lòng tin cố thủ hải quan, bảo trụ Đại Châu. Xu Mật, mặt tướng cưỡi khoái mã, để mặt tướng đi Thạch Lĩnh Quan một chuyến đi. Triết Khả chủ động xin đi rất giặc. Hắn thực sự không chờ nổi ở phía sau chờ đợi thám báo hồi báo kết quả. Cũng được. Hàn Cương suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý Triết Khả đại viễn hiểu quân đội hơn nhiều so với các quan văn. Có lẽ bây giờ quân Liêu đã rút lui, nhưng vẫn biết trên thành cắm đầy cờ xí, nhưng ngụy trang thế nào, cũng rất khó tránh khỏi đôi mắt Triết Khả lớn lên trong quân doanh. Từ Bách Tỉnh trại đi về Thạch Lĩnh Quan, đi đi về về không quá nửa ngày, Triết Khả đại cưỡi khoái mã trở về trước đêm. Tuy rằng mệt mỏi đủ sức, nhưng tâm tình của y lại tốt tột đỉnh, thậm chí muốn uống rượu say mềm, để giải quyết vận khí xấu vài ngày trước đang muốn vào đại trướng bẩm báo tất cả những gì mình nhìn thấy cho Hàn Cương, lại nhìn thấy trong đại trướng có một đám người vây quanh, là đang nhìn xa bản. Triết Khả nghĩ ngợi, lại thấy thân binh thủ trướng ra hiệu cho y trực tiếp đi vào. Hà Đông là cố địa của Tam Tấn. Ba nhà Triệu, Ngụy, Hàn chia ra, đều là loạn thần tặc tử. Khổng Tử bút tức Xuân Thu, mà loạn thần tặc tử sợ. Chu Thiên Tử thất đức, phong Tam Tấn làm chư hầu. Nếu tiên thánh còn, Xuân Thu xử bút há sẽ dễ dàng tha thứ. Tam Tấn cương thổ đan sen, nhưng đều không hẹn mà cùng di chuyển vào Trung Nguyên. Triệu Thiên, Hàm Đan, Ngụy Chí Đại Lương, mà Hàn Tiên Trịnh. Tuy rằng đều có nguyên do của mình, nhưng hiện tại xem ra, lại sai rồi. Khi còn ở chiến quốc, dân cư thưa thớt, đất đai chưa được khai khẩn. Đất Hoài có di, đất Tiến có địch, còn về Tây Nung, Nam An thì càng không cần phải nói. Cạnh tranh ở Trung Nguyên không bằng khai thác đất đai ra bên ngoài. Chư hạ hôn chiến Trung Nguyên, há có thể so với hướng tứ hoang khai thác cương vực. Phu Tử khen, đều là bảo vệ chính thống Hoa Hạ, mà ngoại phục mang gì, người hắn ghét, tất nhiên không thoát khỏi loạn thần tặc tử trật tự chư hạ. Tần Bá Tây Nung, vì nền móng lập quốc. Triệu Đắc Đại mới có sức tranh giành với Cường Tần. Nông canh thắng Du Mục, dựa vào chính là nhân khẩu cùng sản xuất. Thổ địa giống nhau, nông canh có thể nuôi sống nhân khẩu hơn xa Du Mục. Sao lại bắt đầu nói đến Xuân Thu rồi? Triết Khả khả có chút buồn bực, thanh âm Hàn Cương không lớn, lại bị các phụ tá vây quanh, hắn ở bên ngoài không tiện chen lên phía trước, nghe mơ mơ hồ hồ. May mà Hoàng Thường thấy được hắn, vội vàng thông báo cho Hàn Cương. Trở về rồi. Hàn Cương dừng dạy học, mang theo vài phần mừng rỡ hỏi Triết Khả đại, tình huống Thạch Lĩnh Quan thế nào? Xem ra Liêu Tặc muốn từ bỏ hai cửa ải. Triết Khả đại hân nhiên nói, mặc dù có nhiều ngụy trang, nhưng cuối cùng không giấu được người. Nhưng Triết Khả rất hưng phấn khi nhìn thấy trên mặt những người khác, ít hơn so với dự tính của hắn. Hắn nghi hoặc nhìn Hàn Cương, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Vừa vặn đúng lúc, Hàn Cương rất thoải mái vô tay, giải thích rõ ràng với Triết Khả khả, tướng tá vừa mới bắt sống một gã khiết đan, từ trong miệng hắn biết được rất nhiều nội tình. Không phải bắt sống, mà là đổ nhập. Trương Hàm càng chính đạo. Hàng năm ở biên cảnh Tống Liêu, người trốn thoát vượt biên cảnh chưa bao giờ ít. Bởi vì đủ loại nguyên nhân ở lại buồn quốc không chịu nổi nữa, chuẩn bị chạy trốn tới nước láng giềng bắt đầu một đoạn sinh hoạt khác, thường xuyên đều có thể nhìn thấy, cho nên trong triều Huyền Chi Minh sẽ có không được thu lưu đối phương trốn thoát một con đường. Mà Đại Tống giàu có đông đúc hơn Liêu quốc, chạy tới Đại Tống so với chạy tới Liêu quốc nhiều hơn không ít. Trong quá trình quân Liêu rút về phía bắc, một người khiết đan đến góp sức, không ai cảm thấy kinh ngạc hoặc là hoài nghi đối với điều này. hơn nữa kết luận lớn cũng chứng thực lời của hắn. Mặc kệ nói như thế nào, Liêu Tặc thật sự là chạy rồi. Lần này có thể không đánh mà thắng, thu hồi hai cửa ải một trại. Không chỉ như vậy, Hàn Cương Triển Diễn cười nói, quả thực không chỉ như vậy. Viện quân đến, Cù Châu vẫn còn, cục diện phía Bắc Thạch Lĩnh quan đang chuyển biến theo chiều có lợi cho Đại Tống. Nhưng khi động tác rút lui của quân Liêu và Xích Đường quan càng ngày càng rõ ràng, có một số việc không thể không nhanh chóng đưa ra quyết định quân Liêu đang rút lui. Đối với quân Tống mà nói, vấn đề lớn nhất chính là rốt cuộc là truy kích hay không truy kích. Quân ta binh phong chính huệ, phải đuổi sát theo quân Liêu không ngừng, làm cho bọn họ hoàn toàn sụp đổ. Từ phủ khai phong, quân ta mấy ngày liền tiến binh, đến lúc này, nhuệ khí đã mất, đã đến lúc nghỉ ngơi và hồi phục rồi. Quân Liêu rút lui lưu loát như vậy, rõ ràng chính là cạm bẫy. Nhưng nếu thật sự có thể đoạt lại Nhạn Môn, cho dù cạm bẫy cũng không cần quan tâm. Sau này ít nhất phải ra khỏi Nhạn Môn, Việt Hàng Sơn, ép quân Liêu thủ vệ Đại Đồng, thuận tiện tấn công Đại Đồng một chút mới có thể coi như ổn định. Làm như vậy nắm chắc được bao nhiêu phần? Khó mà nói nắm chắc. Chỉ có thể trông cậy vào kế sách của đối thủ mắc lừa, vốn không phải thượng sách. Ít nhất sẽ không thảm bại. Nếu ngay cả nhân mã cũng mất sạch, như vậy ngay cả dự vương Thạch Lĩnh Quan, chỉ sợ cũng không nắm chắc. Trận tranh luận này, đến cuối cùng cũng không có kết quả. Nhưng Thạch Lĩnh Quan và Xích Đường Quan sau khi từ bỏ phòng bị quân Liêu, cũng bị quân Tống đuổi sát ở phía sau thừa cơ đoạt lại. Hai ngày sau, Hàn Cương tiến vào Thạch Lĩnh Quan, đồng thời cũng phái người đi thủ hộ Xích Đường Quan hạ tử phòng của Chi Châu ở Cù Châu, cùng với Tần Ngọc, cùng nhau tới thăm. Hạ Thắng Lân lưỡng cổ, ưỡn ngực đứng ở bên ngoài đại trướng của Hàn Cương. Lấy thân phận của hắn, được Hàn Cương thưởng thức và kéo vào cuộc đời này là cuộc gặp gỡ lớn nhất của hắn. Cho nên hắn hiện tại đang ngẩng đầu ưỡn ngực, đưa mắt nhìn Chi Châu Y Châu mang theo Tần Ngọc vén rèm tiến vào trướng. Hàn Cương đang phê duyệt công văn, kiểm tra kho lưu trữ, nghe được động tĩnh, liền buông bút lông trên tay xuống. Nhưng cũng không có đi theo mà là cầm lên một cây bút lông khác, bắt đầu đoan đoan chính chính viết xuống tên của Tần Lam. Hiện tại Hàn Cương có 100 bản tuyên trác không danh, đây là trước khi xuất phát, hoàng hậu đặc chỉ phê duyệt. Đạt được một bản tuyên trác, điền họ tên, niên giáp, quê quán, nhất thời có thể ăn bổng lộc cửu phẩm, quyền hạn của Hàn Cương cũng chỉ đến cấp thấp nhất là cấp 9 từ cấp 9 mới được nhận chức. Có được tuyên trác, Tần Lam nhẹ nhàng khéo léo thành một trong hai vạn quan viên văn võ của Đại Tống, mà chiến công còn lại rốt cuộc có thể đổi lấy bao nhiêu bậc thăng cấp, liền xem sau đó triều đình ban thưởng. Mấy chỉ huy sứ vừa ăn trộm vừa hàn thuận, Hàn Cương cũng biết tên họ của bọn họ, nhưng tiếp theo chính là thuận lý thành chương điều bọn họ đi làm việc nhàn rỗi, cả đời lĩnh bổng lộc, đừng nghĩ có cơ hội lĩnh quân nữa. Mặc kệ nói như thế nào, cơ hội này vô cùng khó khăn, Hàn Cương cũng gần như là đi theo con đường này. Hàn Cương cũng không định sử dụng nhiều giấy tuyên chắc còn thừa, tùy ý phong quan cầu nguyện, đối với triều đình mà nói cũng là một điều kiêng kỵ. Gặp qua Chi Châu Y Kỳ Châu, gặp qua Tần Tranh, Hàn Cương đang muốn tiếp tục xử lý công vụ, một tín sứ phong trần mệt mỏi, trở đầy tình báo mới nhất đến từ phương xa. Quan quân bại ở Hà Bắc. Chương 359. Trần gối quen tiếng chân mộng không kinh. Chương 359. Trần gối quen tiếng chân mộng không kinh. 16. Điều đó không có khả năng. Lưu Quang Vũ kêu lên, Quách Hoàn lao tướng. Sao lại bại dễ dàng như vậy? Nguyên Chương, Hàn Cương nhìn thông phán Thái Nguyên phủ thật sâu, để lại tinh thần, vội vàng tỉnh tội, chỉ là sắc mặt tái nhợt trong lúc nhất thời không thể trở lại. Hàn Cương quay lại nhìn người đưa tin, thái độ trầm ổn giống như là căn bản không nghe được tin dữ, chính như Lưu Thông phán nói, Quách Trọng Thông chính là tốt tướng, dụng binh ổn trọng, há lại dễ dàng bại trận. Cho dù là bại, cũng chỉ là công Dịch Châu không khác, Hà Bắc không bại được. Khu mật thần cơ diệu toán, đích thật là bại ở chỗ Dịch Châu. Hiện tại quan quân lại lui về Bảo Châu, do Quách Xu mật tự mình lãnh binh trấn thủ. Hàn Cương nghe vậy, liền cười nói với mấy vị phụ tá trong trướng, các ngươi xem, ta không nói sai chứ? Nhưng không ai cười theo. Hạ khách Hàn Cương môn có ai không biết, chủ tướng tấn công Dịch Châu chính là biểu huynh Lý Tín của hắn. Hàn Cương thu hồi nụ cười, lại hỏi tín sứ, đến tột cùng là bại như thế nào? Biểu huynh kia của ta tuy rằng quan ti tư thấp, nhưng làm việc ổn trọng nhất, làm sao có thể bị Liêu Tặc thừa cơ? Binh lực Liêu Tặc nhiều hơn dự tính rất nhiều, thậm chí nhiều hơn gấp đôi. Binh mã của cầu Tặc Đông Kinh Đạo ra luật đất tân đều điều hắn vào du quan, thậm chí còn điều người nữ chân tới Nam Kinh Đạo. Nữ chân? Hàn Cương biến sắc. Một trận chiến binh này phát vội vàng, bất kể Liêu Tống trước đó đều không chuẩn bị tốt khai chiến. Chỉ nhìn dưới trướng Tiêu Thập Tam, trên cơ bản đều là binh mã Tây Kinh Đạo, nếu không một khi vận dụng bộ tộc quân của Thượng Kinh Đạo cùng Trung Kinh Đạo, áp lực của Hàn Cương sẽ lớn hơn nhiều. Mà nhìn từ thời gian, binh mã nữ chân gần như không thể nào là mới bắt đầu sau khi khai chiến, tất nhiên là trước lúc này, thậm chí có thể cũng không phải là vì một trận chiến này mà điều động có thể triệu tập một đám cường đạo cùng đi cướp bóc, cùng khống chế một đám cường đạo, để cho bọn họ túi đầu nghe theo, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Chẳng lẽ gia luật Tất Tân từ rất sớm trước kia đã thu phục bộ tộc nào trong các bộ lạc nữ chân? Không phải là bộ lạc Hoàn Nhan chứ? Còn nữa, từ khi Phi Hồ Ly đến cứu Hà Đông, Liều Khấu chỉ có 8000 bộ tộc quân, mà không phải 2 vạn mà trước đó sở biết. Chúng ta bị gia luật Tất Tân lừa. Ta nói này, bên này bị đánh cho co lại trong thành, bên kia liền hiểu rõ rõ ràng động tĩnh của Liêu Tặc. Thì ra là bị lừa. Đám cầu tài kia, trong mắt đều dài đi đâu rồi? Triết Khả lớn tiếng cả giận nói. Hàn Cương cũng muốn mắng chửi người, giữa hai con số này chênh lệch quá nhiều. Nói cách khác, từ đầu đến cuối gia luật Tất Tân đều đặt tâm tư ở Hà Bắc, mà không phải Hà Đông. Hoàng thượng nhíu mày. Không hổ là gia luật Tất Tân. Hàn Cương thầm cảm khái. Vị thượng phụ đại Liêu này rất sáng suốt, hoặc là nói, nhìn rất đấu. Bất luận là chênh lệch binh bị Hà Đông hay Hà Bắc, chỉ nhìn từ địa thế, Bình Nguyên Hà Bắc đối với người khiết đan am hiểu phóng ngựa phi nước đại luôn luôn là địa hình an toàn nhất. Khiếm khuyết địa thế cần rất nhiều nhân lực để bổ sung, mà bên Đại Tống dù tăng cường quân bị Hà Bắc thế nào cũng không thể sánh bằng tầng lớp lớp của Hà Đông. Phòng tuyến do con người tạo thành rất dễ giải quyết, luôn có biện pháp đột phá. Nhưng tự nhiên sinh ra sông núi, người Liêu có bản lĩnh cũng không có khả năng mọc cánh bay qua. May mắn ra Luật Tất Tân dùng sai Tiêu Thập Tam, Hàn Cương âm thầm may mắn. Tiêu Thập Tam nếu như ngay từ đầu không vì lòng tham Nam Hạ Thái Nguyên, thậm chí càng tham lam muốn bắt mình. Trong lòng Hàn Cương chợt động, tựa hồ có chút không đúng, đó dường như cũng không phải chủ ý của Tiêu Thập Tam, ít nhất ra Luật Tất Tân từng cho người mang cho Tiêu Thập Tam một câu, Hàn Cương ở nơi nào, bản thân Hàn Cương đã nghe nói từ một binh sĩ khiết đan thuộc về Ngũ Viện Bộ. Không có sai lầm này của gia Luật Tất Tân, để cho Tiêu Thập Tam dẫn quân xuôi Nam Thái Nguyên, tiếp theo Thái Cốc. Đến bây giờ, Hàn Cương cũng chỉ có một con đường là Ngạnh Công Thạch Lĩnh Quan và Xích Đường Quan. Hắn nhìn trái nhìn phải, bầu không khí trong trướng có chút áp lực, ngay cả Trương Hàm cũng nhíu chặt lông mày, im lặng không nói. Dù sao có can đảm giết một nhà già trẻ của thiên tử, ở trong mắt bất luận kẻ nào đều là một nhân vật thâm trầm, âm hiểm, túc trí đam mưu, thậm chí ở thời đại người này phổ biến tin tưởng thần Phật tồn tại, nhân vật như Ma Vương này còn có sắc thái thần bí, ví dụ như gia Luật Bệ Ngạn chuyển thế của Liêu Mục Tông gì đó. Chư đế lại Liêu, chỉ có Mục Tông hoàng đế gia Luật Khuyết, là thứ tử gia Luật A Bảo Cơ của Thái Tông Đức Quang, còn lại như Thế Tông gia Luật Nguyễn, Cảnh Tông gia Luật Hiền, Thánh Tông gia Luật Tự, Hương Tông Chân, Tuyên Tông gia Luật Hồng Cơ, cùng với tiểu hoàng đế Trương Tông Quả vừa mới chết đi, đều là huyết mạch dòng chính gấp bội nhân hoàng gia Luật của A Bảo Cơ tử nhân hoàng. Mà Mục Tông gia Luật Thao vừa vặn bị người giết chết, chết oan chết uổng, không phải chết giả. Điều này cũng làm cho hành động thí quân của gia Luật Tân phủ lên một tầng lụa mỏng nhân quả báo ứng. Đừng nghĩ gia Luật Tất Tân quá lợi hại, hắn chẳng qua cũng chỉ là một người mà thôi. Hàn Cương nói, nếu hắn thật sự có năng lực vận trù ngoài ngàn dặm, sẽ không để cho Tiêu Thập Tam xuôi nam xuống Thái Nguyên. Càng không thể không tính đến người đảng hạng ở Thanh Đồng Hạp sẽ nhắm cung đao vào hắn. Mấy câu này của Hàn Cương, tốt xấu gì cũng làm cho bầu không khí hòa hoãn một chút. Chuyện đánh trận này, chỉ là xem ai phạm sai lầm càng ít mà thôi. Hắn lại tiếp tục nói, lần này Tống Liêu đại chiến, bên đại Tống phạm rất nhiều sai lầm, bên người Liêu cũng phạm rất nhiều sai lầm. Chỉ là đến bây giờ, bọn họ so với chúng ta càng ít hơn một chút. Bất quá, trận chiến này còn chưa chấm dứt, kế tiếp, chỉ cần chúng ta ít phạm sai lầm, đạt được thắng lợi cuối cùng tất nhiên là chúng ta. Xu Mật nói phải, người chiến thắng tất nhiên là đại Tống ta. Lưu Quang Vũ là người đầu tiên phụ họa Hàn Cương. Kế tiếp, phụ tá còn lại cũng nhao nhao biểu thị đồng ý. Hàn Cương mỉm cười, mang theo một chút tự giễu, hắn chỉ nói suông mà thôi. Chỉ có điều danh vọng của hắn và chiến tích quá khứ có thể làm cho người ta có lòng tin. Lý Tín đâu? Đến lúc này, Hàn Cương mới hỏi tình hình của biểu huynh hắn. Lúc Lý Thứ Sử tấn công Dịch Châu, vẫn luôn phòng bị viện quân của Liêu Tặc. Chỉ là tới quá nhiều, cuối cùng mới không chống đỡ được mà lui. Lúc lui binh, Lý Thứ Sử lĩnh quân bộc hậu, cuối cùng khổ chiến được thoát, bị một ít thương tích, còn coi như không việc gì. Thắng bại binh ra thường sự, giữ được tính mạng là được rồi. Hàn Cương yên lòng. Có lẽ lần này vừa mới đạt được thứ sử quận Diêu có thể sẽ bị tước đoạt, nhưng chỉ cần người còn, sẽ có một ngày ngóc đầu trở lại. Nhưng Lý Tín thất bại cũng làm cho Hàn Cương càng thêm cảnh giác. Liêu quốc dù sao cũng là đại quốc ngang hàng với Đại Tống, hiện tại ở Hà Đông có một chút ưu thế, đó cũng là bởi vì đối mặt với Liêu quân không có lòng tác chiến, mà không phải là quân Tống cường thế đến mức nào, nếu như đều ở trạng thái tốt nhất, thắng bại còn chưa biết. Tuy nhiên, chiến lược quy hoạch, lấy cái này mà nói là, miêu tính, vốn chính là trước khi chiến tranh bắt đầu, liền trăm phương ngàn kế suy yếu thực lực của địch nhân, tăng cường lực lượng của mình, khiến địch nhân ở thời gian sai lầm, địa điểm sai lầm, cùng đối thủ sai đánh một trận chiến tranh sai lầm. Hàn Cương tự cảm thấy ở phương diện này làm coi như không tệ. Hiện tại xem ra, thế cục Hà Bắc hiện tại lại nghiêng về phía người Liêu, nhưng Hà Đông nơi này, chung quy vẫn là Hàn Cương hắn chiếm ưu thế. Xu Mật, tiếp theo nên làm gì? Trương Hàm dẫn đầu hỏi. Các phụ tá nhìn Hàn Cương. Trước mắt, khi binh bại ở Hà Bắc, phán đoán của Hàn Cương thậm chí trực tiếp quyết định toàn bộ chiến cuộc ở phương Bắc. Đi bắt thóp cả trại. Hàn Cương nói, chỉ có lấy được thóp cá giết, cục diện Hà Đông mới có thể chính thức mở ra. Cửa trại cửa ra vào quan hải giữa Đại Châu và Ương Châu, chỉ có thu phục nơi đây mới có thể vững chắc Ương Châu, tiếp tục tấn công Đại Châu. Hai ngày sau, quân Tống thu phục được trại Hàng Khẩu, nhưng biểu đạt chính xác hơn một chút, chẳng qua là ngươi mất ta nhặt, sau mấy lần xung đột quy mô nhỏ giữa các thám báo, quân Liêu lại lui. Vậy cũng quá rõ ràng rồi. Bên cạnh Hàn Cương, Hoàng Thường thấp giọng mắng. Các phụ tá đều rất tỉnh táo thấy được điểm này, hơn nữa Liêu Tặc vốn không am hiểu diễn kịch, sở trường của bọn họ đều đang cấp tốc tiến thối, không ở trên dụ địch xâm nhập. Nhưng phía dưới có rất nhiều tướng lĩnh lại không tỉnh táo như vậy, từng người kêu gào truy kích Liêu quân, đoạt lại Đại Châu. Các ngươi câu cá chưa? Chỉ ăn hai miếng mồi, đã hận không thể đem cổ mình ném xuống dưới móc câu. Hàn Cương khó có được sự răn dạy người khác. Đổi lại là một vị thống soái xuất thân võ tướng bình thường, nói không chừng những tướng lĩnh đến từ kinh doanh này dám bằng mặt không bằng lòng, tự xuất binh truy kích. Nhưng Hàn Cương tự nhiên khác, các tướng lĩnh nhất thời liền hành quân lặng lẽ, thậm chí ngay cả đoán thẩm cũng không dám. Không cần biết Liêu Tặc nghĩ như thế nào, làm tốt chuẩn bị của chúng ta. Ổn định một chút, nhất định phải ổn định một chút. Hàn Cương nhắc nhở chính mình. Gia Luật Tất Tân vận dụng binh mã bộ tộc đánh cá và săn bắn đông bắc, đương nhiên cũng có thể điều động dân tộc du mục trên thảo nguyên. Nguyên bản kỵ binh khiết đan cướp được túi tiền đầy đủ, ngay cả ngựa cũng có không nổi, sẽ bị một đám cường đạo đỏ mắt thay thế. Minh Trọng, ta bảo ngươi đi thăm dò vị ở dưới thành Y Dì Châu bị Liêu Tặc làm hại giá trị điện tên là gì. Hàn Cương tọa trấn ở trong thành Y Dì Châu, từng dặn dạy chúng tướng hỏi Hoàng Thường. Tên thám báo bị quân Liêu tàn hại dưới thành Y Dì Châu, dùng tính mạng của hắn cổ vũ sĩ khí quân dân trong thành, cũng là cọng rơm cuối cùng áp đảo lạc đà, triệt để đánh tan hai quan Tiêu Thập Tam cố thủ, sau đó giải quyết quân phòng thủ Y Dì Châu thành, bản tính như ý để củng cố thế hệ, vệ nghệ thống trị hai nơi. Trung dung hào kiệt như thế, sau khi quân Liêu rút lui, di hài của hắn liền thu dọn thỏa đáng cho quan dân trong thành, đặt ở một miếu thờ trong Y Dì Châu thành. Đương nhiên, sự tích cũng truyền đến tai Hàn Cương. Điện này trị giá họ Vương tên Tuyên Khánh, là trong phủ Châu quân Ngu Hầu, buôn đầu dưới trướng chết phủ Châu, lúc này đây phụng mệnh đi theo bên người chết khắc nhân. Năm 33, tòng quân 17 năm, vợ hắn chết thị, nhà có hai con một nữ, đều ở tuổi thơ. Hoàng Thường đại khái là nghe được tin tức từ chỗ Triết Khắc Nhân, trả lời rất tường tận. Hóa ra là con rể quý tộc. Hàn Cương đối đầu với Triết Khả đại đạo. Triết Khả thấp giọng, Vương Tuyên Khánh bình thường chỉ là người bình thường, không nhìn ra lại có sự trung dũng như thế. Tật phong chi kính hảo, tấm lòng trung thành, đức trung thành, bình thường sao có thể nhìn ra được. Hàn Cương thở dài một tiếng, sắp xếp nhân thủ thiết lập từ đường cho hắn đi, mấy ngày nữa ta sẽ đi tế bái hắn. Hắn lại nói với Hoàng Thường, miễn trọng, Thịch Văn phiền ngươi rồi. Hoàng Thường chắp tay hành lễ, hiền biểu trung thần chi đức, chính là quang vinh của Hoàng Thường, sao dám coi là phiền toái. Su mật thiên tâm, bản Thịch Văn này Hoàng Thường tất dụng tâm đi làm. Hàn Cương hài lòng gật đầu. Nghỉ ngơi mấy ngày, tiếp theo, đương nhiên chính là Đại Châu, chương 360. Gối quen tiếng chân không ngọng không kinh. Chương 360, gối quen tiếng chân không ngọng không kinh, 17. Quách Quỳ tọa trấn ở Bảo Châu, đã gần một tuần. Từ 9 ngày trước, hành dinh của tướng soái phủ hắn lại một lần nữa quay về biên châu này, biên giới nửa Hà Bắc Tây lập tức trở nên vững như Thái Sơn. Sĩ khí, quân tâm, lòng dân trong Bảo Châu, tất cả đều khôi phục lại tình huống trước khi Dịch Châu bị đánh bại. Nhưng dù sao cũng chỉ là trước khi Dịch Châu bại trận, muốn thắng thêm một bậc đã là không có khả năng. Quân Hà Bắc vô luận sĩ khí hay là tài nguyên, không có khả năng lại tổ chức cùng quy mô tác chiến. Ở trước mặt người Liêu quân tâm binh lực so với trước kia càng hơn một bậc, mặc dù Quách Quỷ cũng chỉ có thể lựa chọn ổn thủ. Mấy ngày nay Quách Quỷ thường lật ba quốc chí, bất kể là bản kỷ, thế gia hay là lịch truyện, trong chuyện ký của bao nhiêu người, trong câu chữ đều viết đầy không thể làm gì. Tào Tháo binh bại Xích Bích, Lưu bị bại lui Di Lăng, Chu Du không phải năm giả, Gia Cát Lượng than thở Ngũ Trượng Nguyên, rất nhiều thời điểm cho dù có hùng tâm trang trí, nhưng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng bất đắc dĩ. Đại nhân, Lý Tín đã đến, đang chờ ở bên ngoài. Quách Quỷ thứ tử Quách Trung Nghĩa vào phòng, thấp giọng bẩm báo với Quách Quỷ. Vị tướng bại quân này rốt cuộc đã trở về. Quách Quỷ buông thư giản trong tay, trầm ngâm một chút, mời hắn vào đi. Biết rồi. Quách Trung Nghĩa lên tiếng muốn đi ra ngoài. Chờ một chút. Quách Quỷ gọi ông lại, nhìn chằm chằm nhi tử một cái thật sâu, có lễ phép một chút. Quách Trung Nghĩa không đồng ý với lời dặn dò của phụ thân, nhưng hắn cũng không dám phản đối. Dù sao sau lưng Lý Tín còn có một biểu đệ xa che đậy, Hàn Cương trước mắt đã cùng ở Tây phủ với lao phụ nhà mình. Nếu thật sự đắc tội với Lý Tín, ngày sau người xui xẻo sẽ chỉ là mình. Ngoan ngoãn cúi đầu, xoay người đi ra ngoài. Con trai thay đổi tâm trạng, không thể gạt được hai mắt cay độc của Quách Quỳnh, một lần nữa cầm sách lên, hắn thậm chí không có ý giải thích nhiều. Hắn lễ ngộ Lý Tín, không phải vì Hàn Cương sau lưng Lý Tín, mà là vì hắn cũng không muốn nhìn thấy tướng tài khó được trong quân mới phải chịu nhục nhã. Cho dù Lý Tín binh bại Dịch Châu, nhưng Quách Quỳ đánh giá hắn vẫn không giảm xuống. Sau khi bại trận, quân Tống lấy bộ binh làm chủ có thể có hơn phân nửa trốn khỏi sự truy sát của kỵ binh kết đan, thậm chí còn có thể duy trì chế độ cơ bản mà không có loạn, bất kể như thế nào cũng là công lao của chủ soái. Nhưng Quách Quỳ vẫn không tránh khỏi tiếc nuối, cơ hội thay đổi chiến cuộc vừa đi đã không còn nữa, lần sau có cơ hội nữa cũng không tới phiên Quách Quỳ hắn đến chủ trì quân vụ. Quyết chiến là hội chiến quyết định thắng bại cuối cùng thuộc về ai, chiếm cứ quyền chủ động trên chiến trường, bức bách địch quân dưới tình thế bất lợi quyết chiến là tiêu chí để mỗi một thống soái có xứng chức hay không. Tấn công Dịch Châu là kế hoạch phản thủ vi công của Quách Quỳ. Chiếm đoạt Dịch Châu đích thật là có thể xoay chuyển chiến cuộc, nhưng bức bách Liêu quân chạy tới Dịch Châu giải vây, thừa dịp nó mỏi mệt từ xa, đem cuộc chiến thắng, thậm chí không cần đoạt chiếm Dịch Châu, chiến cuộc sẽ bị giải quyết như vậy. Mặc dù Liêu quân cũng có thủ đoạn vây ngụy cứu Triệu, nhưng Dịch Châu cách Nam Kinh Tích Tân phủ của Liêu quốc đã rất gần, Quách Quỳ tin chắc ra luật đất Tân không dám đánh cược một lần. Huống chi các châu bên duyên, bất kể Bảo Châu, Phách Châu, Hùng Châu, đều đã chứng minh phòng tuyến nơi đó kiên cố. Về phần Thương Châu, tuy rằng diện tích rộng lớn, nhưng phần lớn là đất hoang gần biển chưa khai khẩn, cách xa trung tâm Hà Bắc, nếu ra luật đất Tân dự định từ nơi đó bắt đầu, Quách Quỳnh vui vẻ nhân cơ hội đánh hạ Dịch Châu, vụ mua bán này là kiếm lợi lớn. Trước khi quyết chiến, sẽ tiến hành một loạt tiểu quy mô giao phong. Mà trong giao phong tấp nập, quan quân rất thuận lợi từng bước tới gần Dịch Châu. Sau khi tới Dịch Châu, doanh địa đóng quân cũng gần sát thế núi, lợi dụng ưu thế địa hình thích ứng. Từ địa hình mà xem, hơn phân nửa địa giới ở trong Thái Hành Sơn là Dịch Châu, so với phía Bắc Phách Châu, Hùng Châu thì thích hợp cho bộ binh triển khai hơn. Tiến có thể chiến, lui có thể trốn, không cần lo lắng bị kỵ binh lợi dụng ưu thế trên ngựa vây khốn. Cho dù tới bây giờ, Quách Quỳ cũng không cho rằng địa điểm phản kích của mình sai, đáng tiếc kế hoạch này vẫn thất bại trong gang tấc. Đây không phải là sai lầm của người được chọn làm chủ tướng, mà là lầm mất sức mạnh mà Gia Luật Tất Tân có thể sử dụng. Mặc dù trước đó Quách Quỳ đã tận lực tính toán binh lực ở Nam Kinh đạo, hơn nữa Châu Thành Dịch Châu cách biên cảnh cũng không xa, nhưng khi quân Liêu dùng trọng binh chặt đứt đường lui của Lý Tín quân, Quách Quỳ thế mới biết, y vẫn tính toán ít binh mã trong tay Gia Luật Tất Tân. Hắn thậm chí cảm thấy có chút khó tin, trận chiến này đối với hai bên mà nói hẳn là không có bất kỳ chuẩn bị nào, Gia Luật Tất Tân đến tột cùng là làm sao mới có thể điều người nữ chân Đông Kinh tới trước, đây hoàn toàn là không hợp tình hợp lý. Quách Quỳ đột nhiên bật cười. Gia Luật Tất Tân nếu thật sự có năng lực biết trước, không nói Hà Bắc, Hà Đông bên kia cũng sẽ không để cho Hàn Cương chiến tranh thượng phong. Hai chợt nghe thấy một chút động tĩnh từ ngoài cửa truyền đến, danh tướng còn sót lại của Nhân Tông lúc này mặc dù đã gần 60, hai vẫn còn thính mắt tinh. Hắn ngồi ngay ngắn một chút, chờ biểu huynh chủ soái Hà Đông tiến vào. Thần sắc Lý Tín vẫn như trước, vững vàng đi về phía chính đường của Quách Quỳ. Quan lại lui tới hành dinh rất nhiều, không có một hai không biết Lý Tín hắn, nhưng ánh mắt bọn họ thì trở nên cực kỳ quỷ dị, tuyệt không một chút đồng tình cùng thiện ý tướng bại trận, tất nhiên là kết cục như vậy. Lý Tín một bước tiếp một bước, bước chân vẫn không chút dây dưa dài dòng. Trước kia, tướng ta dưới trướng Lý Tín không dám có nửa phần bất kính với hắn, nhưng hiện tại cũng có rất nhiều người biến thành chế giễu. May mà Lý Tín còn có biểu đệ làm su mật phó sứ, cuối cùng vẫn không ai dám ngay mặt chế giễu hắn. Giống như Quách Nhị Nha nội đi trước dẫn đường, so với mấy lần gặp mặt trước đây còn thân thiết hơn rất nhiều. Nhưng Lý Tín không muốn một người như vậy. Xuyên qua cửa chính, hai quan nhỏ viết văn thư trong hành dinh đi tới trước mặt. Sau khi nhận ra Lý Tín và Quách Trung Nghĩa, lập tức né sang một bên. Chỉ là sau khi hai người Lý Tín lướt qua bọn họ, tiếng động ầm ầm từ phía sau truyền đến, lại đoán Lý Tín sẽ bị xử trí như thế nào. Quách Trung Nghĩa tựa hồ nghe được một chút, Lý Tín liền nhìn thấy hắn có chút khẩn trương quay đầu lại, nhưng Lý Tín không oán không oán, thanh âm của những rồi mỗi kia còn không đến mức để cho hắn động hóa khí. Nhà mình đã là tướng lĩnh trên danh nghĩa ở Su Mật Viện, đã không còn chịu thẩm quan của Tam Ban Viện và Đông Viện còn hạt, muốn xử trí hắn, phải có Su Mật Viện tấu thỉnh thiên tử đến quyết định. Lý Tín rất rõ ràng lấy thân phận và quan hệ của mình, quyết không đến mức có trọng phạt gì. Nhưng nếu cuối cùng chuyện lại thành kết quả như vậy, thật sự là mất mặt xấu hổ. Khoe miệng Lý Tín giật giật, hắn thà rằng giống như Vương Tuấn Thần phạm vào tội nói dối quân công miễn chức quan, lấy công chu tội. Cũng không muốn biểu đệ nhà mình cầm công lao và chức quan đền bù tội lỗi của mình. Lại có vài tên quan lại đi lướt qua người, lại là những lời bàn tán tương tự truyền vào trong thai ánh mắt Lý Tín càng lạnh hơn. Đều là người trong soái phủ, có thời gian rảnh rỗi này còn không bằng quan tâm nhiều hơn một chút thế cục Hà Bắc. Số lượng thương vong của Dịch Châu cũng không tính là lớn, thế cục Hà Bắc đột nhiên trở nên khẩn trương. Động tĩnh kế tiếp của Liêu quân làm cho người ta có chút suy nghĩ. Lý Tín khẽ lắc đầu. Kỳ thực căn bản không cần lo lắng hắn lần này thất bại sẽ làm cho phòng tuyến Hà Bắc sụp đổ. Với Quách Quỳ lão luyện, làm sao có thể không đi cân nhắc hậu quả thất bại. Sau khi binh bại, Quách Quỳ tọa trấn phòng tuyến phía Tây Hà Bắc vẫn vững như Thái Sơn, chính là minh chứng tốt nhất. Nhưng cũng chính Quách Diệp ổn trọng, khiến binh lực Lý Tín có thể vận dụng rõ ràng không đủ, thuận lý thành chương, cũng khiến các bộ tướng hắn chỉ huy đều thiếu quyết tâm kiên trì dưới vây khốn của quân địch. Số lượng quân Liêu vượt qua dự tính, đây cũng không phải là toàn bộ lý do thất bại. Nhưng liên hệ giữa đại doanh Dịch Châu và hậu phương bị quân Liêu lấy trọng binh chặt đứt suốt 3 ngày, thì hoàn toàn là kết quả quân Liêu lợi dụng ưu thế binh lực mà có được. Không lương thực không viện trợ, thậm chí không thông nửa điểm tin tức, lòng quân tự nhiên bất ổn. Đến một bước này, trừ phi là Hàn Tín mới có năng lực tự chiến đến cùng, nếu đổi thành Lý Tín, liền không thể không hạ lệnh phá vòng vây về phía nam. Một lần hội chiến trọng đại như thế, lại không thể được toàn tâm toàn ý đầu nhập, Lý Tín không thích và hắn giận, nhưng hắn chung quy không đến mức mang trách nhiệm đều đổ lỗi cho mình. Lý Tín tin tưởng, nếu Quách Quỷ có thể cho hắn thêm 1 vạn nhân mã, thậm chí chỉ cần 5-6 kỵ binh chỉ huy để duy trì con đường, kết quả sẽ khác hẳn. Chỉ là hắn cũng không muốn lừa mình dối người đoán giận Quách Quỷ, đổi lại là hắn ngồi ở vị trí Quách Quỷ trước đó lại không biết ra luật đất tân có thể điều tới số lượng lớn binh mã từ Đông Kinh nhanh như vậy, vậy hắn tuyệt đối sẽ làm giống như lúc Quách Quỷ. Cũng bởi vì trong lòng rối rắm như thế, thời điểm đối mặt với Quách Nhị Nha Nha nội nhiệt tình đến mức có vẻ giả dối, Lý Tín càng trở nên trầm mặc ít nói hơn. Trước tiên dừng bước ở ngoài cửa, đợi Quách Quỳ truyền lời ra, hắn mới bước vào chính sảnh. Mặt tướng Lý Tín, bái kiến Su Mật. Hướng Quách Lam đang ngồi hành lễ, Lý Tín liền trầm mặc khoanh tay đứng ở giữa sảnh, chờ Quách Quỳ xử lý. Tầm mắt dừng ở vết thương trên cánh tay phải của Lý Tín, ánh mắt Quách Huyên hơi dao động. Hắn cũng là binh nghiệp lâu năm, thương thế nặng hay nhẹ hắn liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra được, không kém những quân y tinh thông kim sàng kia là bao. Quách Quỳ đứng lên, đi vòng qua bên cạnh Lý Tín, nhìn tấm nệm thạch cao và cánh tay phải băng bó lại, mang theo vài phần quan tâm, vết thương trên cánh tay thế nào rồi? Xương cốt gãy, nhưng mà đã kịp thời bị nẹp lại. Qua hơn 100 ngày là được. Trên mặt Lý Tín hiện lên một chút ảm đạm, lần này trên cánh tay tổn thương gần cốt, ngày sau ném mâu của hắn sợ khó khôi phục lại trình độ như xưa. Lúc Lý Tín tự mình dẫn binh đoạn hậu, bảo vệ hơn phân nửa quân đội bình yên rút lui, cộng thêm kỵ binh phân phối cho hắn cũng không ít, cuối cùng tính cả hậu quân hắn xuất lĩnh, cũng đồng dạng thoát thân ra khỏi chúng đây. Chỉ là trong quá trình rút lui, Lý Tín trúng nhiều mũi tên, tuy nói bởi vì trọng giáp kiên cố cũng không bị thương tổn lớn, nhưng cánh tay phải của hắn vẫn ở trong loạn quân chúng một kích trùng trùng của thiết cốt đóa trong tay người Liêu, thế cho nên xương gãy gần thường, đây vẫn là kết quả của khôi giáp, không thể không dùng thạch cao kẹp cứng để cố định vết thương. Quách Quỳnh Đa nhìn vết thương, Lý Tín trung biết rõ, hắn cũng nhìn ra được. Sắc mặt Lý Tín trong nháy mắt biến hóa, cũng không giấu giếm được ánh mắt của hắn. Cánh tay Lý Tín không tính là trọng thương, trị liệu kịp thời cũng sẽ không lưu lại di chứng gì, nhưng hắn ỷ vào tuyệt kỹ ném thương uy trấn tứ phương, sau này có thể khôi phục như lúc ban đầu hay không, vậy cũng khó nói. Võ nghệ cung mã chỉ là dụng của thất phu, địch nhân vạn người là do tướng soái sở cầu. Trước đó lão phu đã nghĩ, nghĩa trọng ngươi chấp nhất ném mâu, cũng không phải là chuyện tốt. Bá Vương đã vứt kiếm, đi học vạn người địch, ngươi đã cùng tên với Hoài Âm, há có thể ngay cả Bá Vương cũng không bằng. Giọng điệu của Quách Quỳ giống như trưởng bối dặn dò con cháu tự phụ tài năng, thậm chí thân thiết gọi Lý Tín không phải là tên tự cho quá nhiều người biết. Lý Tín đâu có chút ngây người, thái độ của Quách Quỳ là trước đó hắn không ngờ. Cho dù sau lưng nhà mình có biểu đệ cùng là Su Mật, lấy tính cách của Quách Quỳ, cũng không nên lấy lòng như thế. Đầu mối mật. Lý Tín há mồm muốn nói gì đó, lại bị Quách Quỳ cắt ngang. Nghĩa trọng, thắng bại binh gia thường sự, không cần quá để ở trong lòng, cuộc sống còn rất dài. Quách Quỳ nét miệng cười cười, Dịch Châu thất bại, trách nhiệm không ở trên người nghĩa trọng. Tuy có lỗi, nhưng cũng có công. Dịch Châu sau khi chiến, Liêu Tặc đã không còn lực lượng nam phạm, đây chính là công lao của ngươi. Trước đó lão phu đã dâng tấu bản, hướng triều đình hảo sinh phân trần một phen. Quách Quỳ trước khi chiến tranh đã cân nhắc qua khả năng Lý Tín thất bại, cũng làm ứng đối tương ứng. Trong quá trình Lý Tín bắc thượng Dịch Châu, công tác của các quân châu Bắc Bộ kiên định khó khăn thừa dịp cơ hội tốt này mà ra tốc tiến hành, phòng thủ Hà Bắc cũng nhận được thời gian điều chỉnh. Trước mắt quân Liêu cho dù phá tan phòng ngự biên cảnh, cũng phải chịu đủ đau khổ mới có thể nhận được lương thảo tiếp tế đầy đủ. Những điều này đều là chỗ tốt của việc đem chiến sự đẩy đến cảnh nội Liêu quốc. Truy mật. Thân thể Lý Tín có chút phát run, cho tới nay hắn vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng, cũng nhịn không được đỏ mắt. Quách Quỳ ở trên triều đình biện luận cho một bại tướng như hắn, đó không chỉ là vấn đề một phong tấu chương, ngay cả trách nhiệm bại trận của mình cũng phải gánh vác. Không cần nghĩ nhiều. Quách Quỳ xoay người ngồi trở lại chỗ ngồi, dù nói thế nào, lão phu cũng đã ngăn cản chủ lực Liêu Tặc ở biên giới. Trước khi khai chiến, yêu cầu của triều đình cũng không hơn gì thế này. Húng chi mấy nhánh liêu tặc chui vào nội địa, bị Lao Phu đánh cho chật vật bỏ chạy, trước sau còn bỏ lại hơn 1000 chẳng đầu. Không sợ gì. Quách Quỷ không phải là người hào phóng. Người được chọn là Lý Tín là do hắn đề nghị. Nếu đẩy hết tội lỗi lên người Lý Tín, bản thân Quách Quỷ cũng trốn không thoát tội danh dùng người không rõ. Tội chết Hàn Cương không nói đến, ngày sau Quách Trọng Thông hắn cũng đừng làm người. Vị tướng lĩnh nào chịu đi theo chủ soái không có trách nhiệm. Không thể che gió che mưa cho bộ tướng, không có tư cách lĩnh quân. Quách Quỷ cho tới nay đều mơ hồ xem thường Địch Thanh, chủ yếu là tính cách Địch Thanh có chút mềm yếu. Năm đó Hàn Kỳ muốn giết Tiêu Dụng Lập Uy, mà chủ tướng Địch Thanh không dám tranh. Chính là tính cách như vậy, cho nên Địch Thanh ngày sau mới có lo lắng, kết cục tráng niên mà chết. Đổi lại là mình, sợ cái chim. Quách Quỷ cất tiếng nói, bất luận người ngoài thấy thế nào, lão phu làm chủ soái, cũng không thể để cho Nhi Lang dưới trướng chịu ủy khuất. Chương 361. Gối quen tiếng chân ngộng không kinh. Chương 361. Gối quen tiếng chân ngộng không kinh, 18. Vừa mới đến Dịch Châu, Gia Luật Ất Tân không đợi nghỉ ngơi, trực tiếp đi lên đầu tường Tây Thành. Nhìn về phía tây, Thái Hành Sơn trùng trùng điệp điệp đang nhìn. Nhìn dưới chân, mấy ngày trước di tích quân Tống công thành còn có nhiều tồn lưu. Gia Luật Ất Tân từ bên ngoài tường thành nổ xuống một mũi tên nhỏ. Mũi tên kia cắm sâu ở trong tường, dùng chút khí lực mới lấy xuống được. So với quá khứ chứng kiến thần tí cung sử dụng mũi tên nhỏ, càng thêm thô dài, mà mũi tên cũng càng sắc bén. Chỉ nhìn mũi tên này đâm vào trong tường thế mà lại không tổn hại chút nào, làm cũng không khó tưởng tượng điểm rơi đổi thành giáp trụ lại sẽ là bộ dáng gì. Đây chắc là phá giáp nốt do người Tống mới chế tạo. Gia Luật Ất Tân khẽ thở dài, xoay người đưa mũi tên cho Tiêu Đắc Lý đang nhắm mắt theo đôi phía sau, Minh Tử Nỗ, Thần Tí Cung, Phích Lịch Pháo, Phi Thuyền, Trảm Mã Đao, Giáp, Phá Giáp Nỗ, Thượng Huyền Cơ, người Tống là một năm mới có một hình ảnh mới, theo không kịp. Quả thật như thế. Có cha thượng bày mưu nghĩ kế, lần này người Tống không phải là chật vật mà chạy sao? Tiêu Đắc Lý lấy lòng nói, cường cung ngạnh nô tuy tốt, nhưng cũng không phải lúc nào cũng có tác dụng. Nhưng quân Hà Bắc của Nam Triều là đức tính gì, sứ giả quá khứ, mật thám đều có hồi báo. Nhưng một khi dùng đến cường binh ngạnh giáp, cũng có thể cùng cung phân quân ngươi tới ta đi đánh mấy hiệp rồi. Gia Luật Ất Tân có chút không vui, chậm rãi bước đi về phía trước, dùng hai chân đo đạc tường thành loan lộ, dùng binh Nam Triều, từ trước đến nay chưa từng khó khăn như thế. Tiêu Đắc Lý đặc khó xử, không biết nên thuận theo khẩu khí của Gia Luật Ất Tân hay là tiếp tục vuốt mông ngựa. Vạn nhất nói sai một câu, nói không chừng chính là vạn kiếp bất phục. Hắn quan hệ thông gia, đồng thời cũng là đường đường từ huynh đệ Tiêu Như, gần đây vừa mới chết bệnh, sau khi chết truy tặng tần vương, đơn giản bởi vì hắn là ông ngoại tân đế, cái gọi là tuyên tông hoàng đế di tử chính là con gái hắn sinh ra. Gia Luật Ất Tân sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào có uy hiếp với hắn, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một trở ngại nào trước ngôi vị hoàng đế. Hiện tại bao nhiêu người đều đang suy đoán, rốt cuộc là khi nào thì thượng phụ sẽ tế cáo thiên địa, để cho hấu chủ thiền còn nói không tốt ở lại hắn. Hoàng đế thoái vị khẳng định sống không lâu, mà người có quan hệ họ hàng cũng nguy hiểm như vậy. Tiêu Đắc Lý đặc ngày đêm đều lo lắng chính mình lúc nào cũng không hiểu thấu mà chết vì bệnh. Gia Luật Ất Tân không để ý Tiêu Đắc Lý đặc đang suy nghĩ gì, hắn đã sớm chìm vào trong suy nghĩ của mình. Trải qua một đoạn chiến đấu, biểu hiện của người Tống càng ngày càng làm cho hắn cảm thấy kinh dị. Đối với sự thối nát lâu dài của quân Hà Bắc, thượng tầng Liêu quốc đều hiểu rất rõ. Nhưng hiện tại đánh nhau, thậm chí đột phá biên trại người Tống, đều phải dựa vào vận khí đó, còn không phải là Tây quân mấy chục năm binh qua chưa giải a, cũng không phải nói ra Luật Ất Tân không có cách nào với phòng tuyến của người Tống. Phân tán ra, dùng tiểu binh mã tiến công vào nội bộ nước Tống không phải là không thể được. Nhưng tiến công như vậy hoàn toàn là đánh cược vào vận khí. Vận khí không tốt, hơn nữa Quách Quỷ ổn trọng lão luyện, chung quy là kết quả của một nhánh bị tiêu diệt. Mà hơn 5000 người tiến binh quy mô lớn, tất nhiên sẽ bị quân Tống chặn lại. Mấy chi binh mã trước đó thăm dò, dự định sau khi đột phá sẽ hợp binh một chỗ, nhưng lần lượt bị người Tống làm cho không cách nào như nguyện, cuối cùng bị đuổi đến không còn khí lực như con thỏ. Quách Quỷ lão luyện cũng thực làm cho người ta kinh hãi. Húng chi ngàn dặm ao hồ biên cảnh Tống Liêu, hiện giờ đều là băng tan tuyết tan, kỵ binh khó có thể vượt qua trong lúc cấp thiết, vạn nhất bị quân Tống cắn, không trả giá lớn, thì đừng nghĩ dễ dàng thoát thân. Trên thành gió lớn, gió thổi cát bay, thổi đến người nheo mắt lại. Gió cát khô nóng, còn có mặt trời tỏa ra nhiệt lực vô tận trên đỉnh đầu, làm cho Gia Luật Ất Tân dừng chân lại. Mùa xuân, mấu chốt là mùa của trận chiến này không đúng. Sai lầm thời gian khiến chiến lực tinh nhuệ của Khiết Đan giảm đi còn nhiều. Đổi lại là lúc gió thu to, bất luận là sức tác chiến duy trì hay là lực hành động cự ly xa, thậm chí là lực xung kích trên chiến trường, đều không phải là lúc mùa xuân có thể so sánh. Chỉ là trên chiến trường ngươi chết ta sống, chẳng lẽ còn có thể địch nhân nói thời gian gì không đúng, chờ ta khôi phục thực lực lại đánh. Nhất là từ trên người Tống, Gia Luật Ất Tân đã ngửi được mùi vị khác hẳn trước kia. Ngày sau nếu người Tống chủ động tiến công, lại làm sao có thể chọn vào thời điểm cao to mập mạp. Lại ngẩng đầu nhìn mặt trời chói mắt, Gia Luật Ất Tân hướng phía sau cất tiếng gọi, "A Cốt Đả." Tiêu Đắc Ly đặc nghe được cái tên này liền khẽ nhíu mày, quay đầu lại nhìn thì thấy một thiếu niên cao lớn từ phía sau đi tới, quỳ xuống thi lễ với Gia Luật Ất Tân, "Tiểu nhân ở đây, Hoàn Nhan A Cốt Đả, tộc trưởng Hoàn Nhan bộ tộc nữ chân, con trai của Tiết Độ sứ Hoàn Nhan chân nữ Hạc Lý Bát, Trương Tông trước kia hầu hạ, bệnh chết, bây giờ lại nghe lệnh của phụ thân." Trang phục người nữ chân này đã không khác gì người Khiết Đan, chỉ là tướng mạo vẫn có chút khác biệt với người Khiết Đan. Hoàn Nhan A Cốt Đả hiện tại đang được sủng ái ở Gia Luật Ất Tân, rất nhiều chuyện đều giao cho hắn làm. Chỉ là rất nhiều người bên cạnh phụ thân Tiêu Đắc Lý đều nhìn bọn họ không vừa mắt. Gia Luật Ất Tân biết, nhưng cũng không để ý, hắn phân phó, "Ngươi đi chỗ Yên Ca, xem hắn an bài doanh trướng thế nào." "Tiểu nhân tuân lệnh." A Cốt Đả lớn tiếng đáp lại, tinh khí thần chẳng trễ, lại không mất đi trầm ổn. Gia Luật Ất Tân gật gật đầu, lại phân phó nói, "Đi xem doanh ca nơi đó một chút. Nói với hắn thiên thời không tốt, phải cẩn thận dịch bệnh, ngựa đều phải tản ra. Thuận tiện thúc cháu các ngươi vừa vặn cũng tụ họp một chút." A Cốt Đả lại trung khí 10 phần đáp ứng, cảm ơn Gia Luật Tất Tân chiếu cố, sau đó sải bước xoay người xuống thành đưa mắt nhìn A Cốt đã rời đi, Gia Luật Tất Tân mới bắt đầu lại tiếp tục đi dọc theo tường thành. Hắn rất là thưởng thức thiếu niên nữ chân này, cũng dùng hắn làm việc nhiều hơn. Thậm chí bánh đường có trộn độc dược với A Quả Tiến, cũng là A Cốt đã phụ mệnh Gia Luật Tất Tân đưa lên. Nói rõ hơn, thật ra là A Cốt đã nhét bánh độc vào miệng A Quả. A Quả tuy tuổi còn nhỏ, nhưng vô cùng thông minh, không hồ đồ ăn bánh độc vào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Gia Luật Tất Tân có thể hạ quyết tâm cuối cùng A Quả bị độc chết hay là ngã chết, thật sự vẫn không nói rõ được. Tuy cuối cùng đạt được mục đích, nhưng sau đó Gia Luật Tất Tân vẫn phải phí hết một phen tay chân để che giấu cái chết vô cùng thê thảm của A Quả. Quay người lại nghe được người phía dưới oán giận, nói những người nữ trực mọi rợ này tay chân thô ráp, chỉ là thô tục, đây đều là chó tốt. Mặc dù trong mắt nhiều người nữ chân đều cất giấu ánh mắt kiêu ngạo bất tuần, nhưng Gia Luật Tất Tân tay cầm cương vực vạn dặm cũng không thèm để ý chút chuyện nhỏ này. Dưới tay hắn có loại ánh mắt này rất nhiều người. Chó của Nam Triều hơn phân nửa là nuôi để ăn thịt, mà chó phương Bắc thì săn bắn rất tốt trợ lực, không có chút tâm bướng mình, nơi nào là làm việc tài liệu. Thượng Kinh và Nam Kinh là căn bản của Gia Luật Tất Tân, khống chế cực kỳ nghiêm mật, mà Tây Kinh có Tiêu Thập Tam, Trung Kinh thì có thể về không, chỉ có Đông Kinh là bất ổn nhất, cho dù giết một đám phản tặc, nhưng vẫn tiềm tàng nguyên nhân hòa loạn. Hiện tại có chư bộ nữ chân từ phía Bắc để ép, ngược lại cũng có thể an ổn một ít. Thượng phụ, đi theo Gia Luật Tất Tân một lúc, Tiêu Đắc Ly đặc đột nhiên mở miệng. Cái gì? Gia Luật Tất Tân không quay đầu lại. Phải đề phòng đám mọi rợ nữ trước kia. Tiêu Đắc Ly đánh bạo, khuyên can, người Hán có câu, không phải tộc ta, tất có tâm khác. Ma tử nữ trực đều không thể tin tưởng. Vì sao lại nói như thế? Gia Luật Tất Tân nghiêng đầu. Thế lực của Hoàn Nhan bộ quá lớn, hai năm nay Hạc Lý bắt ỷ vào thế của thượng phụ, Đông Trinh Tây Thảo, đã thống nhất tất cả nữ trực thuộc toàn bộ sông vịt dưới trướng của hắn. Trước đó vài ngày thậm chí ngay cả trong Ngũ Quốc bộ có mấy nhà đầu nhập vào Hạc Lý bắt. Lần này bọn họ phụng mệnh xuôi nam, phân đến 1000 bộ thiết giáp, binh khí vô số. Chờ sau khi bọn họ trở về, không được mấy năm, sợ rằng ngay cả Đông Hải nữ chân cũng nghe Hạc Lý bắt phân phó. Hồi sẽ để cho bọn họ trở về. Gia Luật Tất Tân ở phía trước chợt cười lạnh. Phân ra nhiều người, giết kỳ thế. Đạo lý này, hắn còn muốn nhân giáo. Có công tức là thưởng, không có cái này làm sao có thể phục chúng. Cho dù là nữ trực, chỉ cần có công, ta đều sẽ thưởng. Gia Luật Tất Tân quay đầu lại lạnh lùng nhìn thoáng qua, khiến cho Tiêu Đắc Lý đặc lạnh từ đỉnh đầu đến gót chân. Gia Luật Tất Tân tiếp tục đi về phía trước, nhìn dãy núi phía tây xa xa, ta thưởng cho 1000 bộ thiết giáp, chính là vì công lao của bọn họ. Đợi đến khi trận chiến này có kết quả, sẽ để cho Hoàn Nhan Doanh Ca dẫn 1-2000 trướng bộ chúng đi Hắc Sơn. Ta sẽ chia cho hắn một khối đất tốt. Lần này công lao của hắn không nhỏ, nên ban thưởng, ta quyết sẽ không keo kiệt. 1-2000 trướng. Tiêu Đắc Ly đặc lập tức không nói nhiều nữa. Bản bộ Hoàn Nhan bộ mới bao nhiêu số sách? Nhiều lắm 5000 trướng, lấy một trướng 2 đinh để tính, vừa vặn vào người. Hoàn Nhan Hạc Lý bắt chính là dựa vào hơn vạn binh sĩ này, mới đánh khắp các bộ tộc lớn nhỏ xung quanh Bạch Sơn Hát Thủy, làm cho bọn họ túi đầu nghe theo. Gia Luật Tất Tân há miệng, liền đi gần 4 thành thực lực của Hoàn Nhan bộ, hơn nữa còn là danh chính ngôn thuận, huynh đệ phân ra, ai có thể nói không phải. Nhưng bởi như vậy, căn cơ Hạc Lý bắt uy phúc hỗn đồng giang sẽ bị chặt đứt. Gia Luật Tất Tân khẽ hừ một tiếng, giống như cười mỉa mai. Huynh đệ và nhi tử của Hoàn Nhan Hạc Lý bắt làm gì? Con tin à? Như vậy hai bên mới có thể yên tâm. Không có Hoàn Nhan Doanh Ca trở thành quan viên oát lô đoá nhà mình, không có A Cốt đã ở bên cạnh mình đảm nhiệm thị vệ, Hạc Lý bắt cũng sẽ không nghe lời như vậy. Nhưng Gia Luật Tất Tân cho tới bây giờ đều không lười biếng để phòng người nữ chân. Hắn để Hoàn Nhan Doanh Ca thống lĩnh nữ chân quân xuôi nam, mà không phải để Hoàn Nhan Hạc Lý bắt tới, chính là vì có thể danh chính ngôn thuận phân chia bộ chúng Hoàn Nhan bộ. Lần này là Hoàn Nhan Doanh Ca, lần tiếp theo còn có Hoàn Nhan A Cốt đã đợi đến khi Hạc Lý bắt chết, để cho con của hắn Ô Nhã tiếp vị, A Cốt đã liền có thể đến phân chia ra. Chỉ cần người ngoài không tham chiếm, một bộ phận sổ sách bên trong Hoàn Nhan bộ, ngoại trừ Hạc Lý bắt và Ô Nhã thúc, ai cũng không có khả năng oán giận. Gia Luật Tất Tân cũng đọc sách sử người Hán, Hán Cảnh Đế và Hán Vũ Đế, thủ đoạn đối phó phiên quốc nào xinh đẹp hơn, hắn tự nhiên là rõ ràng. Lúc này, ngoài thành xa xa bụi mù nổi lên, một đường thẳng đến Dịch Châu thành. Từ phương hướng nhìn lại, là từ bên Phi Hồ Ly tới. Xem thanh thế, người còn không ít, chỉ sợ là hơn 100 người một đội. Gia Luật Tất Tân dừng chân, nhìn đội nhân mã kia dùng thời gian một khắc đồng hồ, từ phía tây tiến đến dưới thành. Sau một lát, thân binh lên thành báo lại, Nam phủ Tả Tể tướng Gia Luật Hiếu Kiệt cầu kiến. Tay Tiêu Đắc Lý đặc siết chặt, hóa ra là Trương Hiếu Kiệt họ Gia Luật. Y thì trở về làm gì? Chẳng lẽ là thế cục Hà Đông không ổn? Trong lòng y lập tức có kết luận, nếu như thắng lợi, chỉ có thể nhanh chóng vượt qua Ngũ Kinh, duy chỉ có Hà Đông thế cục không ổn, có một số phương lực cần được thượng phụ cho phép, Trương Hiếu Kiệt mới có thể từ Đại Châu chạy về. Ông ta nhìn Gia Luật Tất Tân, không phát hiện ra bất cứ điều gì. Ông ta có thể nghĩ đến, chắc chắn cha thượng cũng có thể nghĩ ra, chỉ là không thể khiến cha thượng biến sắc một chút. Nhưng khi Trương Hiếu Kiệt chạy tới thành, mới nói vài câu, sắc mặt Gia Luật Tất Tân đột nhiên biến đổi, cái gì? Cầu khẩu trại cũng muốn từ bỏ. Chương 362. Gần quen tiếng chân không ngộng không kinh. Chương 362. Gần quen tiếng chân không ngộng không kinh. 19. Thạch Linh Quan và Xích Đường Quan đều từ bỏ. Vâng. Binh mã chết ra phá Thần Vũ Kim Tiệm Tây Linh Vũ huyện. Vâng. Cho nên các ngươi từ bỏ Côn Bằng khẩu trại. Đúng vậy. Nghe Trương Hiếu Kiệt báo cáo, sắc mặt Gia Luật Tất Tân càng ngày càng khó coi. Khó trách vị tể tướng Nam phủ này lại chạy về. Quyết định như vậy không cần dùng thái độ thành khẩn nhất để báo cáo, đợi đến sau này tính sổ, Gia Luật Tất Tân hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Trương Hiếu Kiệt từ Đại Châu kinh qua Phi Hồ Ly chỉ dùng 5 ngày đã chạy tới Dịch Châu. Giao giao sắp ngã, may mắn thể chất văn thần của hắn không thua võ tướng Nam Triều bao nhiêu, ít nhiều còn chịu được. Nhìn sắc mặt xám xịt của thân tín, Gia Luật Tất Tân thầm than, việc này cũng không trách được hắn, mình cũng có trách nhiệm rất lớn. Nhưng cục diện Hà Đông sụp đổ còn nhanh hơn cả tưởng tượng, còn đột nhiên hơn, điều này làm cho tâm tình Gia Luật Ất Tân càng thêm trầm trọng. Từ khi Hàn Cương đến Hà Đông, bắt đầu chủ trì một đường quân vụ, thế cục Hà Đông đột nhiên biến đổi, trước đó binh bại Thái Quốc, Gia Luật Ất Tân biết. Tiêu Thập Tam lui giữ Thạch Lĩnh, Xích Đường và Bách Tỉnh Trại quyết định, ý cũng cho phép truy nhận. Vốn nghĩ chỉ cần có Đại Châu, Cụ Châu trong tay, trao đổi với người Tống sáu châu Tây Bình, khôi phục Minh Nguyên Chi Minh, lại tăng thêm 3 năm vạn thuế tệ cũng có thể thu binh đình chiến đáng tiếc trước đó đánh chủ ý, hiện tại đều thành vọng tưởng. Lân phủ quân không đi Thiên Môn quan trợ giúp Thái Nguyên, ngược lại trực tiếp vượt qua biên cảnh đánh hạ huyện Thần Vũ. Dự định từ huyện Thần Vũ đi đường tắt cứu viện Đại Châu. Lúc này chắc hẳn là đã đánh mất dụ khẩu trại rồi nhỉ. Trong lúc Trương Hiếu Kiệt trầm mặc gật đầu, Gia Luật Ất Tân nhớ lại địa lý Tây Kinh và Hà Đông trong trí nhớ của hắn để có thể hiểu rõ địa lý núi sông trong nước một cách trực quan hơn. Gia Luật Ất Tân mấy năm nay đều bắt trước người Tống, tạo ra hàng trăm sa bản, mỗi lần di chuyển đều phải dùng mấy chục cỗ xe ngựa để kéo. Cũng bởi vậy, Gia Luật Ất Tân hiểu rất rõ về đại thể địa lý biên giới Liêu Tống. Đại Đồng hướng Nam, Đợi, Đào Nột, cũng như quan hải của các châu Thái Nguyên, y đều biết rõ trong lòng. Mất đi Côn Bằng khẩu trại, thẳng đến trước Đại Châu, không còn quan hệ gì nữa. Nếu như là Bình Nguyên, chỉ là việc nhỏ như cành lá, nhưng ở Hà Đông, Gia Luật Ất Tân lựa chọn cũng chỉ còn lại mấy con đường rất ít địa hình Hà Đông khiến người ta không thể làm gì, căn bản không thích hợp cho kỵ binh phát huy đặc điểm của mình, thậm chí bởi vì số lượng ngựa quá khổng lồ, mà lâm vào hoàn cảnh lương thảo không đủ. Nếu như ở trên Bình Nguyên, một thôn trang có thể tìm được lương thảo cho một chi ngàn người ăn 3 năm tháng. Nhưng ở Hà Đông quần sơn vây quanh, căn bản không có khả năng. Hiện thực đánh bại tính toán trước đó của Gia Luật Ất Tân, dưới thế cục trước mắt, cũng chỉ có từ bỏ càng nhiều thổ địa, tập trung binh lực lại bảo trụ một chút át chủ bài cuối cùng, nếu thực sự không được, lui đến dưới thành Đại Châu cũng được. Chỉ cần có Nhạn Môn Quan và Đại Châu trong tay, sáu châu Tây Bình như gân gà có thể trao đổi trở về. Đối với người Tống mà nói, Nhạn Môn Quan và Đại Châu còn quan trọng hơn Hưng Linh dưới Hạ Lan Sơn gấp trăm lần. Trương Hiếu Kiệt không người xác nhận, hắn và Tiêu Thập Tam nghĩ ra được chính là Gia Luật Ất Tân tán đồng đối với việc này. Tiêu Đắc Ly đặt ở bên tinh thần phân chấn, mặc dù là lui, nhưng cũng là kế tiêu binh. Quân Tống sau khi An Thủy biết vị ở Thạch Lĩnh Quan và Thác Khẩu Trại, hơn phân nửa sẽ đuổi theo, đến lúc đó ở dưới thành Đại Châu, có thể để cho quân Tống kiến thức một chút cái gì là thiết kỵ đại liêu. Nam mơ à? Gia Luật Ất Tân lạnh lùng nhìn Tiêu Đắc Lý một cái. Từ biểu hiện trước đó của Hàn Cương mà xem, Gia Luật Ất Tân cũng không dám mơ mộng hao huyền như vậy, cho dù Tiêu Thập Tam và Trương Hiếu Kiệt còn có chút ảo tưởng, nhưng Gia Luật Ất Tân không có một phó sứ tân nhiệm được bách tính đại liêu sùng bái như thần Phật trong nước, sẽ là ác mộng mấy chục năm tương lai của đại liêu. Hắn uy danh hiển hách ở Hà Đông, cho dù võ tướng phía dưới tham công, cũng đừng hy vọng bọn họ dám nghịch Hàn Cương một chút. Đi tìm Tiêu Niệm Kinh. Gia Luật Ất Tân để khí ra ngoài kêu một tiếng. Sau một lát, một gã võ tướng trẻ tuổi lập tức ứng chiêu mà đến. Hắn là tiểu nhi tử của Tiêu Thập Tam, lại ở dưới trướng Gia Luật Ất Tân chờ đợi sai khiến. Gia Luật Ất Tân lúc này đã viết xong một phong mật thư, ký tên, đặt vào phong thư, sau đó cất vào phong thư. Đợi đến khi Tiêu Niệm Kinh đến, liền đưa thư cho hắn. Lại nhìn thoáng qua Trương Hiếu Kiệt, Gia Luật Ất Tân phân phó, trong đám người của ngươi, chọn mấy người có tinh thần tốt, cùng đi với hắn. Hiện tại liền đi. Hạ quan hiểu rồi. Đây là thủ đoạn lấy lòng tin của hắn, muốn cho Tiêu Thập Tam không cần lo lắng về việc trách phạt sau đó, toàn tâm toàn ý đối địch, để cho con của hắn trở về là biện pháp an toàn nhất. Tiêu Niệm Kinh cầm thư lập tức xuất phát, Trương Hiếu Kiệt cũng đi ra ngoài an bài nhân thủ đi theo. Theo mấy người rời đi, sắc mặt Gia Luật Ất Tân âm trầm xuống khiến cho Tiêu Đắc Lý đặc không rét mà run. Nhưng Gia Luật Ất Tân không âm trầm quá lâu, mà rất nhanh liền chán nản thở dài. Trận chiến này diễn ra một cách khó hiểu, khai chiến không phải là dự tính ban đầu của Gia Luật Ất Tân. Trước khi khai chiến, ông ta chưa bao giờ nghĩ đến việc giao tiếp bình thường sẽ biến thành cuộc chiến tranh trên biên giới mấy ngàn dặm. Thậm chí trước đó triệu tập binh mã xuôi nam cũng là tồn tại tâm tư đe dọa, đồng thời còn có ý định câu mấy con cá lớn từ trong nước lên. Kết quả cuối cùng là bản thân Gia Luật Ất Tân cũng bất ngờ. Cho nên hiện tại vừa đánh nhau, tình cảnh vô cùng thê thảm. Kế hoạch của Phương Lược hoàn toàn là trăm ngàn chỗ hở, may mắn bên người Tống cũng giống vậy, cho nên mới có một loạt thắng lợi từ Hà Đông lên trên, cho đến khi Hàn Cương xuất hiện. Còn Hà Bắc nơi này, 70-80 năm không có chiến sự, quân Hà Bắc của Nam Triều thật ra thua xa tinh nhuệ quá khứ, có thể có biểu hiện, chủ yếu vẫn là dựa vào thiết giáp, nỏ cứng phổ biến. Nhưng tương ứng, bên Đại Liêu cũng không có kinh nghiệm tung hoành Hà Bắc. Kết quả mấy chục năm liên tục chiến đấu với vô số man bộ trong thảo nguyên và núi rừng, chính là đã tìm không ra ánh mắt và năng lực tác chiến quy mô lớn với đối thủ có thực lực tương đương. Lúc ấy hạ lệnh thời thượng không tự giác, nhưng sau đó Gia Luật Ất Tân lại nghĩ, có rất nhiều chỗ hắn đều đã làm sai lựa chọn. Nếu không thời điểm vừa khai chiến, hắn có mấy vạn cung tướng tinh binh, quyết không đến mức bị Quách Quỳ ngăn ở biên cảnh, cuối cùng tạo thành cục diện rằng có không dứt. Nếu không phải Hà Đông bên kia có đột phá, Gia Luật Ất Tân hắn cũng phải mất hết mặt mũi, thẳng đến khi Quách Quỳ phái binh bắc thượng Dịch Châu, ý đồ đánh vỡ cục diện bế tắc, mới tìm được sơ hở có thể lợi dụng. Nhưng hiện tại Gia Luật Ất Tân đã không có ý định tiếp tục chiến tranh nữa, Hà Đông còn có chút thu hoạch cướp bóc mà có, mà Hà Bắc nơi này căn bản chính là miệng ăn núi lở. Dưới Dịch Châu thành hắn mặc dù thắng, nhưng không thể đột phá phòng tuyến người Tống, không cách nào lợi dụng tài phú người Tống để bổ sung tiêu hao chiến tranh, như vậy chẳng khác nào là thất bại. So với tiếp tục dây dưa, còn không bằng thừa dịp Hà Bắc tình thế còn tốt, buộc người Tống mau chóng đặt thành hoàng nghị. Bên Trung Kinh đạo đã bắt đầu bất ổn, Hồi Ly không phải là dưới sự ủng hộ của Gia Luật Ất Tân ngồi lên vị trí Hề Lục Bộ đại vương, nhưng hắn căn bản là phế vật, mà nguyên nhân cái chết của lão Hề Vương Tạ Gia Nô lại kỳ quặc, khiến cho trong tộc có rất nhiều dị thanh. Hôm nay đại quân chinh chiến bên ngoài, nói không chừng liền có người muốn nhân cơ hội làm loạn. Bất luận như thế nào, thấy tốt liền thu mới là chính đạo. Hà Bắc bại, nhưng Hàn Cương cũng không lo lắng cho Lý Tín. Từ trong thư báo biết được Lý Tín chỉ bị thương nhẹ, điều này khiến hắn hoàn toàn yên tâm. Về phần trách phạt sau khi chiến bại, nói như vậy, triều đình đối với bại tướng địa vị tương đối cao đều là tương đối rộng lớn. Nhiều nhất cũng chỉ là nhất thời bị biếm trích, về phần khi nào bị một lần nữa bắt đầu dùng thì phải xem chỗ dựa sau lưng hắn có đáng tin hay không. Húng chi cho dù bất luận thân phận sư phụ của thái tử cùng với thanh danh đệ tử của Dư Vương, chỉ nhìn chiến cuộc Hà Đông đang chuyển biến theo hướng tốt, chế tạo Hà Đông này tốt xấu gì cũng là công lao không thể bỏ qua, chỉ cần sau này có thể ổn định chiến quả không mất, địa vị của hắn trong Xu Mật viện sẽ vững như Thái Sơn. Dưới tình huống như vậy, cho dù Lý Tín có bại thảm hơn nữa, nhưng chỉ cần có một người em họ như Hà Cương, ai cũng không dám lấn đến trên đầu hắn. Quách Quỳ người giả thành tinh cũng chắc chắn sẽ không mơ hồ đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hà Bắc có thể duy trì cục diện hiện tại. Nếu không Quách Ngọc và Lý Tín đều phải chịu trừng phạt nặng nề. Nhưng cho dù Hàn Cương và Quách Quỳ có thể thông qua cấp cước truyền tin tức, nhưng quân tình mới nhất mà y có được cũng đã 7-8 ngày trước. Trong khoảng thời gian này, Liêu quân có thể đột phá phòng tuyến biên trại hay không, mặc dù khả năng theo thời tiết nóng dần mà càng ngày càng nhỏ, nhưng đây là điều không ai có thể vỗ ngực cam đoan. Tuy nhiên Hàn Cương cũng không có thời gian lo lắng cho Quách Quỳ. Cục diện Hà Đông hiện tại gặp phải còn chưa rảnh đến mức khiến cho hắn vì binh lực mà càng thêm sung túc. Binh bị càng hoàn toàn quan tâm hơn. Hơn nữa Quách Quỳ cũng không phải là thống soái khiến cho người ta không yên lòng như vậy. Ba nơi Hà Bắc, Hà Đông, Thiểm Tây, Bắc Cảnh đều tiếp chiến với người Liêu. Thiểm Tây chiến sự đã kết thúc thì không nói đến, các tướng lĩnh hai nhà Hà Bắc, Hà Đông đều đang âm thầm so kè, nhất là ở Hà Bắc chiến cuộc bại hoại, mà dưới tình huống Hà Đông chuyển biến tốt đẹp, tướng lĩnh Hà Đông đều muốn biểu hiện tốt hơn một chút. Chỉ là hiện tại trong các quan viên văn võ dưới trướng Hàn Cương, công lao lớn nhất không phải là thống lĩnh đại quân bức lui Tiêu Thập Tam, cũng không phải là bảo vệ được phòng hạ tử của Cụ Châu, hoặc là quân Liêu từ bỏ chiếc khắc nhân, thần tranh ở các quan hải, càng không phải là Vương Khắc thần trấn thủ Thái Nguyên, mà là chiếc khắc hành còn chưa tới dưới trướng Hàn Cương báo danh. Lần này lệnh tôn đã lập công lớn, Hàn Cương khen ngợi phụ thân của mình. Nhưng đại thế gia rất biết ơn khu mật. Chiếc Khả Đại vội vàng cảm ơn, làm con không thể khiêm tốn vì phụ thân, chỉ có thể cảm ơn Hàn Cương khích lệ. Hàn Cương cười cười, liều tặc lui giữ thành Đại Châu, lệnh tôn và lân phụ quân công lớn nhất, chiếm đoạt thân võ, có thể nói là bút tích của thần. Thấy Chiếc Khả Khả vừa muốn nói lời cảm tạ, hắn liền đưa tay ngăn lại. Nếu không đoạt thân võ, muốn từ Phủ Châu tới Đại Châu, đi Thiên Môn trại qua Thái Nguyên Bắc tiến ngược lại là con đường nhanh nhất. Nhưng như vậy không biết sẽ chỉ hoãn bao lâu. Cho nên nói, hắn nhìn trái phải, Tết Phủ Châu quyết đoán khiến người ta vô bản tán dương. Đám người Trương Hàm, Hoàng Thường đều gật đầu đồng ý, không phải như thế. Bọn họ còn đang vất vả công thành bên ngoài Thạch Lĩnh Quan, làm sao có thể ngay cả hàm khẩu trại cũng đoạt được. Chương 363. Trầm quen tiếng chân không ngộng không kinh. Chương 363. Trầm quen tiếng chân không ngộng không kinh. 20. Chi Châu Chiếc Khắc Hành từ sau khi phụng mệnh xuất binh, trước tiên phái quân tinh nhuệ trong tộc đi ngang qua Vân Nội Sơn, đi Vân Nội khẩu cứu viện làm Châu, đây là Hàn Cương đã phân phó trước đó, nhưng vẫn muộn hơn Hàn Cương dự tính, dù sao đường đi cũng không dễ đi mà bản thân hắn thì xuất lĩnh chủ lực trực tiếp ra khỏi quốc cảnh, đánh hạ huyện Thần Vũ về phía đông bắc, định từ đó lại chuyển sang Đại Châu vị trí hắn nhập cảnh lần nữa vừa vặn ở phía sau trại Di Khẩu. Bản ý cũng vẫn là cứu viện Lam Châu, cũng không phải là Chiếc Khắc Hành không muốn đi cùng đường với Chiếc Khắc Nhân, nhưng quân số càng nhiều, địa hình địa thế hạn chế lại càng lớn. 600-700 mã bộ nhân có thể lợi dụng sơn đạo, đại quân mấy ngàn gần vạn bộ binh làm chủ thì chỉ có thể nhìn mà than thở. Ví dụ như Trường Giang, Hoàng Hà dài ngàn vạn dặm, trong đó giá độ vô số, tiểu cổ binh mã rất dễ dàng vượt qua, nhưng yếu tân chân chính có thể cung cấp cho đại quân vượt qua cũng chỉ có mấy chỗ như vậy. Bằng không, mấy lần hội chiến nổi danh dọc theo giang hà trong lịch sử cũng sẽ không tập trung ở trên bến đỏ ít ỏi. Cửa ra đại độ của Hoàng Hà Bạch Mã, Mạnh Tân, Phong Lăng, Trường Giang, Qua Châu đều là vùng đất binh gia tất tranh như vậy, đạo lý tương tự, con đường nhỏ xuyên qua Vân Trung Sơn chỉ dẫn theo một chiếc khắc nhân chỉ huy, dẫn theo chiếc khắc hành gần vạn binh mã đi không được. Vân Nội khẩu hướng tây thông Hiến Châu Tĩnh Ngạc, hướng bắc thì thông Ninh Hóa, chỉ là đường núi gập ghềnh, khó có thể nhanh chóng thông hành. Đại đội nhân mã Lân Phủ quân đi đường này, không chỉ chậm trễ thời gian cứu viện quý giá, vận khí không tốt bị Liêu quân chặn miệng núi, chết đói trong núi cũng có thể. Cho nên hắn trực tiếp công về phía Liêu cảnh. Huyện Thần Vũ là Vũ Châu Châu trị thuộc Tây Kinh đạo Sóc Châu, là con đường sung yếu trong trường thành cổ. Nếu trường thành cổ còn dưới sự khống chế của Trung Quốc, huyện Thần Vũ tất nhiên là nơi chứa trọng binh. Đi qua huyện Thần Vũ là con đường gần nhất từ ngoài sông tới Đại Châu. Chiếc Phủ Châu đã công chiếm Thần Võ, Liêu tặc trong trường thành cổ bị thanh trừ không còn. Chỉ là kế tiếp muốn liên lạc, phải mau chóng cầm xuống 4 tòa quân trại biên cảnh ly huyện. Hoàng Thương chỉ vào xa bàn dọc theo thế núi xếp thành từng hàng đánh dấu nói, cái lầu, thạch sai, dương võ, thổ phỉ. Đường quốc lộ phía bắc Đại Châu thông hướng Liêu cảnh có 44 đường, cho nên biên giới tổng cộng có 13 trại, đều là cửa vào giữa khe núi, lấy khống hộ kỵ đi tập. Trong đó tuyến đường thích hợp nhất cho đại quân hành động, dĩ nhiên chính là tuyến đường phòng bị sâu nghiêm nhất, cũng chính là Tây Trác trại và Nhạn Môn trại. Bất quá bên kia là nối thẳng đến Sóc Châu, mà từ Vũ Châu Thần Vũ huyện tới thì là Sàn Nhà, Thạch Quyết, Dương Võ, Thổ Phỉ thuộc về 4 tòa biên trại của Đại Châu huyện. Trại thổ cốt chính là nơi năm xưa Trương Văn Định công Trương Tề Hiền đại bại Liêu tặc đúng không? Lưu Quang Vũ hỏi. Đúng vậy. Trương Hàm nói, quân tử quán sau khi thảm bại cũng dựa vào Trương Văn Định công mới vãn hồi một chút mặt mũi. Nhắc tới Trương Tề Hiền, Hàn Cương liền nhớ tới lời Trương Phương Bình nói năm đó. Năm đó Trương Phương Bình nói bậy về trận 81 lớn nhỏ của Tống Liêu của Thiên Tử hiện nay, trận chiến Thái Nguyên của Trương Tề Hiền mới thắng một trận. Nói chính là trận chiến trại thổ côn bị Trương Tề Hiền chỉ huy, cuối cùng chém đầu 2000 người, nhưng lúc ấy Trương Tề Hiền là Chi Châu Đại Châu, chứ không phải Tịnh Châu Thái Nguyên. Vậy mấy trại còn chưa bị tiêu hủy? Lưu Quang Vũ lại hỏi. 4 trại đều không bị tiêu hủy. Trương Hàm nói, người Liêu đại khái là chuẩn bị giữ lại trong tay, bảo vệ huyện Thần Vũ. Nếu người Liêu đốt trại, lần này Chiết Phủ Châu có thể trực tiếp lãnh binh tiến Đại Châu. Đại bộ phận 13 trại duyên biên, trước đó sau khi bị vây hãm đã trực tiếp bị quân Liêu đốt đi có Thác Khẩu trại và Thạch Linh Quan, quân trại phía sau không còn trên đường chính cũng không có ý nghĩa gì với người Liêu, mà mất đi Thác Khẩu trại và Thạch Linh Quan, giữ lại những trại đó trong tay cũng không có ý nghĩa sau khi đốt đi,
quân Tống cho dù có đoạt được, cũng phải nhiều năm kinh doanh mới có thể xây dựng lại. Ngay từ đầu người Liêu lấy Đại Châu đổi Tây Bình Lục Châu, làm như vậy là đương nhiên. Tin tức Nhạn Môn và Tây Hào trại bị hủy, ngay 2 ngày trước đã chuyển đến nơi này. Nhưng sau khi ném trụ khẩu trại, người Liêu của 4 trại kia cũng không giữ được. Triết Khả Đại nói theo, nhất định sẽ từ bỏ, hiện tại hơn phân nửa đã đốt. Trương Hàm ngẩng đầu nói với Hàn Cương, Tiêu Thập Tam không phải hy vọng chúng ta có thể đuổi theo đến dưới thành Đại Châu sao? Giữ lại 4 trại trong tay, ngược lại sẽ làm rối loạn kế hoạch, Tiêu Thập Tam không đến mức không khôn ngoan như thế. Không sai, phải như thế. Hàn Cương đáp lại một câu, lại túi đầu nhìn chăm chú xa bàn, đồng thời lắng nghe các phụ tá nghị luận. Nếu như quân Liêu thủ vững cửa trại Thác Đác, muốn bảo trụ toàn cảnh Đại Châu, như vậy tất nhiên sẽ giữ vững 4 trại của Huyền Tầm. Mà Tiêu Thập Tam hiện tại dứt khoát buông tha cho Thác Khẩu, 4 trại của Huyền Tầm cũng không có khả năng đi thủ. Lại nói tiếp cũng có công lao của Triết Khắc Hành, không có bọn họ xuất hiện ở sau lưng quân Liêu, có lẽ Tiêu Thập Tam còn chưa quyết định. Nhưng trước khi người Liêu từ bỏ, nhất định sẽ trắng trợn phá hoại một phen, sẽ không dễ dàng để quan quân lợi dụng con đường như vậy. Thần Lam nhắc nhở. Hoàng Thương từ trên xa bàn ngẩng đầu, hỏi Thần Lam, đường của tứ trại kia dễ đi nhất. Tiếp theo lại bổ sung, đường dễ đi, khẳng định không dễ hủy hoại. Hẳn là Dương Võ trại. Trần Phong ở bên nói tiếp, Trần Phong nhớ rõ 10 năm thuế thương vụ của Đại Châu, trong đó thuế của ba trại Dương Võ, Thạch Hạo và Lầu Gác đều trên 100 quan, nhưng Dương Võ là hơn 170 quan. Trên Lầu, Thạch Hạo là 123 quan, Thổ Hạo thì càng ít, là 65 quan. Mà đồng thời Tây Hạo, Nhạn Môn đều chỉ có 6-70 quan. Trần Phong tinh thông tiền bạc lương thực, ở Hàn Cương Mạc phủ nhiều ngày, rốt cục cũng có chút bộ dạng phụ tá. Mấy câu nói vừa nói ra, lập tức khiến người ta lau mắt mà nhìn. Ngay cả Trương Hàm cũng kinh dị liếc hai mắt. Đối với thương thuế địa phương thuộc như lòng bàn tay, không nói những cái khác, tất nhiên là trong khoảng thời gian này phải bỏ công sức vào đống giấy lộn. Có tâm tính này, tự nhiên là làm việc tài giỏi. Nhớ kỹ lại cẩn thận. Hàn Cương tán thành gật gật đầu với Trần Phong. Hoàng Thương thì nghi hoặc nói, tại sao thuế của Tây Lam, Nhạn Môn ít như vậy? Ta nhớ rõ thuế thương của Đại Châu đều trên dưới 7-8 ngàn quan. Tây Lam kiểm tra ở Nhạn Môn rất nghiêm ngặt, cho nên các thương nhân đều đi ít. Con trai của trại chủ Tây Lam trại giải thích, Dương huyện nằm ở phía tây, cách xa Châu Thành, tuần kiểm tất nhiên là tàn mạng. Hàn Cương dương mắt, nhìn Tần Ngọc, lại quét qua chiếc Khả Đại một chút, sau đó lại thu hồi lại, âm thầm cười nhạo một tiếng. Tần Lam nói kỳ thật chỉ nói một nửa, cũng không giải thích hoàn toàn. Còn lại một nửa là thương đội giàu có ở các địa phương và thương đội ở các địa phương chen lấn chiếm không gian sinh tồn của thương nhân bình thường, thương lộ tốt bị chiếm lấy, các thương nhân không có hậu trường tự nhiên chỉ có thể đi tuyến đường khác. Nếu không, cốc lộ 12, 10 thông xe kỵ, 2 thông hành nhân, Tây Diệp, một rộng 50 bước, một thông xe kỵ, Nhạn Môn nơi nào là biên quan khác có thể so sánh. Mà xe ngựa như dệt, thương lữ tập hợp ở các trọng trấn Đại Châu, thu nhập thương thuế mỗi năm không đến 1 vạn quan, điều này sao có thể bình thường. Nhưng ngoại trừ Nhạn Môn, Tây Quyết Gia, Quan Hải Dương Võ thông hướng huyện Tần Võ, đích thật là thông đạo dễ dàng thông hành. Cho nên thương thuế mới có thể nhiều hơn xa các biên trại còn lại. Con đường không cần lo lắng, Liêu Tặc dù phá hư thế nào, tu sửa một chút cũng rất nhanh có thể thông hành. Hàn Cương dẫn dắt đề tài, điều đáng lo duy nhất là sự ủng hộ của hậu phương. Tồn tại của Hà Đông bên này sắp hết rồi đúng không? Còn phải giữ lại chút lương thực cho dân chúng. Viện binh không phải Quang Vũ có thể nói, nhưng chuyện lương thảo, su mật có thể không cần lo lắng, Quang Vũ tất đã chuẩn bị thỏa đáng. Hàn Cương gật đầu. Chuyện chuyển vận theo quân, hắn tạm thời giao cho Lưu Quang Vũ và Điền Du phụ trách, Lưu Quang Vũ lập tức sẽ về Thái Nguyên chủ trì, Điền Du thì trở về Uy Thắng quân trấn thủ trước. Chỉ cần không ra khỏi soạn, hắn sẽ dứt khoát buông tay, chỉ để Trần Phong phụ trách kế hoạch là được. Lưu Quang Vũ lại cười nói, may mắn mấy năm nay thiên hạ phong nhẫm, các lộ kho lúa cơ hồ đều tràn đầy. Hiện tại tiêu hao một chút gạo cũ, đợi đến mùa thu hoạch, vừa vặn thay gạo mới lên. Thần sắc Hàn Cương hơi đổi, gõ gõ bàn, nghị luận lập tức ngừng lại, ánh mắt hắn quét qua trái phải, giọng nói trầm thấp có mùi cảnh cáo rất nặng, cho quân đội lương thực nhất định phải chú ý. Gạo chân bình thường còn dễ nói một chút, nhưng gạo đen mốc mục nát kia, quyết không thể xuất hiện trong quân khẩu lương. Nếu có bọn trộm vặt dám động tay động chân trong quân lương, Long Truyền Ba Thước đang thiết lập cho hắn. Ngữ khí của Hàn Cương lạnh lạnh, lưu lại vầng sáng sợ hãi mà kinh, vội vàng đứng dậy, chỉ trời thề ngày sẽ giám sát đến cùng. Quan phủ cất rượu, thậm chí trong nhà quan viên cất rượu, tất cả đều là dùng lương thực thượng hạng trong phụ khố, mà lộc gạo phát cho sĩ tốt, thì đa số thay thế ra từ gạo cũ, thậm chí rất nhiều lúc, ngay cả lương thực trần hóa bởi vì quản lý tồn trữ bất thiện mà thối rữa mốc biến cũng dám lấy ra cho người ta ăn, cũng chính là cái gọi là gạo đen. Vương Đức Dụng, con trai của Vương Siêu, danh tướng sơ kỳ, từng có một lần cầm hắc mễ phát cho quân, thiếu chút nữa thì gây ra binh biến. May mắn Vương Đức Dụng diễn xuất tốt, lôi kéo chuyên phó phụ trách phân phát lộc mễ diễn một màn kịch hay. Vương Đức Dụng hỏi trước, hôm qua ta không cho ngươi 2 phân gạo đen, 8 phân gạo trắng. Chuyên phó thừa nhận, đúng. Vương Đức Dụng lại chất vấn, nhưng sao không đưa gạo trắng trước, sau cho gạo đen? Thế hệ này thấy gạo mục nát, cho rằng đã cho hết, cho nên ồn ào mà thôi. Phó thủ lĩnh chuyên môn túi đầu nhận tội, nhưng mà ta cũng có tội. Đáng tiếc lúc này Tam Quốc diễn nghĩa còn chưa xuất hiện, trò hay Tào Tháo giết quan lương cũng chỉ có chút văn nhân biết được, quân dân tầm thường tất nhiên là mơ hồ không biết gì. Vương Đức Dụng cứ như vậy đẩy trách nhiệm xuống, sau khi đem mình tách ra, trước cầm chuyên phó đánh 20 trượng, lại đem sĩ tốt gây chuyện cũng đánh 20 trượng, bày tỏ công chính. Lại đổi gạo trắng phát xuống, cứ như vậy lừa gạt qua. Nhưng thành viên trong Hàn Cương Mạc phủ cho dù không quen thuộc điển cố lịch sử, hoặc là cố sự của triều đại này, cũng có đủ đầu óc tưởng tượng ra được, một khi xảy ra chuyện, Hàn Cương đến lúc đó sẽ bình ổn phẫn nộ của binh sĩ như thế nào. Dưới sự kinh hãi, hắn cũng có chút không dám nói lời nào. Thấy bầu không khí hội nghị trở nên lạnh lẽo, lại thấy Hàn Cương nháy mắt, Hoàng Thương lên tiếng hòa hoãn, chỉ cần quân giới lương thảo chuẩn bị đầy đủ, lại hội hợp với quân Lân phủ, tiếp theo chính là Đại Châu. Tiêu Thập Tam lui về thủ tại Đại Châu, đến cùng là bởi vì chết phủ Châu đến viện trợ, hay là bởi vì muốn dùng kế dụ địch xâm nhập. Không nghĩ rõ ràng, cũng không thể công kích Đại Châu. Trương Hàm lão luyện thành thục phát biểu ý kiến của mình. Hẳn là đều có, một nửa đi. Hoàng Cương nói, Liêu Tặc khẳng định là không cam lòng, dù sao quan quân đoạt được Hưng Linh, khẳng định là muốn trở về. Hàng Cương gật đầu, để có thể đổi lấy Hưng Linh, càng vì thể diện của gia luật Tất Tân, người Liêu chắc chắn sẽ không từ bỏ Đại Châu. Đã như vậy, tiến bộ đều giống nhau, đều có thể quyết thắng bại với bọn họ ở thành Đại Châu. Cho nên ổn định một chút thì tốt hơn. Chỉ là nghĩ kỹ lại, Tiêu Thập Tam từ bỏ trụ khẩu, cũng có khả năng rất lớn cũng không phải lo lắng trừ trại phía Bắc bị công phá mà hai mặt thù địch, mà là vì để cho mình nghĩ như vậy mới làm liệu địch hoang dung, Hàng Cương và phụ tá của hắn đều không phải tính cách lạc quan mù quáng. Bất luận có phải là chiến thuật dụ địch xâm nhập hay không, Hàng Cương cũng không có ý định mắc mưu, cũng không nghĩ tới tương kế tự kế. Sau khi liên tiếp thu phục Thái Nguyên và Lam Châu, hắn không cần phải vội vã đoạt lại Đại Châu, hoàn toàn có thể dựa theo bước đi của mình. Đúng như Su Mật nói, phải ổn định một chút mới thỏa đáng. Trần Phong nói, tích trữ của Đại Châu và các trại biên duyên đủ để Liêu Tặc ăn trong 3 năm trở lên, hơn nữa còn có thể cướp đoạt khẩu phần lương thực của dân chúng. Chúng ta không thể hao tổn bọn họ, hơn nữa đến lúc đó Liêu Tặc nhất định sẽ kiên định thanh giã, từ phía sau vận chuyển lương thảo, nhân lực và thời gian hao phí sẽ không nhỏ. Tần Kiêm Gia cũng nói, Liêu Tặc củng cố Dịch Châu, thông đạo của Phi Hổ Ly cũng thông suốt. Lúc tấn công Đại Châu, chẳng những sẽ có viện quân đến từ bên ngoài Nhạn Môn Quan, cũng sẽ có Liêu Tặc đi qua Phi Hổ Trần đến viện trợ. Đúng là như thế. Mọi người nhao nhao gật đầu. Hơn nữa còn có một việc. Thần Lam lại nói. Chuyện gì? Triết Khả hỏi lớn. Liêu Tặc xuôi nam, không chỉ là một con đường của Nhạn Môn, thần võ bên kia. Đồng dạng cũng là như vậy. Chương 364. Gầm đầu gối, tiếng chân quen, ngậm không sợ. Chương 364. Gầm đầu gối, tiếng chân quen, ngậm không sợ. 21. Bên ngoài Thần Võ Thành, một trận chiến đấu vừa mới kết thúc. Một đội kỵ binh rút đi, chạy khắp núi đồi, dần dần biến mất ở phương xa. Mà binh lính quân Tống mặc quân bào màu đỏ ở dưới thành, đang thu dọn chiến trường. Đám người chặn quẻ này đúng là biết nhìn phong cảnh, nhìn thấy phong cảnh không tốt là bỏ chạy. Triết Khả thích đứng ở chỗ cao ngoài thành, đưa mắt nhìn kẻ địch chạy trốn ở một nơi xa hơn một chút, một đội binh lính áp giải vài tên tù binh tới. Từ trang phục, vừa nhìn đã biết không phải là người Khiết Đan, mà là người bói toán trên thảo nguyên. Trong đó có một người quần áo rất đẹp, thoạt nhìn có chút thân phận. Cầu hủy tử chết không hết. Triết Khả cầu thầm đoán hận, hắn còn chưa giết đủ đã, đám người ngăn quẻ đã chạy mất, khiến khí lực toàn thân hắn không có chỗ phát tiết. Những thứ này là vội vàng tới phát tài, không phải tới liều mạng. Triết Khả khả thích cười rất vui vẻ. Trên chiến trường vốn không có ai không chết, kẻ địch càng yếu, con gái nhà mình cũng có thể bảo toàn càng nhiều. Không phải do hắn không vui. Triết Khả cầu lại hừ lạnh, cầu hủy tử chết không hết. Những phế vật này căn bản không dám chống cự với tinh nhuệ Triết gia, trang bị kém quá nhiều, trên chiến trận cũng kém rất xa. Đối phó xương quân trong nước, thương binh có lẽ còn có thể chiếm chút thượng phong, nhưng đệ tử Triết gia binh bất luận đặt ở nơi nào, đều là tinh nhuệ nhất đẳng trong thiên hạ. Nhưng cũng may là vận may không tệ. Triết Khả tuấn nghĩ, may mắn là đã đến huyện Thần Võ trước một bước, hơn nữa còn tấn công rất nhanh nhẹn. Nếu chậm một bước, chính là phải đối mặt với liên quân người Khiết Đan và người bói toán. Có thành trì làm chỗ dựa, người bói toán đường xa đến đây sẽ không giống như hôm nay không hề có chiến tâm, thoáng chịu khó liền lập tức lựa chọn rút lui. Nếu vận khí kém một chút, biến thành cục diện có thành trì trước, sau có kẻ địch đến, cho dù có thể thắng, cũng sẽ tổn hại rất nhiều đệ tử Triết gia. Không phải Tiêu Thập Tam không thả binh mã trấn thủ nơi này. Như huyện Thần Vũ Vũ Vũ, chiến lược quan trọng như vậy, không có khả năng không coi trọng. Chỉ là Bì Thất quân đã có một chi ngàn người, sau đó còn có bộ tộc quân bản địa, 5-6 ngàn quân, phân trấn các nơi yếu điểm. Trong đó ở huyện thành đã có 3 ngàn binh mã. Nhưng binh mã tinh nhuệ của Triết gia không kém bất kỳ một chi cung phân quân nào, cũng có thể so sánh sở trường ngắn dài với Bì Thất quân. Chủ soái quân Liêu đóng giữ huyện Thần Võ thấy quân Lân phủ khí thế hung hãn, liền thủ thành đợi viện. Chỉ là trình độ phòng ngự của thành trì hơi kém một chút, chỉ huy chiến thuật thủ thành cũng kém một chút, chỉ có thể đi một vòng dưới thành, đảo mắt liền tìm ra hơn 10 chỗ sơ hở trên phòng ngự thành. Mà Triết Khắc Hành tìm được càng nhiều hơn. Dùng nửa ngày công phu chế tạo thang dài lên thành, lại dùng nửa ngày hấp dẫn lực chú ý ở thành đông, cuối cùng dùng một khắc đồng hồ, đoạt cửa Nam Thần Võ thành đêm qua ở ngoài thành thiết lập doanh trại, một nửa binh mã được dựng lên. Tuy rằng phòng thủ thành phố vẫn không kiên cố, nhưng thế của một thành một trại đối với người Liêu mà nói, cũng đã là không thể phá vỡ. 3000 người chặn bói chạy tới, chỉ giao chiến một cái đã vứt mũ bỏ giáp. Trận này thắng có thể nói là thống khoái. Tam bá đi ra rồi. Triết Khả cầu đột nhiên thân hình chấn động, liếc mắt nhìn lều vải phía sau một cái, xoay người rời đi. Thất ca, tiểu đệ còn có việc phải đi trước một bước rồi. Không đợi Triết Khả khả kịp phản ứng, đảo mắt đã chạy xa. Triết Khả hữu lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Con cháu dòng chính Triết gia, đối với gia chủ Triết Khắc Hành đều vừa kính vừa sợ. Trước đó tộc trưởng Triết Khắc Nhu thân thể không tốt, cho tới nay đều là Triết Khắc Hành thay mặt làm gia chủ, đối với con cháu trong tộc luôn luôn nghiêm khắc yêu cầu, làm cho vãn bối như Triết Khả cầu gặp người liền trốn. Triết Khả khả đang bận nhiều việc, đương nhiên không thể chạy, xoay người đợi một chút, chỉ thấy Triết Khắc Hành từ trong lều vải đi ra. Cho dù đánh trận vẫn ngủ chưa như thường, phần khí độ chết rượu này rất là hâm mộ, cũng không biết mình qua vài năm nữa có thể có được hay không. Sau khi Triết Khắc Hành ngủ một giấc dài, cả người đều có vẻ tinh thần sáng láng. Nhìn mấy tù binh bị trông giữ ở xa xa, chép miệng nói với hướng kia, những người kia chính là những kẻ bắt được hôm nay. Những người không bị thương đều ở đây. Những người bị thương không dậy nổi đều được đưa đến bệnh viện trong thành phố. Ồ, Triết Khắc Hành lại nhìn xung quanh, quay sang hỏi, dẫn bọn họ tới đây làm gì? Mặt tướng muốn hỏi đại soái, bọn họ rốt cuộc xử trí thế nào? Triết Khả khả đầu hơi đau, tù binh Khiết Đan trước đó đã khiến y đau đầu lắm rồi, bá phụ của y đã ném hết những chuyện phiền toái này lên đầu y, không thể thả, giết cũng không dễ. Trong đó có một người địa vị rất cao, hình như là con của tộc trưởng. đại soái có gì muốn hỏi, vừa hay có thể hỏi một câu. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ta không có gì muốn hỏi bọn họ. Triết Khắc Hành cười một tiếng, trong nụ cười tràn ngập dữ tợn. Hắn nhấc chân đi về phía tù binh của người chặn bói. Triết Khả Khả đầu tiên là ngẩn người, nhìn bóng lưng của Triết Khắc Hành lộ vẻ hồ nghi, sau đó thần sắc đột nhiên biến đổi, vội vàng đi theo, đại soái, tuyệt đối không thể.
Cái gì không thể?
Xin quẹ chậm rãi hỏi, nhưng bước chân lại không chậm chút nào. Triết Khả Khả càng thêm khó coi, vừa đổi vừa nói, giết tù binh chẳng lành, lại không thể chế ngự quân lệnh của Hàn Xu Mật, liền tự động xử quyết, bên triều đình cũng sẽ không đồng ý a. Triết gia ở trên biên cảnh, ngày thường tác chiến đó là phụng mệnh triều đình, chém giết trên chiến trường, chết cũng không thể nói gì hơn. Nhưng giết tù binh thì khác, vô vị kết huyết cửu với người liêu, đó chính là kết quả không chết không thôi. Trước đây kết hạ thế thủ với Tây Hạ, trưởng bối trong tộc ít có thể qua đời trên giường. Chẳng lẽ sau này còn phải cùng người khiết đan, người bói toán cũng như vậy sao? Với số lượng con cháu chết ra, còn có thể chống đỡ bao nhiêu năm? Triết Khắc Hành bỗng nhiên đứng lại, quay đầu lại trừng mắt quát mắng một tiếng, hồ đồ. Triết Khả Hữu lại ngây ra, không biết vì sao Triết Khắc Hành lại nói như thế. Người ở đây chờ. Triết Khắc Hành giơ tay lên, với hai gã thân binh một trái một phải ngăn cản Triết Khả, còn mình thì đi về phía tù binh. Triết Khả thích muốn đuổi theo, lại bị hai gã thân binh ngăn lại. Các ngươi buông ra. Hắn vừa gấp vừa giận thấp giọng quát lên. Thất lang. Thân binh lớn tuổi hơn một chút thở dài, hai cánh tay túm lấy cánh tay lại không buông lỏng chút nào, ngươi coi như là thông cảm cho chúng ta đi. Lo lắng. Vậy con cháu trong tộc có muốn chăm sóc không? Có thể thích hợp hơn, tâm tình phập phồng. Hôm nay giết người, ngày mai sẽ bị người giết, giết chóc vô vị bất luận ở nơi nào, đều sẽ bị công kích. Huống chi hôm nay giết tù binh, ngày sau ai còn dám hàng? Đại soái từ trước đến nay có chủ trương, và lại con em trong tộc quan trọng nhất, ngươi cứ yên tâm nhìn là được. Triết Khả Khả sao có thể yên tâm nhìn, dãy rủa muốn đẩy tay bọn họ ra để thoát thân. Triết Khắc Hành không hề rời sự chú ý sang bên này, chỉ thấy hắn ở trước mặt tù binh địa vị cao kia không biết nói gì, tù binh kia chợt ngẩng đầu lên, ngươi tới ta đi nói dăm ba câu với Triết Khắc Hành, liền lập tức cúi đầu, liên tiếp dập đầu ba năm cái. Triết Khả Khả nhìn mà giật mình, miệng mở ra cũng không tự giác khép lại, càng không dãy rủa. Sau một lát, hắn mới thấp giọng nguyền rủa một câu, gia luật ất tân nuôi một đám chó ngoan. Triết Khả Khả nhìn thấy rất rõ ràng, bá phụ, gia chủ Triết gia của hắn, trong mấy câu nói, đã chiêu nạp mấy người trở bạc nhân này tới. Triết Khả Khả trong lòng xấu hổ, hành động vừa rồi thoạt nhìn chỉ là trò cười. Hai thân binh ngăn cản hắn cũng buông tay, nhưng hắn chỉ muốn quay trở về. Chỉ là lúc này lại thấy Triết Khắc Hành ở bên kia không biết nói gì, sau đó mấy tù binh đứng dậy, đi theo một thân binh khác đến lều vải bên cạnh, đại khái là mang đi rửa mặt thay quần áo. Là chất nhi hiểu lầm. Triết Khả Khả đỏ mặt, may mắn là trong hoàng hôn dần tối, đã nhìn không rõ lắm. Người không hiểu lầm. Triết Khắc Hành trầm giọng nói. Triết Khả thích kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nếu bọn họ không muốn hàng thuận, ta sẽ giết chóc. Nhưng giết tù binh như giết một con chó, có gì không thể làm? Triết Khả thích không nói gì. Không biết Triết Khắc Hành nói rốt cuộc có phải lời thật lòng hay không. Tuân chính. Triết Khắc Hành rất chính thức gọi tên tự của chất nhi, ánh mắt trở nên sắc bén như kiếm, ngươi phải nhớ kỹ, Triết gia muốn tiếp tục tồn tại, triều đình tín nhiệm là tuyệt đối không thể thiếu. Triết Khả Khả chấn động thân thể, lập tức gật đầu, Điệp nhi hiểu rồi. Ngươi hiểu là tốt rồi. Triết Khắc Hành nhẹ giọng thở dài, trong nhà cũng khó. Ừm, Triết Khả Khả hiểu được dụng tâm của Triết Khắc Hành, Triết gia có địa vị đặc thù trong Đại Tống quốc, cho nên có thể trấn phủ châu, đồng thời nắm trong tay một binh mã. Nhưng cũng chính vì tính đặc thù này, cho nên Triết gia vẫn luôn bị đối đãi khác biệt kẹp giữa Tống Liêu, lấy thực lực Triết gia, muốn lấy lòng hai bên còn hoang đường hơn so với Mộng Ban ngày và lần, mà muốn cam đoan Triết gia an ổn, nhất định phải đạt được triều đình tín nhiệm. Trước kia, là thù không đội trời chung với Tây Hạ, ở hiện tại, là muốn kết giao thù hận với người Liêu. Triết Khắc Hành quay đầu lại nhìn mấy người tắc bạc đi vào lều vải, khóe miệng nhếch lên, to nhỏ 11 bộ tộc, tổng cộng hơn 8000 trướng, nhân khẩu ước chừng 4-5 vạn. Là của cải của mấy người chặn quẻ này sao? Triết Khả Tuấn hỏi, sao nhiều như vậy? Đúng nửa chiếc khấu đi. 3-4000 trướng là có. Nhân khẩu cũng phải có 2-3 vạn, nếu không cũng sẽ không có gần 3000 binh mã này. Triết Khắc Hành ha ha hai tiếng cười, không tính là ít. Truy đuổi phía sau của Triết Khắc Hành, Triết Khả Khả thích cảm thấy mình còn cách trình độ của bá phụ rất xa. Thật sự rất xa. Bá phụ thoáng cái đã nắm bắt được điểm mấu chốt, mà chính mình lại thủy chung không ngờ rằng. Đây chính là sự chênh lệch về kinh nghiệm. Trong lòng Triết Khắc Hành cũng âm thầm đắc ý cái gì gọi là tiền là anh hùng đảm. Đây chính là không có tài lực vật lực của đại tống, Triết Khắc Hành làm sao có thể thuyết phục được những người chặn quẻ kia. Hắn nói ra, cũng không thể nào tin tưởng người khác đại tống đích xác giàu có. Khắp nơi đều là hoàng kim, nhưng bên ngoài vàng là tảng đá và sắt thép có thể gây răng. Nếu không gõ nổi vỏ cứng bên ngoài, vậy dứt khoát đầu nhập vào, ít nhất có thể chia một chút lợi ích đầu nhập vào bên nào chẳng phải đều là làm chó. Cho dù ở Liêu quốc, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào việc bao trùm trên người khiết đan. Tiền thuế hàng năm cho tới bây giờ cũng không thể thiếu, bộ tộc nhỏ bình thường cũng phải 7-8 con ngựa, mấy chục con dê. Nào so được đại tống giàu có và hào phóng. Thậm chí ngay cả tiền thuế cũng chỉ cần chút gân cốt linh tinh. Cho nên khi Triết Khắc Hành lên tiếng lôi kéo, rất thẳng thắn nói ra một chút chỗ tốt, mấy vị tù binh này cũng rất dứt khoát đầu phục qua. Còn vỗ ngực muốn truyền lời về trong tộc, để cho các tộc nhân đều đến góp sức. Chẳng qua chỉ là đuổi chủ thôi. Chương 365. Trần Gối quen tiếng chân không ngọng công kinh. Chương 365. Trần Gối quen tiếng chân không ngọng công kinh. 22. Cầm tin báo mới nhất đã mua chuộc người chặn bói toán, Hàn Cương chỉ muốn cười ha ha. Chu Lang Diệu kế an thiên hạ, mất cả chỉ lẫn trải đáng tiếc bây giờ còn chưa có tam quốc diễn nghĩa, trong phố phường nói ba phần cũng còn chưa xuất hiện câu chuyện hư cấu mà những hậu nhân này nghe nhiều nên thuộc. Nếu không Trương Hàm, Hoàng Thường Đương cũng sẽ cười to nói hai câu chê cười này. Người khiết đan lần này thật đúng là được không bù mất. Trước đó hắn lo lắng quá độ, với sự lao luyện và khôn khéo của nghề sẽ kẻ, đương nhiên có thể nhìn ra sự sợ hãi và căm hận tiềm tàng trong chính quyền khiết đan của người Xi An, đồng thời cũng có thể nhìn ra được sự thèm nhỏ dãi sự giàu có và đông đúc của người Tắc Bạc đối với Đại Tống. Chiếc khắc hành thả những tù binh vừa bắt được quý nhân, quay đầu lại, thoáng cái 3-4 nghìn người đã đến chuẩn bị gia nhập dưới trướng Đại Tống, những người gây khó khăn cho người khiết đan. Hơn 10 bộ lớn nhỏ, tính cả gia tộc ít nhất cũng có 1-2 vạn người. Dù sao đều là làm công, một bên là lột da không trả tiền còn phải bóc lột, một nửa khác là phú hộ nguyện ý lấy tiền mua bình an, có khả năng lựa chọn, chọn ai tất nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng Hàn Cương hoàn toàn không có hảo cảm với dị tộc phương Bắc thời đại này, nhiều người như vậy ngày sau hơn phân nửa là phiền phức, nếu ít hơn phân nửa người thì tốt rồi. Chỉ là trước mắt lại bảo đảm Lân phủ quân và huyện thần vụ an toàn. Bàn về ngày sau, vẫn là trước mắt càng quan trọng hơn. Hàn Cương đã truyền lệnh cho chiếc khắc hành, để hắn dưới tình huống được phép tiếp tế lương thảo, đặt chủ lực ở huyện thần võ chứ không phải lập tức xuôi nam. Huyện thần vũ là đường tắt để câu thông với sông và Đại Châu, đồng thời cũng là một con đường chủ yếu khác để đi đến phủ Tây Kinh đại đồng của Liêu quốc. Có trường thành cổ này, bất kỳ kế hoạch chiến lược nào dùng binh ở Hà Đông sau này, lựa chọn đường sống cũng có thể nhiều hơn rất nhiều. Nhưng sau khi cười xong, Hàn Cương cũng cười khổ, không phải tất cả tin tức đều là tin tức tốt, cũng không phải tất cả tin tức tốt đều không có mặt xấu. Trên đời này, bất luận muốn làm gì cũng không thể thiếu hai chuyện tiền lương. Chỉ chính hưng binh phủ cảnh an dân cũng không thể không có tiền và lương thực. Hàn Cương làm thống soái, không chỉ quan tâm đến vấn đề chiến lược chiến thuật, mà còn có hậu cần tiếp tế. Quan quân thu phục Cụ Châu, ngoại trừ khiến thế cục Hà Đông càng thêm nghiêng về phía Đại Tống, còn mang đến mấy ngàn cái miệng muốn ăn cơm. Điều này làm cho Lưu Quang Vũ và Điền Du lúc trước vô ngực cam đoan cung ứng lương thực đều lâm vào hối hận thật sâu. Hàn Cương cũng rất bất đắc dĩ với chuyện này. Sau khi quân Liêu đánh vào cảnh nội Đại Châu, cướp bóc, gian dâm, tàn sát, bất chấp tất cả, thậm chí ngay cả người mang vật cùng nhau bắt đi, mang về trong nước làm trâu làm ngựa, người Tống mỗi ngày bị áp giải qua nhạn môn quan, nghe nói là từ sớm đến tối mịt không nghỉ. Mặc dù khi Tiêu Thập Tam dẫn quân xuôi nam, Liêu quân lưu lại Đại Châu trấn thủ hậu phương, cũng không ngừng tàn hại đối với dân chúng Đại Châu. Nhưng hơn một tháng, trong địa giới Đại Châu, dân chúng may mắn thoát khỏi đã 12-13, hoặc là bị Liêu quân giết chết, hoặc là đói lạnh mà chết, hoặc chính là trốn vào địa phương ít dấu chân người, còn lại hoàn toàn chưa từng bị trả đạp, trên cơ bản cũng là cư dân trong thôn làng hoang vắng trong khe núi. Bọn họ vì Liêu quân tàn phá bừa bãi mà hoảng sợ không chịu nổi, tuy có rất nhiều anh hùng liều chết cũng phải báo thù người Liêu, cũng có rất nhiều người nhận được khích lệ của Ngự Khấu chuẩn bị, hoặc sáng hoặc tối quần nhau với người Liêu, nhưng càng nhiều hơn vẫn là trong sợ hai hướng lên trời khẩn cầu cứu thế chủ đến. Sau đó, bọn họ rốt cuộc chờ được. Nhưng đồng thời cũng mang đến cho quan quân đang muốn quyết một trận thắng bại với Liêu quân công tác đau đầu không thôi. Theo tin tức quan quân Bắc Thượng đại thắng người Liêu truyền bá khắp Đại Châu, càng ngày càng nhiều dân chúng Đại Châu thoát khỏi khu vực luân hãm do người Liêu khống chế. Chỉ là 3 ngày gần đây đã có hơn 3000, bình quân một ngày 1100 người đến trại hàng khẩu. Hơn nữa hoàn toàn có thể dự kiến được, trừ phi quan quân có thể một lần hành động đánh bại Liêu quân, nếu không sẽ chỉ phát hiện dân chạy nạn đến nương tựa một ngày nhiều hơn một ngày, điều này khiến áp lực của quan quân đóng quân ở hàng khẩu trại tăng cao. Nhưng bất luận là Hàn Cương hay là phụ tá của hắn đều không thể nói ra đề nghị của những bách tính đã không nhà để về, đồng thời trở nên nghèo rất mồng tơi này. Trong tịch bộ, Đại Châu hộ 3 vạn, 15 vạn, cộng thêm ẩn hộ trốn tránh thuế nhân khẩu, cùng với phụ nữ và trẻ em còn chưa đăng ký, ít nhất cũng có 20-30 vạn nhân khẩu. Nụ cười khổ trên mặt Trương Hàm giống Hàn Cương như lúc, trong đó chỉ cần có 1/10 trốn tới thác khẩu trại, sẽ không đủ xuất chiến. Nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể cắt xén khẩu phần lương thực để bổ bách tính. Hàn Cương từng là Hà Đông kinh lược, số liệu hộ khẩu của Đại Châu không cần lật đống giấy lộn mà Trương Hàm cũng hiểu rõ. Cho nên Hàn Cương có chút đau đầu. Trước đó Bộ Tham mưu đã bàn bạc sai tốc độ đầu tư của bách tính, tăng gấp đôi, khiến cho không kịp sơ tán, để cho họ đến hậu phương ăn uống. Bên chiếc phủ Châu cũng cần rất nhiều lương thảo, số lượng không thể thiếu. Hoàng Thương cũng nói theo, trước đó chiếc phủ Châu gửi thư báo cáo, lương thảo tích trữ ở huyện Thần Vũ chỉ đủ cho bản bộ chiếc phủ Châu sử dụng, nhưng cộng thêm người bòi toàn có niềm vui ngoài ý muốn, có tiết kiệm nữa cũng chỉ có thể chống đỡ một tháng. Lúc Hàn Cương và các phụ tá nói chuyện, chính là đang tuần tra kho lương của hãng khẩu trại. Khi Tiêu Thập Tam rút lui khỏi hãng khẩu trại, thả một mặt đuốc, phòng xá trong trại đều đốt 7-8 phần. Sở dĩ Hàn Cương chú binh ở đây, cũng chỉ là nhìn tường thành bên ngoài vẫn còn, tự nhiên không cần trông cậy vào việc còn giữ lại lương thực. Hiện tại kho lương tồn tại, vẫn là trong khoảng thời gian này, từ phía sau liều mạng đi lên. Dự trữ ở đây bất luận nhìn thế nào, muốn chống đỡ đại quân ăn uống hiện tại, cộng thêm dân chúng đã đến đầu quân, cùng với người bói toán hàng phục và gia quyến ngựa của bọn họ, chỉ có 2 bữa 1 ngày đổi thành 2 ngày 1 bữa còn tạm được. Hiện tại Hàn Cương ngay cả hơn vạn Tây quân đã đến Thái Nguyên cũng không dám điều lên, nếu thật bắc lên, tất cả đều phải chết đói, con đường thông qua Thạch Lĩnh quan chỉ rộng như vậy, hoặc là đi lương thảo, hoặc là đi đại quân, Hàn Cương cũng chỉ có thể lựa chọn lấp đầy bụng trước. 20 mấy kho lương thực cách nhau đều hơn 30 bước đã chứng minh một đoạn thời gian trước đó, Lưu Quang Vũ và Điền Du đối với công tác coi như tận tâm tận trách. Tuy nhiên Điền Du, Lưu Quang Vũ là người phụ trách chính, tuy không thể bỏ qua công lao nhưng trong đó người phụ trách các khâu cũng có công lao không nhỏ. Bọn họ chủ yếu là quan viên cấp thấp và tư lại được chọn ra từ Hà Đông kinh lược ti. Đây là nhân thủ mà Hàn Cương đã từng dùng qua. Đồng thời bọn họ cũng đều đi theo Hàn Cương trải qua một trận chiến tranh, làm việc cũng phải thuận buồm xuôi gió. Về phần bên phía đô chuyển bận sứ Phạm Tử Kỳ ở Hà Đông lộ, Hàn Cương dứt khoát ngày qua. Trước đó khi Hàn Cương nhậm chức Hà Đông kinh lược sứ rất ít khi giao tiếp với chuyển vật ti, cũng không phải Phạm Tử Kỳ không có năng lực hoặc nhân phẩm không chịu nổi, nhưng là cháu trai của Phạm Ung lão tử ở Thiểm Tây để lại rất nhiều chuyện cười, hơn nữa ân chủ Đường Giới lại bị Vương An Thạch làm cho tức chết, con rể của Vương An Thạch Hàn Cương này không có giao tình với y, dù sao y cũng không sợ sau này trừ ti tra đối sổ sách sẽ tìm mình gây phiền phức. Lỗ đen tài chính xuất hiện lúc chiến tranh, trừ phi chỉ người, nếu không sẽ không có chuyện thu sau tính sổ. Hơn nữa nếu hắn hiện tại là thân phận tuyên phủ sứ thì còn dễ xử lý, có thể trực tiếp sai chuyển vận sứ làm cấp dưới, nhưng thân là chế sứ chấp trưởng binh mã, Hàn Cương không thể trực tiếp khống chế lệ ti. Ở giữa cách một tầng, chỉ huy tóm lại sẽ rất khó chịu. Dù sao bất luận dùng hay không cần chuyển vận ti, vận dụng dân phu vận chuyển lương thảo các việc, đều vẫn phải dựa vào châu huyện địa phương để phối hợp, đã như vậy cũng không cần xen vào thêm một tầng thủ tục nữa, Hàn Cương có quyền làm việc tùy tiện đối với quan châu huyện, trực tiếp đoạt quan đều có thể làm tiền trạm hậu tấu, quan viên dọc đường tiếp tế là một người so với một người nghe lời ra sức. Hôm nay Triết Khả Đại cũng đi theo Hàn Cương, hắn cũng nhìn qua những đống lương thực tưởng chừng như không đủ để ăn, đột nhiên đề nghị, Su Mật, có cần tiết lộ chuyện chặn quẻ đầu hàng cho Liêu Tặc không? Nói vậy Liêu Tặc cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy những bộ tộc này đầu quân về phía Trung Quốc, tất nhiên sẽ phái binh ngăn cản. Nếu hai bên có thể liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng có thể tiết kiệm chút lương thảo. Đông có cả người của Bắc Hàng tất nhiên sẽ đặt ở Hà Đông, mà Hà Đông thích hợp nuôi ngựa hơn nữa còn là nơi hoang vắng cũng chỉ có một hai nơi, cũng đều là Phủ Châu lân cận, ở ngoài sông. Bất luận là từ cục diện hiện tại, hay là suy nghĩ cho nhà mình, Triết Khắc Nhân đều không muốn để quá nhiều người Bắc trở thành hàng xóm của mình. Hai mắt Hoàng Thường Chi sáng lên, nhưng nhìn Hàn Cương một chút, sau đó liền lắc đầu. Đừng dở trò. Hàn Cương lắc đầu không chút do dự, tuy ta cũng không muốn nhìn thấy quá nhiều kẻ đầu hàng chặn quẻ bói, những tên tặc tử kia cũng không thể tin tưởng, nhưng giáo phái Thánh Nhân Đại Công Chí Chính chưa từng vô tội mà chu diện chuyện này. Làm người phải đường đường chính chính, quang minh chính đại, người giữ quan điểm này rất khó bình yên sinh tồn trong hồng trần. Nhưng làm bất cứ chuyện gì, vẫn phải có một cái cớ. Càng quyền cao chức trọng, ở điểm này càng không thể phạm sai lầm, địa vị càng cao, tầm mắt càng rộng, Hàn Cương càng hiểu sâu về phương diện này. Giết người bói toán thì được, nhưng danh phận đại nghĩa thì không thể thiếu. Để người bói và khiết đan liều mạng một trận tất nhiên là không tệ, nhưng nhất định phải có lý do quang minh chính đại, mà không phải dựa vào âm mưu quỷ kế. Sắc mặt Triết Khả bỗng nhiên biến đổi, đang muốn tạ tội thì thấy Hàn Cương quay đầu cười nói, dù sao việc này Tiêu Thập Tam không thể nào không biết, không cần chúng ta nhiều lời. Triết Khả ngẩn ra một chút, túi đầu thụ giáo. Trương Hàm mỉm cười, chính là đạo lý này. Với quốc lực của Đại Tống cũng không cần quá nhiều dị tộc đến cổ động, dùng người bói toán tiêu hao thực lực của Liêu quân là tất nhiên, nhưng có một số việc không cần phải ô uế tay mình. Chỉ có người bói toán chứng minh bọn họ là trung thần Đại Tống, mới có thể nhận được đãi ngộ tương đối. Hàn Cương đứng cực lại, dừng một chút, con dân Đại Tống hạ thuế thu phú, nếu không phải tai nạn, chưa từng có một năm mà tuyệt tình. Ta và ngươi bổng lộc đều từ đó mà ra, ngay cả thiên gia hàng ngày hao tổn cũng là đến từ mồ hôi nước mắt của nhân dân, cho nên bảo vệ cảnh an dân là trách nhiệm triều đình không thể trốn tránh, con dân Đại Tống nên được quan quân thủ hộ. Gặp phải thiên tai, triều đình phải cứu tế, gặp đạo tặc, binh họa, triều đình cũng có nghĩa vụ báo thủ. Chỉ là giờ đầu, đã muốn lấy được chỗ tốt con dân Đại Tống mới có thể hưởng, trên đời này cũng không có chuyện tốt như vậy. Triết Khả liên gật đầu, chỉ cảm thấy Hàn Cương nói quá đúng. Hoàng Thương ở bên cạnh Hàn Cương lâu ngày, suy nghĩ cũng dần dần bị đồng hóa, cũng cảm thấy một châm thấy máu, trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ là Trương Hàm nhíu mày suy nghĩ một hồi, đông nhiên nói, mấy lời này của Su Mật cũng giống như thương gia làm việc. Cũng không phải, chỉ là chữ tín mà thôi. Hàn Cương tuy rằng cảm thấy đây là khế ước, nhưng hắn cũng không dám móc nối quan điểm của mình với hành vi thương nghiệp, chỉ cần quan tâm tới dân chúng đòi tiền lương cần người cần vật, mà triều đình lại không để ý tới, chẳng phải là không khác gì cường đạo sao? Thiên tử vâng mệnh trời, thiết lập châu huyện, bố trí bách quan, lấy lâm vạn dân. Mục thủ thiên hạ ước triệu nguyên nguyên, có thể nói là việc gì cũng không để ý tới. Trong mục thủ có ý bảo vệ không? Thiên hạ to lớn, không có gì là không thể. Nhưng chẳng lẽ nhiều lần cướp bóc tứ phương man di của Trung Quốc cũng nên được triều đình bảo vệ sao? Hẳn là phải tuân theo vương pháp của mọi người. Hàn Cương trầm giọng nói, dân không tin không lập, sự lập của quốc gia nằm trong một chữ, tin. Dân chúng nộp tiền lương cống phú lên trên, mà triều đình trả lại là một chữ, tin. Dân chúng có thể tin tưởng triều đình sẽ vì vậy mà giải ưu, quốc gia vì vậy mà lập. Chất phán, giao thông thủy lợi, sinh lão bệnh tử, quan thân dân không gì không dự đoán, chính là ở điểm này. Đạo tặc, tai họa, binh họa, triều đình phải chống đỡ và thanh trừ cho dân chúng. Huống hồ những chuyện này lương thực cũng đến từ dân chúng, chẳng lẽ không nên dùng cho dân chúng? Quan điểm này không thể nói là mới lạ, Hàn Cương nói cũng có lý. Nhưng Trương Hàm xuất thân từ Phúc Kiến tám núi một sông một ruộng, gia tộc của bản thân dựa vào lợi nhuận thương nghiệp để duy trì sinh kế, hiểu rất rõ hình thức thương nghiệp. Thoạt nghe lời Hàn Cương nói tương đương với trao đổi khế ước của thương gia, điều này khiến Trương Hàm nghe mà không dễ nghe. Nhưng cuộc tranh luận của Hàn Cương và Trương Hàm còn chưa bắt đầu đã kết thúc, một phong thư từ phương Bắc chuyển đến tay Hàn Cương. Su Mật, làm sao vậy? Thấy Hàn Cương đọc công hàm xong liền nhíu mày, Hoàng Thường hỏi. Hàn Cương truyền báo cho Hoàng Thường, bảo y truyền đọc Trương Hàm và phụ tá dưới trướng, giọng điệu lạnh nhạt, không ngờ là Triết Khất đạo hành tự mình đến. Chương 366. Trần gối quen tiếng chân không mơ không sợ. Chương 366. Trần gối quen tiếng chân không mơ không sợ. 23. Trên công hàm ghi lại chuyện mà Hàn Cương nói tới, cũng chính là trước khi Triết Khất hành đến đây. Hơn nữa từ cách thức đến dùng từ, đều cho Hàn Cương đầy đủ sự tôn kính. Xem qua công hàm, Hoàng Thường lại nhìn Hàn Cương thêm vài lần, sau đó cười khổ. Đưa công hàm cho Trương Hàm, lại thở dài. Xem ra Hàn Cương đối với nghề Triết Khất khiêm cung biết lễ cũng không cao hứng lắm. Triết Khất hành quá mức cẩn thận chặt chẽ, vì không muốn Hàn Cương sinh ra kẽ hở trong lòng, thà rằng mạo hiểm toàn cục bại hoại rời khỏi vị trí hắn nên có. Triết Khất hành là thuộc hạ của Hàn Cương, chạy tới bái kiến cấp trên, đây là lẽ đương nhiên. Nhưng quân chủ lực Lân Phủ theo phân phó của Hàn Cương đóng ở huyện Tân Vũ, uy hiếp người Liêu. Vị chủ tướng này của hắn cùng đại quân đồng tiến thối, lý do thì càng thêm đầy đủ. Hoàng Thường cũng có chút nhịn không được muốn nói mấy lời. Trước kia Triết Khất hành cũng không phải chưa từng tới giao tiếp, đối với tính cách dân chủ nhà mình hẳn là rất rõ ràng. Ngay cả con cháu huynh đệ đều được coi trọng, cần gì tự mình chạy một chuyến này? Nếu như phá hỏng đại sự bên Tân Võ, trách nhiệm lại nên do ai gánh vác? Hoàng Thường đi theo Hàn Cương thời gian không ngắn, biết rõ ân chủ nhà mình tuy rằng lòng dạ thâm sâu, nhưng tầm mắt cùng kiến thức là không cần phải nói, đương thời ít người có thể so sánh được, đối với hạ nhân cũng là rất khoan hậu. Bất luận lòng dạ có phải ngụy trang hay không, nhưng cân nhắc nặng nhẹ tài trí tuyệt đối sẽ không ít, đối với đại cục coi trọng tuyệt đối là trên hình thức khiêm cung nghe lệnh. Đổi lại vị trí của hắn ở Hàn Kỳ năm xưa, tuyệt sẽ không mượn cớ bổ nhiệm giết một gã võ tướng lập công vân, chỉ vì tăng cường quyền uy của mình. Triết Khả Đại cũng có chút bất an, hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, Hàn Cương rõ ràng đối với hành vi bỏ lại Triết Khắc Hành ở huyện Tân Vũ, chạy tới Thác Khẩu trại bất mãn, thậm chí nói không nên lời, điều này làm cho hắn làm nhi tử không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng Hàn Cương cũng không nói thêm gì nữa. Trước khi đi ra, có lẽ cuộc hành đã chuẩn bị kỹ càng, khả năng biến thành kết quả xấu nhất là cực kỳ bé nhỏ. Thị sát qua dự trữ lương khố của Hàm Khẩu trại, cùng với chuẩn bị phòng cháy, lại đối với lương quan cùng quân coi giữ lương khố miễn cưỡng một câu, nhóm người Hàn Cương rời khỏi khu vực kho ở trung ương quân trại. Ra khỏi khu vực kho, đập vào mắt là một mảng lớn lều vải, đó là nơi ở của quân đội. Chỉ có Hàn Cương và nha môn sứ ti chế tạo của hắn, ở nơi cũ của thành nha, lợi dụng gạch đá dự trữ tu bổ phế tích còn sót lại một chút, sau đó đi vào ở không phải vì lều vải không tốt, mà là vì làm trung tâm thành trại địa vị cực kỳ quan trọng, nha môn chi trại chính là một thành lũy cỡ nhỏ, giống như kho lương, đều là ở lúc thành bị phá có thể tiếp tục phòng thủ. Mà Hàn Cương và Mạc phủ có đãi ngộ tương tự, còn có một số túp lều, đều mượn một bộ phận tường đổ nát không bị hư hao trong hỏa hoạn, lại dùng gạch đá hoặc bù nước trộn với rơm dạ bổ toàn tường. Nhưng những phòng xá không phải cho người ở, mà là chuồng ngựa. Trong quân lúc này, chiến mã vĩnh viễn quý giá hơn người, ăn được càng nhiều, đãi ngộ nhận được cũng càng tốt hơn. Về phần mạch tính, tuyệt đại bộ phận đều an bài ở thôn trang lân cận Hàm Cầu trại, đồng dạng là tu bổ sơ sài một chút phòng ốc bị người Liêu hủy hoại sau đó vào ở. Dù sao cư dân nguyên bản cũng không còn lại mấy người, cũng không có người nào đi ra phản đối đương nhiên, còn không thể thiếu việc tăng cường bố trí về phương diện vệ sinh phòng dịch. Hơn nữa còn chế tạo ra một lượng lớn nhân lực đào giếng để thay thế nguồn nước bị người Liêu và dân bản xứ tự hủy hoại, nếu không với khí hậu hiện tại dẫn phát dịch bệnh quy mô lớn là không thể tránh khỏi. Trên đường trở về hành dinh, Hàn Cương phân phó Trương Hàm phân công việc vặt, có tin cứ theo kế hoạch trước đó đẩy nhanh tốc độ đưa dân chúng phụ cận Loan Khẩu trại tới hai huyện Tú Dung, Định Tương, Vốn Châu trong thuộc loại ruộng đất quan sản cùng với ruộng đất xác định hộ tuyệt đều phân phối cho dân chúng. Thời gian trồng trọt không còn bao lâu, thời gian không chờ ta, chậm một chút nữa năm nay chính là thu hoạch gì cũng không có. Hạ quan hiểu rõ. Trương Hàm chắp tay rất trịnh trọng đáp, đã 3 tháng, tuy rằng bây giờ mới vội vàng gieo hạt còn có thể thu hoạch được bao nhiêu, nhưng không đi làm thì khẳng định không có thu hoạch. Có một số việc không có quyền nhúng tay vào ở vị trí hiện tại của Hàn Cương, ví dụ như sau khi gieo trồng bổ sung ruộng đất ở các nơi ở Hà Đông, 2 năm nay chắc chắn là năm hàng, nhưng từ chức quyền của hắn chỉ có thể chuyển châu phủ địa phương đến đốc thúc. Tuy nhiên phạm vi chức quyền là một chuyện, quyền nói chuyện lại là một chuyện khác, bằng không lực ảnh hưởng của những nguyên lão bên ngoài đối với triều chính sẽ không lớn như vậy. Có một số lời, Hàn Cương chỉ cần viết vào trong thư riêng hoặc là để cho phụ tá truyền một câu, rất nhanh sẽ được địa phương tuân theo. Nhưng mà Lam Châu ngoại trừ Tú Dung một thành ra, thành trấn nông thôn đều rơi vào tay giặc nhiều ngày, đạo tặc nổi lên, đi về Định Tương, sâu trong Ngũ Đài Sơn có nhiều đạo phỉ ẩn sâu trong đó. Hoàng thương nhắc nhở, bọn họ sợ quan quân và su mật hội uy, nhưng một khi an bài bách tính Đại Châu đồn thần, khẳng định sẽ bị tặc tử này cướp bóc. Chuyện ở Lam Châu để hạ tử phòng làm. Về phần Thái Nguyên, có Vương Khắc Thần ở đây, hắn sẽ ra sức. Trước đó ta đã hạ lệnh ở Thái Nguyên, bây giờ ở Lam Châu sẽ lặp lại một lần nữa. Chiêu cáo với các ngươi, thay Nhị Châu, đối với đạo tặc cướp bóc địa phương, triều đình chỉ diệt thủ ác, uy hiếp cũng không hỏi. Tác dụng của quan quân là bảo vệ đất nước an dân, nhưng Liêu quân làm trọng, cho nên việc diệt phỉ, Hàn Cương vẫn giao cho châu huyện địa phương. Tính phá hoại khi Liêu quân xâm nhập tuy lớn, nhưng thời gian dù sao cũng không dài, ví dụ như Thái Nguyên, Huỳnh Châu, tuy bị người Liêu cướp sạch, nhưng còn chưa kịp nhấc lên dân loạn quy mô lớn, Hàn Cương đã dẫn quan quân chạy tới. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trật tự bị phá hỏng, còn chưa kịp để cho càng nhiều lương dân chuyển chức thành đạo tặc. Số lượng này, đích xác giao cho địa phương xử lý là đủ rồi, dù sao cũng tốt hơn là Hàn Cương tự mình chọn người đi xử trí. Lúc trước Hàn Cương sai người đi xử lý đạo phỉ gần chỗ Hàm Cầu trại, mấy người được phái đi dùng thủ đoạn rất đáng để bàn bạc. Trước đó thủ hạ của Hàn Cương xử lý đám thổ phỉ bắt cóc rất thô ráp và bạo lực. Ở Lam Châu và địa giới của Đại Châu, phàm là đạo tặc bị bắt đều bị giết chết, hơn nữa còn treo ở ven đường để cho người ta đi xem. Điều này khiến cho Hàn Cương rất không vui, không vì cái gì khác mà thủ hạ của hắn ngay cả phòng bị dịch bệnh cũng không suy xét, không khỏi quá kỳ cục. Triết Khả Khả lúc này đang ngồi trên lưng ngựa, nhìn quanh trái phải. Hắn đi theo xiết hành xuôi nam, rất nhanh đã bị phong cảnh hai bên đường hấp dẫn ánh mắt. Ngay trên quan đạo hai bên dựng thẳng hai hàng cột cao cao, trên đỉnh cột đều treo một cỗ thi thể. Bên cạnh thi thể còn cắm bảng hiệu, mặt trên viết tên họ, tội danh và thời gian xử quyết. Chữ mặc dù không tính là quá lớn, nhãn lực có thể chết có thể thích hợp, ở trên đường cũng có thể thấy rõ ràng ngày vẽ tranh đơn giản, tất cả đều là mấy ngày nay xử quyết. Hẳn đều là đạo tặc. Triết Khả thích nghĩ, sau chiến loạn Châu huyện sẽ biến thành tình hình gì, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể dự đoán được. Nhưng Triết Khả thích đã từng đảm nhiệm chức vụ phụ tá của Hàn Cương, luôn cảm thấy làm như vậy không giống phong cách của Hàn Cương. Những thi thể này treo ở ven đường hẳn là đã mấy ngày, đã hoàn toàn thay đổi, nhìn không ra bộ dáng vốn có. Lúc này kinh chập sơ qua, giữa không trung quanh thi thể, từng đám ruồi bay tới bay lui, qua vài ngày nữa là có thể trông thấy ròi bò lên bò xuống ở trên thi thể hư thối. Chỉ là đi về phía trước, lại phát hiện có một đội người đang thu thập những thi thể này. Thu dọn thế nào rồi? Triết Khả Khả vừa tò mò vừa sai thân binh phóng ngựa qua hỏi. Bình thường, những thi hài này vì trấn nhiếp bọn đạo trích mà cố ý bày ra ở nơi công cộng, ít nhất phải để lại mấy tháng mục nát đến chỉ còn xương cốt rồi mới thu dọn. Cho tướng công thấy được. Biết rõ đội nhân mã này lai lịch bất phàm, đội được phái đi làm cụ lì chính sắp báo, su mật tướng công nói đây là ngại mùa xuân ít bệnh. Còn nói xử quyết cường tặc, đem thủ cấp xử trí một chút treo lên là được, thân thể trực tiếp đốt cháy việc. Nhàn rỗi không có việc gì làm, treo đèn đường làm gì? Đây mới là nguyên văn của Hàn Cương. Lúc này đương nhiên không có đèn đường, nhưng dùng đèn lồng ven đường để lý giải cũng rất thích hợp. Trải qua một lần giáo huấn của Hàn Cương, những việc phạm phải tất nhiên phải nhanh chóng sửa chữa, chỉ là vừa vặn cho Triết Khắc Hành và Triết Khả Hành thấy được. Triết Khả Khả nghe xong hồi báo, lập tức tiến lên thông báo cho Triết Khắc Hành. Loại tàn bạo không có ý nghĩa này quả nhiên là Hàn Cương sẽ không làm. Trước đây bất luận là ở Thắng Châu hay là ở Thắng Châu, Hàn Cương làm việc càng thêm lãnh khốc, nhưng tuyệt đối không phải là loại người cho rằng chỉ cần biểu hiện ra sự tàn bạo của mình là có thể dọa trời nhân. Triết Khắc Hành cũng thở phào nhẹ nhõm. Triển lãm hai bên đường không phải vì Hàn Cương nóng nảy mà đem hỏa khí không thể nhanh chóng tấn công Đại Châu chút lên người những đạo tặc đụng vào đao phủ này, mà là thuộc hạ tự cho là đúng mà thôi. Có thể giữ bình tĩnh, có thể thấy được Hàn Cương cũng sẽ không nhằm vào Triết gia làm bố trí gì. Mặt tướng Triết Khắc Hành, bái kiến Sú Mật. Vừa tiến vào thác khẩu trại, Triết Khắc Hành liền xuống ngựa, một đường theo nô bộc được phái tới đi hành dinh của Hàn Cương. Sau khi nhìn thấy Hàn Cương, hắn lập tức dành trước hành lễ. Hàn Cương lập tức hoàn lễ, quan sát đa lễ. Văn thần đối đãi với võ tướng, cho tới bây giờ đều là thái độ trị thượng. Nhưng Hàn Cương đối với tương lai Triết gia cực kỳ trọng yếu, cho nên Triết Khắc Hành không muốn gây ra bất kỳ sự không vui vô vị nào, nhưng thái độ của Hàn Cương đúng là như nghe đồn. Chiến sự quan trọng nhất, ở binh, ở lương, nhưng mấu chốt nhất vẫn là độ tín nhiệm của binh lính đối với chủ soái. Khi những thứ này đều đầy đủ, sĩ khí tự nhiên cũng sẽ có. Hàn Cương bên này cũng không thiếu, lương thảo qua đi còn có chút vấn đề, nhưng trước mắt coi như đầy đủ, có hắn tọa trấn ở đây, hàm khẩu trại liền vững như Thái Sơn. Cho nên Triết Khắc Hành mới cầm điểm này làm lời dạo đầu, không biết tình hình gần đây của Sú Mật thế nào. Tình huống không tốt lắm. Hàn Cương lắc đầu, con ngựa cản đường Liêu Tặc càng ngày càng gần, hai ngày nay phái ra rất nhiều thám báo, nhưng trở về không đến 7 phần. Theo thám mã hồi báo, tình hình chiến mã Liêu quân giao thủ với bọn họ cũng tốt hơn không ít. Hoàng Thương ở bên chen vào nói, không biết là tướng dưỡng tốt, hay là viện binh từ Tây Kinh đạo lại tới nữa, cũng có thể là của Hà Bắc. Hàn Cương cười bổ sung, làm sao có thể là Hà Bắc? Gia Luật Ất Tân không phải đang cùng Quách Xu Mật rằng có không phân thắng bại sao? Triết Khắc Hành buôn ba mệt nhọc, lúc này trong đầu chỉ là một đoàn bụi não, không có suy nghĩ nhiều, liền thốt ra. Hoàng Thương lắc đầu, đã đánh tới mức này rồi, chiến tuyến không thể có đột phá gì. Mà Đại Châu này, chỉ cần dùng trọng binh ổn định cục diện, ít nhất còn có thể bảo vệ thu hoạch hiện tại. Dưới tình huống không đột phá được phòng tuyến Hà Bắc, trọng điểm của Liêu quân rất có thể sẽ đặt ở việc giữ vững thành quả chiến đấu hiện tại. Gia Luật Ất Tân đánh bại Lý Tín ở dưới thành Dịch Châu, điều này khiến cho y một lần nữa thu hoạch quyền chủ động ở bên ngoài Hà Bắc, cũng hoàn toàn có thể giành tay, phái một bộ phận tinh nhuệ đến Hà Đông. Đây là nhận thức chung của Hàn Cương và các phụ tá của y, mà từ thác khẩu trại đi Đại Châu là một mảnh địa vực không tính là nhỏ hẹp. Đối với kỵ binh khiết đan mà nói, mảnh thung lũng này tuy rằng vẫn nhỏ hẹp một chút, nhưng so với ở trong thung lũng còn có đường vòng hơn. Mặc dù ta hao hết tâm lực trên đoạn đường này, chỉ cần một ngày không đánh hạ được Đại Châu, kết quả này cũng chỉ là không hợp cách. Nhưng Xu Mật đã có người, thành Đại Châu chắc hẳn rất nhanh có thể đoạt lại. Tôn nhân thất địa, người đất đều có, tôn địa mất người, đất người đều mất. Lời này đích thật là Hàn Cương phái người truyền cho Triết Khắc Hành. Còn kém xa lắm. Từ khi chiến sự bắt đầu, Hà Đông nơi này hoàn toàn không có đánh qua một trận chiến ra dáng, dù là huyện Thái Quốc cũng chỉ chiếm tiện nghi Liêu quân đường xa mà đến. Ta nghĩ không có ai thật sự cho rằng Bắc Lỗ lui giữ Đại Châu là bởi vì sau khi thảm bại đã mất đi lòng tin. Quân Liêu vào Hà Đông tuy rằng đánh lâu mỏi mệt, chiến mã tử vong cũng không ít, nhưng binh lực cũng không tổn thất quá nhiều. Trận chiến Thái Quốc trước đó, số lần chém đầu đối với trận chiến liên tiếp mấy ngàn dặm giữa hai đại cường quốc đỉnh cấp của hai đại thế giới mà nói, thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Hơn nữa viện quân từ Tây Kinh đạo và viện binh từ Hà Bắc tới, Hàn Cương sắp sửa đối mặt với địch nhân rất có thể gấp hai lần trước đó. Hơn nữa chiến quả của Đại Châu là con át chủ bài cuối cùng đàm phán với Đại Tống. Không có Đại Châu, Gia Luật Ất Tân ngay cả điều kiện trao đổi cơ bản nhất cũng không có. Dưới nghiêm lệnh của thượng phụ điện hạ, Tiêu Thập Tam liều mạng cũng phải bảo trụ Đại Châu. Quân Liêu rất có thể không muốn quyết một trận tử chiến với quan quân, mà là bảo vệ thu hoạch trước mắt. Sơn khẩu chỗ mạc khẩu trại, đông tây đều là núi, phía bắc là Đại Châu, phía nam là Kinh Châu. Sơn khẩu độ rộng 17 dặm. Nhưng vì sự an ổn của Lam khẩu trại và giao thông với huyện Thần Vũ không đến mức bị gián đoạn, Hàn Cương đã phái tiên phong đi huyện Lam đến huyện Kim Nguyên Bình đóng quân. Từ Lam huyện đi đông bắc Đại Châu, số lượng ngựa cản đường người Liêu càng ngày càng nhiều. Hàn Cương và Triết Khắc Hành hoàn toàn có thể tin tưởng, một khi bọn họ bắt đầu xuất phát về phía thành Đại Châu, sẽ lập tức đưa tới sự đả kích điên cuồng của Liêu quân. Dưới tình huống như vậy, nếu như không có đủ binh lực, thậm chí ngay cả giữ được đường tiếp tế cũng không có khả năng. Nhưng nếu như không tiến công, cuối cùng Gia Luật Ất Tân chắc chắn sẽ được như ý nguyện. Nhưng triều đình bên kia, không cần lo lắng. Hàn Cương nhấp một ngụm trà, không thèm để ý ở kinh thành có rất nhiều người nói giúp hắn. Điều chúng ta phải làm chỉ là làm sao để thu phục được Phục Đại Châu. Chương 367. Trầm đầu quán tiếng bước không kinh. Chương 367. Trầm đầu quán tiếng bước không kinh. 24. Lại một ngày công vụ kết thúc, hướng hoàng hậu mang theo mọi mệnh tích góp từng tí một từ cửa sau đi ra sùng chính điện. Cho dù là bản thân hoàng đế, đụng phải cảnh tượng khói lửa liên miên mấy ngàn dặm biên cảnh, cũng sẽ ngày đêm khó có thể ngủ, huống chi nàng hoàng hậu tạm thời bị đuổi lên kệ này. May mà trong triều có thần tử Hiền Lương, mà tiền tuyến lại có năng lực xuất chúng thống soái, cục diện từ khi khai quốc tới nay chưa có, khiến cho cục diện càng ngày càng hướng tới một mặt tốt phát triển tiếp. Trên gương mặt ngọc ngà đầy mệt mỏi, thần thái hai tròng mắt vẫn ý nguyên. Chiến cuộc mới nhất của Hà Đông làm hướng hoàng hậu rất phấn chấn. Lúc Hàn Cương vừa mới thay thế, Liêu Tặc đã đánh tới dưới thành Thái Nguyên, nhưng trong vòng một tháng, chiến cuộc hoàn toàn xoay chuyển, Liêu Tặc liên tiếp bại trận, bị ép lui về giữ Đại Châu, mà quan quân đã thu phục được Côn Bằng khẩu trại, đồng thời còn tấn công Võ Châu của người Liêu. Bắt đầu từ hơn nửa tháng trước Liêu Tặc bại lui Thái Quốc, giải vây Thái Nguyên, phá được Bách Tình trại, Thạch Linh Quan, Xích Đường Quan, viện trợ Tầm Châu, thu phục Tầm khẩu trại, thậm chí là tin báo Lân phủ quân chiếm đóng huyện Thần Vũ của Vũ Châu Liêu quốc liên tiếp truyền đến, trên dưới kinh thành đều hành động. Quan quân hát vang tiến mạnh, thế như trẻ tre, phòng tuyến của Liêu tặc giống như một bức tường bùn nhão bị đạp một cước. Bất luận là Hà Bắc hay Thiểm Tây, đều không nhìn thấy như vậy. Ngay cả các tể phụ trong chính sự đường cũng hưng phấn không thôi, thậm chí ngay cả kết quả thất bại của Dịch Châu cũng quên. Hàn Giáng, Trương Quân trực tiếp thỉnh cầu hoàng hậu hạ chiếu, lệnh Hàn Cương nhất cổ tác khí, đoạt lại Đại Châu. Thái sắc ổn trọng một chút, nhưng cũng ủng hộ Hà Đông dưới sự cho phép của tuyến đầu, mau chóng thu phục tất cả đất này, cũng cam đoan giao thông then chốt huyện Thần Vũ này không cho người Liêu đoạt lại. Tuy nhiên Trương Hàm của Xu Mật Viện hắt nước lạnh, cho rằng người Liêu lui binh quá nhanh, thật sự khác với lẽ thường, đồng thời chiến báo Hà Đông phát về cũng không nói lấy được bao nhiêu chém đầu người Liêu, điều này chứng minh quân Liêu bại lui cũng không thương cân độ cốt. Quan trọng hơn là Hàn Cương phát lại là tấu chương chứ không phải tin chiến thắng, chỉ là chuyện báo thắng ở huyện Thần Vũ, cũng không đề cập tới chuyện trực đảo Đại Châu, dùng tốc độ nhanh nhất ép Liêu tặc ra khỏi nhãn môn. Lập tức, người hiểu rõ nhất về binh lực trong triều đã gạt bỏ mọi nghị luận của mọi người, thuyết phục tất cả đồng Liêu và hoàng hậu. Cho nên quyết định cuối cùng vẫn là giao toàn bộ quân sự Hà Đông cho Hàn Cương tự xử lý, triều đình không can thiệp vào, chỉ tăng nhanh tốc độ cung cấp quân giới và tiền lương cho tiền tuyến Hà Đông. Mà Hà Bắc tuy rằng binh bại Dịch Châu, nhưng tốt xấu gì cũng duy trì được chiến tuyến, không để cho Liêu quân xâm nhập biên giới. Biểu hiện của Quách Quỳ chứng minh địa vị cùng chức quan của y cũng không phải là không duyên cớ mà đến. Về phần Thiểm Tây, Lữ Huệ Khanh đã có hành động. Trước đó chỉ phái một bộ phận quân đóng ở Hà Trung phủ Bắc Thượng, chủ lực Tây quân vẫn ở Ngân Hạ, Hương Linh. Nhưng hiện tại Lữ Huệ Khanh đã tuyên bố, hắn đã điều động nhân nhiều lẻ tẻ và dư nghiệt Tây tặc do Diệp Tỳ Ma cầm đầu từ trong tộc chọn lựa ra 5000 binh mã tinh nhuệ, phối hợp 3000 quan quân kỵ binh bắt đầu dọc theo Hoàng Hà xuất phát về hướng Hắc Sơn, trực tiếp đi cắt đứt người Liêu. Nếu như đoạt được Hắc Sơn Hà, thì để cho bọn họ chuyển đến đó, chắc hẳn những người này cũng không dám đầu hàng người Liêu. Nhưng chủ lực của Tây quân vẫn đang Hưng Linh nhìn chằm chằm tàn quân Đảng Hạng đang suy nghĩ bất định, để phòng vạn nhất. Trong tấu chương của Lữ Huệ Khanh, dư nghiệt của Tây tặc thay đổi thất thường, quyết không thể tín nhiệm. Nếu không thể đoạt được Hắc Sơn Hà để dàn xếp cho những hàng nhân này, như vậy nhất định phải đem các bộ tộc nhỏ trong vòng trăm trướng chia thành các tiểu bộ tộc, sau đó phân biệt an trí ở các lộ Thiểm Tây, thậm chí vùng lũng hữu xa hơn, khiến cho chúng không thể kết nối. Đương nhiên, tộc trưởng lão quý nhân trong đó thì đem gia tộc di chuyển đến kinh thành ở lại, không gây họa nữa. Chiến cuộc rõ ràng phát triển theo hướng tốt, hướng hoàng hậu đương nhiên có tâm tình tốt. Hiện tại nàng đang nóng trông trận chiến tranh này có thể thể diện kết thúc, để bách tính hai nước an hưởng thái bình. Cứ như vậy từ Sùng Chính Điện trở lại Đại Nội, Triệu Dung đã kết thúc công khóa hôm nay trước, tới thỉnh an nàng. Hướng hoàng hậu nhớ hôm nay là tiết của Vương An Thạch, cho nên sáng sớm sau khi ngồi lại ở Sùng Chính Điện, liền không nhìn thấy bóng dáng của Vương An Thạch. Bà ta kéo Triệu Dung, ôn tồn hỏi, hôm nay cung phó dạy cái gì? Triệu Dung lập tức trả lời, tăng tử tránh chỗ trong hiếu kinh. Nghe hiểu chưa? Phu tử truyền thụ đạo trí đức, cho nên phải lấy lễ cung thính. Cho nên tăng tử tránh chiếu. Triệu Dung nói có trật tự, cung phó còn nói. Chỉ là nghe, không thể coi là hiểu. Phải thực hiện, mới là chân chính học được. Hướng hoàng hậu trong lòng trấn an, đứa nhỏ này là người nghe lời thụ giáo, ngày sau cũng có thể làm cho người ta an tâm. Bà ta vỗ đầu Triệu Dung, còn nhớ rõ ngày mai phải học cái gì không? Là luận ngữ. Đứng đầu trong 13 kinh của Nho Môn là Dịch, nhưng luận ngữ mới là cơ sở nhất. Đỗ Thi Hữu Vân có học vấn, tiểu nhi chỉ luận ngữ, sau khi học vỡ lòng thiên hạ, học được kinh thư chính là luận ngữ, cùng với hiếu kinh càng nông cạn hơn. Chương trình học chữ học của Triệu Dung khai mông không cần hai vị thái tử sư, chỉ có một đoàn đội vây quanh thái tử. Nội thị thân cận bên thái tử mới là giáo viên chủ yếu dạy lễ nghi và hiểu văn của giáo viên. Chỉ là chương trình học và môn học của họ cần phải trải qua Vương An Thạch, trình triều tán thành, mà thành quả cũng cần phải xét duyệt. Tuy hướng hoàng hậu muốn lấy Tam Tự Kinh làm sách giáo khoa của Triệu Dung, nhưng Vương An Thạch và Trình Lam đồng thời phản đối, lấy đó làm sách mới, không phải là sách vỡ lòng cho thái tử, cuối cùng vẫn lấy Thiên Tự Văn mở đầu. Mà khi Vương An Thạch và Trình Dục đi học, chính là dạy luận ngữ và hiếu kinh. Trên cơ bản ở trong hai bộ kinh thư, học vấn của Vương An Thạch và Trình Lam không có khác biệt quá lớn. Không vì cái gì khác, đơn giản là vì cơ sở mà ít đi nghĩa khác, thế cho nên không cách nào suy nghĩ khác. Chân chính có tranh luận là thi thư Dịch Lễ Xuân Thu. Trình tiên sinh dạy luận ngữ ngày mai là ngày Trình tiên sinh dạy. Triệu Dung hưng phấn nói. Thái tử hiếu học, lại cẩn thận. Nghe thấy đến trường liền cao hứng. Lão bà chăm sóc Triệu Dung quốc nhân ở bên cạnh khen ngợi thái tử, mấy hài nhi bồi học cũng không bằng thái tử. Hướng hoàng hậu gật đầu cười, lại khen Triệu hầu vài câu, liền để cho hắn đi xuống nghỉ ngơi. Chỉ là trong lòng nàng có chút lo lắng. Vương An Thạch đối xử với thái tử rất tốt, cộng thêm hy vọng của ông ta, Triệu Dung nhỏ tuổi vừa kính vừa sợ vị lao sư này, mà Trình Lam giảng bài, khiến người ta như tắm gió xuân, thậm chí Triệu Dung còn ngóng trông lên lớp của ông ta. Có hai người bọn họ làm chủ trước, đợi đến khi Hàn Cương trở về, e rằng rất khó có được thái tử thân cận. Thái tử không đi thân cận có thể bảo hộ đệ tử dược vương của hắn bình yên trưởng thành, công thần chân chính ngày đó, đây đương nhiên không phải chuyện tốt gì. Mang theo lo lắng mơ hồ, hướng hoàng hậu về tới Phúc Ninh điện đến đây, nàng lập tức thay đổi sang lo lắng khác, lo lắng nói dối bị vạch trần. Từ khi quyết định giấu giếm chiến sự Hà Đông tới nay, lời nói dối với hoàng hậu đã không biết bao nhiêu lần. Chỉ là Triệu Tuân là thiên tử hiểu sâu về binh pháp, ít nhất là kiến thức rộng rãi, những năm gần đây hắn tại vị, số lần chiến tranh đối ngoại và mở rộng lãnh thổ, chỉ ở dưới thái tổ, thái tông. Chỉ cần trong lời nói có chút sơ hở, lập tức sẽ bị hắn nhìn thấu. Hai ngày nay, hoàng đế mấy lần chủ động hỏi thăm thế cục của Hà Đông, Hà Bắc, hướng hoàng hậu đã càng ngày càng không tự tin có thể giấu giếm được. Cho dù có chuyên gia ủng hộ, ở phương diện này vẫn rất khó duy trì lòng tin. Ngay trước điện, Loan Giáng nên đón hoàng hậu, tướng lĩnh nội thị nổi danh thiên hạ. Nhìn thấy hắn, hướng hoàng hậu liền nhíu mày, Vương Trung Chính. Đã nghĩ kỹ chưa? Vương Trung Chính cúi đầu không dám ngẩng đầu, luôn miệng nói, điện hạ. Thần đang nghĩ, đang nghĩ. Nhanh một chút, quan gia đang chờ. Hướng hoàng hậu không kiên nhẫn thúc giục, không có danh tướng như Vương Trung Chính ở trên chi tiết ủng hộ, nàng căn bản là không có tự tin nói gì trước mặt trượng phu đại điêu đệ nhất binh pháp trong cung mồ hôi ướt đẫm, theo thái dương chảy xuống, mãi đến khi hướng hoàng hậu xoay người rời đi, hắn mới thả lỏng một chút dùng tay áo bào xoa xoa. Rốt cuộc nên làm thế nào mới khiến thiên tử không nghe ra sơ hở, hắn không có chút nắm chắc nào. Biên soạn quân tình rất dễ dàng, nhưng biên viên thì không đơn giản như vậy. Nhất là hiện tại, quân tình biến hóa càng ngày càng phức tạp, cái này khiến cho độ khó so với lúc mới bắt đầu cao hơn không chỉ gấp 10. Hiện tại hắn lôi kéo Trương Thủ Đức cùng nhau nghĩ biện pháp, nhưng vị lao hán quân hán nhiều năm này đều đổ mồ hôi, có thể thấy được độ khó cao thế nào. Quân tình Hà Đông một giọt nước cũng không lọt, mà thất bại của Hà Bắc càng không thể để cho thiên tử biết. Ai cũng không rõ ràng, tin tức xấu này có thể làm cho bệnh tình thiên tử nặng thêm hay không. Mặc dù cục diện đã vãn hồi không ít, ngẫm lại cũng cảm thấy đau đầu. Đó không phải là Tấn Huệ Đế mà dân chúng không có cơm ăn để cho bọn họ đi ăn cháo. Đó chính là anh chủ của triều này. Gia Thái Tổ, Thái Tông chính là hắn. Vương Trung Chính đột nhiên hâm mộ Lý Hiến vừa được triệu hồi lập tức bị phái đi Hà Bắc giáng quân, hắn là không cần ở trong Phúc Ninh điện chiến tranh hoảng sợ, mồ hôi chảy ra như mưa. Nhà mình sao không thông minh một chút, chủ động đi Hà Đông. Vương Trung Chính thầm hận mình hồ đồ, đi theo Hàn Cương hợp tác, ngày sau tốt xấu một tiết độ lưu hậu à, vận khí tốt chút, tiết độ sứ đều có thể có. Trong lòng Vương Trung Chính hối hận không thôi. Trong khoảng thời gian này, khi đối mặt với kẻ thù bên ngoài, chúng thể chấp đoàn kết nhất trí khó gặp. Trong hai phủ không có thêm một vương cấp được, hô muốn rời đô. Hơn nữa hoàng hậu quả quyết, cho nên mới có thể để cho tướng sĩ tiền tuyến có thể an tâm chiến đấu hăng hái, không cần phải lo lắng chuyện xấu. Nói đến, so với lúc đương kim thiên tử khống chế triều đình còn khiến người ta an tâm hơn. Dưới tình huống như vậy, ra ngoài lập công mới là lựa chọn thông minh. Chỉ là hiện tại không có thuốc hối hận để mua. Vương Trung Chính không thể cho nàng một lời nói dối hoàn thiện, để tiếp tục lừa gạt trượng phu của nàng, hướng hoàng hậu cũng không tiện tiến vào Phúc Ninh điện thăm dò trước, chỉ có thể dừng lại ở một tòa thiên điện bên cạnh Phúc Ninh điện. Trong khoảng thời gian này hướng hoàng hậu thường xuyên làm như vậy, cho nên trong thiên điện còn để một ít sách cùng với báo chí mới nhất để cho hoàng hậu nhàn rỗi lật xem. Mà hướng hoàng hậu cũng rất thích lật xem báo chí, coi như tiêu khiển, cũng thuận tiện tìm hiểu một chút đề tài mới nhất trong kinh. Chỉ là hôm nay cô lật báo nhanh, Tề Vân sắc mặt bỗng dưng thay đổi, trên báo chí bất ngờ xuất hiện quân tình mới nhất. Tuy rằng cái này cũng không tính là gì, nhưng bình luận tiến thêm một bước lại làm cho người ta không thể dễ dàng tha thứ. Liêu Tặc gian xảo, thực có quỷ mưu, đây là những gì nên nói trên danh nghĩa đăng ký kết quả trận bóng mà phát hành báo sao? Chương 368. Trần quen tiếng chân không sợ hãi. Chương 368, Trần quen tiếng chân không sợ hãi, 25. Từ huyện Thái Cốc, một đường đuổi tới thác khẩu trại, bộ binh đuổi theo kỵ binh, đuổi mấy trăm dặm, mệt mỏi muốn chết, làm sao còn có thể đuổi tiếp. Sư lão binh mệt mỏi, làm sao có thể đuổi tới dưới thành Đại Châu. Âm thanh từ dưới lầu truyền lên, làm cho Thái Kinh không khỏi dừng đũa, tính cả mấy vị bằng hữu ở bên trong hắn, đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Thật sự là ồn ào. Cơ Nguyên Minh đem chén rượu nặng nề hướng trên bàn dừng lại, tiểu nhân đời này uống rượu liền uống rượu, lại lấy quốc sự nói chuyện. Dù sao gần đây cũng không có đề tài gì để nói, uống nhiều quá, cũng không thể để người ta chạm miệng. Thái Kinh cười khoan dung, nhưng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng mà cũng thật sự quá ổn. Tiểu lâu trong kinh, nhã tọa bao xương sau lầu và đại sảnh lầu dưới, đại khái là hai tầng khác nhau. Trên lầu bình thường là phú hộ, quan viên mới có thể đi lên, lầu dưới chính là địa phương dân thành thị bình thường một chút đánh một bữa ngon. Nhưng bất luận giàu sang nghèo hèn, lúc uống rượu say cao hứng bàn luận, là người không tránh khỏi. Thái Kinh, Cường Nguyên Minh và các ngự sử cảm thấy phía dưới lớn giọng huyên náo, nhưng khách uống rượu phía dưới lại hào hứng dâng trào, muốn tiếp tục nói lớn. Hàn Xu Mật làm sao ở dưới thành Thái Quốc đại bại Liêu Tặc? Chính là dựa vào vườn không nhà trống, dụ địch xâm nhập. Không phải nói kinh doanh không thể chiến, nhưng mấy chục năm cũng chưa từng ra trận, Hàn Xu Mật không yên lòng cũng là nên. Chỉ đành phải lấy chính mình làm mồi nhử, dụ dỗ chó Liêu chạy tới huyện Thái Quốc. Liêu Cẩu tham lam cỡ nào? Vừa thấy Hàn Xu Mật ở Thái Quốc, liền muốn kiếm tiện nghi. Cứ như vậy bị lừa, đại thắng Thái Quốc bởi vậy mà đến. Nhưng chém đầu trung quy không nhiều lắm, đối với chó Liêu là chín châu mất một sợi lông à, đám người Thái Kinh càng nghe càng cảm thấy quen hay, nhìn nhau, đây không phải nội dung Tề Vân khoái báo gần đây sao? Tề Vân tổng xã làm báo cáo thật nhanh a. Thái Kinh cười ha ha, cũng làm cho chút tiểu dân thăng đấu ngay cả quân quốc đại sự đều có thể rõ như lòng bàn tay. Triệu Đình Chi lạnh lùng nói, thi mã tổng xã cũng không kém. Khoái báo của bọn họ từng bán ít rồi sao? Sau lưng khoái báo Tề Vân là tổng xã Tề Vân, phía sau khoái báo Trục Nhật là tổng xã đua ngựa. Sở dĩ không gọi là khoái báo đua ngựa, chỉ là bởi vì hai chữ đua ngựa so ra kém Tề Vân có ý vị, lại quá mức thẳng thắn, không ít lần bị một số lời chào phúng. Danh hiệu tổng xã không dễ sửa, nhưng cuối cùng tên của báo trận đấu vẫn đổi thành Thuận Thai chút lại có thể khiến đám dân cờ bạc hiểu được. Nhưng mà bất kể là quân quốc đại sự không nên nói đến, hai nhà báo cáo lên trên, tin tức phố phường bình thường cũng không ít, nói ra cũng có chỗ tốt để khuyên người hướng thiện. Cũng khó trách người mua nhiều, muốn xem cái gì đều có thể tìm được ở trên đó. Thái Kinh nhẹ nhàng nói, cũng không có một mực phủ định. Mấy năm nay ông ta đều ở kinh thành, ông ta đều nhìn thấy sự phát triển của hai tòa soạn báo lớn. Tin tức Tề Vân mới đầu chỉ có báo đấu, sau đó bởi vì quy mô thi đấu mở rộng, rất nhiều đội bóng tham gia thi đấu có bối cảnh cùng thành viên rất ít người có thể hiểu rõ, liền tự nhiên gia tăng giới thiệu đối với đội bóng cùng cầu thủ xuất thân, hơn nữa càng ngày càng kỹ càng, biệt hiệu của cầu thủ nổi danh, sở thích thậm chí một ít chuyện địa đặt, đều sẽ thập phần tường tận xuất hiện trên báo chí. Tiếp theo, khi một số lượng lớn công hội và thương hộ tham gia vào giải đấu, quảng cáo cũng xuất hiện, thu nhập tăng nhanh hơn ở một mức độ nhất định. Sau đó vì lấp đầy không gian bên ngoài quảng cáo, trên báo chí lại thêm chút đề tài chính trị thời gian, cái này trên cơ bản chính là phong cách trên báo nhỏ kinh thành dựa vào. Khai Phong vốn có một tờ báo nhỏ, rất nhiều tiểu thuyết là ghi lại một số loại hình nhân quả báo ứng, cộng thêm một số kinh Phật, kệ ngữ, cùng với lời khuyên người hướng thiện hướng Phật. Trên cơ bản đều là ấn tự viện phát ra cho tín đồ. nhưng cũng có thể là viết về sự thay đổi nhân sự triều đình, tấu chương của các quan viên nước ngoài và tiểu báo trong ngoài nước gần đây đều được chuyển ra từ thông tiến ngân đại ti. Cái trước bình thường là phát ra miễn phí, mà cái sau thì chính là mất tiền. Cho nên sau khi đồng dạng cần người dùng tiền mua Tề Vân khoái báo học tập phong cách báo nhỏ kinh thành, dần dần liền đề cập chính trị, ví dụ như công văn triều đình, bổ nhiệm một ít nhân sự quan trọng, ngẫu nhiên cũng sẽ có chút tin tức ngầm. Bởi vì bối cảnh thâm hậu của báo nhanh Tề Vân, độ tin cậy của nó hoàn toàn vượt qua tất cả các báo nhỏ trong quá khứ. Tin tức của bọn họ không chỉ là thông đến ngân đại ti, rất nhiều lúc việc lớn việc nhỏ vừa mới xảy ra trong sùng chính điện, đảo mắt đã trực tiếp vào tòa soạn báo. Cho dù không thể công khai nói ra, nhưng một bút mịt mờ thường thường có thể khiến người có lòng phỏng đoán được một số tin tức hữu dụng. Cho nên hiện tại, báo nhanh Tề Vân đã phát hành số lượng báo chí đệ nhất trong kinh thành, cho dù nghiêm cấm con em tham dự đánh cược, thế gia thư hương đá bóng cũng đều sẽ ký một phần, để có thể tùy thời hiểu rõ động thái mới nhất của triều đình. Mà khoái báo chụp nhật cũng học được tuyến đường và phong cách của khoái báo Tề Vân. Ban đầu là báo cáo tình hình thi đấu của mỗi ngày thi đấu, cùng với tư liệu của mỗi một con ngựa dự thi, ví dụ như chủng loại, vai cao, cân nặng, chiến tích quá khứ và thân phận gia chủ. Hiện tại thậm chí còn thêm huyết thống lai lịch. Sau khi tin tức nhanh xuất hiện, tình huống ngựa Khiết Đan chân ngắn eo dài bị thổi thành ngựa Hà Tây chân dài càng ngày càng ít. Theo lượng phát hành của báo nhanh ngày càng lớn, một số danh mã tham gia thi đấu đỉnh cấp, nguồn gốc của nó tất cả những người đánh cược ngựa đều có thể nói rõ ràng rành mạch. Hơn nữa hiện giờ còn có một số người hiểu chuyện, muốn biên ra một bộ phổ hệ để xác định nguồn gốc huyết thống của đua ngựa từ sau khi Âu Dương Tu tuyên dương rộng rãi cho biên phổ hệ nhà mình. Sĩ phu có nhiều sở thích biên soạn gia phả, biên soạn tu phổ cho ngựa cũng chỉ là tình tiết còn con như vậy. Tuy nhiên khoái báo chụp nhật, vì cạnh tranh với khoái báo Tề Vân, ý đồ càng mở rộng lượng phát hành, thì áp dụng hình thức hướng về phía càng nhiều người hơn, gia tăng đầu tư và đưa tin phương hướng phố phường. Bất quá điều này cũng rất nhanh đã học qua cho khoái báo Tề Vân, đồng thời mở rộng lực ảnh hưởng đối với thị dân bình thường, cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Bởi vì cạnh tranh lẫn nhau, vì tranh đoạt tin tức, hai tòa soạn báo thậm chí đều nuôi lên một đám bao hỏi thăm, dân gian tục xưng là thai nghe mắt thấy thần, chuyên môn tìm hiểu tin tức lưu truyền trong phố phường, đồng thời còn cùng la tốt trong hoàng thành ti thám sự ti cấu kết, trong đó có chút tin tức đối với hậu trường của hai đại hội xã cũng có ý nghĩa thật lớn. Điều này cũng khiến cho hai tòa soạn báo lớn sưu tập tin tức phố phường có nhiệt tình càng lớn hơn. Hàn Xu mật đích thật là lợi hại, nhưng Liêu Cầu cũng không yếu, áp vội vàng xuôi nam, mệt đến chết dở sống dở chết, không có ăn không uống, mới bị Hàn Xu mật đánh bại. Nhưng chém đầu còn không đến 1.000, đây chính là sắp có 10 vạn đại quân a. Trong 100 người còn không tới một người, như thế nào cũng không thể tính là đại bại, binh lực đều vẫn còn, lại một đường thối lui đến Đại Châu. Thạch Linh Quan, Thác Khẩu Trại đều không thủ, muốn nói bọn họ không có gian kế, ngươi tin sao? Cho nên Liêu Cẩu vừa thối lui đến Đại Châu, một nửa là sợ uy danh của Xu Mật, một nửa là suy nghĩ chủ ý dẫn quan quân mắc câu. Đáng tiếc là Đồng Thi bắt trước. Hiện tại Liêu Cẩu làm việc ở Đại Châu, cơ hồ chính là phiên bản của Hàn Xu Mật ở huyện Thái Cốc. Các ngươi nói, với tài trí của Hàn Xu Mật, sẽ mắc lừa? Giống như là vì phối hợp với nghị luận trên lầu, giọng nói lớn dưới lầu lại đề cao thêm 3 phần. Quân quốc trọng sự, lại thành đề tài bàn tán của tiểu dân. Cương Nguyên Minh thở dài, thật sự nên cấm rồi. Nào có chuyện đơn giản như vậy. Thái Kinh lắc đầu, năm đó vì dịch pháp, huyên náo dư luận trong kinh thành, nhưng trung quy vẫn phổ biến xuống dưới. Nhưng đổi lại là hôm nay ban bố, có lẽ còn chưa mở đầu, đã có thể khiến thiên hạ rung chuyển, quyết định phổ biến không xuống. Quyền phát biểu trong phố phường, hiện tại đã có một bộ phận rất lớn nắm giữ ở trong tay hội trưởng báo chí như tổng xã Tề Vân, tổng xã Tái Mã. Một câu trên báo chí, có thể điều khiển lòng dân. Năm trước sau khi thi đấu đá cầu, tội danh cuối cùng rơi xuống đầu Nam Thuận Hầu, thấy thế nào cũng là tổng xã Tề Vân, cùng với tổng xã Tái Mã ở sau lưng gây sóng gió. Nhìn sắc mặt các đồng liêu lại khôi phục nghiêm trọng, Thái Kinh cười nói, may mà Tề Vân tổng xã thế lực nội bộ quá nhiều, xuất thân quý tiện không đồng nhất, tôn thất, quý thích, thương gia giàu có, thậm chí còn có một ít bình dân. Nếu không thiên tử cũng ngủ không yên ổn, chính sự đường càng không chứa nổi bọn họ. Thành phần phức tạp khiến cho khuynh hướng đưa tin của hai đại khoái báo cũng không nghiêm trọng như vậy, ở trong nội dung cũng phải có chút tu liễm, không thể đề cập tranh luận của thiên gia, triều đình, quan phủ, tân pháp cựu pháp cũng tuyệt không xen mồm, bởi vì lợi ích chỉnh thể của rất nhiều thành viên trong hai đại tổng xã càng quan trọng hơn. Sớm muộn sẽ không dung được. Cường Nguyên Minh ánh mắt âm trầm nói. Dưới tình huống bình thường, ngự sử đài đều là người dẫn dắt nghị luận cùng sĩ lâm thanh nghị luận trong dân gian. Khoái báo tồn tại, chẳng khác gì là đang đoạt việc làm ăn của ngự sử đài. Thái Kinh nhíu môi. Hai tổng xã, thế lực sau lưng rắc rối khó gỡ, vui buồn liên quan. Trong tối ngoài sáng, 1 năm 500 vạn quan tiền, ngàn vạn người từ bên trong chia lợi ích, hào môn cao thứ mấy trăm trong kinh, cũng có một nửa trộn lẫn một cước ở bên trong. Hai hạng mục thi đấu là từ Lung Tây mà ra, nhưng không có nghĩa là Hàn Cương hoặc là Miên Hành có thể khống chế được hai hội xã khổng lồ. Chỉ sợ bản thân Hàn Cương cũng không nghĩ tới năm đó chỉ là diễn viên quân sự, lại ở Đông Kinh phát triển thành quy mô như vậy. Hơn nữa hai con quái vật khổng lồ này còn đang không ngừng bành trướng. Hội xã chính cùng loại hình không ngừng khuyết tán về phía các quân châu thiên hạ, đem lại tộc phú hộ địa phương cả đám đều vặn thành đoàn. Tuy rằng bởi vì nội tình chênh lệch, về quy mô kém xa kinh thành, nhưng chung quy là để cho một đám phú hộ đại tộc trên địa phương dấn thân vào, phía dưới lại có nha trung tư lại, hào kiệt phố phường nội ngoại giúp đỡ, quan địa phương cũng không dám dễ dàng đắc tội. Từ kinh thành đến địa phương, từ hiển quý đến tiểu dân, đều tham dự vào trong đó, bao nhiêu người dựa vào mưu sinh này, ai có thể phế? Ai dám phế? Lý Cách Phi là vạn bối có tư lịch nông cạn nhất trong ngự sử đài, cũng là người vừa mới bị kéo vào vòng tròn nhỏ này của Thái Kinh, nói chuyện có chút thiếu tự tin, đôi mắt đảo quanh, trong khoảng thời gian này có khoái báo và khoái báo chụp nhật ở đây, kỳ thực cũng coi như là yên ổn lòng người. Nếu không lời đồn đãi nổi lên bốn phía, kinh thành cũng không yên ổn được. Có thể không yên ổn sao? Triệu Đình Chi cười lạnh, trong thành lòng người bàng hoàng, hai đại liên thi đấu mã, đã cầu mỗi ngày phải kiếm ít đi bao nhiêu tiền. Trước đó Liêu Tặc đánh tới Thái Nguyên, nghe nói cũng chỉ còn lại 1/4. Có lẽ không đơn giản như vậy. Cường Nguyên Minh đệ thấp giọng, Hà Đông Chế có quan hệ gì với hai tổng xã lớn? Nói không chừng lần này ầm ĩ chính là tuân theo tâm ý của ông ta. Hơn phân nửa là ông ta sợ hãi. Nếu không hai ngày nay sao hai nhà báo nhanh nhắc tới Hà Đông, đều là đang nói ổ trọng. Không thể nói như vậy. Triệu Đình Chi lắc đầu, không thấy mấy ngày hôm trước tòa soạn báo nói Quách Quỷ cùng Lý Tín như thế nào sao? Quách Quỷ thì thôi, Lý Tín là biểu huynh đệ của ai? Sau khi hỏng chuyện, còn không phải nửa điểm nhân tình không nói. Phía trước bại, các nhà kinh thành không biết sẽ tổn thất bao nhiêu, lúc này, ai sẽ lưu lại chút tình cảm? Lời này nói không sai, cho nên lần này quan quân thu phục đất này, một đường đánh tới Đại Châu, kinh thành đã an ổn lại. Kế tiếp người không hy vọng quan quân mạo hiểm nhất chính là hai đại tổng xã A, Thái Kinh dừng một chút, bất quá nói đi cũng phải nói lại, mấy ngày gần đây tòa soạn báo bình luận chủ bút thế cục Hà Đông rốt cuộc là ai, các ngươi có nghĩ tới hay không? Cường Nguyên Minh lắc đầu, ai biết được. Làm người báo tin nhanh cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Ai sẽ để lại tên thật cho nhà mình? Viết văn cho Tề Vân khoái báo là Trung Ly phải không? Lý Cách Phi có chút ấn tượng. Trung Ly tử. Trung Nhật chính là Trọng Liên, đáng tiếc họ Sở mà không phải họ Lỗ. Sở Trọng Liên. Thái Kinh cười nói. Bình luận về chiến của phương Bắc rất nhiều, nhưng có kiến thức chính xác, hơn nữa nói trật tự cũng không nhiều, dần dần có người trổ hết tài năng. Gần đây lấy bình luận về chiến cuộc Hà Đông mà nói, hai bản khoái báo đều có một người nói thông suốt nhất. Tề Vân khoái báo tự xưng Trung Ly tử. Khoái báo ngày càng là Sở Trọng Liên, đều là loại hình bút danh tương đối phổ biến. Hai tờ báo tiểu đệ đều xem rồi. Thái Kinh còn nói thêm, người viết ra những bình luận về chiến cuộc này đều không phải là nhân vật đơn giản. Nhất là hai vị bình luận về Hà Đông mấy ngày gần đây, đối với địa lý của Hà Đông rõ như lòng bàn tay, mà thế cục biến hóa lại như rùa nhìn đất, không gì không trúng. Người như vậy xuất hiện hai người thật sự rất khó tưởng tượng. Tiểu đệ cảm thấy thậm chí có thể là một người. Không thể nào. Triệu Đình Chi đồng dạng nhìn văn chương hai bên, hơn nữa bởi vì khó có thể nói thông thấu như thế, còn cẩn thận phòng đoán qua, hai bên văn phong hoàn toàn bất đồng. Trục Nhật một bên dẫn chứng, văn tự phồn mà không loạn. Mà Trung Ly tử là để cương lĩnh, văn tự thanh thông yếu, lại trực chỉ hệ tâm. Kém rất xa. Hơn nữa quan điểm cũng bất đồng. Mặc dù đều là chủ lực Trương Hà Đông ổn trọng làm việc, nhưng Lân phủ quân huyện Thần Võ bên kia, một người chủ trương công đại đồng, dẫn Liêu quân hồi sư. Một người là muốn tăng trúc thần vũ, bước Liêu tặc đến công. Quan điểm và văn phong khác biệt có thể là tận lực lưu lại, kiến thức thì là ngụy trang không đến. Triệu Đình Chi vẫn không tin, quan hệ của hai tòa soạn báo không khác gì với tổng xã sau lưng bọn họ, không khác gì chó tranh xương. Sao có thể dùng một người? Bọn họ không biết, ở trong thâm cung cũng có người muốn biết bối cảnh, thân phận của hai gã thư sinh, hơn nữa đã tra ra. Thạch Đắc Nhất không người trước mặt hoàng hậu, điện hạ, đã tra ra hết rồi. Khoái báo lên trên, kỳ thật đều là một tay viết báo cáo chiến cuộc Hà Đông. Là ai? Hướng hoàng hậu khẽ quát. Là một du học sĩ vừa mới tới kinh thành. Họ Tông tên Trạch, lưỡng chết nhân thị. Gần đây từ Hà Đông tới. Chương 369. Vi mộ thăng bình nghĩ lưu binh. Chương 369. Vi mộ thăng bình nghĩ lưu binh. Một. Hướng hoàng hậu tất nhiên là chưa từng nghe qua cái tên Tông Trạch này, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái đối với hai tòa soạn báo đồng thời dùng một người để bình luận thế cục Hà Đông. Hai hội xã không phải đoàn ra sao? Sao đều tìm Tông Trạch này tới viết văn? Chỉ là biểu hiện không hợp mà thôi. Một trong những chỗ dựa vững chắc của tổng xã Tề Vân là nghiệp quốc công Triệu Tông Hán và hội thủ Hoa Âm hầu Triệu Thế Tướng của tổng xã Tái Mã, chuyện bí mật thường xuyên tụ tập ăn cơm uống rượu, làm sao có thể giấu giếm được thái mắt của thiên gia. Nhưng Thạch Đắc Nhất cũng không rảnh rỗi đến mức nói lung tung những chuyện này, hơn nữa trên thực tế hai tòa soạn báo cũng không biết Tông Trạch đồng thời viết văn chương cho đối thủ. Quan điểm và văn phong đều khác nhau, nhìn thế nào cũng không giống như là cùng một người. Hai tòa soạn báo đưa Trung Ly Tử và Sở Trọng Liên ra, Thạch Đắc Nhất biết chuyện này còn hơi giật mình. Chỉ là nguyên do hai tòa soạn báo mời Tông Trạch soạn văn nói với hoàng hậu một lần. Vì hắn vừa mới từ Hà Đông đến, cho nên biết rõ tình thế địa phương. Lại ở Kiến Long Quan tranh luận với người khác, bàn luận về thế cục Hà Đông, sau khi lan truyền ra ngoài cho nên mới bị hai tòa soạn báo đều nhìn trúng. Đúng là như thế. Thạch Đắc gật đầu một cái, cho nên hắn dùng hai cái bức danh, một cái dùng cho báo nhanh của Tề Vân, một cái dùng cho báo nhanh Trục Nhật. Hắn là đệ tử Trình Dục. Trình Kiệt mặc dù không có công khai ở kinh thành dạy học, nhưng lúc nhàn hạ, thường xuyên đến Kiến Long Quan giảng kinh cũng là chuyện người người đều biết. Mười mấy học sinh trình triều dẫn tới kinh thành đều được đề cử vào quốc tử giám đọc sách, nhưng vì từ đầu đến cuối vẫn kiên trì quan điểm của giới đạo học, không để ý đến lời giải thích của Tam Kinh Tân Nghĩa, cho nên mấy lần thi cử đều bị phán không hợp cách. Có mấy lần nữa, có thể sẽ bị đuổi ra khỏi quốc tử giám. Nhưng bọn họ vẫn tụ tập hàng ngày ở Kiến Long Quan, tha rằng vứt bỏ học tịch quốc tử giám, cũng phải kiên trì học thuật nhà mình, điều này làm cho thanh danh của đệ tử Trình Môn ở trong Sĩ Lâm càng ngày càng tốt. Nhưng trong lòng hoàng hậu, cảm quan càng ngày càng kém. Nghe thấy Tông Trạch chạy tới Kiến Long Quan, liền bắt đầu nhíu mày. Dường như không phải. Nhưng mấy ngày nay Trình Trực giảng hướng Kiến Long Quan giảng bài, hắn đều sẽ đi nghe. Bình thường là ở quốc tử giám thuê một gian phòng ở lại đọc sách, ngẫu nhiên ở cùng một chỗ với sĩ tử đồng hương. Đọc sách, hỏi học, thật sự là thái bình. Hướng hoàng hậu cao mũi hừ nhẹ, nếu đã có kiến thức như vậy, sao không xuất lực vì nước? Có thể nói thế cục Hà Đông cho trăm vạn quân dân kinh thành nghe, không thể nói cho Hàn Xu nghe sao? Cái này, thật ra Thạch Đắc Nhất còn tra được một vài tin tức, ví dụ như lúc Tông Trạch lên phía Bắc Hàn Cương mới xuôi nam, ví dụ như Tông Trạch này đã thu thập toàn bộ tác phẩm của Hàn Cương. Hơn nữa hắn còn hỏi rõ ràng, Tông Trạch này sở dĩ đi Hà Đông, là vì hắn có một trưởng bối trong gia đình làm quan ở Bì Thắng Quân. Nếu không tính sai, đó chính là Trần Phong vừa mới từ Bì Thắng Quân điều vào trong nha môn của Sử Thi. Trong đó có cái gì tình hại, không thể không khiến người ta suy nghĩ nhiều một chút. Chỉ là Thạch Đắc Nhất vẫn không dám nói tỉ mỉ việc này, vạn nhất đắc tội Hàn Cương, ngày sau không chừng sẽ ghi hận, chỉ có thể giữ im lặng.
Điện hạ.
Vương Trung Chính đang ở trong điện bỗng nhiên mở miệng, Hàn Xu Mật Bắc liền lập tức gặp phải Liêu Tặc, muốn nhân tài có thể lập tức làm việc, không phải hạng người chỉ biết khua môi múa mép. Về phần kiến thức, chỉ là thư sinh chưa trải qua chiến sự, cho dù có thể nói đầu tiên là đạo, cũng chỉ là ma sóc, đám người Triệu Quát, làm sao có thể so sánh với Hàn Xu Mật đã từng Nam Trinh Bắc Thảo, trấn phủ một phương.
Đây là Bảo Tông Trạch.
Thạch Đắc Nhất vừa nghe liền hiểu rõ. Minh Lý là hạ thấp, kỳ thực là đang bảo vệ. Nhưng rốt cuộc là vì Tông Trạch là nhân tài hiếm có hay là vì Hàn Cương sau lưng Tông Trạch? Vậy thì không thể nói rõ được. Thạch Đắc Nhất đương nhiên biết vị vương quan sát địa vị cao nhất trong cung này, giao tình với Hàn Cương đã kết từ 10 năm trước khi khai thác Hà Hoàng. Mặt mũi của Vương Trung Chính, hướng hoàng hậu khẳng định phải cho, hơn nữa nói cũng có đạo lý. Dù sao kém xa, Tông Trạch kia có thể ra ngoài du học, sợ cũng phải 20-30 tuổi. Ở tuổi của hắn, tuyệt đại đa số trọng thần sớm đã trung tiến sĩ, trong hai phủ cái nào không phải trên dưới 20 đã đỗ cao trung. Trương Hàm còn trúng hai lần. Càng không cần phải nói 18 tuổi được làm quan, 21 tuổi thay thế Vương Thiểu truy kích tung tích địch, Hàn Cương cao tuân dụ chủ quản một đường quân chính Hy Hà, đó còn là thời chiến. Nhưng mà một Mã Tiêu, Triệu Quát, luôn khoa tay múa chân đối với quân sự Hà Đông như vậy, hướng hoàng hậu vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Nên cảnh cáo hai tòa soạn báo một chút, đừng mời những người không liên quan đến đảng bình trên giấy như vậy. Nàng nghĩ, cái này đặt ở đâu?
Điện hạ.
Điện hạ. Bảo Châu cấp báo. Người Liêu sai sứ thỉnh cầu hòa đàm. Dương Tiễn nâng cấp báo vừa mới đưa đến ngân đài ti, vừa mới vào điện liền hô lên. Con thở hổn hển, hiển nhiên là một đường chạy chậm tới. Hướng hoàng hậu nhất thời ném chuyện của Tông Trạch sang một bên, mở to mắt khó có thể tin, ra luật đất tân xin hòa. Nhưng mà đúng thật. Sứ giả người Liêu hiện đang ở Bảo Châu. Tấu chương của Quách Xu Mật ở đây. Dương Tiễn giơ cao hai tay dâng lên. Nửa đoạn sau tấu chương của Quách Quý cơ bản là bản phụ của quốc thư người Liêu, lúc sao chép thậm chí cả khế đan văn cũng cùng sao chép lên. Trên tấu chương chữ có chút nhỏ, sau khi nhìn hoàng hậu hai hàng, mắt cũng có chút hoa lên, chuyển tay đưa cho Tống Dụng Thần, bảo ông ta cho Vương Trung Chính xem. Nữ tử xuất thân như nàng, đương nhiên không thể thiếu học vỡ lòng tụ giáo. Nhưng nội dung học tập sẽ không đề cập xét xử, chính luận, sau khi học chữ, cũng chỉ là nữ giới, nữ luận ngữ. Hoặc là chút ít thi từ tập cho nên tài tử thi văn tốt ở trong khuê các được hoan nghênh, ví dụ như Tô Thức, thời gian làm nữ công tử hồng nhiều hơn một chút, đối với văn chương thâm thúy một chút cũng rất cố gắng. Trong quốc thư nếu chơi chút trò chơi văn tự, nàng căn bản nhìn không ra. Ngược lại Vương Trung Chính, Tống Dụng Thần ở trong cung nuôi lớn nội thị, tài học, võ nghệ đều được cho xuất chúng, rất nhiều người đều là lên ngựa có thể dương cung, xuống ngựa có thể làm thơ. Gia luật đất tân đưa ra điều kiện gì? Vương Trung Chính vội vàng nhìn qua, sau đó ngẩng đầu nói với hoàng hậu, điều kiện của người Liêu là tăng thêm 5 vạn lượng bạc. 5 vạn sấp lụa trên tiền thuế, mà bọn họ nguyện ý lui về biên giới trước kia khai chiến, chỉ cần tăng thêm 10 vạn tấc ngân lụa, không có điều kiện khác. Thật ra chính là muốn lấy Đại Châu đổi về Hưng Linh cùng Võ Châu, ngày sau vẫn tốt như cựu Nhật Minh. Hướng hoàng hậu trầm ngâm, nhẹ nhàng ngáy mắt, tay phải chống cằm. Khôi phục minh ước cũ, tất cả như lúc ban đầu. Cũng chính là lấy Hưng Linh cùng Vũ Châu vừa mới đánh xuống đổi lại Đại Châu mất đất, sau đó nên cho thuế tệ vẫn cho thuế tệ như cũ, còn phải nhiều hơn 10 vạn. Từ mặt đất mà xem, đây nhất định là thua lỗ. Nhưng giá trị của Đại Châu quan trọng tới mức nào? Trong khoảng thời gian này hướng hoàng hậu đã nghe đến mức lỗ thai chai sạn. Trước đó sau khi triều đình nhận được chiến báo Dịch Châu chi bại, một lần nữa xác định điều kiện đàm phán, cũng không khác lắm chính là như vậy. Các tể phụ vô luận như thế nào cũng sẽ không nguyện ý mang tiếng xấu, đi bị khúc cầu toàn. Có thể hết thể như cũ, đã là giới hạn bọn họ có thể tiếp nhận. Mà ra luật đất tân đưa ra giá, chỉ thêm 10 vạn đồng xu 5 tháng 2 bạc lụa. Chỉ là vốn dĩ trên triều đình đã quyết định trưng cầu ý kiến của Lữ Huệ Khanh và Hàn Cương xong, liền sai sứ giả lên phía bắc, chấm dứt trận chiến tranh này. Nhưng ra luật đất tân lại phái người đến trước tiên ngoài dự đoán của mọi người. Tân Uyên Chi Minh là chân tông hoàng đế phái người đi trước sao? Trải qua một đoạn trầm mặc rất dài, hướng hoàng hậu mở miệng hỏi. Nghe giọng điệu của hướng hoàng hậu, Vương Trung Chính cảm thấy mình hiểu rõ. Vâng, chân tông hoàng đế sai đi nghị hòa chính là Tào Tương Điếu, Tào Lợi Dụng. Khánh Lịch Tăng Tệ cũng là hoàng đế nhân tông phái người đi trước a. Vương Trung Chính trả lời càng nhanh, hồi điện hạ. Ngày đó phái đi chính là Phú Tướng Công. Từ 20 vạn tất lụa của Minh Ước Ổ Uyên, trên cơ sở tiền cống 10 vạn lượng bạc, gia tăng đến 30 vạn tất lụa, 20 vạn lượng bạc. Lúc ấy Tây Tạc loạn thiểm, hoàng đế nhân tông cũng là bất đắc dĩ. Hướng hoàng hậu càng nghiêm túc nói, lần này là Liêu quốc phái người đến nghị hòa trước. Đương nhiên, Vương Trung Chính ra sức gật đầu, thiếu chút nữa cũng dập đầu xuống đất, may có điện hạ chủ trì đại chính, mới làm Liêu tặc phái người đến an xin. Đây không phải công lao của ta, ở bên trong là hai phủ chống đỡ triều chính, ở bên ngoài là ba vị khu su dạy thủ biên phòng Hàn, Lữ, Quách. Hướng hoàng hậu lắc đầu, nàng sẽ không ngây thơ như vậy. Chuyện tình hòa, là bên nào yếu một chút, chính là bên đó phái người đến trước. Hai lần trước, đều là Liêu cường tông yếu, cho nên đều là đại tống phái người đi trước. Lần này Liêu quốc thế yếu, Lữ Huệ Khanh chỉ huy Tây quân chiếm Hưng Linh. Quách Quỳ tuy tấn công Dịch Châu không thành, nhưng cũng vững vàng thủ biên cảnh. Mà Hàn Xu Mật càng là một hành động đem Liêu quân bức ép chỉ còn Đại Châu, còn thuận tay đoạt Vũ Châu trở về. Cục diện như vậy, mở miệng phải ra tăng 10 vạn ngân lụa. Ánh mắt hoàng hậu trầm xuống một chút, cuối cùng mạnh mẽ vô bản, đây không phải rõ ràng bắt nạt ta là phụ nhân sao? Kỳ thực 10 vạn tiền thuế này, chỉ cần chọn đúng người là có thể tranh giành. Vương Trung Chính giật giật miệng, nhưng cuối cùng không có nói ra lời. Hoàng hậu xuất thân là dòng dõi tể tướng, sợ là cho tới bây giờ chưa từng mua thứ gì. Nhưng cho dù không hiểu chuyện, cũng nên biết báo giá cùng hạn mức thực tế chênh lệch bao nhiêu. Và lại mấy năm trước hoàng hậu đã từng ở gần đây nhìn thấy qua giá cả cùng hiệp ước ký kết có chênh lệch bao nhiêu. Gia luật đất tân yêu cầu gia tăng 10 vạn sấp tiền 2 tuổi, chính thức mà nói, bất quá là lợi thế của kẻ mặc cả mà thôi. Đổi lại là người biết vung đũa, chém tới người Liêu trả lại 5 vạn bạc lụa hồi hoa hồng cũng không phải là không có khả năng. Điện hạ, việc này can hệ trọng đại, phải mau chóng chiêu hai phủ vào cung thương nghị. Vương Trung Chính giao trách nhiệm cho hai phủ. Chỉ là lời này để cho các tể phụ nói đi. Đến địa vị như Vương Trung Chính, muốn thăng lên một cấp dưới, trước khi còn sống ngồi lên trước tiết độ sứ tha thiết ước mơ, thì không thể đắc tội hai phủ. Có đôi khi nhiều một câu nói, có thể khiến cho những văn thần lòng dạ hẹp hòi kia ghi nhớ cả đời. Hướng Hoàng hậu gật gật đầu, nhưng do dự một chút, lại lắc đầu, vẫn là ngày mai đi. Trong đêm chiêu tể phụ vào cung, không biết còn tưởng rằng sẽ ra đại sự gì. Đây là việc vui, chính là nên sớm truyền khắp kinh thành mới đúng lý. Nhưng lời này làm sao nói với hoàng hậu? Mấy tên đại điêu sóc đồng thời cúi đầu giữ im lặng, vẫn là không nên tự cho là thông minh thì hơn. Nhưng vẫn phải có người đi hỏi ba vị khu mật hàn, Quách, Lữ, hỏi xem bọn họ thấy thế nào. Chương 370, Hưu binh 1. Chương 370, Hưu binh 2. Nếu như dùng cần cù và lười biếng để phân chia đám người, Triết Khả Đại tự nhận là một người cần cù. Hơn nữa còn tự thấy mình rất chịu khó, cũng không phải là bị buộc bất đắc dĩ mới hành động như vậy. Bất quá mấy ngày liền đều xuất quân cưỡi ngựa tuần tra xung quanh, mỗi ngày đều phải giao thủ cùng kỵ binh người Liêu tới quấy rối, liên tục 2-3 ngày đều ở bên ngoài tuần du, từ sáng sớm mặt trời chưa mọc, thẳng đến khi bóng mặt trời ngả về tây, khói bếp bốc lên, Triết Khả Phương có thể thoải mái nghỉ ngơi một chút ở điểm dự định. Mỗi lần trở lại doanh trại, Triết Khả Khả đều chỉ còn lại khí lực để thở dốc, tuy rằng chỉ là cưỡi ngựa, nhưng ngồi trên yên ngựa sóc này 2-3 ngày vòng qua vòng lại phòng tuyến của tuyển cơ khẩu trại, mỗi ngày còn phải đánh vài trận với thám mã của người Liêu, cũng không phải là một việc dễ dàng. Chiến mã dưới hông Triết Khả ngày ngày thay đổi. Đối với sự quý trọng của chiến mã, khiến cho trong mã quân chỉ cần điều kiện cho phép, sẽ không để cho chiến mã bị cưỡi mấy ngày liền. Chủ nhân của chúng nó sau khi ra ngoài tuần tra một lần, là có thể nghỉ ngơi vài ngày. Đáng tiếc là không thể, bao gồm cả hắn ở bên trong hơn 10 quan quân kỵ binh địa vị khá cao, cũng đều là mấy ngày liền lĩnh quân xuất doanh. Người phía dưới có thể nghỉ, duy chỉ có bọn họ là không thể. Cũng không phải không có những kỵ binh tướng lĩnh khác, nhưng muốn cùng tinh kỵ khiết đang cùng nhau, mã quân kinh doanh đến từ kình kỳ là xa xa không đủ tư cách. Nếu bọn họ thật sự có năng lực dã chiến với Liêu quân, Hàn Cương không đến mức phải ở huyện Thái Cốc lấy mình làm mồi. Chỉ có kỵ binh đến từ các bộ Hà Đông, dưới sự xuất lĩnh của kỵ binh quan quân ưu tú, mới có thể chống đỡ được với Liêu quân trên mã chiến. Hơn nữa Lao Tử Triết Khả hành lớn tuổi khi trở về huyện Thần Vũ đã từng rất hào phong nói, bất luận Hàn Su Mật có dặn dò gì, có thể sai khiến con của hắn. Câu khách khí này, Hàn Cương cũng không chút khách khí coi là thật. Kể từ đó, Triết Khả đại cho dù muốn kêu khổ, cũng chỉ có thể cố nén, nếu không chính là con cháu bất tài trong nhà. Dẫn đội vào trong doanh, Triết Khả đại nhìn thấy trên đất trống bên trong cửa trại, một đám dân chúng tụ tập, còn có mười mấy chiếc xe ngựa ở xung quanh. Trong tay một tiểu lại cầm một cái mịt rổ phồn bằng da to bằng đầu người, hướng về phía đám người hô, mỗi một chiếc xe ngựa khi trở về đều phải mang theo người, không nên để xe trống. Không cần nội, không nên gấp, để cho phụ nữ và lao nhân lên trước. Ngươi, chính là ngươi, hán tử cao lớn thô kệch kia của ngươi, đoạt chỗ ngồi với phụ nhân, ngươi có thể không? Nam nhân đều đi bộ. Trang diện nhìn loạn, nhưng vẫn có trật tự nhất định. Triết Khả dẫn binh từ trên đường đi qua, lướt qua bên cạnh bọn họ. Mấy ngày qua, bách tính đến từ các nơi ở Đại Châu, cứ như vậy từ miệng trại, dần dần sơ tán đến Lam Châu. Quan nhân, một đại hán kêu lên, bọn ta không muốn đi Vũ Châu, bọn ta chỉ muốn báo thủ. Liêu cầu giết người của bọn ta, đoạt lương của bọn ta, đốt nhà của bọn ta, còn đuổi bọn ta ra ngoài, thù này sao có thể không báo? Các ngươi đi Lam Châu chính là giúp đỡ quan quân, các ngươi có thể tiết kiệm một hạt lương thực triều đình cứu tế, quan quân có thể ăn nhiều một miếng cơm, là có thể chém thêm một đao với Liêu tặc. Tất cả đều tụ tập ở cửa trại lao khẩu, lương thực thật vất vả vận chuyển tới đều đã ăn sạch các ngươi. Điều này làm sao quan quân đi đánh cho Liêu? Tên tư lại kia cầm loa kèn giấy hướng về phía đám người hô, các ngươi đi Vũ Châu, quan phủ sẽ phân phối ruộng đất, lương thực bổ sung cho các ngươi. Hoặc là đào mương máng, đào giếng sâu. Nghe được lời của tư lại, trong đám người có chút xôn xao, nhưng tư lại lại nói, hiện tại đất đã hoang, các ngươi cũng không có đất trồng, sang năm khẳng định là cần triều đình cứu tế. Triều đình có thể từ phía nam vận chuyển lương thực đến cứu tế, chờ người Liêu lui ra phía sau, muốn về quê tự nhiên cũng có thể trở về. Nhưng triều đình chỉ có thể cho các ngươi ăn, không thể cho các ngươi tiền. Nhưng không có tiền làm sao trị lý phòng ốc, ruộng đất trong nhà? Không thừa dịp hiện tại kiếm thêm một ít tiền, về quê sau làm sao bây giờ? Ruộng đất vô chủ bất luận là tạm thời hay vĩnh cửu đều phải mau chóng khai khẩn ra. Hàn Cương phái Trương Hàm đi phụ trách công việc khai khẩn bổ sung đất này, thậm chí còn bảo hắn trực tiếp tổ chức châu ngựa giúp kéo cày. Bao gồm cả đào mỏ ở giếng sâu, khai quật mương rãnh, đều hoàn thành bằng hình thức tổ chức hóa, mấy vạn người bên này ăn cơm, cho nên phân bón tốt nhất cũng không thiếu. Hàn Cương cực kỳ coi trọng công tác cấp giống trồng xung quanh ruộng lúa của hám khẩu trại, thời Minh Châu có thể yên ổn hay không, phần lớn phải xem giống trồng năm nay có thể thu hoạch được bao nhiêu khẩu phần lương thực. Trước đó chiếc khấu lớn đã nghe Hàn Cương nói qua trong quân nghị, hắn không cần nhiều, trừ bỏ hạt giống, một mẫu ruộng trồng bổ sung có thể thu hoạch một gánh là đủ rồi. Lúa mì vụ xuân trồng bổ sung dù thế nào cũng kém lúa mì mùa đông trồng bình thường, nhưng chỉ cần có thể bổ khuyết một phần thiếu hụt thì phải bổ sung thêm một phần. Triết Khả phần lớn nhìn hai lần, liền dẫn người từ bên cạnh đi vòng qua, cái này không làm chuyện của hắn. Một tên tiểu quan quản lý chuồng ngựa lúc này nhận được tin tức, đã chạy tới. Triết nha nội, hắn ân cần tiến lên, định hỏi thu hoạch hôm nay thế nào. Không thấy sao, gây mất một người con trai. Tâm trạng Triết Khả khả không tốt, không chỉ vì mệt mỏi. Hắn chỉ vào giữa đám kỵ binh, một thi hài nằm ngang trên lưng ngựa bọc trong túi vải, lại chỉ vào túi vải treo quanh cổ mấy kỵ binh xung quanh, có điều chém được mấy cái đầu chó về, cũng coi như là chống đỡ được. Những miếng vải bố màu xanh kia to bằng đầu người, được bao bọc tự nhiên cũng chính là đầu người. Trên mỗi miếng vải bố đều có mảng lớn vết đen, rõ ràng là máu tươi nhuộm đỏ mà thành. Mã quan liên tục gật đầu, lại nói, Su Mật thấy được, tất nhiên vui mừng. tất nhiên là đương nhiên. Triết Khả Đại Ly thẳng lưng, tràn đầy tự tin, lại hỏi, khu mật ở trong doanh sao?
Cũng vừa từ bên ngoài trở về.
Mã Quan chỉ vào chính giữa thành trại, chắc là ở trong trung quân. Để phó thủ và Mã Quan dẫn theo binh sĩ phía dưới đi thu xếp chiến mã, còn mình thì đi về phía đại trướng trung quân. Lương hưởng, quân khí, còn có đủ loại vật tư, mỗi ngày đều dọc theo đường vận chuyển núi Thạch Lĩnh Quan đến cổng khẩu hàng khẩu. Triết Khả Đại Lĩnh Quân từ phòng tuyến bên ngoài trở lại doanh trại, đều có thể trực tiếp cảm nhận được trong trại dự trữ cấp tốc tăng trưởng, chỉ riêng lương khô đã so với lần trước hắn trở về tăng thêm 3 năm thành còn nhiều hơn. Lúc này Hàn Cương đang tiến hành công tác chuẩn bị tấn công Đại Châu đâu vào đấy. Binh sắp hưng, càng cần phải đảm bảo sự an toàn của tuyến vận chuyển của trại hàng khẩu. Nếu có thể, thậm chí phải giấu trình độ vận chuyển của tuyến tiếp tế, cố gắng tạo thành phán đoán sai lầm của quân Liêu. Cho nên nếu như Triết Khả Đại ở bên ngoài doanh trại quét sạch mật thám quân địch, còn phải thường xuyên chống đỡ với số lượng ngựa con xa xôi tương đương ngăn cản, cũng làm công việc báo động trước cho quân Liêu đột kích, chính là trình tự tất không thể thiếu, dưới tình huống nhân thủ hợp dụng không đủ, cũng chỉ có thể tận khả năng nghiền ép nhân tài như vậy. Hỏi qua tình hình an trí dân chúng Cụ Châu, lại điều giải hai gã quan quân tranh chấp, Hàn Cương tạm thời buông xuống công sự trong tay, uống trà cười hỏi Triết Khấu rất lớn, chuyến đi này, cảm giác thế nào? Liêu Tặc đã dần dần bình tĩnh lại. Triết Khả thần sắc nghiêm trọng, tinh thần người và ngựa đều càng ngày càng tốt. Hàn Cương gật đầu, hắn ở trại hàm khẩu chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, đồng thời tính dưỡng thể lực sĩ tốt. Tiêu Thập Tam đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Binh lính dưới tay hắn, trước đó liên tục chinh chiến gần 2 tháng, vô luận nhân mã cơ hồ đều đến tình trạng sơn cùng thủy tận, hiện tại được nhàn rỗi, hơn nửa tháng nghỉ ngơi hồi phục, sau một phen nghỉ ngơi hồi phục, trạng thái làm sao có thể không khôi phục. Chỉ là tương đối, lương thảo nơi này của hắn cũng góp nhặt đến số lượng nhất định, đã dần dần đạt đến hạn mức xuất binh. Thương vong của bộ lạc ngươi thế nào? Hàn Cương ân cần hỏi. Mất một người con trai, nhưng chém 6 tên Liêu Cầu. Tuy nhiên còn tổn hại 11 cây nỏ nữa. Triết Khả cười to, Trương Đại Nhãn quá nửa lại muốn kêu to rồi. Hắn lại than nhẹ, tuy nhiên cũng may là có Thần Tí Cung, nếu không lần này giao thủ với Liêu Tặc mấy lần, làm sao có thể thắng dễ dàng như vậy. Thần Tí Cung chỉ là vật phẩm, người có thể quý trọng hơn nhiều. Có thể ít thương vong một người, tổn hại nhiều mấy cây cung nỏ cũng không sao cả. Triết Khả khả trong lòng lại cảm thán, Thần Tí Cung vừa mới xuất hiện 2 năm, có thể cầm thêm một cái nỏ đã là tốt lắm rồi. Chính là mấy năm trước, lúc đang cùng Tây Tặc đánh nhau, triều đình hạ 1200 tấm, có thể khiến lao tử hắn ban đêm ngủ không yên. Nhưng cho tới bây giờ, đi ra ngoài mấy ngày liền hỏng mười mấy tấm nỏ, thật là một chút không đau lòng. Duyên tâm nhân. Hàn Cương khoát khoát tay, làm gì có lòng nhân ái, đây là lẽ phải. Kỵ binh quân Tống so sánh với kỵ binh Kết Đan, lập tức tranh phong khẳng định là không bằng. Cho nên đi theo các kỵ binh Triết Khả Đại, đều mang theo bên mình 3 cái Thần Tí Cung mở ra trước đó, một khi gặp phải kỵ binh Liêu quân, đến gần chính là nhấc Thần Tí Cung lên bắn. Cho dù không thể làm bị thương người, cũng có thể làm bị thương ngựa. Kẻ địch một khi loạn, rút đao chém lung tung một trận, thắng dễ dàng. Nhưng cung nỏ mở ra thời gian dài mà không bắn, rất dễ dàng tạo thành cánh cung biến hình, lực đạo đánh mất. Nhưng Hàn Cương bên này không có nhiều binh khí, chỉ là binh khí nhiều, đối với hao tổn gấp bội so với Thần Tí Cung, đương nhiên an toàn của kỵ binh quan trọng hơn. Kỵ binh nỏ vẫn luôn là một trong những đề tài nghiên cứu hàng đầu trong quân khí giám, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện kỵ binh nỏ có thể dùng vào việc ứng dụng thực tế. Muốn dễ dàng mang theo, muốn có thể lên dây, còn phải có đủ lực sát thương, điều này trên cơ bản là điều kiện mâu thuẫn lẫn nhau. Với trình độ công nghệ của thời đại này, đương nhiên là không làm được. Phế vật dùng trọng nấu kiểu cũ đào thải Thần Tí Cung cũng là một lựa chọn, đáng tiếc bây giờ không có nhiều thời gian rảnh rỗi đi vơ vét hàng hóa đặt trong kho hàng. Cho nên vẫn là dùng Thần Tí Cung. Lãng phí thì lãng phí đi, ít nhất số tiền này tiêu rất đáng giá. Mấy ngày qua, Hàn Cương lợi dụng thôn trang bị người Liêu hủy hoại, thiết lập rất nhiều cứ điểm ở bên ngoài hàm khẩu trại trong vòng 30 dặm, đồng thời lợi dụng những cứ điểm này tạo thành một phòng tuyến bên ngoài, bảo hộ hàm khẩu trại cùng tuyến giao thông giữa hàm khẩu trại và huyện Thần Vũ phía bắc. Nhưng người Liêu không có khả năng ngồi xem Hàn Cương bổ sung quân đu, chỉnh đốn chuẩn bị chiến tranh, bởi vậy không ngừng phái binh đến quấy rối thác khẩu trại, kỵ binh thám báo của Hàn Cương tổn thất không nhỏ. Hiện tại là dựa vào vài tên tướng tá kỵ binh tinh thông mã chiến, để cho bọn họ lĩnh quân chống đỡ và đuổi quân Liêu xâm chiếm. Tuy nhiên đồng thời cũng là đang luyện binh, thông qua không ngừng luân phiên xuất chiến, để cho bọn họ chịu đựng khảo nghiệm quy mô nhỏ của chiến tranh. Chương 371, Hưu binh 2. Chương 371, Hưu binh 3. Trải qua thực chiến liên tục với cường độ địch nhân, sức chiến đấu của mã quân dưới trướng Hàn Cương đã tăng lên rõ rệt. Mặc dù khoảng cách đến kỵ binh tinh nhuệ Khiết Đan vẫn còn chênh lệch không nhỏ, nhưng sau khi phối hợp Thần Tí Cung, trên cơ bản khi giao phong sẽ không quá thiệt tòi ngoại trừ hao tổn quá lớn ra, ngược lại cũng không có nhiều khuyết điểm hơn nữa. Hàn Cương lật bản báo cáo trên bàn, đó là do phụ tá chủ quản quân giới trình lên. Từ sau khi hắn dẫn quân tiến vào hàm khẩu trại, Thần Tí Cung bởi vì các loại nguyên nhân hư hao cũng đã vượt qua 1000 bộ, mà không cách nào thu hồi lại càng có hơn 400 bộ khác. Dưới tình huống còn chưa có đại quy mô giao chiến, hao tổn vũ khí to lớn như thế, không phải Hàn Cương, đổi lại người khác là hoàn toàn không gánh nổi tội. Có lẽ sau khi có vũ khí hỏa dược, sẽ tiết kiệm hơn Thần Tí Cung một chút. Chế phẩm sắt thép làm sao cũng chắc hơn nỏ gỗ. Trước đó Hàn Cương đã nhận được tin báo, bên quan Tây đã có trận điển hình dùng hỏa dược binh khí thủ thành. Ngoại trừ ống trúc phun lửa đựng hỏa dược, còn có ghi chép thành công buộc hỏa dược lên mũi tên để tăng tầm bắn. Theo Hàn Cương biết, Lữ Tuệ Khanh tuyên phủ Thiểm Tây tỏ ra rất hứng thú với chuyện này, thậm chí còn biểu diễn tấu lên triều đình, muốn quân khí giám tiến hành nghiên cứu và khai phá chuyện này. Ban về lực ảnh hưởng đối với quân khí giám, trong thể phụ chỉ có Lữ Tuệ Khanh mới có thể chống lại cùng Hàn Cương. Hầu hết các luật lệ chấp hành từ trước đến nay trong quân khí giám đều là do Lữ Tuệ Khanh và Hàn Cương để lại. Mà quân khí giám đồng thời cũng bao gồm những tính chất tương tự, nhân viên thường xuyên giao lưu với tướng tắc giám, quan lại và tượng sư, trên cơ bản đều là hai người đề bạt và trọng dụng qua. Hiện tại Lữ Tuệ Khanh ngoại trừ thượng đấu, còn lấy thân phận su mật sứ, để cho thân tín quân khí dám đi nghị cách tổ chức nhân thủ tiến hành công tác nghiên cứu chế tạo vũ khí hỏa dược, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có chút thành quả. Ví dụ như hỏa tiễn khắc chế phi thuyền, hỏa thương lúc thủ thành, đều có thể tiến thêm một bước cải tiến, cũng thông qua triều đình phê chuẩn, mà chế tạo quy mô lớn. Có thể nói thời cơ đã chờ đợi lâu đã đến. Cho dù còn có Lữ Tuệ Khanh tồn tại ngoài ý muốn, nhưng Hàn Cương cũng không cảm thấy hắn có thể tranh được với mình ở phương diện này. Hơn nữa Lữ Tuệ Khanh cũng tuyệt đối không có 10 phần tin tưởng như mình. Mà theo Hàn Cương thấy, duy trì một chút cạnh tranh nội bộ cũng có lợi ích rất lớn đối với việc mở rộng vũ khí nóng. Hàn Cương buông báo cáo của phụ ta xuống, lại đánh giá một chút chiếc Khả Đại, bất quá chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi, cả người hắn đã trở nên vừa đen vừa gầy, cảm giác sắp thoát hình. Đi xuống nghỉ ngơi cho tốt mấy ngày đi. Hàn Cương nhẹ nhàng nói, mấy ngày nay ngươi mệt mỏi quá. Cho dù trong khoảng thời gian này hắn coi người thừa kế của chiếc gia là công nhân bao che, cũng biết không thể ép người quá đáng, phải có Trương Hữu thì mới được. Dưới tình huống quá mệt mỏi, con người rất dễ phạm sai lầm, Hàn Cương cũng không hy vọng chiếc Khả Đại vì vậy mà có ba dài hai ngắn. Bất luận là từ thân phận của hắn hay là năng lực của hắn, Hàn Cương đều không thể tổn thất được. Đồng dạng, đại bộ phận quan quân kỵ binh, thể lực và tinh lực đều đến cực hạn, lại ép bọn họ xuất động, ngược lại không đạt được mục tiêu dự định. Mà hiện tại nghỉ ngơi một lúc, sau đó cũng có thể biểu hiện tốt hơn. Chiếc Khả Đại ngẩn người, vội hỏi, vậy công việc của mặt tướng ai tới tiếp nhận? Còn có người nữa à? Tuy rằng không bằng ngươi nhưng cũng đủ dùng rồi. Hàn Cương đối với chiếc Khả Đại đạo, sau khi ngươi quay về doanh cứ nghỉ ngơi cho tốt, không cần quan tâm nhiều. Hàn Cương lợi dụng kỵ binh quân Trung Lý Lân phủ để phòng ngừa quân địch xâm nhập, cũng dựa vào điều này luyện binh. Trong khoảng thời gian này quả thật là mệt như chó chết, trong lòng vẫn muốn cầu Hàn Cương ân điện. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể hiện lên một ít ý niệm âm u trong đầu, cảm thấy Hàn Cương có phải muốn đối phó chết ra bọn họ hay không, bằng không không có đạo lý để cho hắn vị gia chủ kế nhiệm của chết gia Phủ Châu này xông pha chiến đấu. Còn liên quan kéo một đám quân giáo đến từ Phủ Châu, đã trở thành lực lượng trung kiên trong quân Lân Phủ, đều kéo vào trong vũng bùn nguy hiểm. Tuy nhiên, theo đó, chiến tích tích lũy trong sổ ghi chép công lao cũng khiến hắn cảm thấy đáng giá, mồ hôi và máu chảy ra cũng có hồi báo. Hiện tại, hắn thậm chí cảm thấy công việc đã dần tiến vào cảnh giới tốt. Trước mắt, Hàn Cương không cần người khác cầu xin, chủ động cho hắn nghỉ phép, nhưng chỉ cần lớn một chút thôi cũng cảm thấy mình bị vứt bỏ. Truy mật. Chiếc Khả Đại không nhịn được lớn tiếng hẳn lên, mặt tướng tuy bất tài, nhưng trong doanh có thể thay thế mặt tướng lựa chọn, lại không phải nhiều như vậy. Quả thật, tướng ta còn lại trong doanh nhiều nhất cũng chỉ có 6 thành của ngươi. Nhưng Tần Lam bên kia đã huấn luyện cho Đại Châu binh dưới trướng hắn không sai biệt lắm, tuy nói không thể đuổi theo Liêu Tặc, nhưng giữ vững mấy trại là không thành vấn đề. Hàn Cương nhẫn mại giải thích với Chiếc Khả Khả. Chiếc Khả nhận thức đầy hồ nghi, nhưng sao nhanh như vậy? Mới bao lâu đã luyện ra rồi? Bản thân Đại Châu binh đã có căn cơ, hiện tại cũng chỉ là trọng khiếu hiệu lệnh mà thôi. Hàn Cương đối với tướng tài như vậy, dưới tình huống bình thường đều rất khoan dung, bọn họ phần lớn đều là đầu quân phản nghịch Liêu Tặc, nếu như không thể chứng minh mình đã sửa chữa sai lầm trước đây, sau trận đại chiến này, cho dù ta có thể bảo trụ tánh mạng của bọn họ, nhưng ngày sau bọn họ cũng đừng nghĩ sống tốt được bao nhiêu. Chiếc Khả Đại bất đắc dĩ, nhưng quyết định của Hàn Cương hắn cũng không dám phản đối, túi đầu đáp ứng. Thần Lam được Hàn Cương coi trọng, nhưng một gã võ quan nếu như không thể lĩnh quân ra trận, không lập được quân công làm cho người tin phục, chung quy vẫn là không có tiền đồ. Trước đó Tần Lam và Hàn Tín cùng nhau xúi dục quan quân Đại Châu hàng địch, cũng xuất lĩnh đám tàn binh bại tướng nhiều lần không ngừng này, quấy rối và uy hiếp Liêu quân tấn công Cụ Châu. Thậm chí có thể nói, thành Cụ Châu bảo toàn hắn đã nổi lên tác dụng rất lớn, cho nên Tần Lam từ đó kiếm về một phần thư tiến cử của Hàn Cương. Chờ triều đình lập về, chính là quan nhân nghiêm chỉnh. Chỉ là muốn đi lên trên nữa, còn cần công lao trên chiến trận thật sự. Công tích cùng hành động quấy nhiễu địch, lâm nạn bất khuất cũng không thể ăn cả đời. Cho dù Hàn Cương không nói, bản thân xuất thân ở trong quân doanh Tần Tranh cũng biết phải làm như thế nào mới có thể khiến cho chính hắn có căn cơ trong quân. Bản bộ của Tần Tranh vốn là đội ngũ không đến 300 người đi theo hắn quấy rối Liêu quân, mấy ngày nay Hàn Cương lại từ trong quân dân Đại Châu dưới tay tuyển chọn ra một nhóm binh lính đủ tư cách, gom đủ 3 chỉ huy hơn 1200 người, phân phối đến dưới trướng Tần Tranh. Trong khoảng thời gian này, Tần Lam không ngừng thao luyện binh sĩ dưới trướng hắn. Phối hợp với trợ thủ của hắn, cũng là do Ti Chí Sứ an bài xuống, chính là người quen của Tần Lam, đồng thời cũng là thân tín của Hàn Cương Hàn Tín. Sau khi Chiết Khả Đại rời đi, Hàn Tín liền phụ mệnh đến. Hàn Cương hỏi hắn tiến độ thao luyện trong doanh cùng với chuẩn bị tiến vào trại bạo bỏ hoang, Hàn Tín đều đưa ra câu trả lời khẳng định. Điều này làm cho tâm tình Hàn Cương tốt hơn vài phần, nhưng hắn lập tức nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, Hàn Tín. Chờ sau khi triều đình phê duyệt xong, ngươi cũng nên đặt một cái mạng chính thức, ngươi cũng không thể một mực dùng cái tên họ này. Không có cơ quan bồi dưỡng, sẽ không có Hàn Tín ngày hôm nay. Danh hiệu tiểu nhân là cơ quan nổi tiếng, đương nhiên cũng phải dùng. Hàn Tín chân thành nói, huống chi có thể cùng Hoài Âm đồng tính danh, là hào quang của tiểu nhân. Hàn Cương cười lắc đầu. Lần này Hàn Tín lập được công lao hắn mã, về tình về lý Hàn Cương không thể để cho hắn làm nô bộc nhà mình nữa. Nếu thư tiến cử đã viết rồi, đương nhiên phải cởi bỏ nô tịch của hắn khỏi Hàn gia. Tôi tớ từ nhà chủ thoát tịch đi ra, không đổi họ tên thì cũng thôi, sửa lại bình thường đều là phải trả lại họ cũ. Nhưng họ cũ của Hàn Tín vừa vặn họ Hàn, tên thật cũng chỉ là một thứ hạng, không đổi thật ra cũng không sao cả. Nhưng Hàn Cương đối với điều này rất kiên trì. Phong tục tập quán thời đại này vẫn kế tục cựu đường, cho dù ở luật pháp, an toàn của người hầu đã được bảo đảm cơ bản nhất, khi nhân tông còn được biên hộ tề dân, coi như thứ dân. Nhưng ở trong mắt thế nhân, vẫn không phải là thân phận lương dân, vẫn là tiện tịch. Một người hầu vào nhà, ngươi không đặt tên cho hắn thay họ, hắn thậm chí còn có thể cảm thấy ngươi không coi hắn là người tri kỷ, cũng rất khó có được lòng trung thành của bọn họ. Nhưng đây cũng là nhằm vào nô tỳ trong nhà. Khi những nô tỳ này rời khỏi chủ gia, thậm chí có được chức quan, đương nhiên không thể duy trì tục danh hiện tại. Nếu không bên ngự sử đại khẳng định sẽ cao hứng hoan hô tìm được cơ hội làm ngu xuẩn cho Hàn Cương. Đó là chuyện đã qua rồi. Hàn Cương kiên trì nói, hiện nay nếu đã là quan cùng triều, làm sao còn có thể dùng danh hào khi làm nô bộc lúc trước, khẳng định là phải sửa. Hàn Tín cũng quỳ xuống, chậm rãi lắc đầu, nếu không có ân đức su mật, nào có Hàn Tín hôm nay. Sao có thể vừa mới đắc chí, liền quên ân đức cũ? Tiểu nhân nếu về nhà, cha mẹ cũng không tha. Hàn Cương bất đắc dĩ thở dài, cũng được, chữ Tín có thể giữ lại, nhưng vẫn phải thêm chữ mới được. Thần sắc Hàn Tín vui mừng, cao giọng nói, xin su mật bàn tên cho. Hàn Cương trầm ngâm một chút, hai chữ Thủ Tín vốn là tốt nhất, nhưng từ sau Uy Vũ quận vương Thạch Thủ Tín, quá nhiều người đã đặt tên này, ngược lại không thể dùng. Hàn Tín không biết Uy Vũ quận vương là ai, nhưng hắn biết gật đầu. Nhìn bộ dáng Hàn Tín thành thật chờ đợi, Hàn Cương cười cười, lão tử có nói, nhiều lời không bằng thủ chung. Ngươi thủ giữ, chỉ là một chữ, chung mà thôi. Mà Nho Môn ta cũng nói thủ chung là đạo đức, trung dung là đạo đức, chí cực hồ hồ. Không tiện dùng, Thủ Tín, không bằng gọi là Trung Tín đi. Tín, chữ không thay đổi, thêm chữ, Trung. Hàn Trung Tín. Nhưng mà ở giữa. Ừm, đúng vậy. Hàn Cương gật đầu. Hàn Tín mừng rỡ đứng dậy, nghiêm túc quỳ gối trước mặt Hàn Cương, đa tạ su mật ban tên, từ nay về sau, tiểu nhân chính là Hàn Trung Tín. Hàn Tín chỉ bái một cái, Hàn Cương đã ngăn cản nàng, tôn trưởng ban tên, một lệ cùng nhau là đủ rồi. Nhưng Hàn Tín lại kiên trì bái thêm hai cái, trơ mặt cười nói, Trung Tín chỉ muốn xin su mật ban thưởng biểu tự, cùng nhau gom góp đầy đủ. Hàn Cương chỉ vào mũi Hàn Tín, cười mắng, cái đầu chó này, càng học càng lười biếng. Trung Tín không dám. Hàn Cương đối với người nhà hòa khí, Hàn Tín, hẳn là Hàn Trung Tín. Đối mặt với Hàn Cương lúc này, nói chuyện cũng không phải kính cẩn nghiêm túc, chỉ là Tần Tiểu Ất đều có thể được su mật ban thưởng chữ. Trung Tín bất tài, tự hỏi sẽ không thua hắn. Tí hưu của Tần Ngọc là một loại khuê tròn trịa mà không góc cạnh, cái gọi là khuê không mũi nhọn, có ý dấu mũi hàm ánh sáng, cho nên chữ viết được ghi lại đây là quà mà Hàn Cương tặng cho Tần Ngọc, cho nên khiến cho Hàn Trung Tín nhìn mà thèm. Nhưng theo bản thân Hàn Cương, tên tự này cũng quá mức thanh tú. Chỉ là hắn vốn cũng không có tài hoa đặt tên, đây là suy nghĩ trái phải mới lóe lên linh quang. Bất quá, hàm ý khiêm tốn nội thủ, Tần Lam có chút ngạo khí, Hàn Cương tặng chữ này, cũng là hy vọng hắn có thể thoáng chú ý một chút. Hiện tại Hàn Trung Tín cũng muốn một cái tên, Hàn Cương nhíu mày, đầu có chút đau. Suy nghĩ một lúc rồi nói, "Trung, Nho Chi Thủ, Tín, Tướng Chí Đức, ngươi cảm thấy cái tên này như thế nào?" "Thủ Đức." "Ừm." Hàn Cương gật đầu, đang muốn tiến thêm một bước giải thích, bên ngoài lại chuyển đến thông báo khẩn cấp. Hàn Cương nghe ngóng một chút, liền phát hiện đây là từ Thái Nguyên chuyển đến nơi này. Mà tin tức của Thái Nguyên thì đến từ quân Liêu ở phía Đông Thái Hành Sơn, nằm ở Nam Kinh đạo. Gia luật ất tân sai sứ Thỉnh Hòa. Tín sứ vừa mới gật đầu, mấy viên quan quân liền đánh trống reo hò, Liêu tặc quả nhiên Thỉnh Hòa. Trận chiến này có phải cứ như vậy kết thúc hay không? Hàn Cương lắc đầu, sự tình không dễ dàng xong như vậy. Nếu như khống chế Liêu quốc không phải Gia luật ất tân quyền thần này, mà là hoàng đế địa vị vững chắc, căn bản sẽ không như vậy. Đáng tiếc Gia luật ất tân vì củng cố địa vị của mình, bảo vệ uy tín của mình, để sự tình phát triển từng bước đi đến con đường xấu nhất. Đây là sai lầm lớn nhất. Quyền thần nắm giữ triều chính vốn không phải danh chính ngôn thuận, bất luận làm tốt bao nhiêu chắc chắn sẽ có người phản đối. Ý hiện tại xem ra, Tiêu Thập Tam rốt cục cũng hiểu được, không thừa dịp lúc này định ra hòa ước, ngày sau có thể sẽ phải nếm đau khổ. Triều đình hơn phân nửa sẽ không đáp ứng. Vì sao? Hàn Trung Tín kỳ quái hỏi. Hàn Cương lạnh lùng tức giận hừ một tiếng, nếu không tính tổn thất về phương diện hương linh, thương vong của Liêu quốc ở hai vùng Hà Đông, Hà Bắc cộng lại còn chưa chắc vượt qua một vạn, mà chỉ riêng một cái Hà Đông lộ, ba vùng đất Đại Châu, Huỳnh Châu, Thái Nguyên, quân dân tử thương đã là mấy chục vạn, tài sản tổn thất càng khó có thể đếm hết. 20-30 năm cũng chưa chắc có thể khôi phục nguyên khí. Liền như vậy ngay cả tiếng xin lỗi cũng không có liền xong việc. Nào có chuyện rẻ như vậy. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Hàn Trung Tín trầm giọng hỏi. Hàn Cương an an ổn ổn uống trà của hắn. Đây là vừa rồi theo Xuân Ý cùng nhau từ kinh thành đưa tới. Vung chén trà xuống, hắn ung dung thong thả, trong giọng nói ẩn chứa sát khí. Bọn họ nói chuyện với bọn họ, chúng ta đánh chúng ta. Chương 372. Hưu binh 3. Chương 372. Hưu binh 4. Quân Tống ở Hàm Khẩu trại càng ngày càng hùng hổ doa người, khống chế huyện Thần Vũ cũng càng ngày càng chặt chẽ. Trước mặt quân Liêu Đại Châu chỉ còn ba con đường, một là tọa thủ Đại Châu, hai là phản kích Côn Bằng khẩu trại, ba là tranh thủ thu phục Vũ Châu Thần Vũ huyện, trước đó đã thử qua hai lần, nhưng đều thất bại, nếu còn muốn thu phục, liền mang ý nghĩa phải từ Đại Châu điều động càng nhiều binh lực trở về. Vấn đề lớn nhất bây giờ có phải là lựa chọn nào hay không, cuối cùng cũng sẽ không có quá nhiều chiến lợi phẩm. Người Tống có thể bỏ vốn lớn khích lệ đám người bói toán heo chó mặt trời mọc, nhưng Tiêu Thập Tam không làm được. Cho dù hắn có thể buông lời nói thu phục Võ Châu thưởng bao nhiêu, đánh hạ huyện thành Thần Vũ thưởng bao nhiêu, chặt đầu chiếc khắc hành lại thưởng bao nhiêu, nhưng cái này cũng phải có người tin mới được. Gia sản Đại Liêu có bao nhiêu, dưới trướng hắn có mấy người không rõ ràng. Thương vong cao, lợi ích thấp, Tiêu Thập Tam có thể vận dụng chỉ có binh mã bản bộ của hắn. Nhưng hơn vạn tinh nhuệ này, chính là tay thượng phụ nắm chặt Tây Kinh đạo. Nếu như không có hai chi bị thất quân thân phụ thượng phụ cùng cung phân quân, các bộ tộc lớn nhỏ trên Tây Kinh đạo tuyệt đối sẽ không túi đầu nghe theo gia luật tất tân. Thậm chí chỉ là chịu tổn thất lớn một chút, ngoại trừ một đại đồng, các châu phủ khác, Tiêu Thập Tam đều không có nắm chắc khống chế được. Mà phong tuyến chủ động tấn công quân Tống, cũng là người người tránh không kịp. Mấy ngày qua, chỉ thám mã đã tổn thất hơn 100 người. Kỵ binh quân Tống mang theo ba thần tí cũng đã lên dây trước. Vừa tiếp chiến đã bắn tên trước, căn bản không quan tâm như vậy sẽ tạo thành bao nhiêu hao tổn cung nỏ. Tài đại khí thô đến mức Tiêu Thập Tam ngay cả khí lực phẫn hận cũng không có. Cho nên đến cuối cùng, quyết định chính là chờ quân Tống tấn công Đại Châu. Chờ sau khi bọn họ ra khỏi trại hàng khẩu, có thể lợi dụng tinh kỵ khiết đan đánh bại bọn họ trong dạ chiến. Về phần thám báo, quân Tống tài lớn khí thô làm người ta vô lực, vẫn là giảm bớt một chút. Dù sao đại quân xuất động, là không gạt được bất luận kẻ nào. Phương lược này không phải tốt nhất, cũng không phải tốt thứ ba, rõ ràng là phương lược để cho người ta có thể tiếp tục quan sát. Chỉ là chờ mà thôi. Thay vì nói là quy hoạch bố trí đối với chiến sự, không bằng nói là hai chữ đơn giản, bàn lại. Trương Hiếu Kiệt vì thế mà gấp đến độ nổi lửa, khóe miệng nổi lên một vết bỏng rát. Mà Tiêu Thập Tam thì lại rụng tóc rất nhiều. Nhưng khi một phong thư từ Nam Kinh đạo được Phi Hồ Ly đưa tới Đại Châu, Tiêu Thập Tam và Trương Hiếu Kiệt rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng nữa. Thượng phụ rốt cục đã hạ quyết tâm, Trương Hiếu Kiệt nhẹ giọng thở dài, đem quân lệnh đến từ Nam Kinh đạo trả lại cho Tiêu Thập Tam, phía trên có tình hình chiến đấu mới nhất ra luật đất tân hướng hắn thông báo, cùng với phương lược triều đình đã bàn bạc, đã sớm nên cùng người Tống Hảo Hảo nói chuyện một chút. Trước đó không có khả năng a, Tiêu Thập Tam lắc đầu. Trước đó từ trên xuống dưới còn có thực lực cùng dục vọng thay đổi chiến cuộc, muốn hòa đàm cùng người Tống không có khả năng đạt được ủng hộ. Tuy rằng trong chiến tranh chủ động liên hệ với Nam Triều, đích xác có chút mất mặt, nhưng mà kiên trì như vậy, không biết còn phải tổn thất bao nhiêu binh sĩ và chiến mã. Trong khoảng thời gian này Tiêu Thập Tam cả ngày kinh hãi, sợ người phía dưới cũng không nhịn được nữa, trực tiếp mang theo binh mã rút lui. Hiện tại rốt cục cũng tốt rồi, một khi hai nước Liêu Tống triển khai hòa đàm, liền có thể khôi phục lại hòa thuận như lúc còn ở Minh Triều trụ uyên, an hưởng chỗ tốt mà người Tống đưa tới. Hiện tại ta chỉ sợ vị kia của Thát Khẩu Trại không cam lòng. Do hắn làm chủ sao? Tiêu Thập Tam cười ha ha, hoàng đế người Tống bệnh sắp chết, hiện tại do một phụ nhân chủ chính, mà trên triều đình càng là hạng người vô năng ở nơi hiểm yếu. Có thời gian lo lắng hắn, còn không bằng trông nom binh lính trong quân nhiều hơn một chút. Trương Hiếu Kiệt lắc đầu, tổn thương không lớn, có gì hay để xem. Tiêu Thập Tam thoải mái gật đầu, không tính chiến mã, thật sự là tổn thất không lớn. Mặc dù Cố Địa Tây Hạ là người ủng hộ gia luật Tất Tân, nhưng đều là một số người ủng hộ hai bên. Cái gọi là ủng hộ chỉ tồn tại ở trên miệng, cùng với khi gia luật Tất Tân thu thập người phản đối, bọn họ đứng trên bờ xem phong sát hành động. Gia luật Tất Tân phân cho 6 châu Tây Bình cho bọn họ, chẳng qua là cho người ngoài xem, thuận tiện còn thu hồi một bộ phận đất ngay càng gần trung tâm quốc gia, còn có vị trí trên triều đình nhiều hơn. Hơn nữa còn là dị tộc nhiều hơn, chết sống cũng không có người quan tâm. Mà chủ lực trung thành với thượng phụ điện hạ, trong trận chiến tranh này đều không bị tổn thất quá lớn, cộng lại cũng không vượt qua vài người. Bất kể là ở Hà Đông hay là ở Hà Bắc, đều là thương vong của người Tống lớn hơn một chút. Chính vì có chiến quả như vậy, Tiêu Thập Tam và Trương Hiếu Kiệt mới có lòng tin, hoàng hậu Nam Triều và Nam Triều thể phụ mà nàng đang nhận chức tuyệt đối không muốn tiếp tục chiến sự nữa. Hàn Cương không cam lòng thì sao? Hiện tại hắn đang chuẩn bị thu phục Đại Châu thì sao? Hắn ở Hà Đông xa xôi, tay không vươn tới thành Khai Phong được. Kể từ đó, hắn hoặc là phải tuân theo chiếu lệnh của triều đình Nam Triều, hoặc là nhất định phải mau chóng có thu hoạch, khiến cho triều đình Nam Triều cảm thấy tiếp tục đánh thì chỗ tốt sẽ càng nhiều hơn so với hòa đàm. Nhưng khi đó, cơ hội Đại Liêu xoay chuyển thế cục cũng được giấu ở trong đó. Hàn Trung Tín tỉnh tỉnh mê mê từ Hàn Cương đi ra. Mặc dù hắn thông minh giỏi giang, đầu óc linh hoạt, nhưng những lời Hàn Cương nói hắn lại không nghĩ ra. Rõ ràng là có minh ước của Trừ Uyên ở phía trước, người Liêu cầu hòa, triều đình làm sao còn có thể truy cứu tiếp? Thù hận của dân Trung Trung quy so ra kém một phần minh ước hai bên bãi bình. Cho dù là bản tâm của Hàn Cương, cũng không muốn trận chiến tranh này tiếp tục nữa. Nhưng Hàn Cương vì sao có thể tự tin như vậy? Triều đình sẽ kiên trì nghiên cứu đến cùng đối với tổn thất của bách tính trong chiến tranh. Chẳng lẽ là muốn đem mệnh ngoại quân có chỗ không nghe? Hàn Trung Tín không thể không lo lắng cho Hàn Cương. Nếu chọc giận triều đình, với thân phận của Hàn Cương cho dù không sợ, nhưng Trung Quy cũng không phải chuyện tốt gì. Hơn nữa triều đình muốn quấy nhiễu tiền tuyến tác chiến, cũng là chuyện rất dễ dàng. Chi phủ của Thiện Châu, Thái Nguyên, cùng với tướng lĩnh đến từ kinh doanh, bao gồm chết già, chỉ cần triều đình có chiếu lệnh đến, bọn họ chỉ có thể nghe theo lời triều đình. Nhưng cho dù đang trầm tư suy nghĩ, Hàn Trung Tín cũng không quên quay về, đang chuẩn bị bái kiến Hàn Cương hoàng thượng hành lễ, cơ hội trở về rồi. Hoàng thượng kinh ngạc nhìn vị đầy tớ cũ của Hàn Cương, Hàn Tín, sao thần không giữ nhà, đã xảy ra chuyện gì? Hàn Trung Tín không dám giấu giếm, cũng quên nhắc nhở hoàng thượng đã sửa lại tên, đem toàn bộ sự việc từ đầu chí cuối nói cho hoàng thượng. Hơn nữa còn đem nghi vấn của mình nói ra. Nguyên nhân là vì Su Mật là Su Mật. Hoàng thượng lập tức cười nói, ý nhìn Hàn Trung Tín không hiểu gì cả, nghe không hiểu. Hàn Trung Tín lắc đầu, nói một câu rất vòng vo, ý làm sao có thể nghe hiểu được. Cung kính hướng hoàng thượng thi lễ một cái, kính xin cơ hội chỉ điểm. Ngươi có biết cái gì là triều đình không? Cái gọi là triều đình, nói với đại lý là văn võ bá quan ở kinh thành. Nói với tiểu lý chỉ là thiên tử và lưỡng phụ. Quân sự thiên hạ quân sự, không gì không phải là thiên tử và lưỡng phụ xử lý. Để trị thiên hạ cho sĩ phu. Hoàng thượng cười lạnh một tiếng vì lời Văn Ngạn Bác nói năm đó, câu này từ sau khi trong cung truyền ra đã lưu truyền nhiều năm trên thế gian, khiến rất nhiều sĩ nhân vì đó mà vỗ nhịp khen ngợi, nhưng có bao nhiêu người từng nghĩ, bọn họ đủ tư cách được Văn Ngạn Bác coi là sĩ phu cùng trị thiên hạ sao? Thật ra là cùng hai phủ thống trị thiên hạ. Cho nên ta mới nói, bởi vì Su Mật là nguyên nhân mấu chốt. Hàn Trung Tín nặng nề gật đầu, hắn xem như hiểu rõ ân chủ của hắn hiện tại chính là một thành viên của triều đình. Quyết định của triều đình phải được Hàn Cương đồng ý ít nhất ở chiến sự Hà Đông là không thể nghi ngờ. Vừa rồi lúc Hàn Trung Tín rời đi, trên mặt vẫn còn nghi hoặc. Hàn Cương thấy được, hắn cũng biết, lời của mình nghe qua thậm chí có chút mâu thuẫn. Nhưng Hàn Cương thật sự không lo lắng, thành Đông Kinh bên kia dám vòng qua hắn để đạt thành hiệp nghị với người Liêu. Nguyên nhân rất đơn giản, bản thân hắn là một trong những đại biểu của triều đình. Hơn nữa về mặt quân sự có quyền lên tiếng ngang bằng thậm chí vượt qua cả tể tướng. Không có hắn gật đầu, hòa đàm với người Liêu sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Đây không chỉ là quyền lên tiếng đơn thuần dựa vào kinh nghiệm và hy vọng trước đó đảm nhiệm chức phó sứ Su Mật, hiện tại còn được thêm vào sự cam đoan của chế độ. Trừ phi hắn thất bại ở Hà Đông, nếu không quyền uy cộng thêm chế độ chiếm được quyền lực là không có khả năng dao động. Không tốn nhiều công sức cầu hòa với tin tức người Liêu, Hàn Cương tiếp tục phê duyệt công văn trước mặt. Lúc này hoàng thượng thông báo danh tiếng bên ngoài vào. Hàn Cương lập tức bút bút, hắn chờ hoàng thượng trở về đã mấy ngày, tình huống thế nào? Hoàng thượng hành lễ rồi gật đầu, tất cả đều đã chuẩn bị xong, có thể đảm bảo không có sơ hở nào, Tần Lam làm việc coi như thỏa đáng. Vẫn là cảm thấy ta đem Tần Lam phái cho người không thích hợp. Kỳ thật giao việc này cho Hàn Tín làm là thỏa đáng nhất. Không phải Hàn Tín. Hàn Cương chính đạo hơn, Trung Tín, Trung Dung, Trung Tín nhân dung nghiêm, Hàn Trung Tín. Biểu tự thủ đức. Là su mật ban tặng. Hoàng thương mở trừng hai mắt, không hiểu điện cố nào có thể liên hệ giữa Trung Tín và thủ đức. Ân. Dù sao cũng phải làm quan, không thể dùng tên cũ nữa. Lúc trước hắn phối hợp với Tần Hàm Chi rất tốt, lần này để bọn họ tiếp tục phối hợp. Về phần chuyện kia, Tần Hoài Tín tráng niên mà chết, thật sự là đáng tiếc, nể mặt hắn, liền cho con hắn một cơ hội. Dù sao cũng phải miễn trọng ngươi ở bên cạnh trông coi, thao tác cụ thể ai tới chủ trì cũng như nhau. Đa tạ Su Mật đã coi trọng, Hoàng Thương tất không phụ sự nhờ vả của Su Mật. Hoàng Thương cảm ơn Hàn Cương đã tín nhiệm, lại hỏi đến chuyện người Liêu sai sứ giả cầu hòa, Quách Trọng Thông làm sao lại nhớ tới truyền lời cho Su Mật? Có phải y có ý kiến gì với việc hòa đàm hay không? Hay là y muốn biết thái độ của Su Mật? Quách Trọng Thông không có bất kỳ ý kiến gì, bởi vì hắn không phải quan văn. Hắn cũng không phải đến xác định thái độ của ta, bởi vì cho dù sớm một bước biết, đối với hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hàn Cương một mực phủ định suy đoán của Hoàng Thương. Quách Quỳ nghĩ đến ở trên văn võ chi thượng cần thủ bổn phận, sẽ không làm ra bất luận cái gì cùng thân phận của hắn không hợp đến. Đây chỉ là đơn thuần thông báo, có lẽ mang một chút thành phần lấy lòng ở đây. Dù sao một chuyện trọng yếu như vậy, sớm một bước thu được, có thể sớm một bước làm ra bố trí. Su Mật tính làm sao bây giờ? Trước đó ta đã nói với Thủ Đức, bọn họ nói chuyện của bọn họ, chúng ta đánh chúng ta. Làm từng bước, làm đâu chắc đấy, đánh tới dưới thành Đại Châu cho ta. Một ngày sau, Tần Lam và Hàn Trung Tín phụ mệnh xuất trận, lĩnh quân đi đến thổ tùng trại. Chương 373. Thiêu binh, 4. Chương 373. Thiêu binh, Nam. Vài ngày trước còn có thể nhìn thấy tuyết. Hả? Cái gì? Hàn Trung Tín ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Tần Lam đột nhiên cảm khái, đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Tần Giác lắc đầu, chỉ là nói tuyết tan trên núi. Hàn Trung Tín đưa mắt nhìn đỉnh núi phía bắc, trong mắt hoặc đậm hoặc nhạt từng đoàn màu xanh lá, ở giữa còn trộn lẫn núi đá màu xám trắng. Đích xác vài ngày trước còn không nhìn thấy tuyết trắng trên đỉnh núi chiếm cứ vài ngày trước. Sao không có việc gì nói chuyện này? Hàn Trung Tín đầu tiên là mơ hồ, sau đó thần sắc đột nhiên biến đổi, phía trước là Trần Câu. A, là sắp đến rồi. Thần Lam thẳng lưng lên, nhìn về phía trước. Quan đạo phía trước uốn lượn khúc chiết, cách hai ba dặm một khe suối núi chỉ có hai ba trượng căn bản nhìn không thấy, bất quá Tần Lam quen thuộc Đại Châu sơn thủy, đường xa gần đều hiểu rõ trong lòng, qua khe suối chính là đạo khẩu trấn. Qua đạo khẩu trấn, cách đó 15-16 dặm chính là thổ hoàng trại. Biên giới Đại Tống ở Đại Châu chính là đông bắc, tây nam hàng sơn mạch. Bởi vì lịch sử cách mạng, trên cơ bản là dựa vào chân núi phía bắc, nhưng bởi vì Hy Ninh 8 năm hiệp ước vạch giới, có rất nhiều địa phương hướng nam lui hơn 10 dặm. Nhưng quốc giới này cuối cùng vẫn ở trong Hàng Sơn. Tại mỗi một sơn khẩu trong dãy núi Hàng Sơn, chính là quan hải khắp nơi. Bắt đầu từ lâu bản trại phía tây Đại Châu, dọc theo sườn nam Hàng Sơn một đường đi về hướng đông bắc, theo thứ tự là ba trại Dương Võ, Thạch Huyên, Thổ Huyên trong tay quan quân, lại đi thêm một chút, là đến Tây Huyên cùng Nhạn Môn. Bản Lầu, Dương Võ, Thạch Hạo, Thổ Tiêu, bốn quân trại, thông lộ đều là Thần Vũ quân thông hướng Vũ Châu, chỉ là cách các cửa trại có xa gần. Từ cửa trại xuất phát, dọc theo chân núi phía bắc đi, trải qua Bản Lầu, Dương Võ, Thạch Hạo, sau khi đến thổ hàm trại, gần như là dán mặt vào mặt người Liêu. Mục đích của Tần Tối và Hàn Trung Tín chính là trại thổ côn. Đây chính là quy hoạch của Thôi Sứ Thi, chậm rãi lại không dao động chút nào áp xúc không gian hoạt động của Liêu quân ở Đại Châu. Tần Lam và Hàn Trung Tín cũng không ngu xuẩn đến mức hành động trên bình nguyên không có gì che chắn, đoàn phụ tá của Hàn Cương cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy. Trong kế hoạch đã định trước, mà là lên phía bắc đến chân núi Hàng Sơn trước, sau đó hành động gián sát vào núi. Khi đại quân Liêu quân tấn công, có thể thuận tiện mượn thế núi để ngăn cản, đồng thời dọc đường mấy chỗ xuất khẩu đều trực tiếp thông Võ Châu. Lân phủ quân chiếm cứ Thần Võ huyện, tùy thời có thể xuất kích. Liêu quân nếu là đến công, bọn họ không chỉ phải để phòng viện quân của Hám Khẩu trại, còn phải lo lắng Lân phủ quân từ phía sau xuất hiện. Tuy nhiên Tần Cối, Hàn Trung Tín trung quy là xuất quân đi đến trại thổ cối đóng quân, cũng không phải là muốn làm mồi nhử, dù dỗ Liêu quân xuất chiến, cũng không muốn nhìn thấy Liêu quân thật sự xuất hiện. Mạo hiểm ở chỗ thành Đại Châu là Liêu quân xuất kích ngăn chặn, tốc độ đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Quân trại và thôn trấn ven đường tuy nói hầu như đều bị tiêu hủy, tường vây và phòng ốc còn sót lại vẫn như cũ hoặc nhiều hoặc ít có thể cung cấp phòng hộ nhất định, chỉ là khi hành quân dã ngoại thì là thời điểm nguy hiểm nhất. Cho dù bên ngoài có kỵ binh làm hai mắt, nhưng quân Liêu Đại Châu nếu ồ ạt đột kích, đó là sớm tối có thể tới. Tuyết tan, suối núi sẽ có nước dâng. Nếu không phải Hàm Chi huynh nhắc nhở, tiểu đệ cũng đã quên chuyện này. Hàn Trung Tín chắp tay với Tần Lam, tỏ vẻ cảm tạ, lần đầu lĩnh quân thần kinh hắn căng thẳng, phải phái người đi xem cầu Trần Câu có việc gì không? Phải phái thêm người đi xem. Mặc dù không biết Hàn Trung Tín làm sao đột nhiên toát ra một câu này, phía trước đã sớm phái bộ hạ dẫn một đội du kỵ đi trước dò đường cũng chuẩn bị cắm trại dọc đường, nếu trên cầu Trần Câu có chuyện, nhất định sẽ phái người trở về bẩm báo, nhưng Tần Lam cũng không có ý định bác bỏ mặt mũi của phó thủ, Vưu Ngũ đi qua sớm, nói không chừng trong lúc đó đã xảy ra chuyện. Sau một lát, hai kỵ binh rời khỏi đại đội, chạy nhanh về phía trước. Mà đại quân đi về phía trước bước chân vẫn không ngừng nghỉ chút nào. Phê xong công văn buổi sáng đưa tới, tiếp kiến mấy vị quan viên văn võ, cũng đã đến giữa trưa. Cuối cùng cũng có thể thở phào, cả người Hàn Cương cũng thả lỏng. Đứng trước xa bàn, hắn hỏi Hoàng Thượng, bọn Tần Lam đã đến trấn Đạo Khẩu chưa? Đạo Khẩu trấn chính là lối ra vào thông đạo trong núi của Thạch Niên trại. Bên kia có cửa hàng quân sự, thông hướng phía nam huyện thành, quan đạo xuyên qua trước cửa hàng quân sự, sàn nhà bốn trại đều ở trong huyện. Hoàng Thượng gật đầu, trên đường tất cả đều bình thường, lúc này nên đến rồi. Đêm qua khi đóng quân ở Dương Vũ trại, cũng theo thường lệ phái người đến báo đáp. Vậy thì tốt. Hàn Cương yên tâm một chút. Mấy ngày nay Triết Khả đại nghỉ ngơi, cũng ở trong trướng, hắn cùng Hàn Cương nhìn xa bản, nếu không phải huyện Cù quá lớn, nhân thủ của Tần Hàm quá ít, trực tiếp đi huyện Cù kỳ thật càng tốt hơn một chút. Phải tìm được nước mới được. Hoàng Thương phản bác, quân đóng quân hàng ngày không thể dựa vào Kính Hà ngoài thành được. Triết Khả kinh ngạc nói, giếng nước trong thành còn chưa thể chữa trị. Giếng nước cũng bị lấp phân và thi thể vào cũng không thể dùng. Hàn Cương nghe được hai người đối thoại, quay đầu nói, một lần nữa đào đủ giếng nước còn cần mấy ngày. Bằng không ta đã sớm rời phòng. Một mặt, huyện thành bị thiêu hủy quá lớn đối với đội ngũ không đến 2000 người, trong thành thiếu thốn dân chúng nên không thể bảo vệ được. Chỉ có Tần Tối và quân Đại Châu do Hàn Trung Tín xuất lĩnh tiến về phía trước bảo vệ trại thổ hủy, đồng thời nguồn nước sạch sẽ được đảm bảo, Hàn Cương mới có thể lấy kinh doanh cấm quân chiếm đại bộ phận chủ lực di chuyển đến huyện Cù gần Đại Châu hơn. Trầm mặc một hồi, Triết Khả đột nhiên lại nói, chỉ không biết Liêu Tặc lúc này có thu được tin tức xuất phát của quan quân hay không. Gần 2000 người xuất doanh Bắc Thượng, quy mô này tuyệt đối không thể coi là nhỏ. Cho dù Tiêu Thập Tam là người mù, kẻ điếc, tướng tá quân Liêu dưới tay hắn cũng có biện pháp nhắc nhở quan quân hắn có động tác. Không biết Tiêu Thập Tam sẽ không bỏ qua cơ hội này. Triết Khả đại tựa hồ rất tò mò. Đó là chuyện hắn nên hao tâm tổn trí. Hàn Cương nói, chúng ta chỉ cần chuẩn bị tốt những việc nên làm là được. Nếu như Liêu quân áp dụng sách lược phòng thủ tích cực, như vậy tất nhiên sẽ làm ra phản ứng, xuất binh đuổi đám người Tần tranh đi. Nếu như chỉ muốn kéo dài tới Đông Kinh Hoàng Nghị, thì sẽ chỉ tử thủ. Ngay cả giếng nước trong cảnh nội Đại Châu cơ hồ đều bị hủy hoại khi quân Liêu rút lui, nhưng sông Tào và rất nhiều nhánh sông khác đều là nguồn nước tốt nhất. Kỵ binh Liêu quân có thể không chút băn khoăn buôn tập mà đến, chỉ cần bọn họ hạ quyết tâm. Có thể hấp dẫn Liêu tặc tới hay không thì không ai nói chắc được, cho dù người Liêu đến bây giờ cũng không có động tác. Chỉ là điều này cũng không có nghĩa là Liêu quân bắt đầu sợ hãi, mà là đang chờ đợi thời cơ. Bất luận hổ lang, động vật ăn thịt đều là động vật nguy hiểm, không có quan hệ gì với việc bọn họ có ngủ hay không. Tính nguy hiểm của người khiết đan cũng không bởi vì bọn họ núp trong tổ giảm mất một chút. Nếu bọn họ tiếp tục chờ đợi, Tiêu Thập Tam nhất định sẽ hối hận hắn bây giờ lại chọn sai. Trước kia ta từng nghe qua một câu, Hàn Cương nói, đánh trận chính là xem ai phạm sai lầm ít, bên phạm sai lầm ít cuối cùng chính là bên thắng. Hiện tại hai bên phạm sai nhiều giống nhau, mới có thể tạo thành cục diện bế tắc hôm nay. Su Mật nói có lý, nếu không có Su Mật tọa trấn Hà Đông, chỉ nhìn Hà Đông phạm nhiều sai lầm như vậy, sớm đã vạn kiếp bất phục. Hàn Cương cười ha ha nói, kỳ thật ta phạm sai lầm cũng không ít. May mắn so với Tiêu Thập Tam ít hơn một chút. Triết Khả nhăn nhó hồi tưởng đường này, cuối cùng lắc đầu, thứ mặt tướng mắt vụ về, thực sự nhìn không ra sau khi Su Mật đến Hà Đông, rốt cuộc đã phạm phải sai lầm ở đâu. Không có sao. Hàn Cương tự rêu cười hai tiếng, lắc đầu, nhiều lắm. Sau khi ăn xong một bữa cơm trưa mang theo canh nóng ở trấn đạo khẩu, Tần Lang một lần nữa dẫn quân khởi hành. Không có tiếng vang ồn nào, không có dư thừa hỗn loạn, từng đội binh sĩ tụ hợp vào dòng nước lũ, đi theo bước chân Tần Lang tiến về phía trước. Quay đầu nhìn đại quân phía sau một chút, trên mặt Tần Lang không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Hơn nửa tháng nay, Tần Lang ngày đêm thao luyện phân công binh lính dưới tay hắn. Trọng thân hiệu lệnh, tái tạo quân kỷ, để cho một đám binh lính bởi vì phản bội mà đánh mất niềm tin cùng kiêu ngạo này, một lần nữa nắm giữ tất cả những gì bọn họ nên có. Tuy rằng thành quả không có khả năng xuất hiện rất nhanh, nhưng Tần Lang tin tưởng, ba binh sĩ chỉ huy dưới tay hắn, chỉ cần giáo huấn thật tốt, lần này nhất định có thể có ngày rửa sạch ô danh. Chỉ là mấy ngày, có thể luyện đại quân đến mức dễ như trở bàn tay, Hàm Chi huynh quả nhiên không đơn giản. Đại Châu binh có trình độ như vậy chỉ là bình thường. Tần Lang có chút kiêu ngạo nói, Su Mật đã nói, nếu như đám Đại Châu binh dưới tay hắn lần này có thể lập được công vân, đánh lui người Liêu, liền có thể thanh tẩy ô danh phản quốc trước đó. Cho nên người người đều dùng mạng. Điều này cũng không dễ dàng. Hàn Trung Tín nói, đúng là không dễ dàng. Tội nặng bao nhiêu thì công lao nhất định phải lập lớn bấy nhiêu. Nếu có thể đoạt lại Đại Châu, nhất định có thể rửa sạch nhục nhã. Đáng tiếc trong đó không biết phải là bao nhiêu huynh đệ. Nhưng Hàm Chi huynh hoàn toàn có thể yên tâm. Trước khi đi Su Mật còn đặc biệt dặn dò tiểu đệ, nói ngươi và Tần Hàm Chi phải phối hợp cho tốt, đừng để cho Đại Châu binh lưu lạc từ đây. Hai người đang nói chuyện, một kỵ binh từ phương xa chạy tới, nhưng từ xa đã bị ngăn lại. Mang theo tin tức truyền lời, một gã thân vệ đi lên bẩm báo, là Liêu Tặc xuất độc rồi. Còn xa lắm không? 6-70 dặm đi, bọn họ vừa ra khỏi Đại Châu đã bị theo dõi. Trại thổ côn cách Đại Châu 70-80 dặm, mà trại thổ côn cách Thạch Côn trại là 30 dặm. Nửa ngày dùng tốc độ kỵ binh ngăn cản, quả nhiên là nhanh kinh người. Bao nhiêu binh mã? Hàn Trung Tín lại hỏi. Đều là kỵ binh, đoán chừng trên dưới 3000. Bất quá sau đó có đại quân xuất động theo hay không, vậy thì không rõ ràng lắm. 3000? Vẫn chỉ là tiên phong. Thật hay giả? Triết Khả tặc lưỡi không thôi, nếu hôm qua hắn nghe nói, rất có thể sẽ đưa ra lựa chọn sai lầm. Không sai. Hàn Cương chủ động giải thích, nếu như là tiểu đội nhân mã, căn bản không có khả năng vừa ra khỏi thành đã khiến cho quan quân thám báo kinh hại như con thỏ chạy về. Tất nhiên là đại quân không thể nghi ngờ. Đa tạ Su Mật tín nhiệm. Tín sứ hành lễ với Hàn Cương, sau đó mới tiếp tục nói, hơn nữa trong đó còn có không ít nhân mã. Con ngươi Tần Ngọc co lại gần như chỉ bằng đầu kim, giọng nói cũng lạnh lẽo như gió, giáp kỵ cụ trang, hoặc gọi là kỵ binh trang giáp. Chương 374-6. Chương 374-6. Giáp kỵ, mã khải, cụ trang, nhân khải, người ngựa đều mặc giáp, có kỵ binh bọc giáp, hoặc là nói trang bị cưỡi ngựa đều là cùng một binh chủng, đó là trọng kỵ binh dùng để nghiền ép quân địch trên chiến trường. Nhưng Tống Liêu giao phong hơn 100 năm qua, chỉ có thân vệ bên người tướng lĩnh Liêu Quốc mới có thể trang bị giáp trụ, cũng không phải binh chủng độc lập dùng để quyết chiến. Cho tới bây giờ Liêu quân đều không gặp phải hàng ngũ đối chiến với quân Tống, mà là nghĩ cách vòng qua, sau đó cướp bóc hậu phương. Đối với chiến thuật như vậy, khổ cho chiến mã không đủ, Tống quân tự nhiên là đau đầu không thôi. Nhưng nếu đổi thành chính diện chống đỡ, Liêu quân tuy không thể nói thất bại, nhưng thắng cũng là vụ mua bán lô vốn. Tạo thành quân bộ chủ lực của Liêu quân, đầu lĩnh của bọn họ, một người so với một người sẽ tính toán. mà Tiêu Thập Tam cùng Trương Hiếu Kiệt thuộc phái gia luật tất tần, hiện tại cũng không dám tùy ý hy sinh trong tay để trấn nhiếp quân đội dòng chính tứ phương. Có thể nhìn lầm hay không? Hàn Trung Tín tuy rằng chưa từng chân chính mang binh, nhưng ở bên người Hàn Cương học được sẽ không thua con em tướng môn cùng tuổi, đặc điểm của Liêu quân, hắn ít nhiều cũng hiểu rõ một chút, Liêu tặc không phải đều khoát chiến mã lên trên sao? Huống chi nào có đạo lý khi ra khỏi thành toàn bộ đều mặc giáp trụ. Nhân mã mang giáp hơn ngàn cân có thể chạy hơn mấy chục dặm. Chủ trì là tiểu nhân thân thúc, tuần tra chọn liên thập tứ của bốn quân phô Liêu tặc. Tín sứ truyền tình địch mặt đỏ lên, giống như bị nhục nhã rất lớn, lớn tiếng kêu lên, truyền đến lời nhắn nói, Liêu tặc một người ba ngựa ra khỏi thành, lúc ra khỏi thành đích sắc không có mặc, nhưng áo giáp trên lưng chiến mã tuyệt đối không thể sẽ nhìn lầm. Người mặc thiết giáp và mã khải chỉ có người mù mới có thể phân không rõ. Ngươi là cháu của Mịch Thập Tứ. Tần Tranh đánh giá tên tín sứ đang thở hổn hển này hai mắt, cũng mơ hồ cảm thấy nhìn quen mắt. Quay đầu nói với Hàn Trung Tín, Mịch Thập Tứ từng nghe lệnh của Thiên Phụ, sau đó điều đến chỗ tuần kiểm đường Tây Đại Châu. Là lao nhân trong quân Đại Châu, chinh mã 30 năm, nhãn lực mạnh hơn vãn bối hậu sinh như ta không ít. Lần này Đại Châu quân đi theo địch nhiều hơn, nhưng hắn không đi, mà là dẫn người lên núi, cho nên mới điều hắn đi thám mã. Binh lính dưới tay Mịch Thập Tứ cũng đều là lao binh, đều là kiến thức rộng rãi, không đến mức sẽ báo sai quân tình. Hàn Trung Tín vừa mới chống đối một chút, sắc mặt thật không dễ nhìn. Tục ngữ nói trước cửa tể tướng là quan thất phẩm, hắn là tâm phúc của Hàn Cương, không có thất phẩm, chính bát phẩm luôn có. Bình thường chính là chi huyện chi châu đến cửa cầu kiến, thấy hắn đều là hòa thanh hòa khí, có mấy người dám cho hắn mặt mũi nhìn. Huống chi hắn bây giờ là quan, mà vị tín sứ trước mặt này chỉ là một binh sĩ mà thôi. May mà Hàn Trung Tín cũng hiểu, hiện giờ muốn lăn lộn trong quân Đại Châu, Hàn Cương có thể ý thế, nhưng không thể dùng chuyện này khinh người, nếu không sẽ không có kết quả tốt. Hàn Cương đã từng ân cần dạy bảo nhiều lần, hắn có không nhớ kỹ cũng sẽ không quên. Húng chi hắn cũng đã nghe qua danh hào của Lam Thập Tứ. Gia nhập Bắc Cảnh, Diêm Thập Tứ quét ngang Liêu Tặc quân phố, danh hiệu này ta ở bên cạnh Xu Mật đều nghe qua. Hàn Trung Tín không giận mà cười, nói với Tần Lam, trước đó vài ngày ở ngoài núi Trừ Châu Thành gây khó dễ với Liêu Tặc, cũng là thường nghe người ta nói qua, không có ai không giơ ngón tay cái lên. Có thể ở thành Đại Châu gần đó nhìn chằm chằm động tĩnh Liêu Tặc, quả nhiên cũng chỉ có hắn. Nếu biết đây là tìm hiểu tới. Hàn Trung Tín vừa nói như vậy, tín sứ kia liền không còn hòa khí, chuyển hướng Hàn Trung Tín hành lễ, miệng nói có tội. Hàn Trung Tín tự nhiên là rất hào phóng cười trừ. Thật không biết Liêu Tặc đang đánh cái quỷ chú ý gì. Thần Lam thấp giọng lẩm bẩm. Mặc kệ Liêu Tặc tính toán thế nào, Hàn Trung Tín cũng cảm thấy không cần thiết phải nghĩ nhiều. Có lẽ kỵ binh thiết giáp có năng lực áp chế tiễn trận của quan quân rất mạnh, nhưng hạn chế lớn nhất chính là thể lực của chiến mã. Hơn nữa nơi dùng võ chỉ có thể là giã chiến, gặp phải tường thành. Cho dù chỉ là tường vây của thôn trại, cũng sẽ đụng phải đầu rơi máu chảy. Nhìn theo tín sứ kia giơ roi ngựa, tiếp tục công việc của hắn, Hàn Trung Tín quay lại nói với Thần Lam, thoạt nhìn phải mau chóng chạy tới thổ tùng trại. Thần Lam nhíu chặt lông mày, không có tiếp lời. Mới vừa rồi nghe nói tin tức Liêu quân xuất động, mi tâm của hắn đã bị đẩy ra mấy cái rãnh sâu. Chẳng lẽ Liêu tặc là hướng về phía chúng ta mà tới? Hàn Trung Tín nhìn thần sắc khổ não của Tần Lam, linh quang chợt lóe, có phải đang lo lắng viễn thám từ mã? Liêu tặc không nhất định là nhằm vào chúng ta, nhưng thám thính từ xa lại có thể dẫn bọn họ tới. Tần Lam tựa hồ là tính toán để cho Hàn Trung Tín gánh vác nỗi khổ của hắn, nói thẳng, đối đầu kẻ địch mạnh, không thể không cẩn thận một chút ta. Nếu đã xuất động cả một đội kỵ binh thiết giáp hạch tâm, như vậy khinh kỵ binh hộ vệ của bọn họ khẳng định đã sớm bắt đầu tuần tra xung quanh. Hơn nữa với phạm vi hoạt động của ngựa cản đường của người Liêu, hiện tại có tiên phong tiến đến trại thổ cốt cũng có thể. Lại nghĩ đến vị phù thập tứ dò xét được quân Liêu xuất động kia, hơn phân nửa là đụng phải đại vận. Mang theo tin tức trở về, lại không bị cản ngựa của quân Liêu chặn đường nửa đường. Đi thổ tối trại còn 15 dặm đường, hành quân gấp phải mất một canh giờ, nhưng nhất định phải kịp. Liêu tặc cách còn xa, ít nhất cũng còn có một ngày thời gian. Có một ngày này, chúng ta có thể chỉnh đốn hoàn tất thổ cốt trại. Thần Lam vẫn trầm mặc như cũ, quyết định này không dễ quyết định. Vạn nhất quân Liêu ra khỏi thành là nhằm vào bên này, tốc độ đại quân hành động có lẽ không nhanh, nhưng thám báo xa thì không chậm hơn so với việc chạy về báo tin. Không nói đến việc một khi bọn họ nhận thấy được hành quân bên này, bất luận là vì chuyện gì xuất chiến, tất nhiên sẽ dẫn dụ chủ lực Liêu tới. Chính là những thám mã này, thực lực của bản thân cũng sẽ không yếu. Mặc dù có thể tiến vào trại thổ hoàng trước một bước, nhưng một đám binh sĩ mệt gần chết làm sao thủ được thành trại? Chỉ bằng mấy chục người hiện tại đang canh gác trong thành trại sao? Chẳng lẽ còn có thể lui về đạo khẩu trấn sao? Hàn Trung Tín cực lực cổ động Tân Ngọc, đóng giữ thổ diễm trại, làm tiền tiêu cho đại quân, há có thể phụ lòng? Trọng thác khu mật, thua thì càng phụ lòng. Tần Lam nghĩ, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định tiếp nhận ý kiến của Hàn Trung Tín. Dù sao còn có rất nhiều thám mã đang tuần du ở hàm khẩu trại đến thành Đại Châu, một ít nhân mã thì thôi, nhưng đại đội thám mã Liêu quân thì đừng hòng giấu giếm được ánh mắt của bọn họ. Huống chi bộ binh mã này của hắn vốn có không ít kỵ binh đến bảo vệ hai cánh. Khi Tần Lam và Hàn Trung Tín đang suy nghĩ nên lui hay tiếp tục đi về phía trước, Hàn Cương và các phụ tá của hàm khẩu trại cũng nhận được phong quân tình khẩn cấp này. Hai năm nay Liêu tặc trở nên giàu nước đố đổ vách, trang bị bộ trang giáp này đã trang bị 2-3 ngàn người. Gia luật Tất Tân cũng không biết xấu hổ đến khóc than. Chiếc khả miệng lớn không ngăn được, nhưng có áo giáp là một chuyện, dùng ra lại là một chuyện khác. Trương Hàm nói, rất khó tưởng tượng quân Liêu sẽ ký thác hy vọng vào 2-3 nghìn thiết giáp kỵ này. Nếu không thì có thể ký thác vào trên người ai? Cung phân quân và bị thất quân. Số lượng bọn họ có ít, Tiêu Thập Tam cũng không có khả năng cam lòng. Kỵ binh trong bộ tộc quân đã sớm đẩy tới hoa rơi nước chảy. Bộ tốt, đó là tặng công lao cho chúng ta. Đếm tới đếm lui, muốn thay đổi bại cục cũng chỉ còn lại một đội thiết giáp kỵ này. Hàn Cương cười nói, làm cho tâm tình của mọi người trong nhóm đều trở nên thoải mái. Đây có thể coi là được ăn cả ngã về không rồi nhỉ? Triết Khả hỏi câu hỏi, lại làm cho thần sắc bọn họ lại một lần nữa căng thẳng. Mặc dù được ăn cả ngã về không rõ ràng lâm vào khốn cảnh, nhưng lần phản công này tất nhiên là hung hãn vô cùng, như chiều dâng. Tự nhiên có thể xem như vậy. Hàn Cương gật đầu. Tuy rằng trong đó khẳng định còn có chút tính toán, nhưng Liêu Quân dồn ép vào khốn cảnh là điều chắc chắn không thể nghi ngờ. Đã như vậy, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Không biết Su Mật định làm như thế nào. Trương Hàm có chút tò mò với ý nghĩ của Hàn Cương. Nơi đây đại quân hơn 3 vạn, chẳng lẽ là tới đây du ngoạn ngắm cảnh? Đầu mối sao không để cho Tây quân? Lần này Tiêu Thập Tam thoạt nhìn điều động binh lực không nhỏ, nhiều hơn xa so với đội quân trong tay Tần Hàm. Nếu Liêu Tặc đi tấn công Tần Hàm chi, chỉ có Tây quân có thể đuổi kịp. Triết Khả kỳ quái hỏi. Thực lực Tây quân được công nhận, hơn nữa còn nợ Hàn Cương không ít nhân tình. Tình tại lý, đều nên dùng bọn họ. Từ khi ta đến Hà Đông đến nay, các bộ tham chiến hầu như đều không có tổn thất, hơn nữa trong đó rất nhiều người căn bản là chưa từng đánh trận. Không cho bọn họ lịch lãm rèn luyện một chút, còn phải đợi tới khi nào? Cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Nhưng Liêu Tặc mạnh bao nhiêu, bọn họ phải chống đỡ qua, Đồng Lộc triều đình trung quy không phải ăn không công. Hàn Cương giải thích quyết định của mình, để binh sĩ đến từ kinh doanh phân cao thấp với Liêu quân là kế hoạch của Y về phần có thể chống đỡ được hay không, đó là một chuyện khác. Liêu Tặc nếu tấn công, chúng ta cứ thủ. Kéo dài tới mùa hè là thắng chắc. Hoàng Dung nói, thời gian để lại cho Liêu Tặc cũng không nhiều. Bọn họ rất khó thích ứng mùa hè ở Đại Châu. Hơn nữa tình huống Hà Bắc bên kia sẽ chỉ càng hỏng bét hơn. Kết quả cuối cùng chỉ là Liêu Tặc không đánh mà lui. Hàn Cương đến Hà Đông rốt cuộc đã làm những gì, người phụ tá đứng đầu như hắn là người rõ ràng nhất. Không chỉ là quân sự, Hàn Cương tổ chức sản xuất ở Hà Đông, khôi phục dân lực, lòng dân dần dần phục hồi. Kéo dài tới mùa hè, sức chiến đấu của Liêu quân sẽ càng ngày càng thấp, ý chí chiến đấu cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Khi đó chính là thời cơ tốt nhất để quyết chiến. Lời nói của Hoàng Thường lập tức đánh thức mọi người, bầu không khí lại trở nên thoải mái. Nhưng trong sự vui sướng của mọi người, Hàn Cương phá nước lạnh, đừng quên, năm nay là từ Thiểm Tây đánh tới Hà Bắc, mấy chục vạn người ra chiến trường, hơn 100 vạn dân chúng bị nạn binh. Kéo dài tới 6-7 tháng, tài kế quốc gia còn có thể chống đỡ được hay không? Thành Đông Kinh có rất nhiều lương thảo. Đông Kinh thành không thể nào đem tất cả lương thực, cỏ khô đều vận chuyển đến Hà Đông. Hà Bắc bên kia cần chỉ có càng nhiều. Nhưng Hà Bắc cũng không bị Liêu Tặc cướp sạch như vậy, càng không cần phải nói dân chúng trôi dạt khắp nơi. Chỉ có mấy ngàn người lẻn vào cảnh nội, còn rất nhanh đã bị tiêu diệt. Đúng là như thế. Nhưng điều này không có nghĩa là Quách Quỷ sẽ không đòi tiền đòi lương thực, sẽ không cần quân tư đòi binh giới. Đây là thủ đoạn quen dùng để trốn tránh trách nhiệm của tướng lĩnh phía trước. Lỡ như chiến sự không hài hòa, ít nhiều còn có lý do gánh tội thay. Nếu như không thể kết thúc trước mùa hè, Hàn Cương cũng không thể kéo dài hòa đàm đến cuối mùa hè. Nếu chính sự đường cầm sổ sách đến cho mình xem, trận chiến này hắn cũng không có cách nào kiên trì đánh tiếp. Trong sảnh yên tĩnh lại, Hàn Cương lại không thèm để ý, hắn muốn đánh rất tâm lý may mắn của các phụ tá, mới bén nhọn mà đối chọi gay gắt như thế. Hắn muốn đánh một trận với Liêu Quân, cũng không phải hắn hiếu chiến, chỉ là muốn lấy lại Đại Châu, không trả giá thật lớn là không thể nào. Hơn nữa những tội nhân phạm tội phạm vô số tội ở Hà Đông, Hàn Cương tuyệt đối không định vì một tờ hòa ước liền buông tha ăn của ta, phải trả lại. Cầm của ta, phải trả lại. Làm ta bị thương, đoạt của ta, cũng phải trả lại. Chương 375. Vi Mộ Thăng Bình Nghĩ Lưu Bình. Chương 375. Vi Mộ Thăng Bình Nghĩ Lưu Bình. 7. Từ trên quân nghị của chế trí sứ Ti rời khỏi, chú cháu Triết Gia có không gian thoải mái muốn nói. Lên ngựa trở về quân doanh, Triết Khả hỏi Thập Lục Thúc đang đi cùng nhau, lý do Su Mật không dùng Tây quân có mấy phần là thật lòng. Triết Khả đại luôn bị vấn đề này quấy nhiều trong nghị sự quân. Hàn Cương nói muốn cho kinh doanh rèn luyện một chút, nhưng vạn nhất bọn họ tử thương quá nặng, sau khi hồi kinh sẽ khó mà giải thích. Sống ở kinh thành hơn 100 năm, không biết có bao nhiêu thân bằng hảo hữu, nếu những cấm quân đến từ xung quanh khai phong thương vòng quá lớn, chỉ nước bọn cũng có thể dìm chết người. Dù sao ta cũng không tin. Triết Khả nhân lắc đầu, tinh nhuệ Tây quân mạnh hơn nhiều so với kinh doanh và Đại Châu binh trong tay Su Mật hiện tại, không kém hơn so với binh lính ngoài sông chúng ta, chứ đừng nói là bọn họ chắc chắn nghe lời hơn kinh doanh nhiều. Đổi lại là ta, chắc chắn sẽ có lực làm chủ Tây quân. Có phải là Hàn Su Mật và Lữ Su Mật có liên quan gì đó hay không? Triết Khả đại đạo, nghe nói giữa hai vị Su Mật không hòa thuận như vậy, nếu dùng Tây quân làm chủ lực, sau khi hồi kinh gặp Lữ Su Mật nói không chừng cũng khó ngẩng đầu. Không đến mức như vậy, về nguyên nhân chính trị, Triết Khả nhân đã sớm suy nghĩ qua. Nhưng từ việc tiếp xúc với Hàn Cương, hắn cũng không cảm thấy Hàn Cương vì chút chuyện nhỏ này mà bỏ qua trên lệch chiến lược giữa kinh doanh và Tây quân. Từ bố trí sau khi Hàn Cương đến Diệu Khẩu trại, hắn không có nửa điểm khinh thị đối với người Liêu, đối với sức chiến đấu của kinh doanh cũng thấy rất rõ ràng. Triết Khả khả nghĩ gật đầu. Hàn Cương cho hắn cảm giác cũng không giống như là người tính toán chi ly, bụng dạ hẹp hòi như vậy. Mặc kệ Su Mật là lý do gì, nếu không chịu dùng Tây quân, có thể sử dụng cũng chỉ có Lân phủ quân chúng ta. Có hơn 6000 Tây quân kia ở Thái Nguyên tiêu diệt tặc khấu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chúng ta cũng không cần lo lắng hậu phương bất ổn. Triết Khả nhân không đề cập tới quân đội của Đại Châu và Thái Nguyên, sau khi trải qua sự xâm nhập như lửa của người Liêu, Hà Đông lộ ngoại trừ vùng đất bên ngoài Lân phủ, hai nơi trọng binh khác thực lực yếu đi rất nhiều, chỉ có thể làm trợ thủ. Triết Khả đại trầm mặc nhìn phía trước, đây là nguyên nhân Triết Khả đại đối với Hàn Cương không chịu vận dụng Tây quân. Trong chiến tranh được trọng dụng cũng không phải chuyện tốt, đó đại biểu cho càng nhiều nguy hiểm, máu tươi cùng hy sinh, những người kia đều là binh sĩ chết ra. Hắn không sợ mình hy sinh, thậm chí bởi vì chiến tranh mà nhiệt huyết sôi trào, nhưng một khi liên quan đến lợi ích chết ra, hắn nhất định phải cân nhắc. Vấn đề tương tự cũng không làm phiền đến mấy vị phụ tá thân tín của Hàn Cương. Dường như không điều Tây quân Bắc Thượng Thượng Thác Khẩu trại, cũng không phải chuyện gì đáng giá để ý đám người Trương Hàm, Hoàng Thường đều tự quản lý một đám, thủ hạ cũng có một nhóm người nghe lệnh, mỗi ngày đều bận rộn không hết chuyện. Nhưng bọn họ mỗi ngày bận rộn, đối với Hà Đông chế trí sứ Ti là không thể thiếu. Lương thực quấy nhiễu Hàn Cương trước đó, theo dân chúng sơ tán, cùng với quân đội có tiết chế hành động, còn có chế độ sứ Ti an bài kế hoạch vận chuyển hợp lý hữu hiệu, đã không còn là vấn đề nữa. Ở trong hàm khẩu trại, dần dần tích trữ một nhóm lương thảo đủ cung cấp cho toàn quân tác chiến quy mô lớn nửa tháng. Chỉ là số lượng này, đối với mục đích Hàn Cương muốn đạt thành vẫn là kém rất xa. Hàn Cương hy vọng cấm quân kinh doanh ít nhất có thể có được 3 đến 5 phần thực lực của Tây quân, ngày sau trong đại chiến đoạt lại Yên Vân, bọn họ nhất định phải phát huy tác dụng. Nhưng Hàn Cương sẽ không tranh thủ thời gian, để cấm quân kinh doanh cảm thụ một chút không khí chiến tranh, sau đó dưới tình huống điều kiện cho phép, để cho bọn họ kiến thức huyết tinh trên chiến trường. Đây là toàn bộ yêu cầu của Hàn Cương đối với cấm quân kinh doanh hiện tại. Trong lúc nguy cấp như ở huyện Thái Quốc, Hàn Cương yêu cầu cấm quân cũng là từ từ tiến lên, bảo trì lực uy hiếp đối với Liêu quân, mà không phải trực tiếp phân cao thấp với Liêu quân. Đổi lại trong tay hắn là Tây quân tinh nhuệ, như vậy ở dưới thành Thái Quốc tiêu diệt địch khấu chính là lựa chọn tất nhiên của Hàn Cương, cho nên nhất định phải có nhiều thời gian tác chiến hơn, đem một hai lần quyết chiến quyết định thắng bại thuộc về ai, kéo dài liên tục chiến đấu cấp thấp. Nhưng muốn thực hiện được ý nghĩ như vậy, phải khảo nghiệm trình độ chế định kế hoạch tác chiến của Sử Thi. Hàn Cương vì thế mà bỏ ra không ít tâm lực. Tuy nhiên hắn cũng rõ ràng nhiệm vụ trọng yếu nhất trước mắt là đoạt lại Đại Châu, còn không đến mức đảo lộn chủ thứ là được. Hàn Cương đang xem từng phần công văn, một thân binh tiến vào thông báo, "Su mật, trung sứ phái kinh sư tới rồi." Hàn Cương buông văn kiện trên tay xuống, ngẩng đầu hỏi, "Là truyền chiếu sao?" "Dường như không phải, chỉ là nói mang theo khẩu dụ của hoàng hậu." "Biết rồi. Vị trung sứ này đa phần là vì người Liêu mời đến, việc này không khó đoán, chỉ là Hàn Cương có chút kinh ngạc đến nhanh như vậy, cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng, dẫn hắn vào đây." Hàn Cương rất nhanh đã nhìn thấy vị trung sứ đường xa mà đến. Mặc dù thân mang theo khẩu dụ của hoàng hậu, nhưng hắn vẫn rất hiểu quy củ hành lễ với Hàn Cương không có chiếu thư, khẩu dụ được chính thức thông qua hai phủ ký tên đồng ý, chỉ dẫn là không áp chế được tể phụ trọng thần như Hàn Cương. "Khương Vinh bái kiến Su mật." Hẳn là đi cả ngày lẫn đêm, cả người đều lăn lộn trong đống cho bụi, nhưng Hàn Cương vẫn nhận ra người này, đích thật là Khương Vinh bên cạnh hoàng hậu. Khương Vinh là nội thị thân tín bên cạnh hoàng hậu, nhưng chức quan không cao, cách danh sách võ quan còn một khoảng rất dài. Cho nên khi hầu hạ hoàng hậu xử lý chính vụ, phần lớn là đại điêu lệ đứng hầu bên ngự dự viện. Nói là người thân tín bên cạnh hoàng hậu, cũng chính là người bưng trà dâng nước. Lần này hoàng môn tới không biết có chuyện gì, điện hạ rốt cuộc có gì phân phó? Hàn Cương nhận được thông báo của Quách Quỳ, mới qua vài ngày, không ngờ sứ thần triều đình hỏi chính sự đã tới, phòng trưng vừa nhận được tấu chương của Hùng Châu hoặc là Bảo Châu, hoàng hậu đã lập tức sai Khương Vinh lên phía bắc, là vì chuyện người Liêu sắp tới phái sứ giả lên kinh thành xin hòa giải. Thỉnh hòa, xem ra Bắc Lô không chịu nổi. Hàn Cương cười nhạo một tiếng, hỏi, gia luật đất tân đưa ra điều kiện gì? Tăng 10 vạn tiền, ngân lụa mỗi người một nửa. Liêu quốc nguyện ý thu binh, để cho biên giới khôi phục cục diện trước khi khai chiến. Nói cách khác, dùng 10 vạn tiền tăng thêm Hưng Linh, Vũ Châu đổi về Đại Châu. Khương Vinh suy nghĩ một chút, bổ sung, còn có chính là hòa bình. Hai nhà bãi binh, quay về liên minh cũ. Đây là kết quả sau khi hòa đàm thành lập, không phải có thể coi như điều kiện trao đổi. Hàn Cương lắc đầu, triều đình cũng không nên cho ra luật đất tân kia lừa gạt. Điện hạ, Bình Chương còn có mấy vị tướng công hai phủ suy nghĩ như thế nào? Việc này can hệ trọng đại, không thể không thông qua hai phủ chiếu chuẩn, thánh nhân cũng không thể độc đoán. Cho nên thánh nhân phân công trung sứ đến hỏi ý kiến của mấy vị đầu mối mật thiết. Tiểu nhân liền bị phái tới Hà Đông như thế này. Khương Vinh đứng nghiêm một chút, tiểu nhân phụng thánh nhân dụ hỏi đầu mối mật thiết, lần này không biết nên làm hay không làm. Hàn Cương đứng lên, dứt khoát nói, sau khi hoàng môn hồi kinh, tất nhiên phải hòa giải. Câu trả lời của Hàn Cương khiến Khương Nhung sửng sốt một chút. Hắn trả lời hình như là gấp gáp không kịp chờ đợi. Chẳng lẽ vị Hà Đông chế sứ này đã không có lòng tin chiến thắng? Kính xin Su mật nói nguyên do, sau khi tiểu nhân hồi kinh cũng có thể báo cáo thánh nhân. Hiện tại Trung Quốc còn chưa diệt được Bắc Lỗ. Đương nhiên, Bắc Lỗ càng không có khả năng diệt được Trung Quốc. Đánh tới cuối cùng, chỉ là tốn công tốn sức mà không có thu hoạch gì. Cho nên chỉ có một con đường nghị hòa. Chúng ta không phải đã bước ra luật đất tân sai sứ cầu hòa sao? Gần như đã đủ rồi. Khương Vinh gật đầu. Hắn là tận mắt nhìn thấy sau khi Liêu sứ phụng mệnh nghị hòa lên kinh thành, mang đến cho dân chúng kinh thành bao nhiêu vui sướng, lại để cho bao nhiêu tiểu lâu bán sạch rượu ngon cất trong hầm. Nhưng mà có một chuyện rất quan trọng. Hàn Cương ngay sau đó bổ sung, lần này là nghị hòa gì? Cơ sở. Khương Vinh mở to mắt, chờ Hàn Cương giải thích. Liên minh Ổ Uyên, Trung Quốc đã thanh toán 30 vạn tiền thuế. Sau này khánh lịch tăng tiền, lại tăng thêm 20 vạn. Đổi lấy binh qua Bắc Lỗ không động. Khi Ninh vạch ranh giới, cũng là cắt đất của Trung Quốc. Đồng thời cũng là vì Bắc Lỗ không nên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lúc ấy thiên hạ liên tục biến đổi, thật sự không thể khai chiến. Hàn Cương vặn ngón tay, đếm từng cái. Âm thầm thở dài một hơi, hắn còn nhớ rõ lúc ấy Tiêu Hy làm thế nào mà miệng không mọc ra được một cục cháo, cho nên mấy lần hòa ước này là xây dựng trên cơ sở Bắc Lỗ thế mạnh mà Trung Quốc lại yếu. Đúng là như thế. Khương Vinh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng lần này Tống Liêu giao binh, Thiểm Tây bên kia là đại thắng, Lữ Xu thu phục Hưng Linh. Hà Bắc tuy có chút thất bại nhỏ, nhưng cũng là tiến công bất lợi, người Liêu cũng không chiếm được tiện nghi. Hà Đông tuy rằng bắt đầu bất lợi, nhưng hôm nay Liêu quân bị bức đến mức chỉ còn lại nửa châu Đại Châu. Ở cục diện trước mắt, ban ân hòa bình Bắc Lỗ là Trung Quốc. Gia luật đất tân là không có bất kỳ tư cách đưa ra điều kiện gì, hắn chỉ có thể tiếp nhận. Tuế tệ cũng tốt, cắt đất cũng tốt. Đương nhiên là phải hiểu rõ, hiện tại là Bắc Lỗ thế yếu, mà Trung Quốc thế lực mạnh. Khương Vinh càng nghe càng giật mình, thái độ này của Hàn Cương đã khiến Liêu quốc khinh bị đến tận xương thủy. Đương nhiên, Hàn Cương nói tiếp, vẫn phải có hòa bình. Trước khi quốc lực Trung Quốc hoàn toàn áp đảo Bắc Lỗ, giữ hòa bình một thời gian ngắn cũng có lợi cho dân chúng và quốc gia. Vậy lấy ý của Su Mật, nên hướng người Liêu đưa ra điều kiện gì mới thích hợp? Hai nước duy trì hiện trạng cơ giới, ân. Đây là điều kiện sau khi thu phục Đại Châu mất đất mới có thể đưa ra. Nói cách khác, cướp được chính là của ta, thứ vứt bỏ chờ ta cướp lại vẫn là của ta. Trong lòng Khương Vinh xoay chuyển, cũng hiểu rõ. Nhưng hắn càng không rõ vì sao Hàn Cương dám nói như vậy, nhưng Liêu tặc có thể đáp ứng không? sở hữu Hưng Linh và Vũ Châu có thể lấy tiền chuộc về, đỡ cho Bắc Lô không hé miệng. Chuộc mua? Không phải Thái Tổ Hoàng Đế đã nói khi thiết lập kho phong thung sao? Ngân lụa tồn tại bên trong là vì chuộc lại Chư Châu Yến Vân bị cắt nhường. Nếu Bắc Lô không chịu đáp ứng khoản giao dịch này, như vậy sẽ lấy tiền phong thung đến chiêu mộ dũng sĩ trong nước, tìm kiếm thủ cấp Bắc Lô. 10 thất lụa một thủ cấp Bắc Lô, lấy 20 vạn người, cũng chỉ 200 vạn thất lụa mà thôi. Vậy Su Mật cảm thấy dùng bao nhiêu tiền mua được Vũ Châu cùng Hưng Linh phù hợp? Cũng không phải mua đất Bắc Lô chiếm cứ, Hưng Linh, Vũ Châu hai nơi này đều đã ở trong tay Trung Quốc, nói mua về chỉ là cho ra luật đất tân một bậc thang, nhiều lắm cũng là mất mặt triều đình. 3-5 vạn quan là được. Không phải tiền thuế, là trả giá một lần, là phí ký tên cho ra luật đất tân. Chỉ là muốn hắn thừa nhận hai nơi quý tống, ký tên cho ta mà thôi. Trong lời nói của Hàn Cương, Khương Vinh nghe được sự tin tưởng không thể lay động, hắn cẩn thận chứng thực với Hàn Cương, Su Mật có nắm chắc đánh hạ Đại Châu không? Hàn Cương dựng thẳng một ngón tay lên, nếu như quân nhu tiếp tế có thể làm được đầy đủ đúng lúc, như vậy trước khi vào thu, toàn bộ Đại Châu sẽ không còn có một binh một tốt Bắc Lâu có thể bình yên tồn tại. Sự tự tin của Hàn Cương đã lây nhiễm sang Khương Vinh. Đây chính là Hàn Su Mật chưa từng bại một lần, danh vọng như thần nhập thánh. Nếu ý đã buông lời nói quân Liêu thất bại, vậy thì còn có gì đáng hoài nghi nữa? Hắn không mình hành lễ với Hàn Cương, sau khi tiểu nhân hồi kinh, nhất định sẽ mang lời nói của Su Mật nguyên bản tấu lên thánh nhân. Hàn Cương cười gật đầu. Nói gì với người nào, phải tăng cường lực lượng đàm phán với người Liêu ở kinh thành, hắn cũng không thể không thổi mạnh một trận. Dù sao chỉ cần kết quả tốt là được. Hắn cũng không để ý điểm này. Chương 376, Ngưng binh. Chương 376, Ngưng binh 8. Dựa theo kế hoạch đã định trước, phái ra đội ngũ tinh nhuệ nhất dưới trướng, nhưng Tiêu Thập Tam và Trương Hiếu Kiệt chủ đạo chiến cuộc Hà Đông lại không lo lắng chờ tin tức phía trước chuyển đến, mà là đánh cờ. Hai người đều ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc chuyên chú, giống như hai vị đại danh thủ tranh đoạt thiên hạ đệ nhất. Nhưng bên này Tiêu Thập Tam vừa mới chỉ hoãn một tay, bên kia Trương Hiếu Kiệt liền đưa một con rồng lửa tới. Biểu hiện ra ngoài kỳ nghệ, so với mùa hè chơi cờ chơi đánh bạc ngoài đường còn kém rất nhiều. Tiêu Thập Tam cũng không nhìn bàn cờ, tiện tay hạ xuống một quân cờ, 2300 giáp kỵ, cộng thêm 5 đội quân ngàn người mang áo giáp. Nói vậy Su Mật tướng công của Hám Khẩu trại phái tới những con rồi kia cũng nên thu cánh rồi. Nhắc tới Hàn Cương, Tiêu Thập Tam nói mang theo trầm trọng. Nhưng vì giải quyết binh mã Hàn Cương phái ra, hắn lại đem át chủ bài đều tung ra. Trải qua gần một tháng nghỉ ngơi và hồi phục, Tiêu Thập Tam rốt cục có thể điều ra tinh nhuệ dưới trướng hắn bởi vì mệt mỏi vì đi yên ngựa lúc trước mà mất đi sức chiến đấu. Hơn 2000 kỵ binh giáp trụ, cùng với 5 đội quân ngàn người tổng binh lực hơn 4000 kỵ binh, đang phục lệnh của hắn tới gần một trấn nhỏ trên quan đạo cách Đại Châu 40 dặm về phía tây nam. Hơn 6000 binh mã này là phòng tuyến bên ngoài để tổ kiến Đại Châu, thanh trừ du kỵ thám mã càng ngày càng kiêu ngạo của người Tống. Nhưng thiết giáp của người Tống còn nhiều hơn. Trương Hiếu Kiệt hạ cờ, lại không để mắt đến một góc khác có thể thu hoạch được càng nhiều cơ hội hơn, đổi lại 20 năm trước, 5-6000 thiết giáp tinh binh này, thậm chí có thể để cho chúng ta trực tiếp đánh tới phủ Đại Danh. Hiện tại chỉ có thể đánh rồi bỏ. Giáp sắt bây giờ không đáng giá nữa. Tiêu Thập Tam ngẩng đầu, còn phải đa tạ vị Hàn Su Mật kia. Từ khi bản giáp và thủy lực rèn xuất hiện ở thế giới này, ngành chế tạo sắt thép của Đại Tống thoáng cái đã tăng lên một bậc, nhưng Liêu quốc ở phương diện này thủy chung không có kéo xuống quá xa. Bất luận là sai người đánh cắp hay là thu mua gian tế, một loạt phát minh có liên quan đến quân sự sau khi Tống quốc phổ cập, rất nhanh sẽ chuyển vào Liêu cảnh. Phi thuyền chính là ví dụ nổi danh nhất, dùng tính mạng thiên tử Đại Liêu để cho danh tiếng phi thuyền chuyển đến cực Bắc Hoa Nguyên. Mà thiết giáp thì là có ví dụ mang tính thực dụng hơn. Mặc dù nói do công nghệ chế tạo, trình độ thợ thủ công cùng với năng lực quản lý chênh lệch, khiến cho sức sản xuất của hai nước Tống Liêu vẫn chênh lệch rất xa, thậm chí là càng ngày càng xa. Nhưng so với quá khứ, năng lực sản xuất quân sự của Liêu quốc vẫn có tăng lên gần 10 lần. Hiện giờ chính quân Liêu, kém nhất cũng sẽ có một bức hộ tâm kính rèn sắt, mà cùng phân quân, bị thất quân càng là đại đa số mọi người đều có thể có được một bộ thiết giáp. Trong quá khứ, trong một trận chiến, gần như không nhìn thấy cảnh tượng 10 vạn giáp sĩ xuất chiến. Nhưng hôm nay, trình độ khó dễ tạm thời không nói, hai nước Tống Liêu đều có thể kéo ra 10 vạn thiết giáp tinh binh. Gia luật tất tân có thể áp đảo vô số lực lượng phản đối trong lãnh thổ Liêu quốc, một mặt là thủ đoạn của y trên chính trị, hoặc đánh hoặc kéo, khiến cho không ai có thể tụ hợp lại lực lượng phản loạn đủ thực lực. Nhưng một mặt khác, cũng là một nhân tố càng thêm quan trọng, Nam Kinh đạo mà y khống chế được kiên cố nhất, là khu vực tập trung thợ thủ công nhất của Liêu quốc, sản xuất lượng lớn thiết giáp khiến quân đội dưới sự khống chế của Gia Luật Tất Tân có được sức chiến đấu mạnh mẽ hơn, có thể dễ dàng nghiền áp bất cứ người phản đối nào. Thiết giáp tuy tốt, nhưng cũng phải dùng đúng chỗ. Trương Hiếu Kiệt tiện tay hạ xuống một quân cờ, hơn nữa quân Tống dùng thần tí cung như thế nào người cũng không phải không thấy. Càng đừng nói còn có phá giáp nỏ. Phá giáp nỏ không có gì lớn, cẩn thận một chút là được. Về phần thần tí cung, ta không phải cũng cho người mang theo sao? Uy lực của phá giáp nỏ mặc dù mạnh hơn thần tí cung một bậc, nhưng đối với chiến sĩ mặc thiết giáp uy hiếp cũng phải trong vòng 30 bước, nếu không mặc dù có thể bắn thủng lá giáp, cũng không bị thương đến mấy phần da thịt. Mà thần tí cung thật ra làm cho Liêu quân cảm thấy đau đầu. Thực lực kỵ binh người Tống không đáng mỉm cười, nhưng sau khi bọn họ không tiết hao tổn để cho kỵ binh đều mang lên thần tí cung, kỵ binh người Tống lập tức bắt đầu chiếm thượng phong. Bất quá lần này Tiêu Thập Tam cũng hào phóng, cấp cho tất cả kỵ binh xuất chiến đều có thần tí cung. Dù sao ở trong kho vũ khí của Đại Châu, số lượng thần tí cung cũng là lấy ngàn mà tính. Tuy nói một lần đội 100 người đi tuần có thể có tổn thất hơn 10 cây nỏ, tuy rằng làm cho Tiêu Thập Tam đau lòng xót dạ, nhưng vẫn có thể chịu được. Trương Hiếu Kiệt ngừng tay, lớn tiếng thở dài, trung quy vẫn không giàu có bằng người Tống. Người Tống đập tiền, chúng ta hoặc là cùng nhau đập tiền, hoặc là phải dùng mạng để đổi. Nhưng không như vậy thì có thể làm gì? Tiêu Thập Tam hỏi lại, thuận tay lại hạ một quân cờ, tuy nhiên chiêu này rất đẹp, vừa vặn chặt đứt một bước của Trương Hiếu Kiệt, càng lùi bước, khí diễm của người Tống sẽ càng kiêu ngạo. Chỉ có không thỏa hiệp chút nào, mới có thể ép Hàn Cương nhận rõ đại cục. Hàn Cương là người thông minh, Cách làm hiện tại của hắn chính là từng bước tiến lên, hơn phân nửa là muốn ép đến dưới thành Đại Châu, không muốn bước lên nguy hiểm ra chiến. Từ khi bắt đầu khai chiến tới giờ đã sắp 2 tháng trôi qua, đã sớm qua giai đoạn bố cục, mà hai quân Tống Liêu ở Hà Đông ngoại trừ đánh một trận ở huyện Thái Cốc ra, vẫn không có ghi chép giao phong quy mô lớn. Trong đó có nguyên nhân Tiêu Thập Tam và Trương Hiếu Kiệt thu đội ngũ quá nhanh, nhưng nếu nói không có Hàn Cương khống chế, như thế nào cũng không có khả năng là cục diện hiện tại, đủ có thể thấy được Hàn Cương hắn cũng không có lòng tin quyết một trận sống mái với Đại Liêu. Không thể cho quân Tống cơ hội đánh tới thành Đại Châu. Vẻ mặt Tiêu Thập Tam nghiêm túc, ném quân cờ trên tay về hộ cờ, một khi quân Tống có thể bao vây Đại Châu, như vậy chiến sự Hà Đông sẽ chuyển sang trận chiến công phòng thành sở trường nhất của người Tống. Dưới thế công của quân Tống, thành Đại Châu căn bản chống đỡ không được bao lâu. Từ Thái Nguyên một đường lui đến Đại Châu, đã không thể lui nữa. Mệnh lệnh của thượng phụ là nhất định phải chấp hành, hơn nữa là chấp hành chính cống. Đại Châu nhất định phải giữ vững, đây là lợi thế mấu chốt nhất để đàm phán với người Tống. Mặc dù phía dưới cũng có người kêu gào muốn tái hiện bình quang đại thắng Yến Kinh, nhưng Tiêu Thập Tam cũng không trông cậy vào Hàn Cương sẽ ngu xuẩn như Thái Tông Nam Triều, chỉ lo công thành Yến Kinh lại không đề phòng cổ Bắc Khẩu và Yến Sơn Quan Hải. Từ bố trí hiện tại của Hàn Cương mà xem, so với hồ ly giàu hoạt nhất trong rừng rậm còn giàu hoạt hơn 3 phần. Chân bổn không giống như là một gã thanh niên trên dưới 30 tuổi. Hàn Trung Tín đang dẫn một đội kỵ binh đi chậm trên đồng bằng Đại Châu. Hắn không có căn cơ như Tần Tranh trong quân Đại Châu, cũng không có chiến tích làm chỗ dựa, chỉ dựa vào thân phận gia phó của Hàn Cương cũng không có lòng người. Ngồi trong trại chờ tin tức sẽ chỉ làm lòng người càng ngày càng xa cách, cho nên hắn phải đi ra. Tần Lam và Hàn Trung Tín thuận lợi tiến vào chiếm giữ thổ nhũng trại, ngoại trừ 3 người tụt lại phía sau, một người ngã ngựa ra, cũng không bị bất kỳ quấy nhiễu gì, đám kỵ binh bọc giáp kia cũng không phải hướng về phía bọn họ, mà là một thôn trại trên đường. Cách Đại Châu 40 dặm, cách trại thổ cốt cũng gần 30-40 dặm. Theo đội ngũ này tiến lên, không gian hoạt động của thám báo quân Tống lại bị áp xúc. Tuy nhiên ở chỗ Hàn Trung Tín, nếu quân Liêu còn cách khá xa, cũng không cần phải núp ở trong trại ở địa giới của Đại Châu, một thôn trại, một thôn trấn đều có tường vây vừa cao vừa dày, điều này khiến quân Tống ở thời điểm chiến sự bất lợi, có thể lui về đến thôn trấn gần nhất, chờ đợi viện quân đến. Hàn Trung Tín chính là dùng cái này để thuyết phục Tần Cối, để Tần Cối đáp ứng hắn dẫn một đội kỵ binh ra ngoài tuần tra. Mà hắn vừa ra trận, liền may mắn, hoặc là nói bất hạnh gặp một chi nhân số tương đương, đang chuẩn bị trở về đội thám thính xa xôi. Quân Liêu có thực lực kinh người, thân cao thể trọng, nhưng lại có đầy đủ kinh nghiệm. Hàn Trung Tín chỉ thoáng nhìn đã làm cho Hàn Trung Tín không xuất thần tí cung thì đừng mong thắng được bọn họ. Hàn Trung Tín cũng muốn quỳ xuống cảm tạ sự hào phóng của Hàn Cương về quân giới, thần tí cung là chí bảo hộ thân, mặc kệ có chênh lệch bao nhiêu với thuật cưỡi ngựa của người Liêu, một tiễn đi qua là san bằng. Quay đầu ngựa lại, nên diện tiến lên, Hàn Trung Tín là người đầu tiên cầm thần tí cung đã sớm được cài dây cung lên, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tên ngắn vào trong mũi tên. Theo sát sau lưng Hàn Trung Tín là kỵ binh, tốc độ bắn tên không hề chậm hơn hắn chút nào. Giơ thần tí cung lên, tiểu đội trinh sát này nhanh chóng tiếp cận kẻ địch đối diện. Chỉ là sau khi bọn họ rốt cuộc thấy rõ binh khí trong tay kẻ địch, không khỏi kinh hãi thất sắc. Thần tí cung. Hàn Trung Tín suýt chút nữa nhảy dựng lên từ trên lưng ngựa, trong tay Liêu Kỵ đang lao đến trước mặt, không ngờ đều là từng thần tí cung. Vòng tròn bằng sắt ở đoạn trước, cánh cung màu gỗ thô, rộng gần 3 thước, không có chỗ nào không phải là đặc thù của thần tí cung. Cưỡi ngựa Hà Tây cao lớn, giáp trụ trên người cũng là dễ thấy nhất, Hàn Trung Tín lập tức trở thành mục tiêu nhắm ngay mũi tên. Tên như mưa, đảo mắt đã đem hắn đâm thành con nhím. Một mũi tên trong đó như rắn độc đâm vào bên hông Hàn Trung Tín, căn bản không có thời gian phản ứng. Nhưng khôi giáp của Hàn Trung Tín trong ngoài hai trọng, lót áo giáp, trừ phi mũi tên chống đỡ khôi giáp cài răng, nếu không mũi tên vẫn không xuyên thấu giáp trụ của hắn. Nhưng lần này cũng làm cho Hàn Trung Tín kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Nhưng trước đó, hắn cũng tiện tay vứt thần tí cung vừa mới bắn qua trong tay đi, đổi lại một chiếc nỏ mới. Điểm khác biệt giữa quân Tống và quân Liêu là bọn họ giết chiến mã căn bản không chút do dự. Bắn người bắn ngựa trước, quân Tống ra trận gần như là bị tập thể quán thâu ý thức này. Từ khi Hàn Trung Tín bắt đầu, tất cả kỵ binh quân Tống bắn mũi tên đầu tiên đều hướng về phía chiến mã. Mà càng quan trọng hơn một chút, khi vứt thần tí cung xuống, quân Tống cũng sảng khoái hơn quân Liêu rất nhiều. Đối với các chiến sĩ Liêu quân mà nói, một thanh thần tí cung đến từ Đại Tống quân khí giám, sau khi về quê hơn phân nửa có thể đổi lấy một con ngựa tốt da lông bóng loáng, hoặc là 10 con dê cái. Bọn họ rất khó giống Hàn Trung Tín cùng cấp dưới của hắn trực tiếp buông ngón tay ra, để cho thần tí cung tự do hạ xuống, lại thuận tay cơ lấy thiết giản phía sau yên ngựa, sau đó nương theo tốc độ của chiến mã, đem thiết giản hướng về tên Liêu binh bị thương không khống chế được trở nên điên cuồng sau khi bị thương, dùng sức vung qua. Chỉ là trong nháy mắt chần chờ, liền quyết định kết quả cuối cùng. Một tiếng trầm đục vang lên, trong tay phải cũng chịu được một cú bắn ngược mãnh liệt, trong cái nhìn lướt qua của lao vụt, khiến Hàn Trung Tín thấy rõ ràng mũ giáp lom xuống của mục tiêu, cùng với trong mắt bên phải phun ra như pháo hoa từ trong hốc mắt. Hai bên đều là tiểu đội không đến 20 người, nhân số giao phong tương đương. Nhưng sau một hiệp, kỵ binh còn ở trên lưng ngựa nhân số cũng đã biến thành 15-10. Mà khi Hàn Trung Tín cùng thủ hạ binh lính của hắn rút ra tấm thứ hai, sau tấm thần tí cung thứ ba, cưỡi trên lưng ngựa cũng chỉ còn lại có Tống quân. Chương 377. Vi mộ thăng bình định hưu binh. Chương 377. Vi mộ thăng bình định hưu binh. 9. Phi mã đuổi theo kỵ binh quân Liêu cuối cùng, dùng thần tí cung bắn trúng chân sau của chiến mã, cuối cùng Hàn Trung Tín dùng thiết giản của y đập bẹp tên kỵ sĩ bất hạnh kia và mũ giáp và sọ não. Sau trận chiến ngắn ngủi và kịch liệt, sở bộ của Hàn Trung Tín đã thuận lợi giải quyết tiểu đội thám mã của quân Liêu. Trong cuộc giao phong giữa hai quân thám mã, có rất ít người bị tiêu diệt hoàn toàn như vậy. Nếu nói nguyên nhân, ngoại trừ vận khí ra, phần nhiều vẫn là Hàn Trung Tín với tư cách phó tướng một quân, hắn xuất lĩnh đội thám mã này chính là do Tần Tranh cố ý chọn lựa ra từ trong quân. Nhân viên tinh nhuệ, khí giới tinh xảo, là thứ mà tiểu đội thám mã khác không thể so sánh. Ngoài ra dùng nỏ trên lưng ngựa, nhất là nỏ đại trướng cỡ lớn như thần tí cung, rất cần một chút kỹ xảo. Tiểu đội này của Hàn Trung Tín đều là tinh binh mấy lần đi tuần, bản thân Hàn Trung Tín cũng cố ý luyện tập một phen, mà Liêu Quân là mới học mới luyện, cái này lại kém một bậc. Kết thúc chiến đấu, trừ hai kỵ binh hóng gió, binh sĩ còn lại đều xuống ngựa, một bộ phận chạy tới cứu trợ huynh đệ ngã ngựa, một nửa khác đi thu thập người Liêu còn chưa tắt thở. Không biết là do may mắn hay là do áo giáp kiên cố, trong số những người bị ngã ngựa, chỉ có hai tên lính bất hạnh bị chết, mấy người khác đều là ngoại thương hoặc nhẹ hoặc nặng. Hàn Trung Tín từng học qua một chút y thuật, sau khi kiểm tra qua từng cái một, xác định chỉ cần trở về xem qua quân y đều có thể giữ được tính mạng, sẽ không bị tàn tật. Đợi Hàn Trung Tín kiểm tra người bị thương, cũng cùng hai đội trưởng học qua cấp cứu thuật xử lý vết thương cho bọn họ. Thủ cấp 18 kỵ binh Liêu Quân đã bị dỡ xuống, đều tự buộc ở trên ngựa. Bởi vì Hàn Cương quy định, một trận chiến đầu do toàn thể quan binh tham chiến chia sẻ, cũng không sinh ra xung đột tranh đoạt đầu người. Điều này làm cho Hàn Trung Tín mất đi không ít chuyện. Chậm rãi bước trên chiến trường, lúa mạch nửa xanh nửa vàng trong đám cỏ dại liều mạng chen ra. Ruộng đất hoang vu không khiến Hàn Trung Tín cảm khái, ngược lại, tâm tình của hắn rất nhẹ nhàng, thậm chí nhảy nhót. Trận chiến đấu này với hắn mà nói rất có chút ý nghĩa kỷ niệm, có thể dẫn quân ra trận giết địch, hơn nữa còn dễ dàng thủ thắng, là bước đầu tiên hắn đứng vững gót chân trong quân. Tuy nhiên khi hắn cầm lấy trọng nỗ mà người Liêu sử dụng, sắc mặt vẫn thay đổi. Quả nhiên là thần tí cung, hơn nữa khắc trên giá nọ chữ khắc đến xem, là sản phẩm của quân khí giám năm nguyên phong thứ hai. Tên của giám sát và đại công, Hàn Trung Tín đều nghe nói qua. Trong quân Hà Đông, Đại Châu là một nhóm thay đổi trang phục đầu tiên, khi Ninh năm thứ 3, 4 năm đã dùng tới thần tí cung. Cho nên sau khi bình hạ chiến bổ sung chiến tổn cũng là nhóm sớm nhất và nhiều nhất. Từ trên minh văn có thể nhìn ra được, Tuần Kiểm thật sự là thần tí cung. Một tên lính ôm một đống thần tí cung trở về, giơ lên cho Hàn Trung Tín xem, đều không phân rõ được là chúng ta ném đi đâu rồi. Năm nguyên phong thứ 2 là Liêu Tặc mang đến, khi Ninh năm đó hẳn là của chúng ta. Kho vũ khí của Đại Châu đều rơi vào tay Liêu Tặc. Mũi chân tín dụng của Hàn Trung đá thi hải không đầu dưới chân một cái, đi tra khôi giáp trên người bọn họ, khẳng định cũng là từ kho vũ khí Đại Châu lấy được. Khôi giáp cũng là chiến lợi phẩm, mấy tên binh sĩ hự hự đi qua tháo giáp trụ xuống. Binh khí, đao kiếm cũng đều tập trung lại với nhau. Tuần Kiểm, đám Liêu Tặc này mang theo không ít đồ tốt ta. Một gã binh sĩ kêu lên, trên tay giơ lên một cái túi da dê nhỏ. Binh sĩ quét dọn chiến trường đều lục soát thi thể người Liêu một hồi, đều không ngoại lệ lấy ra một túi nhỏ vàng bạc châu báu, chất đống trên một tấm da dê, ánh sáng lập lòe làm một đám lao già nghèo rất ra. Hàn Trung Tín lướt qua, trong lòng tính toán, nhiều nhất cũng chỉ 200-300 quan. Các ngươi đều đã chia rồi chứ? Hàn Trung Tín vốn liếng không ít, trước mắt chút tiền nhỏ này, để lại cho Thái Cựu cùng Trương Cẩu Nhi một phần. Thái Cựu cùng Trương Cẩu Nhi là hai gã sĩ tốt chết trận, cho bọn hắn một phần di chúc, tự nhiên không có người nói không. Nhưng nói không có, động thủ cầm cũng không có. Người người đều đứng đấy, không một hai động thủ đối với việc phân phối chiến lợi phẩm, trong quân quản lý không nghiêm lắm, nhất là thu nhập vụn vặt như vậy, tướng lĩnh phía trên cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Nơi này đều là lão tuần binh, sợ hai tình huống quân pháp không dám phân chia, khiến Hàn Trung Tín cũng hơi mở ra. Nhưng khi hắn suy nghĩ nhiều một chút, cũng hiểu ra, nếu mình không lấy, binh sĩ phía dưới cũng không dám đánh bạo chia của. Chỉ có nhà mình lấy trước, đám binh sĩ này mới coi mình là đồng bạn, đây cũng coi như là đầu danh trạng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Hàn Trung Tín cũng không còn hào phóng nữa. Chỉ là trong đống tài vật vàng trắng, hắn không thấy được thứ mình thích. Đang muốn tùy tiện nhặt vài món trang sức bạc, ánh mắt đảo qua, lại phát hiện một thanh yêu đao trong đống binh khí. Tay cầm lấy yêu đao, dài hai thước, hình đao hơi cong. Vỏ đao có màu sắc cảm đạm, nhưng không biết tại sao lại mang theo ánh sáng xanh mơ hồ, từ đường vân trông như da cá, rất tinh xảo. Bên trên còn có trang sức bạc thô kệch nhưng không mất vẻ tinh xảo. Phong cách như vậy khiến Hàn Trung Tín thích thú. Nhưng khi hắn rút đao ra, sự thưởng thức trong mắt đã không còn nữa. Yêu đao nhìn có vẻ như là rèn sắt, trải qua nhiều lớp rèn, chỉ là bất luận về chất hay là sắc bén, đều kém xa so với tinh phẩm sản xuất trong quân khí giám. Bên hông Hàn Trung Tín có một thanh đao, là do Hàn Cương ban tặng, có thể một đao chém rơi thủ cấp mà sắc bén không tổn hại, là bảo đao danh xứng với thực, xuất từ tay danh công của quân khí giám. Mà một thanh này, vỏ đao cũng không tệ, thân đao so với yêu đao số lượng quân khí giám sản xuất không mạnh hơn bao nhiêu. Hàn Trung Tín khẽ lắc đầu, đáng tiếc vỏ đao này không xứng với bảo đao của mình, nếu không thì đã trực tiếp ném đao đi rồi. Xem ra phải nợ Chu độc thủ một tân tình. Người khác đều dùng vỏ đao, Hàn Trung Tín lại định làm một thanh đao tốt phối hợp với vỏ đao này. Thấy Hàn Trung Tín thu hồi thanh đao vào trong túi yên ngựa, bọn lính đồng loạt thở phào, cao hứng bừng bừng bắt đầu chia của. Sau một lát, đống vàng bạc châu đáo nhỏ trên đất đã không thấy đâu nữa, mỗi người đều mang vẻ mặt vừa lòng thỏa ý nhìn ánh mắt Hàn Trung Tín, càng thấy thân thiết. Quân đầu có thể đánh có thể giết mới được các binh sĩ tán đồng, nếu hào phóng một chút, đó không chỉ là tán đồng, là tiến thêm một bước đạt được lòng trung thành cùng yêu thích của các binh sĩ. Thu dọn chiến trường xong, đám thám mã bắt đầu chuẩn bị xuất phát lần nữa. Trì hoãn một chút, có thể sẽ có một đội Liêu binh mới chạy đến. Một đám binh sĩ dẫm lên bàn đạp, một lần nữa lắp thần tí cung lên dây. Nếu là một tay thì càng tốt. Một đội trưởng giơ thần tí cung trong tay lên, hai tay ở trên lưng ngựa quá phiền phức. Ngươi làm quân khí dám chưa từng làm. Hàn Trung Tín lắc đầu cười, nhỏ nhỏ một tay ngay cả chăn lông trên lưng ngựa cũng không bắn thủng. Sau khi làm xong, mang đi bắn chim cho người ta. Khi lắp thần tí cung lại, có hai cây trực tiếp bị hỏng, trong đó một cây cung vỡ vụn bắn ngược lên, còn đập nát mũi của binh sĩ tránh né không kịp, khiến cho mặt mũi đầy máu. Chỉ là thần tí cung bị hư hao mới có hai cái, mà từ chỗ người Liêu thu hồi lại có 26-27 cái, tuy rằng không thể làm được một người ba cái thần tí cung, nhưng có mấy Liêu binh đều là một người mang theo hai cái, xem ra là có chút địa vị. Ngược lại là kiếm về rồi. Hàn Trung Tín cười nói, không chỉ có thần tí cung, giáp trụ, cung đao, yên ngựa, đầu hiệu đều có thể đổi lấy chiến lợi phẩm phong phú ban thưởng. 40 con ngựa khiết đang chở những thứ thu hồi này, xen lẫn ở trong tiểu đội quay về trại thổ tùng. Hàn Trung Tín cưỡi ngựa Hà Tây cao lớn, được các binh sĩ vây quanh ở giữa. Nhìn thu hoạch hôm nay, trong lòng vui mừng không thôi. Chỉ là khi hắn nhìn lại đồng hoang vu sau lưng, vui sướng trong lòng thoáng cái liền biến mất. Ở nửa năm trước nơi này vẫn là đất vui nam tài nữ dệt, hiện tại đã không thấy người ở hoang nguyên, không biết phải bao nhiêu năm mới có thể hồi phục nguyên khí. Liêu Tặc đáng chết. Hắn nắm chặt yêu đao. Liêu Quân bắt đầu trang bị thần tí cung cho thám tử Mã ở tiền tuyến. Tin tức này rất nhanh truyền đến Dũng Khẩu trại. Cũng không phải mỗi một đội đều có thể có hàn trung tín phối trí và vận khí như vậy, cũng bởi vậy, rất khó xuất hiện kết quả giống nhau. Trên lưng ngựa kéo cung bộ đích xác không dễ dàng, nhưng đem thần tí cung mở ra trước cũng không phải là một việc khó khăn như vậy. Liêu Quân rất nhanh đã thích ứng chiến thuật sử dụng cung nỏ, điều này khiến cho thám báo tiền tuyến thương vong trong vòng vài ngày đột nhiên gia tăng. Trước mặt Hàn Cương có một bản báo cáo thương vong, ở vị trí bắt mắt có hai bản đồ tọa độ, đây là biểu đồ mà Hàn Cương để cho người ta vẽ ra, ban đầu rất nhiều người không quen, nhưng sau khi quen thuộc, liền cảm thấy biểu đồ này so với con số và văn tự càng làm cho người ta vừa xem hiểu ngay. Trương Hàm cũng đang xem báo cáo tương tự. Tọa độ của bức tranh trước theo thứ tự là ngày và thương vong, bức tranh sau là so sánh chiến quả và binh sĩ đã hy sinh. Hai đường cong trên hai bức tranh thay đổi, khiến Trương Hàm nhìn thấy mà giật mình. Sao thương vong lớn như vậy? Hàn Cương cười khổ nói, chúng ta cùng kỵ binh Liêu Quân chênh lệch lớn như vậy. Trước đó dựa vào thần tí cung thắng được một bậc, bây giờ là trở về trình độ bình thường. Kỳ thật từ trên một tấm bản đồ phía sau, số lượng kỵ binh quân Tống bỏ mình tuy rằng so với trước kia tăng lên trên diện rộng, nhưng trên cơ bản vẫn là một so với một kỵ binh Đại Châu kỹ thuật cưỡi ngựa cũng không kém hơn kỵ binh quân Liêu chỗ nào, mà dục vọng chiến đấu cũng cao hơn Liêu quân rất nhiều. Chỉ là số lượng kỵ binh chênh lệch sẽ rất nhanh đem kỵ binh Đại Châu hao hết sạch máu. Một khi không còn thai mắt và hộ vệ bên ngoài, động tĩnh của Liêu quân sẽ trở nên khó bề phân biệt. Đại quân nhiều nhất là đi tới Mệ Cụ. Nếu đi đến Đại Châu, con đường hành quân sẽ trở nên rất nguy hiểm. Bị Tiêu Thập Tam đặt ở trên con đường phải đi qua gần vạn binh mã là một sự uy hiếp nghiêm trọng. Khi quân Liêu dùng khinh kỵ binh kiềm chế và chỉ trệ quân đội tiến lên, đến thời cơ thích hợp, từng đội kỵ binh thiết giáp xuống tới, Tây quân còn dễ nói, cấm quân kinh doanh là khẳng định phải sụp đổ. Chúng ta cần nhiều kỵ binh hơn. Hàn Cương nói, kỵ binh trong cấm quân kinh doanh phải đánh tan bổ sung lên trên. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Muốn điều người chặn bước vào quan. Trương Hàm hỏi. Đương nhiên. Gia quyến của người chặn bói phải chuyển đến Lam Châu hoặc Thái Nguyên ở tạm, mà thanh niên trai tráng có thể phái ra chiến trường. Thì để bọn họ bán mạng cho tốt đi, cũng không thể nuôi không bọn họ. Chương 378. Hiệu binh, 1. Chương 378. Hiệu binh, 10. Tin tức làm cho Hàn Cương và Mạc Phủ đau đầu chính là tin chiến thắng làm cho Tiêu Thập Tam cùng Trương Hiếu Kiệt mừng rỡ. Lúc trước đại bộ phận chiến lực có thể dùng bởi vì tiêu hao quá lớn không thể không nghỉ ngơi và hồi phục, còn lại còn phải đi Sóc Châu phòng bị quân Tống chiếm cứ Vũ Châu chặn đường lui, không thể không khiến kỵ binh quân Tống rất là kiêu ngạo một trận. Mặc dù quân Tống nếu dám lao thẳng tới dưới thành Đại Châu, Tiêu Thập Tam vẫn có đủ lực lượng phản chế, nhưng đối mặt với kỵ binh nước Tống cầm thần thí cung, trong lúc nhất thời hắn vẫn thiếu thủ đoạn ứng đối hữu hiệu. Tuy nhiên từ khi phái hơn 6000 tinh nhuệ khôi phục sức chiến đấu dưới trướng đi, đóng quân ở Đại Vương Trang và Tiểu Vương Trang cách Đại Châu 40 dặm ngoài Tây Nam, thám mã kiêu ngạo của quân Tống liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi ở ngoài thành Đại Châu, điều này rất giống như kỵ nữ cũ của quân Tống. Cũng không cầu giao chiến khắc địch, chỉ cần quân đội có tính uy hiếp đủ cao đóng quân ở điểm mấu chốt, đối với quân địch chính là uy hiếp thật lớn. Hiện tại hai quân Liêu Tống, ở Đại Vương Trang Tây Nam thành Đại Châu đến huyện thành huyện cũ kiểm chế lẫn nhau, thậm chí khó phân thắng bại. Theo Tiêu Thập Tam càng tiến thêm một bước đem thần tí cung phân phái xuống, thám báo song phương chiến đấu cũng càng thêm thảm thiết. Báo cáo thương vong của thám báo Tử Mã Sa khiến Tiêu Thập Tam có vài ngày thậm chí ăn không ngon, mà người Tống bên kia, tuy rằng cũng không rõ ràng cụ thể số lượng, nhưng Tiêu Thập Tam có thể xác định, quân Tống tổn thất sẽ chỉ so với bên mình càng nhiều hơn. Giống như con cháu trong trò chơi, nếu số thương vong của song phương đều là không thấp, tương đối mà nói, đương nhiên là càng nhiều kỵ binh càng chịu đựng được tổn thất hơn. Một khi quân Tống không đủ kỵ binh để bảo vệ bộ binh đang tiến lên, như vậy bọn họ muốn tiến thêm một bước về phía Lại Châu, đều phải mạo hiểm gấp 10 lần lúc trước. Thầy quân làm sao bây giờ? Tính toán thời gian cũng sắp tới rồi. Trương Hiếu Kiệt hỏi Tiêu Thập Tam. Giải quyết xong vấn đề trước mắt, nỗi lo ngầm trong tương lai cũng liền nổi lên trên đài. Kinh nghiệm của Hàn Cương ở Liêu quốc không phải là bí mật. Tên su mật phó sứ trẻ tuổi này tất nhiên là họa lớn mấy chục năm của Đại Liêu trong tương lai, nhưng đối với rất nhiều vương công quý tộc mà nói, lại là nhân vật thần phật nhất lưu cứu tính mạng người, không dễ dàng đắc tội. Lúc trước Tiêu Thập Tam đi công chỗ huyện Thái Cốc của Hàn Cương, cũng đánh bại đi. Kết quả đầy bụi đất, càng làm cho rất nhiều tướng lĩnh tham gia buôn tập tác chiến, đều ở trong bóng tối đoán giận Tiêu Thập Tam đem người hướng vào trong hố lửa lĩnh. Với hy vọng của Hàn Cương trong quân Tiệp Tây, Tây quân có thể phát huy 10 phần 10 bản lĩnh dưới tay hắn. Kẻ địch như vậy, không phải không thắng được, mà là thắng cũng là được không bù mất, 100% là mua bán tổn thất. Đừng tự mình dọa mình. Chờ đến lúc rồi nói. Chỉ bằng đám phế vật hiện tại từ Khai Phong đi ra kia, cũng không có gì phải lo lắng. Tiêu Thập Tam nói đến chính mình cũng khó có thể tin được. Tiêu Thập Tam nói cấm quân kinh doanh là phế vật, nhưng hắn cũng không dám thật sự coi mấy vạn người kia của Hám Khẩu trại là phế vật đối với thành phần quân đội dưới trướng Hàn Cương, giao thủ gần 2 tháng, bắt được người sống cũng có 80, Tiêu Thập Tam không sai biệt lắm đã có thể tự xưng là rõ như lòng bàn tay. Cho đến bây giờ, chủ lực trên tay Hàn Cương là ít lập công nhất, thậm chí ngay cả cơ hội xuất đầu cũng không có. Chết lấy Vũ Châu là chết ra ở ngoài sông. Hiện tại tạo thành tổn thất lớn nhất cho chính quân kỵ binh, cũng là xuất phát từ quân Hà Đông. Nhưng điều này không có nghĩa là mấy vạn cấm quân kinh doanh kia thật sự là phế vật không có tác dụng gì. Cho dù là phế vật cầm thần tí cung, cầm trạng mã đao trong tay, người mặc thiết giáp, cũng là phế vật khiến người ta gãy răng. Càng đừng nói chủ soái xuất lĩnh một chi quân đội kia, không phải đối tượng có thể đánh bại đơn giản như vậy. Có hắn lãnh binh, chó cũng có thể biến thành sói. Tiêu Thập Tam không dám mạo hiểm, để cho tinh binh nhà mình đi đụng vào tiễn trận của quân Tống, lỡ như đó là một khối xương cứng, sau khi gãy răng thì làm sao bây giờ? Không đề cập tới Hàn Cương, huyện Thần Vũ chính là có một con hổ canh giữ ở đó. thượng phụ điện hạ càng khó có thể dễ dàng tha thứ cho tinh nhuệ dưới trướng bị tổn thất vô vị. Nếu bởi vậy mà đắc tội tướng lĩnh và hậu duệ quý tộc dưới trướng, nói không chừng thượng phụ cũng phải hy sinh hắn để hóa giải sự phẫn nộ của mọi người. Húng chi giống như Trương Hiếu Kiệt nói, cấm quân quan Tây mà Hàn Cương quen thuộc nhất lúc này hẳn là đã đến. Mặc dù không biết hiện tại ở nơi nào, nhưng chỉ cần xuất hiện, Hàn Cương có thể đùa bỡn đa dạng nhiều hơn gấp 3-5 lần. Áp lực mang đến có thể khiến người ta không thở nổi. Nhưng Tiêu Thập Tam vẫn có biện pháp ứng đối. Cách giải quyết tốt nhất chính là phá vỡ cục diện bế tắc trước mắt. Nếu cục diện rằng có ở Đại Châu bây giờ có thể phá vỡ, đối với hòa đàm còn chưa có manh mối, sẽ có ý nghĩa quyết định. Đang hạng Man Tử chiếm Vũ Châu đã thả quá lâu, nên để cho bọn họ hiểu rõ uy danh tinh binh khiết đan không phải tự dưng mà đến. Cuối cùng cũng có thể tiễn những người kia đi rồi. Sau khi nhận được công văn do Hàn Cương tự tay ký tên đồng ý, Chiết Khắc Hành thở phào nhẹ nhõm. Hơn 2 vạn người xem bói, chỉ cần bọn họ tồn tại ở huyện Thần Vũ, áp lực đối với Chiết Khắc Hành sẽ to lớn như núi. Su Mật Sứ nói thế nào? Ông ta hỏi con trai được phái về cùng công văn, là định để những người bói toán kia ra trận sao? Chiết Khả Đại đương nhiên sẽ không giấu giếm cái gì với phụ thân của hắn, mấy ngày nay số lượng thám báo tổn thất không ít, nhu cầu cấp bách cần một đám người mới đến bổ sung. Cho nên liền coi trọng đám người chặn quẻ bói kia. Chiết Khắc Hành lắc đầu, cũng không phát biểu ý kiến về việc này nữa, mà hỏi tình hình tổn thất của kỵ binh thế nào? Có phải bọn họ đều xuất thân từ Đại Châu hay không? Cũng có Thái Nguyên. Chiết Khả hồi đáp, cho nên hiện tại mấy chỉ huy của kinh doanh cũng bị kéo lên. Thần sắc của Chiết Khắc Hành lập tức khó coi, những kẻ đùa bỡn trên ao Kim Minh có thể dùng được mấy phần. Cấm quân kinh doanh, nói là đùa giỡn trăm vợ kịch, vậy thật đúng là không sai. So với siếc ảo thuật trên lưng ngựa, trên đời này thật đúng là không có người nào có thể so sánh được với hắn. Chiết Khả Đại nghe nói qua, nếu không phải cấm quân đều bị thân phận hạn chế, nếu không biểu diễn trên tái mã đại hội, cũng không dùng người ở trong đảng hạng Hắc Sơn ở Thắng Châu xa xôi. Cũng không phải nói những người chặn bước này tồn tại không có chỗ tốt, phản loạn của bọn họ khiến cho Tiêu Thập Tam căn bản không dám điều động dị tộc đến tác chiến, ngược lại còn phải phân binh nhìn chằm chằm mấy nhà không nghe lời. Nhưng hơn 2 vạn người chặn bước đứng ở Võ Châu, điều này làm cho chỉ có 8.000 binh sĩ hành đêm không thể chợp mắt. Hơn nữa lương thảo cũng đến bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu, tích góp không được. Vạn nhất đường lương thực bị đoạn, cũng chỉ có lập tức phá vòng đây. Vì phụ ba phen mới bận muốn điều những người này đi, đều bị Su Mật đem đơn xin đè xuống. Chiết Khắc Hành thở dài một hơi. Chiết Khả Đại lập tức nói, nhưng tình huống lúc trước đích xác không thể để cho ngoại nhân tới. Chiết Khắc Hành cũng biết lúc ấy trại Hàm Khẩu đích xác rất không ổn định, có bách tính, có bại binh, còn có liêu tặc tùy thời có thể xuất hiện, lại thêm một đám người cản bói, một chút xung đột nhỏ cũng có thể biến thành nhiễu loạn lớn khó có thể thu dọn. Nhưng hiện tại một sơn cốc cách ly khẩu trại, dưới sự bố trí của Hàn Cương, sớm đã ổn định lại, cũng khống chế được các thành trấn nông thôn xung quanh, đồng thời loạn nguyên cũng bị lấy đi. Mặc dù mười mấy tộc nhân bộ là bậc, nhưng sau khi xuôi nam, cho dù muốn gây khó dễ, cũng lập tức sẽ bị trấn áp xuống. Tộc trưởng của mười mấy bộ tộc bị gọi tới dưới trướng của Chiết Khắc Hành, không người yên lặng nghe vị chủ soái này phát biểu. Lời dạy của Chiết Khắc Hành nằm ngoài dự kiến của các tộc trưởng, Hàn Su Mật cố ý tấn công Đại Châu, chỉ là dưới trướng thiếu người nghe lệnh. Đây chính là cơ hội khó có được, các ngươi đến tột cùng có thể đứng vững gót chân ở Đại Tống hay không, liền xem lần này có thể làm cho Hàn Su Mật hài lòng hay không. Có thể tận mắt nhìn thấy Hàn Su Mật không? Đương nhiên, vậy còn có thể là giả sao? Hơn nữa không chỉ là Hàn Su Mật, sau khi lập công thậm chí còn có thể đi bái kiến thiên tử. Đó cũng không phải là hoàng đế Liêu Quốc, chỉ thu thuế cống, không có ban thưởng. Hoàng đế Đại Tống không giống vậy, chỉ cần ngươi triều cống nhập cảnh, sau khi đưa cống phẩm lên, có thể nhận được một phần hồi thưởng phong phú, làm phần thưởng. Những tin tức này khiến các tộc trưởng đều bắt đầu cảm thấy hưng phấn, thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Ngân lụa của triều đình đủ để đuổi những người này đi sao? Chiết Khả hỏi Đường huynh đệ có thể được. Hắn đã từng gặp qua không ít bộ tộc, coi ân điển của triều đình trở thành chỗ tốt để buôn bán. Thổ sản dâng lên, rất nhanh đã có hồi báo, hồi thưởng rất phong phú, nhiều hơn so với nhìn thấy. Quốc khố cũng bởi vậy mà tổn thất không nhỏ. Nhưng vào lúc này, Chiết Khả hành lại dùng biện pháp như vậy để hấp dẫn người bói toán càng thêm ra sức một chút. Chiết Khả thích cười ha ha, vậy là đủ rồi. Lúc cần thiết, triều đình cũng sẽ keo kiệt một chút. Ngã một lần khôn hơn một chút, chung quy phải khiến bọn họ nhớ kỹ ân đức triều đình không phải công cụ bọn họ vơ vét của cải. Đuổi một đám tộc trưởng bạc tính đi, Chiết Khả hành quay lại giải thích với nhi tử và chất nhi, thế hệ này sợ uy không có đức, nếu thả lỏng một chút, nói không chừng còn để cho bọn họ cho là chúng ta dễ bắt nạt. Nhưng danh hiệu của Hàn Su Mật cũng truyền khắp Đông Tây Nam Bắc ở Liêu Quốc, chắc hẳn bọn họ cũng đã nghe nói qua, tất nhiên không dám trái lệnh. Trong mấy người này trước đó có 2 bái kiến khu mật đi. Hình như lúc ấy liền hướng khu mật thỉnh cầu cho con em trong tộc bọn họ trồng mụn. Trồng mụn ở chỗ người bói toán, người khiết đan vì thu nạp trái tim người dị tộc, cũng coi trồng mụn pháp trở thành ban ân, mấy năm nay tộc thủ các bộ tộc mang theo con cái lên kinh thành, đều sẽ trồng mụn cho bọn họ. Tuy nói người khiết đan tuyệt sẽ không đi tuyên dương Hàn Cương, nhưng các bộ tộc cũng không phải người mù điếc, danh hào vị dược sư vương Phật này đã sớm truyền khắp thảo nguyên. Cho nên khi bái kiến Hàn Cương, mấy vị tộc trưởng quỳ bái không nói, trong thỉnh cầu đề xuất có một tên là con em trong tộc trồng mụn. Su Mật làm sao trả lời bọn họ? Chiết Khắc Hành hỏi. Chỉ cần nghe lời, sau khi lập được công văn, triều đình tự sẽ không tiếp rẻ ban thưởng. Chiết Khắc Hành vỗ tay, nói hay lắm. Như vậy mới đúng. Nào có vô duyên vô cớ tặng chỗ tốt trước cho người khác. Ừm. Chiết Khả gật đầu, xương cốt chỉ có thể thưởng sau khi chó tha về con mồi, cho tới bây giờ vốn không có đạo lý thưởng trước, sau đó sai khiến. Nghe được con trai ví von, Chiết Khắc Hành cũng nhịn không được mỉm cười. Có loại mụn bám ở phía trước, lại thêm uy danh hiển hách của Hàn Cương, tin rằng đám người bói toán này tuyệt đối không dám lá mặt lá trái với lời Hàn Cương phân phó. Mà trong tay mình có 8.000 binh mã, đủ để bảo vệ huyện Thần Vũ. Mấy chỗ yếu điểm xung quanh đều chiếm lấy, coi đây là cơ sở, bắt tiến tấn công Sóc Châu, tiến tới công kích Thái Nguyên, đều là phương án có tính khả thi rất cao. Chương 379, Hiệu binh 2. Chương 379, Hưu Minh, 11. Cù Châu gió xuân say lòng người, từ trong năm ngọn núi chảy ra nước suối Phù Khê, tưới nhuần ruộng đất gần đây dưới núi bị xối ra. Thôn trang từng bị Liêu quân tàn sát bừa bãi, sau nhiều ngày rốt cuộc cũng có khói bếp. Đám dân chúng Đại Châu đầu tiên được sắp xếp ở lại được xây dựng qua loa, đồng thời cũng giải hạt giống lúa mì vụ xuân xuống đất. Các nông dân đứng trên ruộng nhìn mảnh đất đã mất đi chủ nhân phân phối cho bọn họ, trong ánh mắt có sầu lo không giấu được, có mê mang rời xa quê hương, nhưng nhiều hơn vẫn là chờ đợi đối với tương lai. Mặc dù nói đến cùng trong thời điểm gieo hạt không hợp thời này, có bao nhiêu hạt giống có thể nảy mầm, cũng thuận lợi chỗ đông trưởng thành, trong lòng rất nhiều người đều không nắm chắc. Nhưng nhìn thấy những ngày này, quan phủ an bài gọn gàng ngăn nắp, không hơn không kém hứa hẹn, cộng thêm cứu tế không keo kiệt, đối với tương lai cũng không hoàn toàn tuyệt vọng. Trên mặt Trần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, cũng không phải vì đất đai khai khẩn lần nữa, mà là vì hy vọng trên mặt mọi người. Trong khoảng thời gian này, hắn không biết thấy được bao nhiêu khuôn mặt tuyệt vọng, cũng không biết thấy được bao nhiêu gương mặt chết lặng đến mất đi biểu tình, kẻ xâm lược đến từ phương Bắc, tạo thành vô số bi kịch trên mảnh đất này, những hy vọng này, so với chân châu còn chân quý hơn, cũng là chứng minh tốt nhất cho công tác của hắn tương đối mà nói, những từ định hót cùng lấy lòng kia, thật ra khiến hắn nghe được xinh ghét. Hung thủ trong sông thì di rời dân chúng tới Hà Đông, rời chúng vào trong sông. Hung thủ ở Hà Đông cũng thế. Đây là thủ đoạn mà thời Xuân Thu biết khi gặp phải tai nạn thì nên làm như thế nào. Cách làm của Hàn Cương là truyền thừa nhất mạch, nhưng trên thực tế muốn làm được thì làm được, cũng không dễ dàng như vậy. Hàn Cương không phải tuyên phủ sứ, theo lý là không thể can thiệp vào dân chính địa phương, cho nên công tác an trí lưu dân theo đạo lý là không tiện nhúng tay. Người thông minh cũng sẽ không nhúng tay, khi xảy ra vấn đề, cũng không cần đảm đương trách nhiệm. Nhưng Hàn Cương vẫn phái đám người Trần Phong đi tuần tra các nơi thôn trang an trí lưu dân Đại Châu, tận lực phối hợp thậm chí chủ đạo an trí công tác. Đây là cách làm rất ngu xuẩn, cũng không hợp với thói quen đùn đẩy trách nhiệm trên quan trường. Nhìn bộ dạng cao hưng phấn chấn của hạ tử phòng Chi Châu, Chi Châu nghe nói chế trí sứ Ti dự định đúng tay an trí lưu dân liền biết làm như vậy rốt cuộc hiếm có cỡ nào. Nhưng khi lần này nhìn thấy trên mặt lưu dân hoàn toàn chết lặng nhiều thêm một tia hy vọng, Trần Phong rốt cuộc cảm thấy quyết định này có lẽ cũng không phải ngu xuẩn như vậy. Nhưng sau khi Trần Phong tâm tình thoải mái một lúc, lại một lần nữa trầm trọng, hắn cũng không có thừa thời gian hao phí ở chỗ này. Bởi vì hắn vừa mới thu được công hàm từ tiền tuyến chuyển đến, để cho hắn và Điển Du ở Thái Nguyên chuẩn bị tốt doanh địa, để an trí bộ chúng xuôi nam chặn bắc bộ. Hơn 10 ngày trước Trần Phong mới được điều từ phía nam lên, tuy nhiên trước đó cũng là một bên xử lý lương thảo chuyển vận, một bên giúp đỡ dàn xếp dân chạy nạn phủ Thái Nguyên. Công việc ở phủ Thái Nguyên vừa mới kết thúc, liền bị điều tới tiếp quản Cù Châu, lần này càng bận tối tăm mặt mũi hơn. Hiện tại Trần Phong xem như đã hiểu rõ, làm phụ tá của Su Mật phó sứ, đích thật là giống như bước lên thang trời. Nhưng muốn trèo lên trên nữa, phải trả giá cố gắng gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần lúc làm quan viên địa phương trước đây. Từ đó có được hồi báo, thay vì nói là Hàn Cương ban ơn, còn không bằng nói là kết quả do mình cố gắng. Thứ Hàn Cương cho chỉ là một cơ hội. Cũng không phải nói Trần Phong không cảm kích Hàn Cương, nhưng ở dưới trướng Hàn Cương, thường xuyên sẽ cảm thấy khó có thể thích ứng phong cách hành động của hắn. Còn có thái độ của Hàn Cương đối với công tác đầu tư, căn bản không giống như là một gã trọng thần, điều này cũng làm cho hắn khó có thể lý giải. Nhưng bỏ ra có thể đạt được hồi báo, đã làm cho Trần Phong cảm thấy rất thỏa mãn. Sau khi cưỡi ngựa lượn quanh ruộng một vòng, động viên mấy quan viên phụ trách an trí lưu dân Đại Châu, lại nghe xong báo cáo của các hương lão từ trong lưu dân đề cử ra, Trần Phong liền vội vàng chạy về Cù Châu thành. Dọc đường đi hắn đã tận hết khả năng đẩy nhanh tốc độ, nhưng khi trở lại Ương Châu thành, vẫn như cũ đến buổi trưa ngày hôm sau, từ giữa trưa ngày hôm trước đến trưa ngày thứ hai, lộ trình hơn 60 dặm, thế mà đi suốt một ngày con đường lật tương mùa xuân, chỉ hoan hắn quá nhiều thời gian. Mùa đông, đường xá bằng đất vàng được xây dựng nên đã được đông cứng như thép. Đất đông dưới đường bị nung chảy, mặt đường bằng phẳng biến thành vũng bùn nhão, xe ngựa đi qua, chính là hai vết bánh xe thật sâu, sau đó vết bánh xe bị nước bùn lấp đầy. Mặt đường mặt ngoài chỉ là một vũng nước nhỏ, nhưng dưới nước đọng, chính là một cái hố to sâu không có người. Đường như vậy không an toàn hơn mặt băng trên sông mùa đông đầy thật ra là vấn đề lớn nhất quấy nhiễu toàn bộ tuyến tiếp tế trợ giúp cho Lam Khẩu trại, rất nhiều xe ngựa vì vậy mà bị tổn hại, đồng thời lương thảo cũng bởi vậy mà bị ô nhiễm rất nhiều mà hao tổn. Vì chỉnh sửa con đường, toàn bộ Hà Đông lộ đầu tư rất nhiều nhân lực, thậm chí không ít hơn bao nhiêu so với dân phu tham dự chuyển vận lương thảo. Cát sỏi, đá cuội vật tư bị tiêu hao sạch sẽ, nhưng cả tuyến tiếp tế vẫn như là một sợi dây nhỏ bị kéo căng, lúc nào cũng có khả năng bị kéo căng. Mà dưới tình huống hơn 10 vạn dân phu bị điều động, Hà Đông lộ còn phải tiến hành công tác cày bừa vụ xuân bổ sung giống, còn phải cam đoan không bị quân Châu bị Liêu tặc xâm lược có thể sản xuất bình thường, thu hoạch. Trần Phong đều có chút may mắn Hàn Cương không phải là tuyên phủ sứ kiêm quản lý dân chính, nếu không lấy tính cách của hắn, khẳng định là tất cả trách nhiệm đều gánh vác trên người. Dưới tình huống như vậy, những vụ tá bọn họ chỉ sợ làm cho tâm treo cổ cũng sẽ có. Cũng may trước mắt chỉ có những chuyện này. Nhưng khi Trần Phong chạy về nha môn Lâm Thời ở cửa Bắc Thương, ngay cả thở dốc cũng không dừng lại, liền phát hiện mình lại có thêm một việc. Bạch Đô Giám ở Định Tương bên kia đòi lương. Đúng vậy, Bạch Lao Đô Giám nói, ông ta sắp vào núi diệt thổ phỉ, phải mang theo đủ số lượng hàng khô, không cần gạo, lúa mạch, còn có tương, giấm, cũng phải mang theo hàng khô. Gạo chính là lương khô, gạo mì sau khi chín sẽ chế biến thành hình và phơi khô, có thể vừa đi vừa ăn. Mà nước sốt và giấm theo kiểu tiện dụng, thì dùng vải thấm đẫm phơi khô, sau đó cắt thành từng mảnh, lúc ăn, bỏ vải vụn xuống là được. Nói thì đơn giản, nhưng muốn làm thì rất khó khăn. Nhưng bên Trần Phong đã sớm có chuẩn bị, chỉ cần trực tiếp điều động qua là được, nhưng những lương khô này là bên phía trại Di Khẩu cần. Bạch Đô Giám sai ai tới truyền tin? Trần Phong hỏi. Là Bạch Tiểu Nha Nội, đang ở bên Châu Nha. Bạch Tiểu Nha Nội. Là Bạch Triều Tín. Đúng. Một người cười nhạo nói, chính là Bạch Tiểu Nha Nội mấy ngày trước, cầm thủ cấp hơn trăm sơn tặc đến Y Châu diêu võ Dương Ai. Lần này lại chuyển tới Định Tương huyện. Bạch Ngọc là túc tướng Tiềm Tây, năm Hy Ninh đầu tiên đã làm đô tuần kiểm, chỉ là vận khí không tốt, mấy lần đại chiến đều gặp thoáng qua, không lập được bao nhiêu công lao, cuối cùng được phái tới trấn thủ phủ Hà Trung. Mãi đến lần này Liêu Quân nhập khẩu, thoáng cái đã đánh vào Thái Nguyên, với tư cách là cửa ngõ đông bắc Trường An, cấm quân đóng ở Hà Trung phủ ở cửa ra phía nam Thung Lũng sông Tào Hà, bèn trở thành viện quân thiểm tây đầu tiên bắc thượng cứu viện Hà Đông. Chỉ là vận khí của Bạch Ngọc lần này vẫn không tốt, Hàn Cương vẫn để bọn họ lại phía sau, thậm chí khi đại quân bắc thượng tốc khẩu trại, so với hai quân kinh doanh, Hà Đông tinh nhuệ hơn, vẫn rơi xuống một việc tiêu diệt nạn thổ phỉ Thái Nguyên. Nhắc tới Bạch Ngọc, quan lại bên này ít cung kính hơn. Một quan viên thân tín đi theo bên cạnh Trần Phong cười lạnh, bên Định Tương đều dựa vào Ngũ Đài Sơn, trên núi chỉ có hòa thượng, ở đâu ra trộm? Một tên tiểu lại khác như mày, khép mắt cười, tên đầu chọc cũng là kẻ trộm. Nhưng đó là dâm tặc. Bạch Đô Giang nếu có thể đại phát thần uy, chém đầu to chém đầu nhỏ, cũng coi như là trả cho Văn Thủ Bồ Tát đạo tràng một cái thanh thiên bạch nhật. Đường Vũ Tông diệt Phật, hội xương phát khó. Đạo tràng Văn Thủ Bồ Tát này nhận lấy đả kích cực lớn, Bắc Ngụy đại tự 360, lan nhược vô số, sau khi đến Đường Vũ Tông, cũng chỉ còn lại có 3 năm tòa miếu đổ nát ở trong núi sâu. Bất quá sau khi hội xương, Phật pháp trọng hưng, đến lúc này, lại là chùa miếu cùng tăng lữ đầy khắp núi đồi. Hàn Cương không thích phù đồ, có một cách nói là bởi vì tổ tiên của hắn là Hàn Vũ. Mặt khác, cũng chính là Phật đạo không đội trời chung, đệ tử tư thuộc xuất thân từ đạo môn Tôn chân nhân đương nhiên sẽ không có nhiều liên quan với tăng nhân. Dược sư Vương Bồ Tát gì đó, đó là kẻ trộm dắt vàng lên mặt mình. Vì đón hợp Hàn Cương, quan lại phía dưới hắn cũng sẽ không nói rõ mình tin Phật ra nhiều, thậm chí trong đó đại đa số sẽ có việc châm chọc vài câu. Dù sao hòa thượng hiện tại đa số không tuân thủ thanh quy, không lo không nói gì. Hơn 10 quan lại ở phía dưới cười ha ha, Trần Phong lông mày càng nhíu chặt, chợt nổi giận, nói đủ chưa? Nhàn rồi không có việc gì sao? Chuẩn bị sẵn cho mọi dợ bói toán doanh địa rồi. Lương thảo đều đã chuẩn bị xong, nguồn nước đều bảo đảm, dược vật cùng y công đều an bài thỏa đáng. Ta lúc trước phân phó đều xử lý xong rồi. Hắn hung tợn quét qua một đám quan lại ngây người, vỗ bàn một cái gì cũng không làm, còn đứng ở chỗ này nhai giỏi gì? Nếu đến buổi tối sự tình còn chưa chuẩn bị ra mặt, cẩn thận ra các ngươi. Một đám người tan tác, chỉ còn lại có mấy tâm phúc của Trần Phong ở bên cạnh hắn. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết vì sao Trần Phong nổi giận lớn như vậy. Một kẻ nhát gan nhỏ giọng thăm dò, quảng câu, ngươi là tâm phúc của Su Mật, Bạch Ngọc Tả kia chẳng qua chỉ là một tên xích lão, ngay cả Su Mật cũng không chào đón hắn. Sao phải vì hắn mà nổi giận lớn như vậy? Vị này là một vị lao tướng từng trải, quan phẩm cao, lại có quan hệ thâm hậu ở Thiểm Tây, Su Mật có thể làm mất hắn, nhưng hắn là người ta đắc tội được sao? Trần Phong lắc đầu, thở dài, ta cũng không muốn đắc tội với vị lao tướng này. Ai biết hắn có thể mời thân bằng hảo hữu của Hàn Su Mật đến đòi công đạo cho hắn không? Húng chi ta cũng không có tư cách tiến sĩ, tuy triều đình nói là hữu văn tả võ, nhưng cũng không thể để cho ta cưỡi lên đầu một vị túc tướng thất phẩm được. Trần Phong dứt lời, liếc mấy tên thân tín một cái, lạnh lùng nói, yêu cầu của Bạch Lao Đô Giám, nhất định phải hoàn thành. Ai dám quấy phá ở trong đó, cũng đừng trách ta không nói nhân tình. Chương 380. Hưu binh, 1. Chương 380. Hưu binh, 12. Đại Châu chính là một cái thung lũng hẹp dài hướng đông nam, hướng tây bắc, bất luận là năm ngọn núi phía nam hay là Nhạn Môn Sơn phía bắc đều cao vút trong mây. Khi Tống Liêu hai bên gần 10 vạn nhân mã nhét vào trong thung lũng nho nhỏ này, mỗi một sân khẩu, đường đi và đất bằng phẳng có thể đi lại, sau khi rừng cây đều có giám thị, bất kỳ đường lui bọc đánh nào, kỹ xảo cắt đứt đường lương đều là một trò cười. Hai bên bắt đầu trồng chất binh lực ở tiền tuyến, khiến cho binh mã hai nhà chỉ còn lại có thể dùng cứng đối cứng đấu một con đường có thể đi. Mà kết quả của cuộc đọ sức như vậy, cũng khiến cho Hàn Cương trước mặt tính toán đường cong trên biểu đồ thương vong, luôn ở vị trí cao không thấp. Hàn Cương ném bản vẽ khiến hắn càng ngày càng bất đắc dĩ xuống, nhẹ giọng tự nói, có phải ít một chút thì tốt hơn không? Hoàng Thương không nghe rõ, lập tức hỏi, cái gì? Không có gì. Hàn Cương lắc đầu. Người chặn bút sắp đến rồi, lúc này thu tay lại sẽ chỉ khiến những nỗ lực trước đó trở nên vô dụng, cũng sẽ khiến sĩ khí của các kỵ binh giảm sút. Cho nên Hàn Cương nhanh chóng tìm được một cái cớ, ta đang nghĩ sau khi người chặn bút đến, có nên phát thần tí cung cho bọn họ hay không? Ngay cả giáp trụ cũng không nên cho. Một mảnh cũng không được, Hoàng Thường lớn tiếng kêu lên, binh khí của tướng quân quốc đều đưa cho những man gì kia, vạn nhất bọn họ ỷ lại sinh loạn này, tạo thành tổn hại sẽ không ít hơn người Liêu ở chỗ nào. Ừ, đúng là như thế. Thần tí cung và giáp trụ đều không thể cho người Liêu. Thật ra Hàn Cương cũng không tin những man tộc kia sẽ gò bó theo khuôn phép. Mặc dù bọn chúng thật sự sẽ gò bó theo khuôn phép, nhưng binh khí như thần tí cung và giáp cũng không thể phân phát cho bọn chúng một cách vô ích. Ngay cả chiếc gia cũng phải mất 8-9 năm mới gom đủ thần tí cung cho con cháu trong tộc, mà khôi giáp lại càng không có đủ. Dựa vào cái gì mà những người bói toán này vừa đến là có thể có chỗ tốt? Tổn thất của thần tí cung quá lớn, đây vốn cũng không tính là chuyện lớn gì. Nhưng sự chênh lệch giữa tổn thất và thành quả chiến đấu càng lúc càng cách xa, cũng rất khó khiến người ta đồng ý với việc sử dụng thủ đoạn tiêu hao thần tí cung. Nhưng tác dụng của thần tí cung gần như đã hết, người Liêu càng ngày càng khó đối phó. Không biết mấy vị ở kinh doanh kia còn có thể nghĩ ra chiêu số gì. Kỵ binh trang bị thần tí cung chính là cung nỏ bắn ngựa, kỳ thực chính là kỹ xảo biểu diễn trước mặt thiên tử của cấm quân kinh doanh. Cũng là tướng lĩnh kinh doanh đề nghị, trước đó mới có tháng mã trang bị cung nỏ. Mỗi khi tháng 3 kim minh chỉ mở, thiên tử giá lâm hoàng gia, bốn quân đều sẽ biểu diễn một ít kỹ xảo có độ khó cao, hoặc là ảo thuật, có thể cùng bách hí trong dân gian cùng thi đấu. Những kỹ xảo này cũng không phải thực dụng, nhưng nhìn rất đẹp, luôn có thể khiến cho toàn trường sĩ nữ bách tính hoan hô. Nhưng mỗi lần Hàn Cương thấy biểu diễn như vậy, đều không tự chủ được nhớ tới ngàn năm sau, thần kỹ trên xe như khổng tức xòe đuôi của đại quốc phía nam kia. Từ chi phí và tính thực dụng mà nói, kỵ binh mang theo thần tí cung là chiến thuật rất nhanh sẽ bị đào thải, Hàn Cương rất rõ ràng điểm này. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Đáng tiếc mã đao không gặm nổi kỵ binh giáp ngực, mà hỏa khí như mã thương, hiện tại ngay cả bản thiết kế cũng không có. Nhưng việc cấp bách hiện giờ là quân Liêu hay quân Tống đều là vấn đề lương thảo chứ không phải là hỏa khí hay thần tí cung gì đó. Lương thực trên tay Hàn Cương rất khẩn trương, ngay cả ở trong trại hàm khẩu cũng rất ít khi có thời gian ăn cơm. Mà Liêu quân chỉ ăn lương thực tồn trữ 2 tháng ở Đại Châu, gần như đã tiêu hao sạch sẽ lương thực thu thập được. Ngay cả trang bị nhà mình cũng sắp không chịu nổi, Hàn Cương không tin lương thực Liêu quân có thể cung cấp đủ. Lương thảo đối với chúng ta cũng tốt, đối với người Liêu cũng tốt, đều là một vấn đề lớn. Chúng ta không nói, dự trữ trước đó cũng không phải lấy trường kỳ tác chiến quy mô lớn làm mong muốn, có thể chống đỡ hơn nửa năm đã rất khó lường. Mà Liêu tặc. Hàn Cương quay đầu lại cười một cái. Hoàng Thương hiểu ý gật đầu, bọn họ không giành được thì phải đói bụng. Nam Kinh đạo tích trữ trên cơ bản đã trống không. Nếu như là muốn cùng Liêu tặc trường kỳ tác chiến, chiến thuật đánh nông tiến công trúc là tốt nhất, đồng thời cũng là chiến thuật thích hợp nhất hiện có. Lợi dụng Tinh La Kỳ bố trong thung lũng Đại Châu có được thôn trấn tường vây kiên cố, làm điểm xuất phát cùng điểm dừng chân của bộ đội xuất kích. Không ngừng đem nông thôn cùng thôn trấn bị Liêu quân hủy bỏ, tất cả đều chữa trị. Sau đó từng chút một tiến về phía trước. Phương lược như vậy, kỳ thực là chiến thuật tổng kết hữu hiệu của Đại Tống trong quá khứ khi công kích Tây Hạ. Bằng vào nhân lực vật lực cùng tài lực tài nguyên khổng lồ, từng bước siết chặt dây thừng trên cổ người Khiết Đan. Đây là chiến thuật rất khó phá giải, trừ phi nội bộ mình buông tha. Hàn Cương nói với sứ giả của hoàng hậu chỉ cần có thể đảm bảo đồ quân nhu tiếp tế không thiếu, trước khi vào thu, hắn có thể quét sạch Liêu tặc ở Đại Châu, thu phục đất đai đã mất, cũng cam đoan Vũ Châu không mất. Nhưng trên thực tế, hắn càng rõ ràng, thành Đông Kinh bên kia có thể duy trì cung cấp ổn định nhiều nhất có thể đến tháng 6. 3 năm chữ Phương có 1 năm, đánh xong trận này, kho chữ vùng Kinh Kỳ gần như tiêu hao sạch sẽ, còn lại một chút phải cam đoan cung cấp cho Đông Kinh. Hà Đông nếu không bị quân Liêu tàn sát bừa bãi, sẽ không rơi vào tình cảnh quân bách như vậy. Thậm chí chỉ cần bảo vệ Thái Nguyên, 2 năm trước Hàn Cương mở kênh mương ở Thái Nguyên, mở rộng kỹ thuật và máy móc canh tác tốt hơn, lương thực dự trữ sẽ không ít. Đáng tiếc hiện tại tính cả Thái Nguyên, triều đình phải làm đến năm sau lương thực cho nạn dân không thiếu. Hàn Cương bên này rất khó, mà người Liêu bên kia cũng khó. Lương thực chỉ có thể trồng ra, lại không biến ra được. Hàn Cương quanh tay, nheo mắt nhìn quân báo mới nhất. Chính vì mọi người đều khó khăn, cho nên mới có biện pháp. Chỗ thượng phụ vẫn không có tin tức sao? Không, hy vọng có thể mau chóng đến. Lúc này Trương Hiếu Kiệt và Tiêu Thập Tam đang chờ tin tức của Gia Luật Tất Tân, nhưng đã muộn hơn ước định cả nửa ngày, cũng không thấy có động tĩnh gì. Hơn nữa ngay cả phân rõ Gia Luật Tất Tân rốt cuộc có đầu tư hay không cũng còn chưa xác định được. Có ai dám gây sự, trực tiếp giết là được. Tiêu Thập Tam hừ lạnh, 2 năm qua tính tình của thượng phụ tốt hơn nhiều. Nếu đổi lại là quá khứ, đã sớm ra tay rồi, làm sao có thể nhẫn nhịn đến bây giờ? Trương Hiếu Kiệt giật giật môi, muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại khép miệng. Không có gì để nói, lời của Tiêu Thập Tam là đúng lý. 3 đời tổ tôn của Tuyên Tông hoàng đế đều bị giết. 2 vị thiên tử, 1 vị thái tử, một vị hoàng hậu và một vị thái tử phi, máu của thiên gia dính đầy tay Gia Luật Tất Tân, còn muốn ăn chay niệm Phật hay sao? Nhưng Gia Luật Tất Tân 2 năm qua, nhất là lần này chiến tranh với người Tống, thật ra là làm trái bản tâm của hắn. Nhưng vì hy vọng bản thân, cũng là vì ngày sau ngồi lên vị trí kia bất đi một phần lực cản, 10 phần bị động đầu nhập vào trong chiến tranh. Chỉ là hiện tại xem ra, Gia Luật Tất Tân đưa ra lựa chọn là sai lầm cực đoan. Nếu như hắn có thể tích cực hơn một chút, cục diện bây giờ hẳn là đã sớm lịch chuyển. Đáng tiếc bây giờ nói cái gì cũng đã quá muộn. Ở Hà Đông, quân Tống lấy Loan Khẩu trại làm trung tâm, quân Liêu lấy Đại Châu làm nơi xuất phát, không ngừng điều khiển binh lực trong tay về phía tiền tuyến. Trong đó, át chủ bài của các nhà cũng không ngừng bị lật lên mặt bàn. Người Tống đang đào mương máng sao? Lúc Tiêu Thập Tam nghe được tin tức này, hắn đang khổ sở suy nghĩ làm sao ứng đối với sự tự tin càng ngày càng mạnh của quân Tống, cùng với động tác càng ngày càng lớn. Đúng vậy, có mấy chỗ đều đang đào, xa nhất chính là Đại Tiểu Vương Trang. Trước mặt Tiêu Thập Tam là địa hình sa bàn tìm được trong tiết đường Bạch Hổ của Đại Châu Châu, đồng thời còn có bản đồ tường tận. Tuy nhiên bản đồ của Đại Châu chỉ là số ít, phần nhiều thật ra là Sóc Châu, ứng Châu chính diện của Đại Châu, cùng với Úy Châu bên kia phi hộ trận. Dã tâm lang sói của người Tống có thể thấy rõ ràng đợi sau khi Tiêu Thập Tam đem sa bàn và bản đồ nhìn kỹ một lần, đem Chi Châu, Chi huyện dưới quyền quản lý của Tây Kinh đạo đều gọi tới mắng to một trận. Địa đồ, sa bàn chứa đựng trong Đại Châu Bạch Hổ tiết đường, so với nắm giữ tư liệu địa lý trong tay hắn, còn tường tận cùng chuẩn xác gấp 10 lần. Đây không phải là công việc 3 năm tháng là có thể hoàn thành. Những năm gần đây người Tống rốt cuộc phái bao nhiêu mật thám đến đo lường địa lý sông núi Tây Kinh đạo, chỉ xem những thứ này tường tận đến một dòng suối núi, bản đồ một tòa sơn thôn, liền biết tất nhiên là một con số cực kỳ khổng lồ, thậm chí để cho Tiêu Thập Tam có cảm giác bị lột sạch quần áo. Nhưng hiện tại, đối chiếu sa bản và bản đồ để kiểm tra hành động của quân Tống, lại có thể khiến người ta vừa xem hiểu ngay. Bất kỳ kế sách và phương lược nào đều có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Người Tống đang chuẩn bị phòng thủ. Trương Hiếu Kiệt vừa nhìn thấy chiến báo, lại đối ứng với vị trí trên sa bản, ý đồ của Hàn Cương cũng đoán được 89/10. Cứ điểm đầu tiên của quân Tống cách Vương Trang lớn nhỏ chỉ có 8 dặm, nơi đó cũng là khu vực trọng điểm người Tống khai quật mương máng. Một khi sửa chữa tốt phòng tuyến này cho hắn, kỵ binh Vương Trang lớn nhỏ sẽ không còn đất dụng võ, thậm chí có nỗi lo bị diệt. Phía sau có tường cao lũy sâu, quân Tống nếu cứ thế xuất kích, binh mã của Vương Trang lớn nhỏ cho dù thắng cũng tất nhiên sẽ tổn thất hơn phân nửa binh lực. Có thể thủ phương sau có thể công. Người Tống khẳng định là muốn cam đoan trước có thể thủ vững, kế tiếp mới có thể cân nhắc công việc tiến công. Quân Tống từng bước tới gần Vương Trang lớn nhỏ, rất nhanh sẽ đánh hạ 2 thôn lớn. Đợi đến khi kỵ binh đóng giữ 2 thôn bại lui về phía sau, quân Tống có thể tiếp tục tiến về phía Đại Châu. Một bước tiếp theo một bước, tốc độ tuy chậm, nhưng khẳng định là tính cách trầm ổn giống như chủ nhân. Quá trình này nhiều nhất cũng chỉ cần 2-3 tháng. Đến lúc đó, quân Tống có thể vây chặt Đại Châu đến nước chảy không lọt. Tiếp tục như vậy, Đại Châu sẽ không giữ được. Hàn Cương có thời gian 3 tháng sao? Tiêu Thập Tam cười nhạo một tiếng. Đáng tiếc hắn không có a. Thần sắc Trương Hiếu Kiệt trở nên nghiêm trọng, Tiêu Thập Tam không phải là người bắn tên không đích, tại sao lại như vậy? Tiêu Thập Tam không có trực tiếp trả lời, mà là đem một phần văn kiện bị chặn giấy để lại, út ngược lên bàn đưa cho Trương Hiếu Kiệt. Trương Hiếu Kiệt hồ nghi nhận lấy, túi đầu nhìn kỹ. Đây cũng không phải là chiến báo mới nhất, hoặc là quân lệnh Nam Kinh đạo bên kia, cũng là một phần tình báo mật thám truyền về. Nhìn trước sau ba lần, Trương Hiếu Kiệt như chút được gánh nặng, dựa mạnh vào lưng ghế, trong tiếng keo kẹt của ghế, ý thở phào nhẹ nhõm, xem ra là không có. Chương 381, Hưu Binh 2. Chương 381, Hưu Binh 13. Tiêu Thập Tam cùng Trương Hiếu Kiệt thu được tình báo rất đơn giản, cộng lại còn không tới 100 chữ, nhưng so với công văn vạn chữ trở lên càng quan trọng hơn. Liêu Quân là Hà Đông dựa vào sự trợ giúp của thương nhân Hà Đông mới có thể đánh vào được, tuy nói trong đó có rất nhiều người chỉ vì xem tiền mà giúp đỡ một chút, trên thực tế cũng không thật lòng hy vọng Đại Liêu cấp lấy Hà Đông, nhưng mỗi người trợ giúp một chút, tập hợp lại để cho Tiêu Thập Tam nhìn thấy thái nguyên của Tào Ngụy Tiên. Hơn nữa từ sau khi đánh vào Hà Đông, sự trợ giúp như vậy liền trở nên càng thêm chủ động, rất nhiều hương trấn huyện thành đều là bọn họ giúp đỡ mở ra, rất nhiều sản nghiệp và tài vật không tiện mang theo đều là bọn họ thu mua. Rất nhiều con đường đều có bọn họ dẫn đường, điều này khiến cho trong khoảng thời gian ngắn có càng nhiều thương nhân từng có lui tới đến cửa xin mặt định nọt. Nhưng từ khi Thái Cốc thất bại, Tiêu Thập Tam một đường lui về trấn thủ dưới thành Đại Châu, tuyệt đại đa số bạn bè Đại Liêu thoáng cái đã không thấy tăm hơi. Cũng giống như bọn họ đột nhiên xuất hiện vậy. Bất quá Tống Liêu hai nhà hòa bình gần trăm năm, quan hệ địa khu biên cảnh như lưới đánh cá không thể tách rời. Tựa như người Tống có thể vẽ ra bản đồ tường tận Sóc Châu, Huy Châu, sau khi Tiêu Thập Tam lui giữ Đại Châu vẫn có thể thu được tình báo giản lược thô sơ, nhưng chuẩn xác đó là thay mắt của chính hắn. Mặc dù những tình báo này chỉ còn lại có một câu thậm chí mấy chữ, ví dụ như một phần mới nhất này, chẳng qua là nói Trương Châu có gần một vạn cấm quân Thiểm Tây đang tiêu trừ nạn trộm cướp, tướng lĩnh lĩnh là Thiểm Tây đô giám tên là Bạch Ngọc, như thế mà thôi. Nhưng đối với Tiêu Thập Tam và Trương Hiếu Kiệt mà nói, chỉ đơn giản dùng một tờ giấy trắng rộng chừng nửa thước để viết tình báo, đã đủ để cho bọn họ đưa ra phán đoán đối với kế hoạch hành động của quân Tống. Có thể thăng chức đô giám trong quân Thiểm Tây, Bạch Ngọc tất nhiên là một tướng lĩnh có năng lực trên tiêu chuẩn. Ở nơi khác, Tiêu Thập Tam không dám nói như vậy, nhưng duy chỉ có Thiểm Tây, Tiêu Thập Tam có thể nhận định như thế. 40 năm chiến hỏa không ngừng, 12 năm mở rộng lãnh thổ, mỗi một quan quân Tây quân đều đã trải qua chiến tranh, mỗi một binh sĩ đều ngửi qua mùi vị của phong hỏa, đó là một thế giới người bình thường không thể sinh tồn. Bạch Ngọc thanh danh không lớn, Tiêu Thập Tam chưa từng nghe nói qua hắn, hai phụ tá đảng hạng đến từ Tây Hạ của hắn cũng không nói ra được chiến tích của hắn, bởi vậy có thể thấy được, vị tướng lĩnh Tây quân này hơn phân nửa sẽ đói khát đối với quân công vượt quá tưởng tượng. Nhưng tướng lĩnh như vậy, đã được Hàn Cương sắp xếp đi diệt phỉ. Là một người khiết đan thuần khiết, Tiêu Thập Tam hiểu rất rõ nhược điểm lớn nhất của quân đội của hắn là không thể chịu được thương vong quy mô lớn. Quân đội dưới trướng hắn, tất cả đều là tài sản riêng của tướng soái. Quân bộ tộc, quân đội dưới đầu là tộc trưởng cùng quý nhân của bộ lạc, quân phân cung và quân bị thất phần lớn là của thượng phụ, bản thân Tiêu Thập Tam cũng có hơn 2000 quân đội bị thất nghe theo mệnh lệnh của hắn ở trong nước Liêu, địa vị hiển quý đa số đều liên quan đến số lượng quân đội mà bọn họ có thể nắm giữ. Nếu chiến lược dưới trướng có tổn thương gì, địa vị cũng sẽ giảm xuống theo. Giống như lần này tác chiến với Tống, quân bộ tộc chỉ là ít cướp được một chút, là có thể nháo đến chỗ nào của thượng phụ, nếu như bọn họ thương vong lớn một chút thì sao? Cung phân quân thuộc về thượng phụ, bị thất quân một khi tổn thất thảm trọng, toàn bộ Tây Kinh đạo sẽ rung chuyển bất an, còn có thể tiến thêm một bước ảnh hưởng đến an nguy của Đại Liêu, càng không cần phải nói sẽ tâm tình của thượng phụ trở nên tồi tệ bao nhiêu, ngay cả bản thân Tiêu Thập Tam cũng không nỡ để quân đội của hắn bị tổn thương. Cho nên Tiêu Thập Tam mới tận lực tránh giao chiến chính diện với quân Tống, tận khả năng kéo dài thời gian, kéo dài đến khi người Tống nguyện ý bắt đầu ngưng chiến đàm phán. May mắn bên Tống quốc cũng là tình huống như vậy. Hàn Cương cũng luôn tránh cho quyết chiến. Có lẽ là bởi vì không tín nhiệm quân đội dưới trướng, nhưng càng nhiều là bởi vì một khi quân đội đến từ Đông Kinh thương vong quá lớn, khiến hắn sau khi hồi kinh không tiện hướng triều đình bàn giao, cùng là tể phụ, lại gặp phải khốn cảnh giống nhau, điểm tâm tư ấy Tiêu Thập Tam vẫn rất dễ dàng nhìn thấu. Dưới tình huống như vậy, sự sắp xếp của Hàn Cương có vẻ rất kỳ quái. Vì sao bên cạnh hắn lại là cấm quân kinh doanh chứ không phải là Tây quân thiện chiến hơn? Mặc kệ từ góc độ nào mà xem, việc diệt phỉ tuyệt đối an toàn hơn so với đối chọi ở tiền tuyến, trừ phi sơn tặc nước Tống mạnh hơn 10 vạn binh giáp Đại Liêu, bằng không Hàn Cương vì chỉ là đạo phỉ, mang viện quân Thiểm Tây phái tới ném ra ngoài chiến trường, đây không chỉ là vấn đề đao mổ châu giết gà, mà là nên nghi ngờ năng lực của bản thân chủ soái. Tiêu Thập Tam và Trương Hiếu Kiệt sẽ không nghi ngờ năng lực của Hàn Cương, cũng không nghĩ rằng Hàn Cương tự cao tự đại đến mức cho rằng không cần binh mã của quân Tây xuất hiện, càng không tin Hàn Cương sẽ không quan tâm đến việc tạo thành thương vong lớn như vậy đã như vậy, vậy chỉ có một đáp án, tình cảnh quan Tây cấm quân tham dự tiêu phỉ ở Cụ Châu, so với đóng quân ở Tiểu Vương Trang đối diện Đại Vương Trang càng thêm nguy hiểm. Nguy hiểm này đến từ đâu, còn cần suy nghĩ nhiều sao? Nội địa Đại Châu và Ương Châu chỉ cách một tầng năm ngọn núi. Từ bỏ chiến thuật xây dựng pháo đài tốn thời gian hơn, từ từ tiến hành, mà đổi sang sách lược xuất kỳ bất ý, đều đã chứng minh sự nôn nóng trong lòng Hàn Cương, cần nhanh chóng kết thúc chiến sự ở Đại Châu. Quả nhiên là buồn cười, người Tống là không có chiêu số. Sau khi Tiêu Thập Tam và Trương Hiếu Kiệt công bố tình báo nhận được lần này cho tướng Lanh Thân Tín, cũng tiết lộ phán đoán của bọn họ, bất kể là quan văn hay võ tướng đều nở nụ cười chào phúng. Cái này gọi là kiểm lư kỹ nghèo. Ngẫm lại xem chúng ta đánh Nhạn Môn và Đại Châu như thế nào. Tiêu Thập Tam cùng Trương Hiếu Kiệt ở trong sự hưng phấn trao đổi một cái ánh mắt, đồng thời lắc đầu. Kế sách quân Tống áp dụng không hề đơn giản buồn cười. Khi Hàn Cương an bài thám mã không tiết mạng người, khi quân Tống bắt đầu xây dựng doanh lũy, khai quật chiến hào, rõ ràng là phải đối mặt với lũy, trong thành Đại Châu ngoài thành đều sẽ từng bước một đánh tới, giống như dây thường siết chặt của mình. Dưới hiểu lầm như vậy, một khi dốc hết chủ lực giằng co với quân Tống, khi đó một nhánh kỵ binh từ trong Ngũ Đài Sơn đột nhiên chui ra, cùng quân tiền tuyến tiền hậu giáp kích, có thể làm cho toàn tuyến quân đội nhà mình giằng co với quân Tống sụp đổ. Nếu làm một cái không tốt, bị tiêu diệt hơn phân nửa. Dưới tình huống như vậy, Sóc Châu căn bản thủ không được, quân Tống thậm chí có thể thẳng đến dưới thành Đại Đồng. Mà một khi Đại Đồng thất thủ, Tây Kinh đạo sụp đổ, Nam Kinh đạo còn bảo vệ thế nào được? Chỉ là trời có mắt, lần này ông trời rốt cuộc phù hộ bọn họ Đại Liêu một lần, Hàn Cương bố trí cho bọn họ biết trước. Vinh quý một cách thần kỳ. Nhưng cái gọi là kỳ lạ chính là mạo hiểm. Khi mục tiêu bị tập kích đã được chuẩn bị kỹ càng, kỳ binh không còn là kỳ binh nữa, thứ phải đối mặt không phải là tảng đá có thể làm cho người ta bị đâm cho đầu rơi máu chảy, mà chính là cạm bẫy có thể nuốt hết tất cả. Tốt nhất huyện Phồn chỉ nên tăng cường binh lực, 4000 binh mã vẫn còn ít. Nói không chừng trong núi còn có đường mòn, phải sai người tuần tra nhiều hơn. Bình hình trại bình hình quan cũng phải tăng cường quân lực đóng giữ. Có cần chừa lại một chút thời gian dành ở mấy cửa ra hay không? Có thể đóng cửa đánh chó. Không cần mạo hiểm, chỉ cần để bọn họ không rời núi được. Lĩnh quân xuyên qua núi sâu, đây là hành động đập nồi dìm thuyền, một khi thất bại, chính là trở về đường cũ ít nhất cũng phải vứt bỏ một nửa binh mã. Tiêu Thập Tam và Trương Hiếu Kiệt trong lúc kêu gọi trao đổi kế hoạch một chút cũng không lo lắng đây là Hàn Cương giao kế. Tỷ như Tây quân Tiêu Phỉ, nói không chừng căn bản là không tồn tại, nói không chừng sau một khắc sẽ xuất hiện ở trong hàm cầu trại. Tiêu Thập Tam và Trương Hiếu Kiệt đối với việc này hoàn toàn không lo lắng. Trong khoảng thời gian này, thú binh của quân Tống có gần 100 người. Trong khẩu cung của bọn họ đều không nhắc tới sự tồn tại của Tây cấm quân trong trại hàm cầu. Trong đó có không ít người oán giận Hàn Cương giữ lại chủ lực cấm quân kinh doanh ở lại trong doanh trại, mà để cho những kỵ binh Hà Đông này đi ra liều mạng. Tuy trong đó không có quan nội phẩm, nhưng nhiều lỗ thai như vậy cũng chưa từng nghe nói Tây quân đến trại hàm khẩu, như vậy khả năng Tây quân ẩn nút ở đây cũng rất nhỏ. Nếu như không phải có những khẩu cung này chứng thực trước, Tiêu Thập Tam cùng Trương Hiếu Kiệt làm sao có thể dễ dàng tin tưởng nội dung trong phần tình báo kia. Sau khi quân Lân phủ chiếm được Võ Châu, Tiêu Thập Tam không thể không phân binh trở về Sóc Châu. Tuy nhiên bởi vì từ Hà Bắc bên kia lại tăng cường một bộ phận binh lực, điều này khiến cho số lượng quân đội có thể sử dụng trong tay Tiêu Thập Tam coi như đầy đủ. Để cam đoan quân chi viện có thể thuận lợi thông qua phi hồ ly dài hẹp, chỉ là vận chuyển lương thảo dọc đường đi, cũng phải phí nhiều công phu, nhưng hiện tại xem ra phần vất vả này không có uổng phí. Hoàn toàn có thể điều ra một bộ phận, phòng bị kẻ địch từ phương hướng Ngũ Thai Sơn đến. Khi tướng lĩnh, quan viên cùng phụ tá phía dưới không còn huyên áo, giọng nói của Tiêu Thập Tam nhẹ nhàng như nói với người khác, vậy để cho chúng ta, cho Hàn Xu Mật một kinh hỉ. Thái hành phỉ hoạn là bệnh liên quan đến Hà Đông Lộ nhiều năm. Sơn hà hiểm yếu, địa hình gập ghềnh, thế núi dốc đứng mà phức tạp, các đời quan viên văn võ Hà Đông muốn vào tiêu diệt phỉ trại trong núi, cuối cùng đều chỉ có thể nhìn mà than thở. Trong thông cáo của hoàng thượng, Triết Khả Đại nhìn Triết Khắc Nhân cũng nhìn Triết Khả Đại, hai chú cháu trao đổi một ánh mắt, ngươi hiểu ta cũng hiểu, cùng im lặng không lên tiếng. Khi Xu Mật ở Hà Đông đảm nhiệm chức vụ, từng có ý định tiến vào tiêu diệt nạn thổ phỉ, nhưng mục tiêu hàng đầu lúc ấy là Liêu, Hạ hai nước, chỉ là nạn thổ phỉ căn bản không lên mặt bàn, chỉ có thể xếp hàng ở phía sau. Đợi khi tất cả bụi bặm lắng xuống, rốt cuộc có thể rảnh tay, Xu Mật lại bị điều về kinh thành, ngay cả thời gian thuận tay quét dọn đình viện cũng không có. Trương Hàm lắc đầu, đó là bởi vì thiên tử không yên lòng, lại vì không ảnh hưởng đến Tống Liêu đang tiến hành đàm phán sợ hành động quân sự quy mô lớn dẫn tới người Liêu hiểu lầm. Chờ đến lần này Liêu quân nhập cấu, Hàn Cương nhân tâm nghĩ tới thu phục những lao phỉ nhiều năm này, để cho bọn họ có thể cùng quân dân Hà Đông cùng phó quốc nạn. Đáng tiếc những tặc khấu này không có mấy người hiểu được đại nghĩa. Đạo phỉ đích sắc không biết đại nghĩa. Hoàng thương chính mình nói đến cũng muốn cười. Ở thời đại này, đại nghĩa dân tộc tuy rằng không rõ ràng như đời sau, nhưng bởi vì năm đời Sa Đà gây họa Trung Nguyên, sau khi lập quốc Khi Đan, đảng Hạng liên tiếp trở thành họa lớn quốc gia, căm thù dị tộc cùng không tín nhiệm kỳ thật đã thấm đẫm đến trên người dân chúng bình thường của Đại Tống. Giai tầng sĩ nhân chính là hoa gì chi phân trong Xuân Thu trở thành đề tài thảo luận trung tâm của các học phái thời đại Nhân Tông. Nhưng nạn thổ phỉ Hà Đông sở dĩ không đội vàng đến nhận chiêu an hoàn toàn là vì Hàn Cương, Keo Kiệt, chủ yếu là vì Hàn Cương rất phản cảm quá trình truyền thống giết người phóng hỏa nhận chiêu an cường tặc làm quan. Nếu Hàn Cương không chịu xuất ra chỗ tốt mang tính thực chất, như vậy tuyệt đại đa số sơn tặc có danh tiếng như Thái Hành Sơn nào chịu cam tâm hưởng ứng hiệu triệu của hắn, cộng thể với dân chúng Hà Đông cùng xuất thân huyết mạch cộng sinh gian nan, cùng chống đỡ Liêu quân. Ngược lại là thừa cơ cướp bóc địa phương, sau hai nạn do người Liêu tạo thành lại mang đến thai kiếp lần thứ hai cho dân chúng địa phương. Cho nên Xu Mật nói, nạn thổ phỉ khắc cấp không thể chậm. Thái Nguyên đã định, hiện tại vì Lam Châu ổn định, nhất định phải tiêu diệt Thái Hành, năm đợt nạn thổ phỉ. Tất cả mọi người đều biết, giữa Cù Châu và Đại Châu cách một tòa Ngũ Đài Sơn, chỉ còn cửa khẩu phía tây có 17 dặm sơn khẩu có đại đạo bằng phẳng liên kết hai châu. Hàn Cương trú quân tại Hàm Khẩu trại, Lam Châu chính là hậu phương phòng ngự đáng tin cậy nhất của y, chỉ cần Hàm Khẩu trại không mất, Hàm Châu có thể duy trì ổn định, phủ Thái Nguyên phía nam càng không có nhiễu loạn gì. Bạch Ngọc là quan Tây Túc tướng, tay cầm tinh nhuệ hơn vạn. Danh tướng cường binh, do hắn chủ trì tiểu phỉ ở Cù Châu, trại quân bằng có thể không lo. Hoàng thương tổng kết trần ngữ, có Hàn Cương khen ngợi, mỗi người đều gật đầu xứng phải, tựa hồ không ai muốn giữa Lam Châu và Đại Châu chỉ có một tòa năm ngọn núi đúng vậy, chỉ có một tòa năm ngọn núi.